Chương 1357. Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Chương 1357. Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Thế nào lại là ngươi? Con trai của Sạ Tản không thể nào tiếp thu được kết quả này. Kế hoạch vừa mới bắt đầu, vậy mà liền gặp phải cao thủ. Sau đó cái này cao thủ vẫn là hủy diệt địa ngục tồn tại. Nam đi qua. Lâm Thần xưng hô, mà chi bảy. Các ngươi. Lâm Thần bắt lấy Lâm Tiểu Hỏa cổ áo, mang theo hắn rời đi thôn, đồng thời trang bị hai kiện vương cấp trang bị con trai của Sạ Tản, hai kiện vương cấp trang bị chủ nhân, bị Lâm Thần đập phát chết luôn. Còn không có tốc độ của mình cao. Ngươi cái này đồ hỗn trướng, ngươi hại chết nhiều ít người. Lâm Thần cũng trước tiên khóa chặt cái này đạo quan mang. Từ vừa mới bắt đầu, con trai của Sạ Tản không có lân phiến hộ thân, bị một quyền đánh cho bộ mặt lõm, máu tươi chảy ròng. Cuối cùng bị người chơi mạnh mẽ đánh chết. Mãi cho đến chết đi thời điểm, khả năng cùng mẫu thân trùng phùng. Hiệu quả không mạnh, còn có bền bỉ hạn chế. Cấp bậc, vương cấp trang bị. Vương cấp trang bị, nghe xác thực lợi hại dáng vẻ. Người chơi nói rằng, chúng ta nói, sẽ đem Lâm Tiểu Hỏa an nhiên không việc gì mang về. Trong đó càng là đi tới một cái thổ hào. Người rốt cuộc là người nào? Người chơi bắt đầu quyên tiền. Người chơi nhao nhao tiến đến lao hỏa thượng trước mặt. Một đống danh hảo. Ngược lại đều là một chiêu đánh nổ rác rưởi đồ chơi. Người theo cái thôn kia bên trong, cứu được hắn. Chúc mừng tất cả người chơi, thành công thông quan mưa gió nổi lên trò chơi. Cùng lúc đó, kinh khủng trò chơi âm thanh âm vang lên. Lâm Thần nhìn thoáng qua còn nằm trên mặt đất mê man Lâm Tiểu Hỏa một cái. Thông quan, nhưng không phải rất vui vẻ là chuyện gì xảy ra. Vừa mới bạch quang, chính là vương cấp trang bị. Đánh bại con trai của Sạ Tản, là ai? Con đặt kế hoạch này đâu? Lâm Thần cũng không quan tâm. Đây hết thảy, vẫn là may mắn mà có Dương Thần. Tất cả người chơi đều ngây ngẩn cả người. Bên cạnh người chơi, còn có Sở Tiêu đi ô bên trong người xem tại chỗ nhịn không được. Ông trời ơi! Chúng ta muốn quên tiền hương hỏa. Lão Hòa Thượng đứng ở đại sảnh trước cửa, chậm rãi hướng chùa cửa miếu phương hướng nhìn lại. Hào ném thiết kim. Lão Hòa Thượng càng choáng váng hơn. Tại con trai của Sạ Tản chết đi thời điểm, tham mưu đồ lâu như vậy kế hoạch. Bên cạnh một cái người chơi nữ lập tức hô, không cần nam mụ mụ, không cần nam mụ mụ. Nhường Lão Hòa Thượng kém chút ủy. Một nửa là Lâm Thần đều chưa nghe nói qua. Con trai của Sạ Tản đều thảm đồng thời mở ra hệ thống quét hình. Thế nào hiện tại? Chớ đừng nói chi là Lão Hòa Thượng. Trận này trò chơi, thông quan. Hiệu quả, trang bị sau, lực lượng 300 điểm. Người chơi rất nhanh liền chạy xa. Lão Hòa Thượng rốt cục nhịn không được, hỏi ra vấn đề này. Có một chuyện, nhất định phải trước biết rõ ràng. Chờ Lâm Thần đi ra thôn thời điểm, hoàn toàn không vào được Lâm Thần mắt. Chúng ta là hắn nam mụ mụ. Các ngươi đều tỉnh táo một chút ta. Tất cả mỹ hảo bảo hộ người. Trọng yếu nhất là, còn phải cho Lâm Tiểu Hỏa cải thiện một chút cấm nước. Người chơi đem bi phân hóa thành lực lượng, toàn bộ hướng con trai của Sạ Tản trên thân chào hỏi. Tin tức, con trai của Sạ Tản sau khi chết, dùng hắn lân phiến luyện chế mà thành trang bị, cực kỳ cứng hãn. Hắc hắc. Ban ngày lưu tinh. Con trai của Sạ Tản lân phiến rất cứng, cái đuôi rất mạnh, hiện tại biến thành vũ khí, khẳng định không kém a. Người chơi đi tới, chậm rãi đem con trai của Sạ Tản vây quanh. Hiệu quả, trang bị sau, thể chất 300 điểm. Lâm Thần bình tĩnh nói rằng, đúng vậy, nhưng cuối cùng chỉ là phàm xương chế tạo thành. Bị mây đen che khuất mặt trăng, lại xuất hiện, chính là trước mắt cái này con trai của Sạ Tản. Vụng về mô phỏng. Xem hết, Quỷ Vương cũng bị đánh nổ. Người chơi lấy lại tinh thần. Nói cách khác, mà ủ thành đây hết thảy. Hỏi tính danh, muốn cảm tạ một phen. Cùng kiếm phổ bên trong thần binh lợi khí so sánh, trên lệch vẫn còn quá lớn. Thật là làm cho ngươi chết một vạn lần cũng không đủ đủ. Bên cạnh người chơi lập tức nói rằng, tốt vấn đề. Thiếu mấy trăm. Ngươi phải gọi người tới sửa thiện một chút chùa miếu. Lâm Tiểu Hỏa kết cục, chúng ta còn không có thay đổi đâu. Lão Hòa Thượng cứng đờ. Lại còn có loại này cấp bậc trang bị. Người chơi vẻ mặt đắc ý trên đất, còn có con trai của Sạ Tản trên thân còn sót lại lân phiến, cùng cái đuôi, đều hóa thành một đạo quan mang, xông lên thiên đi đầu góc có chút không tỉnh ngộ đến. Lâm Thần minh bạch. Nghe đến mấy câu này, hắn trông thấy Lâm Thần mang theo Lâm Tiểu Hỏa, sau đó tại phía sau hắn, còn có mấy người đi theo mà đến. Dưới ánh trăng. Xoát. Đúng đúng đúng, tìm tới mẹ của hắn. Còn có chút thời gian tiếp tục ngủ. Còn thuận tay đem bên trong quỷ hồn siêu độ. Nhận vật lý công kích giảm bớt 90% tổn thương, đơn lần nhiều nhất ngăn cản 1000 điểm thương tổn. Kinh khủng trò chơi thanh âm vang lên lần nữa. Bị công kích đến địch nhân, tốc độ sẽ giảm xuống 20%. Bên bị, 1000 điểm. Lâm Thần còn siêu độ trong thôn quỷ hồn, sau đó tiêu diệt còn lại bọc lấy bạch bố thi thể. Nhìn thoáng qua chân trời. Trước khi đi, lúc ấy người chơi khóc đến chết đi sống lại. Người chơi toàn bộ giải tán, bắt đầu đi tìm Trương Tình Tâm. Ai có thể vận tốt như vậy, đạt được vương cấp trang bị. Cấp bậc, vương cấp trang bị. Đứng ở trước mặt người nam nhân này. Nam nhân này đều không cần thỉnh thần nhập thân cũng có thể làm được. Một đám không quen biết, lần thứ nhất gặp mặt người, đột nhiên quan tâm như vậy Lâm Tiểu Hỏa. Hắn là thiên hạ đệ nhất. Loại chuyện này, hắn chỉ có thỉnh thần nhập thân mới có thể làm được, ra còn lại 24 giờ. Người chơi tiếng nghị luận không ngừng. Ai cầm tới những này vương cấp trang bị, đối với hắn mà nói, đều không có gì khác nhau. Nhiều góc mấy vạn 1000 điểm bền bỉ. Trò chơi mới tăng ban thưởng, vương cấp trang bị. Con trai của Sạ Tản. Cái này hai kiện vương cấp trang bị, xuất từ ai trên thân? Chúa cứu thế. Ánh trăng chiếu xuống chùa miếu bên trong, trực tiếp góp 20 vạn. Cả người đều nhanh chóng váng. Hạn mức cao nhất liền đã bày ở chỗ này. Bọn hắn đều là nhìn qua Lâm Tiểu Hỏa kết của người, có thể đoán được Trương Tình Tâm nhất định còn tại trong thành phố này. Chờ Lâm Thần đi. Tin tức, con trai của Sạ Tản sau khi chết, dùng cái đuôi của hắn luyện chế mà thành trang bị, cực kỳ cứng hãn. Phanh. Mẹ hắn giống như gọi Trương Tình Tâm a, lập tức mở tìm. Khoảng cách Hưng Đông còn có một đoạn thời gian. Ta cũng muốn ngủ. Thế gian vị cuối cùng thần. Chờ đến gần. Người chơi cùng lão hòa thượng đưa mắt nhìn Lâm Thần rời đi, là hai kiện rác rưởi trang bị. Người chơi kinh hô, muốn chạy trốn. Địa ngục hủy diệt giả, nên về nhà. Mặc dù là vương cấp trang bị, kế hoạch của hắn liền đã định trước không cách nào thành công. Các ngươi là Lâm Tiểu Hỏa người nào? Hắn cũng không biết Lâm Thần là lúc nào đi ra. Thổ hào người chơi cười đắc ý, đừng tạ, tạ chính nghĩa. Bên bỉ, 1000 điểm xưng hô, Ma Chi Tiên. Lão hòa thượng khiếp sợ nhìn xem Lâm Thần. Khá lắm, học Lâm Thần đúng không? Bạch Quang tiêu thất. Hưng Hoa thôn, lão nãi nãi, Lâm Tiểu Hỏa, còn có cha mẹ của hắn, ngươi còn muốn hại nhiều ít người. Xin tất cả người chơi cố lên. Tình huống như thế nào? Hiện tại đã xuất hiện hai kiện vương cấp trang bị, người hữu duyên có thể có được. A, tất cả người chơi đều sẽ tại 24 giờ sau rời đi trước mắt trò chơi. Lão hòa thượng kinh ngạc nói, ngươi. Lâm Thần đem Lâm Tiểu Hỏa đưa cho một cái người chơi, nói rằng, tiện hắn đi nghỉ ngơi a. Xoát. Nhưng là, cậu vật, cho ngươi một quyền. Ta không cam tâm. A a a. Bọn hắn đều là gặp qua Lâm Tiểu Hỏa kết cục. Nhiều như vậy danh hảo, tùy tiện lấy ra một cái, cũng có thể làm cho hắn cảm nhận được đáng sợ trọng lượng. Lâm Thần đều chẳng muốn đem cái này hai trang bị lưu lại. Bầu trời. Chương 1358. Bồ Tát Hiển Linh. Chương 1358. Bồ Tát Hiển Linh. Quên xong tiền. Người chơi đều không có nhàn rỗi, mà là chạy ra chùa miếu, ở bên ngoài bắt đầu chế tác một chút có thể tìm tới chương tình tâm bảng thông báo. Cũng mặc kệ hiện tại là nửa dạ tứ điểm, tất cả đều bắt đầu hành động. Làm tòa thành thị bên trong đều vang lên người chơi thanh âm. Chương tình tâm ngươi ở nơi nào? Con của ngươi Lâm Tiểu Hỏa đang tìm ngươi. Chân trời dần dần sáng lên. Ngày thứ hai đến, Lâm Tiểu Hỏa chậm rãi theo trong hôn mê tỉnh lại, mở to mắt, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Quỷ vương đâu? Hắn hướng phía nhìn một phía, kết quả phát hiện hết thảy chung quanh đều nhìn rất quen mắt, đây là gian phòng của mình. Ta về đến phòng bên trong. A, ta không phải ở trong thôn sao? Hắn nhảy xuống giường, chạy ra khỏi cửa phòng, phát hiện mình thật về tới chùa miếu bên trong. Ngươi tiểu tử này, có thể tỉnh. Tối hôm qua ngươi chạy thế nào đi chỗ nguy hiểm như vậy? Cách đó không xa, truyền đến lão hòa thượng thanh âm. Lâm Tiểu Hỏa lập tức rụt cổ lại. Là gia gia mang ta trở về. Lão hòa thượng lắc đầu. Là Lâm Thần đưa ngươi trả lại. Lâm đại ca. Lâm Tiểu Hỏa nghĩ tới, đêm qua hắn ở trong thôn gặp Lâm Thần đằng sau đối phó quỷ vương thời điểm, Lâm Thần cũng ở bên cạnh. Lâm đại ca không có sao chứ? Lão hòa thượng nói rằng, nhìn không có việc gì. Hơn nữa, lão hòa thượng trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào xuống dưới. Không chỉ có không có việc gì, còn dẫn người đem thôn cho bình định. Cái gì quỷ vương, con trai của Satan đều được giải quyết. Hiện tại cái thôn kia không có chút nào nguy hiểm, tin tưởng không được bao lâu, liền có thể lần nữa khôi phục sinh cơ. Tóm lại hắn không có chuyện. Hiện tại hắn đang ngủ, chờ tỉnh ngủ, nhớ phải hào hào cảm tạ người ta. Lâm Tiểu Hỏa dùng sức gật đầu. Biết được Lâm Thần không có việc gì, trong lòng của hắn thở dài một hơi. Lão nãi nãi vì cứu hắn mà chết, hắn không thể lại hại Lâm Thần. Đúng rồi, nhớ tới lão nãi nãi, hắn liền nghĩ tới lão nãi nãi gì ngôn. Nãi nãi có bàn giao, nhanh nhanh nhanh. Hắn vội vã hướng phía đại sảnh chạy tới. Lão hòa thượng ở phía sau hô, tiểu tử, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Ngươi muốn đi chỗ nào? Lâm Tiểu Hỏa đến đại sảnh. Phanh, trực tiếp quỳ gối bồ đoàn bên trên. Sau đó chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành kính nhìn xem Phật tổ cùng Bồ Tát pho tượng. Phật tổ, Bồ Tát, ta nói với các ngươi à, nãi nãi nói nàng đang chờ lão gia, xin nhờ ta đến nói với các ngươi một tiếng. Phật tổ, Bồ Tát, các ngươi giúp nãi nãi tìm xem lão gia có được hay không? Nãi nãi người rất tốt. Xin nhờ rồi. Hắn nhắm mắt lại, yên lặng cầu nguyện. Hơn 9 điểm, Lâm Thần tỉnh lại đi ra khỏi cửa phòng, hắn đã nhìn thấy Lâm Tiểu Hỏa đang ngồi ở trước cửa. Ngươi đang làm gì? Nghe được Lâm Thần thanh âm, Lâm Tiểu Hỏa lập tức đứng lên, kích động nhìn Lâm Thần. Lâm đại ca, ngươi thật không có việc gì? Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lâm Thần từ tốn nói, thuận tay chuyện. Hắn mục tiêu chủ yếu là giải quyết hết con trai của Satan. Lâm đại ca, ngươi là thế nào đánh bại cái kia quỷ vương? Thật không nghĩ tới, hắn vậy mà lại tập kích bất ngờ ta. Lâm Thần bình tĩnh nói rằng, ngươi không nghĩ tới chuyện, còn có rất nhiều. Nói, Lâm Thần ngẩng đầu, hướng phía cách đó không xa nhìn lại. Bên kia sau tường mặt, có mấy cái người chơi đang ngó giáo giác nhìn xem bên này. Một bộ muốn đi qua, nhưng lại không dám tới dáng vẻ. Lâm Thần đối Lâm Tiểu Hỏa nói rằng, có người tìm ngươi. A. Lâm Tiểu Hỏa quay người, nhìn thấy những cái kia người chơi. Hắn đi qua, tò mò nhìn người chơi, hỏi, các ngươi có chuyện gì không? Người chơi đều nở nụ cười. Lựa nhỏ, thật đáng yêu a. Cho ngươi điểm tiền tiêu vặt, cầm cẩn thận. Cho ngươi bánh kẹo. Người chơi đem các loại đồ vật nhét vào Lâm Tiểu Hỏa trong ngực, nhường Lâm Tiểu Hỏa ngậm. Các ngươi là ai? Vì cái gì đối ta tốt như vậy? Người chơi liếc mắt nhìn nhau, cười càng vui vẻ hơn. Chúng ta là người Nam Mụ Mụ. Lâm Tiểu Hỏa mở to hai mắt, Nam Mụ Mụ. Thứ đồ gì? Nghe đều chưa từng nghe qua. Mụ Mụ còn có nam. Người chơi nói rằng, đừng để ý những chuyện này, đi, mang bọn ta tới ngươi trường học. Bình thường ai khi dễ ngươi, chúng ta thật tốt giáo dục bọn hắn. Lâm Tiểu Hỏa bị đám này người chơi lôi đi. Lâm Thần nhìn lấy bọn hắn đi xa. Bàn luận gây sự, còn phải để nhóm này người đến. Người chơi náo mạch kín, mãi mãi cũng là như thế kỳ lạ. Mãi cho đến trạng vào tối, Lâm Tiểu Hỏa mới bị mang theo trở về. Hôm nay người chơi dẫn hắn ra ngoài dạo qua một vòng, tìm trước kia ức hiếp học sinh của hắn giáo dục, lại mang Lâm Tiểu Hỏa ăn thật nhiều đồ vật. Chờ trở lại chỗ miếu, Lâm Tiểu Hỏa mệt mỏi tắm rửa liền nằm xuống. Hôm nay mặc dù rất mệt mỏi, nhưng là cũng rất vui vẻ. Bọn hắn thật tốt. Nằm ở trên giường, hắn thời gian dần trôi qua tiến vào mộng đẹp. Trời tối người yên. Tiểu tử. Lâm Tiểu Hỏa chợt nghe thanh âm quen thuộc. Là lão nãi nãi thanh âm. Lâm Tiểu Hỏa vội vàng mở to mắt. Trung quanh một mảnh sương mù, không được xem qua xa, mọi thứ đều có chút mông lung. Tiểu tử, lão nại nại thanh âm biến lớn hơn, là khoảng cách biến tới gần. Tại phía trước chuyển đến, Lâm Tiểu Hỏa trợn to hai mắt, hướng phía trước mặt sương mù nhìn lại. Kia phiến trong sương mù khói trắng, chậm rãi đi ra hai đạo tay nắm tay thân ảnh, trong đó một đạo còn tại đối với hắn vất tay, là lão nại nại. Nại nại, Lâm Tiểu Hỏa thích thú vạn phần, lập tức chạy đi lên, cùng lão nại nại ôm cùng một chỗ. Nại nại rất nhớ ngươi a. Lão nại nại vừa cười vừa nói, nại nại cảm ơn ngươi rồi. Nàng chậm rãi vịn lấy Lâm Tiểu Hỏa hai vai, nói rằng, Bồ Tát giúp ta tìm tới lão gia tử. Lâm Tiểu Hỏa nghe xong, quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại. Mới vừa cùng lão nại nại cùng đi tới, là một người có mái tóc trắng bệnh, thân hình cũng có chút còn xuống lao đầu tử. Kì hỉ. Lâm Tiểu Hỏa cười vui vẻ. Lao đầu tử đối với Lâm Tiểu Hỏa thật sâu bái. Bên cạnh, lão nại nại nói rằng, lão gia tử, đây chính là ta nói cho người tiểu tử. Rất thông minh. Nàng lại đối Lâm Tiểu Hỏa nói rằng, nại nại không có cái gì vàng bạc tài bảo cho ngươi, chỉ có cái bùa hộ mệnh này. Nàng từ trong túi lấy ra một cái túi, nói rằng, phù hộ thân thể ngươi khỏe mạnh, bình an lớn lên. Nói, nàng đem hộ thân phù nhét vào Lâm Tiểu Hỏa trong tay đưa xong hộ thân phù. Lão nại nại chậm rãi đứng lên, một lần nữa giữ chặt lão gia tử tay. Ta cùng lão gia tử muốn đổi đường, ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình. Lâm Tiểu Hỏa trong lòng không bỏ, nhưng còn dùng sức gật đầu. Sương mù càng lúc càng lớn. Lão nại nại cùng lão gia tử quay người, tay nắm, chậm rãi rời đi. Nại nại, gặp lại. Nhưng vào lúc này, một vòng đại nhật chậm rãi theo lão nại nại cùng lão gia tử phía trước dâng lên. Thần thánh quang huy xua tán đi tất cả sương mù. Lâm Tiểu Hỏa đưa mắt nhìn, lão nại nại cùng lão gia tử cùng một chỗ hướng phía mặt trời đi đến. Sau một khắc, lão nại nại cùng lão gia tử bên người xuất hiện càng ngày càng nhiều thân ảnh. Bọn hắn thì ra đều là trong thôn quỷ hồn, hôm qua bị Lâm Thần siêu độ, mà bây giờ bọn hắn cùng một chỗ tiến về luân hồi đường. Lâm Tiểu Hỏa đột nhiên trông thấy có một thân ảnh khác xoay người lại nhìn xem chính mình. Kia là một người đàn ông. Cơ hồ là một máy mắt, Lâm Tiểu Hỏa trong lòng xuất hiện một cái từ ngữ. Ba ba, ba ba. Lâm Tiểu Hỏa lớn tiếng la lên. Nam nhân đối với Lâm Tiểu Hỏa nhẹ gật đầu, tiếp lấy cũng xoay người sang chỗ khác, hướng phía mặt trời đi đến. Soạn. Lâm Tiểu Hỏa mở mắt lần nữa, phát hiện mình nằm tại gian phòng trên giường. Vừa mới tất cả, tựa như là một giấc mộng. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm giác trên tay hơi khác thường, quay đầu nhìn lại. Trong tay hắn có một cái hộ thân phủ. Mãi mãi cho hộ thân phủ, chương 1359. Trung cực xưng hảo, thần. Chương 1359, trung cực xưng hảo, thần. Trông thấy cái bùa hộ mệnh này trong nháy mắt, Lâm Tiểu Hỏa liền ý thức được vừa mới nhìn thấy không phải là mộng, mà là chân thật phát sinh. Mãi mãi tìm tới ra ra. Hắn còn gặp được phụ thân khuôn mặt. Thì ra, ba ba giải cái dạng này. Ngoài cửa, Lâm Thần chậm rãi quay người. Lâm Tiểu Hỏa có thể mơ tới những này, vẫn là Lâm Thần âm thầm ra tay, mới khiến cho Lâm Tiểu Hỏa nhìn thấy. Hiện tại hắn cũng là đạt được cơ muốn. Khoảng cách trò chơi kết thúc, đã không có bao nhiêu thời gian. Lâm Thần chậm rãi ngẩng đầu, hướng phía chùa miếu đại môn phương hướng nhìn lại. Hắn thần thức nhìn thấy ngoài cửa tới một người. Một người phụ nữ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí, bước dứt bất an đi tới cửa, sau đó ngồi xổm ở trước cửa, tựa hồ là đang chờ mở cửa. Trông thấy nàng thời điểm, Lâm Thần khỏe miệng có chút dương lên. Tương lai bị cải biến, bởi vì người tới chính là Trương Tình Tâm, Lâm Tiểu Hỏa mẫu thân. Soạt. Lâm Thần thân ảnh xuất hiện ở sau cửa. Soạt soạt. Hắn đưa tay mở cửa. Trương Tình Tâm bất an ngồi xổm ở trước cửa, đột nhiên có ánh sáng vẩy vào trên mặt của nàng. Ngẩng đầu lên, nàng trông thấy trước mặt cửa bị mở ra, một đạo vĩ nạn thân ảnh liền đứng tại trước mặt. Lâm Thần nói rằng, Trương Tình Tâm. Là. Trương Tình Tâm vô ý thức đứng lên. Lâm Thần nói rằng, ta dẫn ngươi đi tìm Lâm Tiểu Hỏa. Dứt lời, Lâm Thần quay người rời đi. Trương Tình Tâm cương tại nguyên chỗ, nàng còn chưa mở miệng nói chuyện, trước mắt nam tử này không chỉ có biết tên của nàng, còn biết nàng mục đích tới nơi này. Thần tiên, Phật sống. Nàng đột nhiên cảm giác trong mắt rừng thần đang nháy tránh tỏa sáng. Làm Trương Tình Tâm đi qua đại môn thời điểm, phanh, chùa miếu đại môn chậm rãi đóng lại. Trương Tình Tâm nhìn lại, trên cửa cũng không có cái gì cơ quan, cũng không có người nào khác, thế nào đột nhiên liền đóng lại? Thần lực, chỉ có loại khả năng này. Nàng nhìn xem Lâm Thần ánh mắt biến càng thêm sùng kính. Lâm Thần mang theo nàng đi vào Lâm Tiểu Hỏa trước của phòng, nói rằng Lâm Tiểu Hỏa liền ở bên trong. Nhìn xem gần tại trước mặt đại môn, Trương Tình Tâm biến càng căng thẳng hơn. Trong lúc nhất thời, nàng không biết nên thế nào đối mặt Lâm Tiểu Hỏa. Sợ cái gì? Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một thanh âm. Hắn vì tìm ngươi, độc thân tiến quỷ thôn, hắn còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Trương Tình Tâm quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, đứng đấy mười mấy người, tất cả đều là người chơi. Bọn hắn đều nhìn thấy Trương Tình Tâm đến. Mấy cái người chơi cũng nhịn không được lau nước mắt. Rốt cục, không uổng công chúng ta khổ cực như vậy, đây hết thảy đều là có hồi báo. Quá tốt rồi, Lâm Tiểu Hỏa rốt cục có thể cùng mẫu thân đoàn viên. Bọn hắn lại không nhịn được nghĩ lên cái kia kết cục. Hai mẹ con này, tại Lâm Tiểu Hỏa trong linh đường gặp lại. Lúc ấy Trương Tình Tâm cũng đã chết. Lâm Tiểu Hỏa quỷ hồn xuất hiện, ôm lấy Trương Tình Tâm. Kia là Lâm Tiểu Hỏa lần thứ nhất ôm Trương Tình Tâm, cũng là một lần cuối cùng. Bất quá cũng may, trải qua bọn hắn một ngày một đêm không muốn sống tìm kiếm hạ, Trương Tình Tâm xuất hiện. Nhanh gõ cửa a, người chơi đã đợi không kịp. Hắn muốn gặp ngươi, đã rất lâu rồi. Ở ngươi chơi cổ vũ hạ. Trương Tình Tâm run rẩy vươn tay, tại trên cửa phòng gõ ba cái đông đông đông. Cửa phòng bị gõ vang. Vừa mới nằm mơ tỉnh lại Lâm Tiểu Hỏa, lập tức bị động tĩnh này hấp dẫn. Ai vậy? Hắn đi xuống giường, đi tới trước cửa, đưa tay mở cửa phòng ra ở trong nháy mắt này. Lâm Tiểu Hỏa, Trương Tình Tâm, bốn mắt nhìn nhau. Hai mẹ con này, rốt cục chân chính trùng phùng. cũng là trong nháy mắt này, tất cả người chơi, còn có sở tiêu đi ô bên trong người xem, đều đủ hài lòng. Rốt cục đoàn viên. Ha ha ha, chúng ta thật sửa kết cục. Quá tốt rồi, đêm nay có thể ngủ ngon giấc. Trò chơi thời gian kết thúc. Xoát xoát xoát. Tất cả người chơi đều bị truyền tống du lịch hí. Mẹ con nhận nhau. Trương Tỉnh Tâm mong muốn cảm tạ Lâm Thần còn có người chơi. Thật là vừa nghiêng đầu, nàng phát hiện cả viện bên trong giống tuyết. Lâm Thần không thấy, người chơi cũng đều biến mất. Trương Tỉnh Tâm sửng sốt. Vừa mới nhiều người như vậy đâu, thế nào lập tức toàn bộ không thấy? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ? Trương Tỉnh Tâm nội tâm hiện hiện một cái nhường nàng rung động, vừa cảm kích ý nghĩ. Nàng vừa mới nhìn thấy không phải người, mà là thần, chân chính thần. Nhường nàng mẹ con trùng phùng thần. Phanh. Nàng lúc này quỳ trên mặt đất, đối với bầu trời dập đầu. Cảm ơn thần minh, cảm tạ thần minh, nhường mẹ con chúng ta trùng phùng. Lúc này, người chơi đã đi tới tuyết trắng lĩnh thưởng không gian bên trong. Kinh khủng trò chơi cho bọn họ thống kê cho điểm, tính gộp lại cho điểm 1145%. Đánh giá C. Đồng dạng, lấy được thưởng, điểm kinh nghiệm số 1145 điểm, kỹ năng quyền kích sơ cấp trị liệu dược thủy hai bình. Ban thưởng đều là bình thường đồ vật. Mà một bên khác, Lâm Thần cũng tại lĩnh thưởng. Chúc mừng người chơi thành công thông quan khó khăn cấp trò chơi mưa gió nổi lên. Ngay tại thống kê cho điểm, xin sau. Một hồi sau, kinh khủng trò chơi thanh âm vang lên lần nữa. Thống kê xong thành. Nhiệm vụ chính tuyến, tiêu diệt con trai của xà tạn, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 5000%. Nhiệm vụ chi nhánh, dừng lại mưa gió, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 2000%. Nhiệm vụ chi nhánh, giải cứu nhà trọ, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 2000%. Nhiệm vụ chi nhánh, tiêu diệt trong căn hộ tất cả thi thể, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 2000%. Nhiệm vụ ẩn, cứu tiểu nữ hải cùng tiểu nam hải, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 1000%. Nhiệm vụ chi nhánh, siêu độ trong thôn chỗ có quỷ hồn, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 2000%. Nhiệm vụ chi nhánh, tiêu diệt trong thôn tất cả thi thể, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 2000%. Nhiệm vụ chi nhánh, đánh bại quỷ vương, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 2000%. Nhiệm vụ ẩn, tại không có tình thần, cùng Lâm Tiểu Hỏa không có thụ thương dưới tình huống, đánh bại con trai của xà tạn, thông quan trò chơi, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 1000%. Nhiệm vụ ẩn, đánh bại con trai của xà tạn chế tạo quan công, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 1000%. Nhiệm vụ ẩn, hiểu qua đi trận tướng, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 1000%. Cao cấp nhiệm vụ ẩn, nhường lão mãi mãi tìm đến lao gia tử, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 5000%. Cao cấp nhiệm vụ ẩn, nhường Lâm Tiểu Hỏa tìm tới mẫu thân, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 5000%. Kinh khủng trò chơi thanh âm không ngừng. Cái này vẫn chưa xong. Chúc mừng người chơi kích hoạt trung cực thành tựu, thần, cứu sắp gặp tử vong tiểu nữ hải cùng tiểu nam hải, đạt được thổ địa thần kính sợ, sửa Lâm Tiểu Hỏa tương lai, giúp lao mãi mãi tìm đến lao gia tử, nhường Lâm Tiểu Hỏa trông thấy phụ thân, vô hại siêu độ trong thôn chỗ có quỷ hồn, biết được cổ kim tương lai, vô hại đánh bại con trai của xà tạn, ban thưởng tăng lên 88.888%. Thống kê xong thành. Tính gộp lại ban thưởng tăng thêm 119.888%. Đánh giá, SS. Siêu càng hoàn mỹ hơn. Người chính là thần. Lâm Thần cũng là lần đầu tiên trông thấy cái này thành tựu. Thật hung tàn thành tựu a. Cao như vậy ban thưởng tăng thêm. 1/8. Không biết rõ, còn tưởng rằng là kinh khủng trò chơi hư mất, hay là kinh khủng trò chơi trò đùa quái đản đâu. Bất quá. Cái này thành tựu, cũng là thật khó phát động. Một đống yêu cầu. Cẩn thận tính ra, bên trong bao quát. Khởi tử hồi sinh. Thu hoạch được cấp thấp thần minh kính sợ. Sửa tương lai. Tìm tới linh hồn. Biết được quá khứ tương lai. Siêu cao chiến lực. Người chơi khác thật làm không được những chuyện này. Chương 1360. Thần minh, lại là một cái bẫy. Chương 1360. Thần minh, lại là một cái bẫy. Chúc mừng người chơi, thu hoạch được trở xuống ban thưởng. 119888 điểm kinh nghiệm số. Vương cấp trang bị, mà chi vậy. Vương cấp trang bị, mà chi tiên. Lôi chi thạch. Cao cấp túi trữ vật 1. Kỹ năng quảng vực liên kết cường hóa 1 lần. Công pháp vô lượng kinh cường hóa 1 lần. Ban thưởng bạo tạc. Tiếp cận 12 vạn kinh nghiệm. Còn có trang bị, kỹ năng cường hóa. Kia hai kiện vương cấp trang bị, vậy mà toàn bạo cho ta hiện ra. Kinh khủng trò chơi trước đó còn gọi người cố gắng, tranh thủ cầm tới cái này vương cấp trang bị. Kết quả hiện tại đến đầy đủ trong tay mình. Rõ ràng chính mình cũng không nghĩ tới muốn cái này hai trang bị. Đã tới. Cái kia hẳn là có thể bán giá tốt ta. Mặc dù là vương cấp trang bị, nhưng là Lâm Thần thật trước mắt. Thể chất của mình có 31200 điểm, cái này thể chất mang tới năng lực phòng ngự, sớm đã vượt qua hiện tại ma chi 7. Sau đó ma chi tiên chớ đừng nói chi là. Lấy cái gì đến cùng thần binh lợi khí so. Muốn giảm tốc. Băng phách kiếm có thể trực tiếp đông cứng không gian cùng thời gian. Cường độ đều không phải là một cái chiều không gian. Còn không có kết thúc. Kinh khủng trò chơi thanh âm tiếp tục vang lên. Chúc mừng người chơi trở thành thủ vị thông quan mưa gió nổi lên người chơi. Đồng thời ngươi còn thu được trung cực thành tựu, thần. Chúng ta đem đối ngươi tiến hành toàn cầu thông cáo, phải trang ẩn giấu tin tức. Lâm Thần nói rằng, không. Kinh khủng trò chơi thanh âm lập tức ở toàn cầu phạm vi bên trong vang lên. Hiện tại, để chúng ta chúc mừng đến từ Long Quốc người chơi, Lâm Thần. Ngay tại vừa rồi, hắn thành công thông quan khó khăn cấp trò chơi mưa gió nổi lên. Hơn nữa, cho tới nay, Lâm Thần chiến tích vô cùng kinh người. Cho nên hôm nay, Lâm Thần thu hoạch được trung cực thành tựu, thần. Để chúng ta cùng một chỗ chúc mừng Lâm Thần. Trở xuống là Lâm Thần lấy được ban thưởng. 10000 điểm kinh nghiệm số. Thần minh khí quan, thần chi nhãn, thần minh công pháp, thần quyết. Mọi người chơi khác tiếp tục cố gắng. Kinh khủng trò chơi thanh âm biến mất. Toàn bộ thế giới đều xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Tất cả mọi người đều không biết làm sao. Xấu quốc não người bên trong trận nhìn một mảnh. Sao có khả năng? Thần. Thần minh là chân chính tồn tại. Lâm Thần còn được phong thần. Đây là ban thưởng gì? Thần cấp khí quan, thần cấp công pháp, đây là muốn nhường hắn thật thành thần a. Mưa gió nổi lên, nhất chiến kinh thiên, danh dương thiên hạ, vấn định phong thần. Long quốc đám người đều đang hoan hô. Niệm nó niệm nó niệm nó. Không hổ là ta nam thần, Dương Thần ngũ bức, lần này thật thành thần. Ha ha ha, Dương Thần chi trước một mực nói mình không phải thần, hiện tại kinh khủng trò chơi đều nói hắn là thần. Thật hiếu kỳ, kia thần cấp khí quan, còn có thần cấp công pháp, đều có hiệu quả gì? Dương Thần sức chiến đấu, có phải hay không muốn phá trận? Tại toàn cầu đám người đều rung động không thôi thời điểm. Tuyết trắng linh thưởng không gian bên trong, Lâm Thần còn tại nhận lấy ban thưởng. Tính gộp lại ban thưởng, 129888 điểm kinh nghiệm số. Vương cấp trang bị, Ma Chi Vậy. Vương cấp trang bị, Ma Chi Tiên. Lôi Chi Thạch. Cao cấp túi trữ vật 1. Kỹ năng quảng vực liên kết cường hóa 1 lần. Công pháp vô lượng kinh cường hóa 1 lần. Thần minh khí quan, thần chi nhãn. Thần minh công pháp, thần quyết. Lâm Thần lập tức xem xét cuối cùng hai loại ban thưởng. Thứ này, còn là lần đầu tiên thấy thần chi nhãn, thần minh hai mắt, có thể đem chi luyện hóa, nhường cặp mắt của mình biến thành thần chi nhãn. Nắm giữ thần chi nhãn, sẽ thu hoạch được rất nhiều dị năng. Như, ánh mắt xuyên thấu, khóa chặt mục tiêu, đánh giá chiến lược. Chú ý. Hệ thống nhắc nhở. Này đôi thần chi nhãn, là theo cái khác thần minh trên thân đoạt tới, coi chừng bị cái khác thần minh khống chế. Xem hết. Liền cái này. Hiệu quả cũng không để cho Lâm Thần cảm thấy kinh diễm. Cái gì ánh mắt xuyên thấu, khóa chặt mục tiêu, đánh giá chiến lược. Những vật này, hệ thống cũng có a hơn nữa. Hệ thống công năng càng thêm cường đại. Còn có thể cao lượng biểu hiện vị trí của địch nhân, quét hình tất cả mọi thứ tin tức đối phương khuya ngày hôm trước ăn cái gì, mấy điểm đi ngủ, Lâm Thần đều có thể thông qua hệ thống tra được. Thần chi nhãn liền cái này a. Trọng yếu nhất là, đằng sau hệ thống nhắc nhở. Tên là thần chi nhãn, nhưng tác dụng chân chính chỉ sợ là một cái máy kiểm soát, bởi vì chính mình quá mạnh, cho nên đưa tới một thứ gì đó chú ý tỉ như kinh khủng trò chơi. Lại như là tà thần tồn tại như thế, cho nên cố ý cho mình một đôi thần chi nhãn, chờ mình luyện hóa về sau là đích lúc trực tiếp khống chế chính mình thần chi nhãn để cho mình ngủ, hay là trông thấy sai lầm cảnh tượng. Thế giới này thật sự là nguy hiểm. Lâm Thần lại nhìn về phía hạ một vật thần quyết ủng có thần minh khí quan khả năng tu luyện công pháp, cực kỳ cứng hãn. Luyện đến phản phát quy chân cảnh giới, có thể thu hoạch được trở xuống hiệu quả. Thể chất 30, lực lượng 30, tốc độ 10, tinh thần 30. Chú ý, hệ thống nhắc nhở. Một khi mất đi thần minh khí quan, thần quyết sẽ phản vệ, tạo thành trở xuống hiệu quả. Thể chất 80%, lực lượng 80%, tốc độ 80%, tinh thần 80%. Xem hết. Lâm Thần. Trầm mặc, là đêm nay cảm bỡ gì? Cho dù là Lâm Thần, tại thời khắc này, cũng có chút bó tay rồi. Qua một hồi lâu, Lâm Thần mới lên tiếng, cái gì rắc rưởi? Thần minh công pháp, liền điểm này tăng thêm. 30. Người đây cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Còn có cái tốc độ này, càng là không hợp thói thường, mới 10%. Đem chính mình kỹ năng công pháp ném trên mặt đất, nhắm mắt lại chọn một, đều không có có bổ trợ thấp như vậy. Rắc rưởi. Phế vật. Sau đó phía sau phản vệ hiệu quả. Nhưng Lâm Thần cảm thấy, làm ra vật này thần, tuyệt đối là náo tàn. Toàn thuộc tính chụp 80. Nguyên bản tăng thêm cũng liền 30% cái này chụp 80% còn chưa tính. Vì cái gì? Tốc độ tăng thêm mới 10% dựa vào cái gì cũng chụp 80% a? Còn khóa lại thần minh khí quan. Cái này thỏa thỏa cả bấy. Lâm Thần dùng đầu ngón chân muốn, đều có thể nghĩ ra đến ở trong đó âm mưu. Một khi là địch, trực tiếp khống chế thần chi nhãn, cướp đi thần chi nhãn đến lúc đó, Lâm Thần không chỉ có sẽ mù mất, còn sẽ gặp phải công pháp phản vệ. Toàn thuộc tính 80%. Công pháp này, ngu xuẩn mới luyện. Lâm Thần tâm bên trong có một cái ý nghĩ càng phát ra kiên định. Thành thần, quả nhiên không phải chuyện gì tốt. Người lừa ta gạt. Các loại cạm bẫy đoán chừng trong đó còn có cái gì kinh thiên âm mưu. Bởi vì hiện tại, rất nhiều thần đều biến mất, âm sai trước đó cũng đã nói, địa phủ đều không trọn vẹn. Nói không chừng những cái kia thần minh biến mất, cùng những này khí quan công pháp có quan hệ. Dù sao bọn hắn không có hệ thống, cho nên cũng không có nhắc nhở đần độn thật luyện hóa. Sau đó vừa đánh nhau, không chỉ có khí quan không có, còn móc ngược 80% thuộc tính. Cái này ai chịu nổi? Thành thần mang ý nghĩa trói buộc, vẫn là làm một người, tự do tự tại. Lâm Thần kêu gọi hệ thống, ban thưởng thăng cấp. Đốt. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Kích hoạt hệ thống ban thưởng tăng thêm 100%. Chúc mừng chủ nhân, đa số ban thưởng, phẩm chất đều được tăng lên. Có chút ban thưởng là đặc thù trang bị hoặc là đạo cụ, không đề nghị thăng cấp, hơn nữa thăng cấp về sau đối chủ nhân cũng không có một chút tác dụng nào. Những vật phẩm này bao quát Ma Chi Vậy, Ma Chi Tiên, Thần Chi Nhãn, Thần Quyết. Chủ nhân có thể lựa chọn cưỡng chế thăng cấp, giữ lại nguyên dạng hoặc là bán ra. Chương 1361. Gọi ta là chủ nhân. Chương 1361. Gọi ta là chủ nhân. Lâm Thần lúc đầu cũng không coi trọng cái này bốn kiện đồ vật. Tất cả đều là rác rưởi. Hắn đã từ lâu nghĩ kỹ những thứ này kết cục đầu tiên, Ma Chi Vậy cùng Ma Chi Tiên đều là vương cấp trang bị, là có thể chân chính từ chính mình trưởng khống đồ vật, cho nên có thể bán ra. Bán cho Ngộng Thiên Trúc, bán ra tốt. Sau đó là Thần Chi Nhãn cùng Thần Quyết. Hai tên này đều là cạm bẫy, là một cái hố to, bom hẹn giờ, không thể nhận đồ vật. Cho nên Lâm Thần đối hệ thống nói rằng, Ma Chi Vậy cùng Ma Chi Tiên lưu lại, Thần Chi Nhãn cùng Thần Quyết bán ra. Đốt. Hệ thống lên tiếng. Bán ra hoàn tất. Chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được 80.000 điểm kinh nghiệm số. Những vật khác đã thăng cấp hoàn tất, xin chủ nhân lưu ý. Lâm Thần lại hướng mới nhất ban thưởng nhìn lại. 259776 điểm kinh nghiệm số. Vương cấp trang bị, Ma Chi Vậy. vương cấp trang bị, ma chi tiên, lôi kiếp mảnh vỡ. Hệ thống nhà kho dung lượng tăng lên 1 triệu mét khối. Kỹ năng quảng vực liên kết cường hóa 2 lần, đã có hiệu lực. Công pháp vô lượng kinh cường hóa 2 lần, đã có hiệu lực. Trông thấy những phần thưởng này, Lâm Thần mắt sáng rực lên. Khá lắm, thật là nhiều kinh nghiệm, tiếp cận 26 vạn. Sau đó tính cả vừa mới bán rác rưởi kiếm 8 vạn. Chính mình cái này một trò chơi, thu được tiếp cận 34 vạn kinh nghiệm. Liên hỏi còn có ai? Cuối cùng một khối lôi kiếp mảnh vỡ cũng tới tay. Giao Long Long Châu, lập tức liền có thể vượt qua thiên kiếp, thăng cấp thành chân Long Long Châu. Hệ thống nhà kho dung lượng tăng lên, lần này có thể giả bộ nhiều thứ hơn 1 triệu mét khối, đây chính là một cái dài rộng cao đều là 1 triệu mét khối hình lập phương không gian. Xuống chút nữa nhìn, còn có kỹ năng cùng công pháp thăng cấp. Nhìn xem hiệu quả. Đầu tiên là vô lượng kinh, thiên hạ vô song. Cường hóa, tinh thần vĩnh cửu tăng lên 1000 điểm, nguyên 500 điểm. Tinh thần tiêu hao giảm bớt 50%. Mới tăng hiệu quả, tinh thần vĩnh cửu tăng lên 1000 điểm. Hai lần cường hóa, tính gộp lại tăng lên 1500 điểm tinh thần. Còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Cái này không thể so với kia cái gì thần quyết dùng tốt gấp một vạn lần. Lại nhìn xuống một cái. Quảng vực liên kết, thiên hạ vô song. Tiêu hao tinh thần, cùng phe bạn cùng hưởng tăng thêm hiệu quả, sau đó tiêu hao phe bạn tinh thần để duy trì kết nối. Liên nhận lấy trình bên trong, tự thân sẽ gia tăng, phe bạn tinh thần tổng cộng, điểm tinh thần. Kết nối vào hạ, 10 người. Tác dụng phạm vi, không hạn. Mới tăng, kết nối vào hạn tăng lên 20 người. Mới tăng, kết nối vào hạn tăng lên 20 người. Rất không tệ cường hóa. Nhân số hạn chế tăng lên 40 người. Có thể kết nối nhân số đã đạt đến kinh người 50 người. Hương, kỹ năng này cùng công pháp cường hóa đều rất không tệ, thậm chí có thể nói là chất biến. Cái này đều so kia hai cái thần minh đồ chơi lợi hại nhiều lắm. Còn có một việc, Lâm Thần đem Long Châu đem ra, không sai sau nhận lấy lôi kiếp mảnh vỡ. Long Châu đã từng cường hóa 2 lần, lại cường hóa 1 lần, liền có thể biến thành chân chính Long Châu. Lâm Thần đối hệ thống nói rằng, "Hệ thống, cường hóa thăng cấp." Đốt. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Cường hóa Long Châu, đem tiêu hao đại lượng kinh nghiệm cùng một khối lôi kiếp mảnh vỡ. Bởi vì đây là thứ 3 lần cường hóa, cho nên tiêu hao kinh nghiệm sẽ càng nhiều. Cần tiêu hao 50 vạn kinh nghiệm. Phải chăng xác định? Trông thấy cái này cần kinh nghiệm lúc, Lâm Thần đều dừng một chút. 50 vạn. Mặc dù lòng có chuẩn bị, nhưng đây là nhiều lắm. Nhìn một chút trong tay mình kinh nghiệm 870.000. Vẫn được. Đầy đủ. Còn chờ cái gì? Lâm Thần đối hệ thống nói rằng, xác định. Đốt. Long Châu cùng lôi kiếp mảnh vỡ chậm rãi bay tới trên trời, sau đó dung hợp một chỗ. Trong nháy mắt tầm ẩm, Long Châu chung quanh xuất hiện đại lượng mây đen, sấm sét vang dội. Mấy giây về sau, mấy đạo kim quang theo trong mây đen thả ra, xua tán đi mây đen. Mây đen tiêu tán, một cái kim sắc lớn nhỏ cỡ nắm tay Long Châu chậm rãi rơi xuống, cuối cùng lơ lửng tại Lâm Thần trước mặt. Giờ này phút này, Long Châu thả ra quang mang càng thêm thần thánh sáng chói, chiếu lên trên người khiến người ta cảm thấy tràn ngập lực lượng. Lâm Thần tiếp được Long Châu, đồng thời mở ra hệ thống quét hình tên Long Châu. Tin tức chân chính Long Châu cũng có không gì sánh nổi sức mạnh huyền diệu, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh. Hiệu quả 1, chiếu sáng, xua tan hắc ám, chống cự ảo giác. Hiệu quả 2, xua tan đê giai yêu tà, giết chết đê giai quỷ quái. Hiệu quả 3, tăng lên thể chất, tinh thần, ổn định tương thế, trị liệu bệnh nan y. Hiệu quả 4, để mà làm thuốc, có thể khởi tử hồi sinh. Hiệu quả 5, cảm ứng phụ cận chân long, hoặc là nhường phụ cận chân long cảm ứng được chính mình. Vật phẩm đánh giá SS. Hiệu quả cường hãn, cảm ứng chân long. Lâm Thần trầm tư một chút, trên thế giới này còn có chân long sao? Theo hắn biết, tuyệt thiên địa thông về sau, thiên đạo không còn sắc ra chân long thiên tử, các đại long mạch tùy theo bị chạm địa long quay về Côn Luân đỉnh núi, tiếp lấy thiên long phong sơn, hải long bế cung, hoàng hà long môn bế tuyệt, long trùng không được lại vọt long môn mà hóa rồng, trường giang tu đập, giao không được lại đi sông vào biển mà hóa rồng. Từ đây nhân gian không long đầu sát, tỷ như bạch cẩm yên muốn độ kiếp thành long, trực tiếp bị đánh đến liền thừa một mạch, kém chút bị đánh chết. Thế giới này thật sự là nguy hiểm a, tràn ngập bí ẩn. Lâm Thần không nghĩ nhiều nữa, đem Long Châu nhận lấy đi những phần thưởng khác, sau đó thối lui ra khỏi lĩnh thưởng không gian. Xoát, một đạo bạch quang hiện lên, Lâm Thần lại xuất hiện tại biệt thự phòng khách ở trong, mở to mắt hướng nhìn bốn phía. Trong phòng khách rất sáng, ánh sáng là theo ngoài cửa sổ chiếu vào, trời đã sáng. Nhìn một chút đồng hồ trên tường, 3 giờ chiều. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân từ trên thang lầu vang lên. Lâm Thần ghé mắt đã nhìn thấy Mộng Thiên Trúc từ lầu 2 đi xuống. Hoan nên trở về, Mộng Thiên Trúc cười khanh khách đi tới, nói rằng ta hiện tại là muốn bảo ngươi Lâm Thần, vẫn là Dương Thần, hoặc là cái gì khác thần. Lâm Thần từ tốn nói, gọi ta là chủ nhân. Mộng Thiên Trúc sững sờ, lập tức khuôn mặt đỏ lên, nói rằng chơi lớn như thế. Nàng nhỏ giọng nói, chủ nhân. Lâm Thần nhiều nhìn nàng một cái, vừa mới thuận miệng nói, không nghĩ tới nàng tưởng thật, nghe không được. Lâm Thần nói rằng, lại lớn tiếng chút. Mộng Thiên Trúc ánh mắt nhìn loạn, a, không nói cái này, mau nói ngươi thần hảo, ngươi thành thần được phong làm cái gì thần, còn có cái kia thần chi nhãn dáng dấp ra sao, nhường ta xem một chút. Nàng tò mò nhìn Lâm Thần ánh mắt, nhìn hơn 10 giây, ừm, thế nào một chút biến hóa đều không có, thần chi nhãn không nên kim quang lóng lánh sao? Lâm Thần bình tĩnh nói rằng, đúng là kim quang lóng lánh, ta cảm thấy cái này quá loẹt loẹt, ảnh hưởng ban đêm đi ngủ, liền bước. Mộng Tiên Trúc cứng đờ, nàng trợn to hai mắt, chân kinh ngạc hỏi, ném đi, ngươi đem thần chi nhãn ném đi, ngươi ném cái nào, thật hay giả, ngươi đừng dọa ta. Lâm Thần nói rằng, thật, ta lúc nào thời điểm lừa qua ngươi. Mộng Tiên Trúc hít sâu một hơi, ngươi ném chỗ nào? Bởi vì loại nguyên nhân này ném đi, thật không hổ là ngươi. Nàng cảm giác chính mình giống như đang nằm mơ. Trên thế giới này, lại có người sẽ đem thần chi nhãn ném đi, đây chính là thần minh khí quan a. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, kia là Lâm Thần ban thưởng, hắn yêu xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào. Còn chưa tới phiên nàng một ngoại nhân đến nói cái gì. Ngươi có đói bụng không? Có muốn hay không ta làm cho ngươi ăn chút gì? Chương 1362. Bên kia tiểu yêu tinh rất nhiều, ngươi có thể tuyệt đối không nên đi. Chương 1362. Bên kia tiểu yêu tinh rất nhiều, ngươi có thể tuyệt đối không nên đi. Lâm Thần nhẹ gật đầu, nói rằng, làm ăn chút gì? Tốt. Mộc Tiên Trúc quay người đi vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Cơm trưa rất nhanh chuẩn bị cho tốt. Nàng đã ăn rồi, cho nên hiện tại cũng không đói, nàng ngồi Lâm Thần đối diện, cười khanh khách nhìn xem Lâm Thần. Lâm Thần biết nàng muốn làm gì, thế là tiện tay đem ma chi vậy, ma chi tiên đem ra. Đây là Mộc Tiên Trúc hiếu kỳ cầm qua hai thứ đồ này. Mặc dù không biết, nhưng là nàng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Lâm Thần nói rằng, vương cấp trang bị. Vương cấp? Mộc Tiên Trúc kinh hô, vừa mới ở trong game xuất hiện vương cấp trang bị. Lúc ấy kinh khủng trò chơi đều ra thông cáo. Tất cả đang nhìn Lâm Thần trực tiếp người, đều biết có hai kiện vương cấp trang bị ra đời. Mộc Tiên Trúc không bỏ qua Lâm Thần bất kỳ một trận trực tiếp, cho nên nàng cũng biết chuyện này. Nhưng là nàng không nghĩ tới, cái này hai kiện vương cấp trang bị, vậy mà đều rơi xuống Lâm Thần trong tay. Lâm Thần nói rằng, bên trái khối kia Lân Thiến, gọi ma chi vậy, đem dán ở trên người, liền có thể tăng lên trên diện rộng phòng ngự của mình năng lực. Đao thương bất nhập, thủy hỏa khó xâm. Sau đó bên phải roi, gọi ma chi tiên, đánh vào trên thân người, có thể giảm xuống tốc độ của đối phương. Mộc Tiên Trúc kinh ngạc nói, thật mạnh vương cấp trang bị, tăng lên lực phòng ngự, còn có giảm tốc, nắm giữ năng lực thần kỳ trang bị, thật sự là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Mộc Tiên Trúc khẩn trương hỏi Lâm Thần, ngươi dự định bán không? Lâm Thần nói rằng, không bán, cũng sẽ không lấy ra cho ngươi xem. Quá tốt rồi. Nàng hỏi, ngươi định bán bao nhiêu kinh nghiệm? Lâm Thần suy nghĩ một chút, một cái 50.000. 50.000 một cái. Dù sao đây là hắn trướng mắt rất rưởi. Mộc Tiên Trúc nói rằng, 50.000. Vậy ta hết thảy cho ngươi 200.000 a. Lâm Thần nhếch miệng lên. Liên ưa thích Mộng Thiên Trúc điểm này, luôn luôn cho mình kinh nghiệm càng nhiều. Theo gặp phải nàng bắt đầu, cho tới bây giờ, chính mình từ trên người nàng ít ra nhiều kiếm lời 1 triệu kinh nghiệm. Lâm Thần nói rằng, thành giao. Hiện tại có thể hâu người đưa kinh nghiệm đến đây. Mộng Thiên Trúc cười nói, được rồi. Nàng lấy điện thoại di động ra, cùng quan phương liên hệ, để bọn hắn tranh thủ thời gian vận 200.000 kinh nghiệm tới. Lâm Thần yếu xuất thụ 2 kiện vương cấp trang bị. Quan phương biết được tin tức này, kích động không thôi. Vừa mới xuất hiện 2 kiện vương cấp trang bị, vậy mà nhanh như vậy liền nắm bắt tới tay. Không hổ là Dương Thần. Kinh khủng trò chơi tự mình phong thần. Ngày mai liền đem kinh nghiệm đưa đến. Quan phương người nói. Mộng Tiên Trúc cúp điện thoại, để điện thoại di động xuống, lại nhìn xem Lâm Thần. Ngươi thật từ chối phong thần sao? Lâm Thần gật đầu, nói rằng, đương nhiên. Làm thần cũng không có gì tốt. Huống chi, trở thành thần minh, cái kia chính là một cái bẫy. Thật thanh thần, về sau chết như thế nào cũng không biết. Mộng Tiên Trúc an tĩnh một hồi lâu, theo rồi nói ra, ta không rõ. Trở thành thần minh tốt bao nhiêu a? Thần uy vô tận, nhất niệm vĩnh hằng, còn có thể trưởng khống vạn vật sinh tử. Lâm Thần cười nói, sắc thực rất mạnh. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như thành thần muốn trả giá đắt đâu? Mộng Tiên Trúc sững sờ, hỏi, cái gì một cái giá lớn? Nàng thật không có nghĩ đến cái này, muốn lấy xuống ánh mắt của mình, sau đó lắp đặt những người khác ánh mắt, còn muốn tu luyện một cái định thời gian đạn hạt nhân đồng dạng công pháp, chính mình đem sẽ trở thành khôi lỗi. Bất quá Lâm Thần cũng không có nói cái này, hắn chỉ nói là nói, một cái giá lớn chính là, quên ngươi. Mộng Tiên Trúc trong nháy mắt mở to hai mắt, nàng vẻ mặt rung động, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, vì không quên mất chính mình mà từ bỏ thành thần, chính mình có trọng yếu như vậy sao? Chờ Lâm Thần ăn no rồi, nàng mới hồi phục tinh thần lại. A, ta đi rửa chén. Cầm bắt đũa, trốn dường như tiến vào trong phòng bếp. Nhìn xem nàng bại trốn thân ảnh, Lâm Thần nhịn cười không được, thuận miệng nói, nhìn đem hải tử dọa đến. Mộng Tiên Trúc mãi cho đến ngày thứ 2 mới chậm tới. Ngày thứ 2, tại Lâm Thần cùng Mộng Tiên Trúc ăn bữa sáng về sau, quan phương người đến, mang theo 200.000 kinh nghiệm bảo thạch tới cửa. Lâm Thần đem ma chi bảy cùng ma chi tiên giao cho bọn hắn. Bởi vì thứ này cũng không lớn, cho nên Mộng Tiên Trúc không có tham dự hộ tống. Lần này từ quan phương người chính mình vận chuyển. Mục đích là bọc thép bộ môn nghiên cứu đạt được pháo hạt, cùng mạnh lực tương tác vật liệu hợp thành khí về sau, bọn hắn bắt đầu nghiên cứu thăng cấp bọc thép. Theo Mộng Tiên Trúc nói tới, hiện tại đã có nhất định thành quả. Cầm vương cấp trang bị, quan phương người thì rời đi. Mộng Tiên Trúc mắt đưa bọn hắn rời đi, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Không cần tham dự hộ tống cảm giác thật tốt. Nàng duỗi lưng một cái, nói rằng, muốn ngủ. Lâm Thần ngồi ở trên ghế salon nói rằng, ngươi thay đổi. Trước kia ngươi rất chịu khó, ngươi bây giờ lười biếng. Mộng Tiên Trúc cười nói, ta vẫn luôn là dạng này. Thích ăn kem ly, còn có ngủ nướng. Ngay tại Mộng Tiên Trúc chuẩn bị lên lầu thời điểm, leng keng, cửa tiếng chuông vang lên. Ai vậy? Mộng Tiên Trúc hơi kinh ngạc, thế nào đột nhiên có người nhấn chuông cửa? Nàng nhớ kỹ hôm nay nếu không có chuyện gì khác ra, không phải là chào hàng bảo hiểm a. Nàng đi qua mở cửa. Xoạt xoạt, cửa phòng mở ra. Mộng Tiên Trúc nhìn thấy một người mặc tây trang nam tử trung niên. Mộng tiểu thư, ngươi tốt. Âu phục nam tử đối với Mộng Tiên Trúc cúi đầu, tiếp lấy đưa ra một cái thẻ. Bị ngươi đến từ Hải Đảo Quốc. Gần đây, chúng ta dự định cử hành một trận tình hội, cho nên mới mời Lâm đại sư. Mời Mộng tiểu thư hỗ trợ chuyển cáo. Mộng Tiên Trúc rất muốn cự tuyệt, nhưng nàng rõ ràng hơn, chính mình không có biện pháp giúp Lâm Thần làm quyết định, cho nên nàng nói rằng, ngươi ở chỗ này chờ. Nói xong, nàng quay người đối với ngồi ở trên ghế salon Lâm Thần hô, "Lâm Thần, có người tìm ngươi." Lâm Thần đi tới, nói, "Ai?" Mộng Thiên Trúc lừa ngoài cửa một cái, nói rằng, Hải Đảo Quốc. Lâm Thần đi ra ngoài xem xét. Lâm đại sư. Âu Phục Nam Tử nhìn thấy Lâm Thần, lập tức cúi đầu. Lâm Thần trực tiếp hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Là như vậy. Ba ngày sau đó, chúng ta dự định cử hành một cái thịnh hội. Chúng ta muốn mời Lâm đại sư tiến về tham gia. Lâm Thần hỏi, ở đâu cử hành? Âu Phục Nam Tử lễ phép nói rằng, chúng ta Hải Đảo Quốc. Lâm Thần từ tốn nói, vậy ngươi trở về đi. Loại chuyện này đừng tìm ta. Ta không có thời gian. Nếu là ở nhà đối diện, còn có thể cân nhắc tham gia một chút. Kết quả ngươi nói ở ngoại quốc. Cáo tử. Nói cho ngươi chủ tử, ta đối thịnh biết cái gì không có hứng thú. Lâm Thần trở về trong biệt thự. Mộng Tiên Trúc vẻ mặt cao hứng, dương dương đắc ý nhìn xem Âu Phục Nam Tử. Nghe được rồi. Không có hứng thú à. Bye bye. Phanh. Cửa phòng trùng điệp đóng lại, Âu Phục Nam Tử ngốc tại chỗ, trong thời gian ngắn đều không có lấy lại tinh thần. Không nghĩ tới Lâm Thần cự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Hắn cảm giác có chút tê cả da đầu. Cái này nên như thế nào báo cáo? Hắn chỉ có thể kiên trì rời đi. Trong biệt thự, Mộng Tiên Trúc tâm tình thật tốt. Còn tốt ngươi từ chối. Ta nói cho ngươi, Hải Đảo Quốc bên kia, tiểu yêu tinh rất nhiều. Không có việc gì đừng đi qua. Lâm Thần nói rằng, lười đi. Mộng Tiên Trúc ngâm nga bài hát hướng lầu 2 đi đến, bất quá khi nàng đi đến trên bậc thang thời điểm, chuông điện thoại di động vang lên. Ách ách ách. Mộng Tiên Trúc dừng lại. Hôm nay ngày gì a? Thế nào nhiều chuyện như vậy? Vừa mới có người đến gõ cửa, hiện tại lại có người đánh điện thoại mình. Không thể để chính mình thật tốt ngủ một giấc sao? Chương 1363. Vương cấp trang bị cướp. Chương 1363. Vương cấp trang bị cướp. Nàng lấy điện thoại di động ra, phát hiện là quan phương gọi điện thoại tới. Ừm. Liêu Mi nhíu một cái. Nàng lập tức kết nối. Thế nào? Quan phương người nóng nảy nói rằng, không xong, xảy ra chuyện rồi. Có người tại đoạt vương cấp trang bị. Mộng Tiên Trúc trong lòng giật mình, cái gì? Ở nơi nào? Quan phương nhân viên đem vị trí nói cho Mộng Tiên Trúc, nói tiếp, lai lịch của bọn hắn còn không có tra rõ ràng. Nhưng là bọn hắn rất mạnh. Cao thủ đang trước khi đến trên đường. Mộng Tiên Trúc nói rằng, ta hiện tại liền đi qua. Cúp điện thoại, nàng vội vã chạy xuống lâu, hướng phía đại môn chạy tới. Lâm Thần hỏi, ngươi muốn làm gì? Có người tại đoạt vương cấp trang bị, ta muốn lập tức đi trợ giúp. Nàng bây giờ biết được chúc phúc chiếc nhẫn cường đại, cho nên cũng là rất mạnh chiến lực. Thiên hạ đệ nhị. Lâm Thần đứng người lên, nói rằng, còn có loại sự tình này, ta cũng đi xem một chút. Hắn ôm lấy Mộng Thiên Trúc eo nhỏ, mang theo nàng bay ra biệt thự, hướng phía nơi xa bay đi. Mà lúc này, núi hoang ở trong ầm ầm, máy bay ngã xuống đất, đã tàn phá, liệt hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Mà ở phi cơ chung quanh, nam rất nhiều người đều là vận chuyển vương cấp trang bị đặc chủng chiến sĩ. Bọn hắn có chết, còn có tại máy bay rơi bên trong bản thân bị trọng thương, mất đi năng lực hành động. Ha ha, chủ nhân nói không sai. Long Quốc bảo an chính là chiến lệnh, đơn giản như vậy liền thành công. Hai cái mái tóc màu vàng nóng, con mắt màu xanh lam xấu quốc nam tử chậm rãi đi tới. Phanh, bọn hắn đem trên bờ vai súng phóng tên lửa ném đi. Vừa mới bọn hắn chính là dùng pháo hỏa tiễn đem máy bay đánh rơi. Nhìn thoáng qua quẳng xuống đất, thương vong thảm trọng đặc chủng chiến sĩ, bọn hắn đều lộ ra khinh thường nụ cười. Theo trên thi thể dẫm qua, bọn hắn tìm tới chứa vương cấp trang bị hai cái dương. Liên tại bọn hắn chuẩn bị lấy đi cái dương thời điểm. Hiu. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió. Hai người vội vàng xoay người, sau đó đã nhìn thấy một thân ảnh xuất trưởng, cực tốc mà đến. Còn có thể động. Bên trong một cái xấu quốc nam tử phản ứng cực nhanh, giống nhau đánh ra một trường. Phanh. Hai trường va chạm. Không khí chấn động. Ách a. Âm thầm ra tay người bị đánh bay ra ngoài, chật vật quẳng ở bên ngoài trên mặt đất. Mà xấu quốc nam tử thì là rút lui hai bước, rất nhanh đứng vững. Ha ha. Bản thân bị trọng thương người, còn dám động thủ. Còn sống không tốt sao? Người kia lung lay từ dưới đất bò dậy, nói rằng mơ tưởng đụng vương cấp trang bị. Hắn là đương thời 10 đại cao thủ một trong, nhưng là tại vừa mới máy bay rơi bên trong bản thân bị trọng thương. Tính cả hắn, hành động lần này lúc đầu có 2 vị cao thủ, nhưng là một vị khác tại máy bay rơi quá trình bên trong vì cứu người mà hy sinh chính mình. Hiện tại thi thể của hắn ngay tại vương cấp trang bị cái dương đằng sau, hắn bị hai khối thép tấm chém thành hai đoạn, tử tướng cực thảm. Người nói không cho động, nhưng chúng ta mục đích tới nơi này chính là hai thứ đồ này. Bọn hắn quay người hướng vương cấp trang bị cái dương vươn tay. Dừng tay. Long Quốc cao thủ cưỡng để một mạch, nhịn xuống toàn thân đau đớn, tốc độ cao nhất hướng phía hai người tiến lên. Nhưng là hắn tình huống thật rất tồi tệ. Trên người xương cốt gây mất rất nhiều, nội tạng cũng nhận tổn thương, làn da đã bắt đầu rớm máu, trên đầu cũng còn đang không ngừng máu chảy. Hắn tiến lên, một quyền đánh ra. Lan đi. Xấu quốc nam tử quay người, trở tay chính là một cước. Oeng. Quyền cước va chạm. A. Long Quốc cao thủ toàn thân rung động, bị một cước đá bay xa mười mấy mét, còn xuống đất về sau còn trượt ra ngoài đến mấy mét xa. Sắp chết người, còn dám cản chúng ta, thật sự là không biết sống chết. Bọn hắn quay người, một quyền đem cái dương đánh nổ. Ông long. Cái dương ở trong, hai kiện vương cấp trang bị tại có chút phát sáng. Đây chính là vương cấp trang bị. Không tệ. Thực là không tồi a. Bọn hắn rội ra tay run rẩy, đem vương cấp trang bị cầm lấy. Một cái cầm ma chi tiên, một cái khác đem ma chi vảy dán ở trên người. Rầm rầm. Trên người hắn, lập tức mọc đầy lân phiến, lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng. Đi. Cầm xong trang bị, bọn hắn lập tức muốn rời khỏi nơi này. Nhưng liền tại bọn hắn đi ra cabin thời điểm, nghỉ muốn rời đi. Một đạo băng lanh âm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, phanh phanh phanh, ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước mặt bọn họ. Hai nam một nữ, toàn là đương thời 10 đại cao thủ thành viên, đem vương cấp trang bị lưu lại. Một cái nam tử trẻ tuổi mở miệng, danh hiệu của hắn tên là Thanh Long, am hiểu sử dụng phong thuộc tính công kích. các ngươi có bản lĩnh liền tự mình tới bắt ta. Hai cái xấu quốc nam tử đều lộ ra cười lạnh, cho là ta không dám. Thanh Long lập tức hướng trang bị ma chi vậy xấu quốc nam tử tiến lên đấm ra một quyền. Xấu quốc nam tử trang bị cái này ma chi vậy, cho nên không cần buông tay đông, rắn rắn chắc chắc một quyền. Thanh Long cảm giác năm đấm đau đớn, tí tách, tay của hắn vậy mà chảy máu, là những cái kia lân phiến, sắc bén lại cứng rắn, đánh lên đi gặp phản tổn thương chính mình. Mà xấu quốc nam tử như cũ đứng tại chỗ, chắp hai tay sau lưng, khí định thần nhàn. Ha ha, liền chút thực lực ấy cũng dám đến ngăn cản chúng ta, cút đi. Và anh, xấu quốc nam tử trở tay một quyền, hướng phía Thanh Long trên mặt đánh tới. Thanh Long vội vàng đưa tay che trở mặt, nhưng lực lượng của đối phương không lớn, Thanh Long có thể ngăn trở. Bất quá Thanh Long cầm đối phương không có biện pháp, ma chi vậy quá cường đại, có thể ngăn trở 90% vật lý công kích, đơn lần nhiều nhất có thể ngăn cản 1000 điểm thương tổn. Để cho ta cũng thử một chút. Bên cạnh, ma chi tiên vung vậy mà đến. Thanh Long lập tức giơ tay nắm lấy ma chi tiên. Lại cạnh, bị ma chi tiên đụng vào, Thanh Long lập tức cảm giác hai chân của mình nặng nề rất nhiều. Ách, bắt lấy ma chi tiên thời điểm, Thanh Long lại cảm thấy trong lòng bàn tay đau rát. Nhìn kỹ, là ma chi tiên bề ngoài có rất nhiều gai nhọn. Một khi bắt lấy, gai nhọn lập tức sẽ đâm rách làn da, tạo thành tổn thương. Thanh Long vội vàng bung ra ma chi tiên. Ngay sau đó, hắn chú ý tới mình tốc độ trở nên chậm rất nhiều. An ta một roi. Trông thấy roi lại rút tới, hắn mong muốn tránh né, nhưng là không còn kịp rồi. Tốc độ của hắn bị thấp xuống. 3. Mạnh mẽ một roi, trực tiếp đánh vào trên lồng ngực của hắn. Y phục của hắn đều bị đánh nát, lộ ra một cái máu me đầm địa, máu thịt be bét vết thương đau rát. Thanh Long vội vàng rút lui, túi đầu nhìn thoáng qua vết thương. Muốn chạy. Ma chi tiên thừa thắng xông lên, lần nữa quật mà đến. Nhưng vào lúc này, một người trung niên nam tử ra tay. Hắn là 10 đại cao thủ một trong, danh hiệu Huyền Vũ, am hiểu sử dụng thổ thuộc tính kỹ năng, cũng chính là phòng ngự. Một cái bước xa xông lên, tiếp lấy hướng trên mặt đất giẫm mạnh. Oeng, một khối đá lập tức theo mặt đất dâng lên, ngăn trở đánh tới Ma Chi Tiên. Giang rắc, tảng đá hướng thanh mà nát, đá vụn bay ra. Bất quá cũng thành công chặn lần này truy kích. Thanh Long có thể thối lui. Coi chừng, nữ nhân bên cạnh nói chuyện, nàng xem ra rất trẻ trung, 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, tuổi trẻ xinh đẹp, một bộ áo trắng, xinh đẹp thiên tiên. Nàng tên là Liễu Mạc Nhi, vương cấp trang bị rất mạnh. Thanh Long nhẹ gật đầu, bị đánh một cái, hiện tại máu tươi chảy ròng, căn bản ngăn không được. Các ngươi đều tốt yếu a. Hai cái xấu quốc nam tử vẻ mặt đắc ý cầm tới vương cấp trang bị về sau, lực chiến đấu của bọn hắn phóng đại. Ma chi vậy nhường thể chất tăng lên 300 điểm, ma chi tiên nhường lực lượng tăng lên 300 điểm. Cái này đã vượt xa ba vị cao thủ thực lực. Chương 1364. Các ngươi càng là để ý, ta thì càng muốn giết nàng. Chương 1364. Các ngươi càng là để ý, ta thì càng muốn giết nàng. Đừng quá đắc ý. Thanh Long nghiến răng nghiến lợi, thân làm đương thời 10 đại cao thủ một trong, lại bị một cái không biết tên người làm tổn thương tới. Hắn còn là lần đầu tiên chật vật như vậy. Phong nhận. Hắn giơ tay lên, trung quanh lập tức nổi lên một đạo gió lốc, ở trong tay của hắn ngưng tụ. Tiếp lấy tay hất lên. Hiu. Một đạo mắt trần có thể thấy phong nhận, gào thét lên hướng hai cái xấu quốc nam tử bay đi. Vô dụng. Ma chi tiên vung đẩy, cùng phong nhận đụng vào nhau. Vâng. Phong nhận trong nháy mắt vỡ vụn. Thanh Long cau mày. Cái này vương cấp trang bị, thế nào mạnh như thế không hợp thói thường. Chẳng lẽ liền không có phương pháp có thể đánh bại vương cấp trang bị sao? Để cho ta tới. Huyền Vũ bước ra một bước, một cước giẫm trên mặt đất. Giang giác giang giác. Hai cái xấu quốc nam tử trước mặt trên mặt đất, đột nhiên bộc phát ra một khối nham thạch to lớn. Khối nham thạch này nhọn phi thường lợi, có thể nhẹ nhõm xuyên thủng huyết nục chi khu. Mặc ma chi vậy xấu quốc nam tử nhếch miệng lên, hướng phía trước vừa đi. Giang giác. Nham thạch gai nhọn đâm vào ma chi vậy bên trên, lập tức vỡ nát. Ma xấu quốc nam tử như cũ đứng tại chỗ, khí định thần nhàn, không hề lay động, căn bản không có việc gì. Làm sao có thể? Huyền Vũ vẻ mặt rung động. Như thế cứng rắn, nên chúng ta. Hai cái xấu quốc nam tử nhanh chân mà đến, nhanh lên đem vương cấp trang bị lưu lại. Thanh Long cắn răng, chạy như bay, cấp tốc hướng hai người đánh tới. Mặc ma chi vậy nam tử đi ra, trực tiếp đứng tại phía trước nhất. Thanh Long trong tay gió lốc ngưng tụ, gió lốc trưởng, một trường vô ra, đánh vào ma chi vậy trên lồng ngực. Và anh, không khí chung quanh khuấy động, nhưng là mặc ma chi vậy người còn đứng tại chỗ. Hắn chắp hai tay sau lưng, an nhiên không việc gì. Vô dụng. Mặc ma chi vậy, hắn không cần phòng thủ, có thể bộc phát ra sức chiến đấu cao nhất, toàn lực tiến công. Hắn giơ tay lên, năng lượng ở trong tay của hắn ngưng tụ. Thanh Long giật mình trong lòng. Không tốt, muốn tránh đi, đã không còn kịp rồi. Mau tránh ra. Huyền Vũ ở phía sau hô to, đồng thời muốn vọt qua tới cứu người. Nhưng một giây sau, hô, một đầu roi vạch phá không khí, nóng bỏng rút tới. Huyền Vũ vội vàng dùng cổ tay đi ngăn cản. Lại cạch, bị roi rút trúng, hắn ra chóc thịt bong, máu tươi vẩy ra. A, không chỉ có đau, lực lượng khổng lồ còn nhường thân thể của hắn mất cân bằng, xoay tròn lấy về sau rút lui. Chết. Mặc ma chi vậy người, tụ lực hoàn tất, một quyền đánh vào Thanh Long lồng ngực. Oeng, mặt đất chấn động, khí lãng cuồn cuộn. Hai người chung quanh mặt đất, tảng đá đều bị thổi bay, không ngừng trên mặt đất lăn lộn. Xa xa cây rừng cũng rỉ rào run run, lá rụng không ngừng. Rầm rầm rầm. Lực lượng cường đại xuyên qua Thanh Long thân thể, rơi ở phía sau trên mặt đất, dẫn phát liên hoàn bạo tạc. Phúc. Cùng lúc đó, Thanh Long miệng mũi phun máu, lồng ngực lõm, trực tiếp bay ra ngoài. Hừ hừ. Hai cái xấu quốc nam tử tinh thần phấn chấn. Tại Thanh Long nhanh quẳng xuống đất thời điểm. Hiu. Một bóng người xinh đẹp, đột nhiên theo Thanh Long cùng Huyền Vũ bên người lướt qua, hàn quang lóe lên, Liễu Mạc Nhi cấp tốc đánh tới. còn không có sợ chết. Ma Chi Tiên quét ngang. Liễu Mạc Nhi thân thể ngửa ra sau, Ma Chi Tiên liền theo lồng ngực của nàng trước lướt qua. Né tránh cái này một roi về sau, hai chân trên mặt đất giẫm mạnh, thân thể xoay tròn lấy nhảy lên. Nàng bạch đi tung bay, một cước hướng phía Ma Chi vậy nam tử trên mặt đá vào. Không biết tự lượng sức mình, người này căn bản không có phòng thủ dự định đông. Hắn dùng mặt đón đỡ Liễu Mạc Nhi một cước. Soạt. Lực lượng khổng lồ nhường hắn về sau trượt nửa mét khoảng cách. Bất quá vẫn là đứng vững, đồng thời thân thể của hắn nguy nga đứng thẳng, chưa từng lắc lư qua. Người cô gái này, khí lực cũng không nhỏ. Bất quá, cái này đối ta còn là vô dụng. Mặc Ma Chi vậy nam tử vung vậy đại thủ, muốn phải bắt được Liễu Mạc Nhi. Liễu Mạc Nhi lập tức thu chân, một cái lộn ngược ra sau né tránh công kích của đối phương. Vừa mới rơi xuống mặt đất, lại cạnh. Ma Chi tiên theo bên cạnh rút tới, tàn nhẫn vô cùng. Liễu Mạc Nhi lập tức một tay chống đất, một cái xoay người, khó khăn lắm tránh đi Ma Chi tiên, thuận tiện từ dưới đất nhặt lên một khối đá. Lần nữa đứng lên. Nàng đem tảng đá hướng phía cầm Ma Chi tiên nam tử ánh mắt ném đi. Tảng đá kia tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền bay đến mặt của đối phương trước. Mắt thấy là phải trúng đích. Ma Chi vậy nam tử ra tay, bắt lại tảng đá kia. Nghĩ không ra ngươi một cái đàn bà, thủ đoạn vậy mà độc ác như vậy. Xem ra, muốn cho ngươi một chút giáo huấn mới được. Phanh. Trên tay hắn dùng sức, một tay lấy tảng đá bóp nát. Tiếp lấy hắn vung tay lên, đem mảnh vụn hướng phía Liễu Mạc Nhi trên mặt vung đi. Liễu Mạc Nhi vội vàng dùng tay áo ngăn trở ánh mắt. Nhưng vào lúc này, Ma Chi vậy nam tử đi lên phía trước ra một bước, đồng thời tay phải bóp quyền tụ lực. Chờ Liễu Mạc Nhi đem tay buông xuống đến thời điểm, hắn vừa vận tụ lực hoàn tất. Phanh. Một quyền. Rắn rắn chắc chắc đánh vào Liễu Mạc Nhi phần bụng. Ách. Liễu Mạc Nhi gương mặt xinh đẹp lập tức trợn nhìn. Nàng lảo đảo rút lui, một liền lùi lại 7-8 bước mới khó khăn lắm dừng lại. Vừa mới bắt đầu nàng còn có thể bảo trì đứng thẳng, nhưng 5 giây về sau, nàng liền không chống nổi. Tinh tế hai chân thon dài bắt đầu run rẩy, tiếp lấy một chân quỳ xuống, túi đầu phun ra một ngụm máu lớn đã thụ nội thương rất nặng. Vừa mới ngươi rất có thể tránh, hiện tại ngươi lại tránh một lần a. Cầm Ma Chi tiên nam tử đi tới, giơ tay lên, một roi mạnh mẽ hướng phía trên mặt của nàng rút đi. Liễu Mạc Nhi không cam lòng nhìn xem roi kéo xuống đến đột nhiên. Huyền Vũ thân ảnh vọt tới trước mặt hắn. Ba. Cái này một roi, mạnh mẽ quất vào Huyền Vũ trên lồng ngực. A. Huyền Vũ kêu thê lương thảm thiết, bị một roi rút lật ra đi, chật vật ngã tại Thanh Long bên cạnh. Thanh Long bây giờ còn đang thổ huyết. Vừa mới một quyền kia, tổn thương quá cao, hắn chịu không được. Huyền Vũ cũng đau toàn thân run rẩy, bò dậy lực lượng đều gần như không còn. Liễu Mạc Nhi quay đầu nhìn Thanh Long cùng Huyền Vũ một cái. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, hôm nay xong đời. Chính mình tới quá chậm, nhường hai người kia lấy được vương cấp trang bị. Mà vương cấp trang bị vô cùng cường đại. Giang giác. Cầm Ma Chi Tiên nam tử vung vẩy roi, Ma Chi Tiên lập tức quấn chặt lấy Liễu Mạc Nhi cổ. Tiếp lấy hắn dùng sức kéo một phát. Ách a. Liễu Mạc Nhi nói không ra lời, bị hắn kéo đến trước mặt. Ngươi thật sự là xinh đẹp, chỉ là đáng tiếc, ngươi hôm nay liền phải chết. Liễu Mạc Nhi ánh mắt băng lãnh lại phẫn nộ nhìn xem hắn. Không có có sợ hãi, thấy chết không sợ, chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc. Chính mình không thể giữ vững Lâm Thần đưa ra đồ vật. Nếu như Lâm Thần biết, sẽ không cảm thấy chính mình là rác rưởi hay là cái phế vật. Chiến đấu đã kết thúc. Mặc Ma Chi vậy nam tử nói rằng, những người còn lại, ngươi liền có thể xử lý. Cho nên ta đi trước. Cầm Ma Chi tiên nam tử gật đầu, nói rằng, đi. Mặc Ma Chi vậy nam tử quay người rời đi, thân ảnh rất nhanh liền tại trong rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Ma Chi vậy bị cướp đi. Thả, vung nàng ra. Huyền Vũ chật vật đứng lên, khoe miệng máu chảy nói. Ken két. Xấu cốc trong tay nam tử dùng sức, Ma Chi tiên co vào, càng siết càng chặt. Liễu Mạc Nhi trên cổ truyền đến tiếng vang đồng thời, da thịt trắng non bị đâm xuyên, không ngừng chảy máu. Máy bay vận tải bị đánh rơi. Hành động cứu viện cũng thất bại. Các ngươi còn có cái khác mánh khóe sao? Huyền Vũ nói rằng, không có, mau đưa nàng buông ra. Thanh Long trông thấy một màn này, cũng muốn đứng lên, nhưng hắn hiện tại toàn thân bất lực, mở to mắt đều muốn dùng hết toàn lực. Ha 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 ha. Xấu cốc nam tử cất tiếng cười to. Các ngươi càng là để ý, ta thì càng muốn giết nàng. Chương 1365, thiên hạ đệ nhất. Chương 1365, thiên hạ đệ nhất. Hắn đem Liễu Mạc Nhi giơ lên, tiếp lấy vứt xuống đất. Phanh. Liễu Mạc Nhi ngã ầm ầm trên mặt đất, quần áo đều có chút lộn xộn. Tiếp nhận sự bất lực của các ngươi a. Xấu cốc nam tử lại giơ lên roi, mạnh mẽ hướng phía Liễu Mạc Nhi trên thân rút đi. Lần này, bộc phát toàn lực, tính cả roi thêm 300 điểm lực lượng. Nếu như Liễu Mạc Nhi bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dừng tay. Huyền Vũ hô to một tiếng, nhịn xuống toàn thân đau đớn, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Thanh Long cũng bộc phát tiềm năng, từ dưới đất bò dậy. Không thể. Trong chớp nhoáng này, thời gian giống như thả chậm. Liễu Mạc Nhi nằm trên mặt đất, một tay chống đất, còn muốn đứng lên. Nhưng nàng cũng nhìn thấy kia đang chậm rãi rơi xuống roi đã không còn kịp rồi. Trốn không thoát, tránh không xong. Nàng hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Liễu Mạc Nhi tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Lâm Thần, hy vọng tiếp sau có thể gặp phải ngươi. Nàng mạnh lên, chính là muốn tự mình thấy Lâm Thần một mặt. Nhưng là hiện tại xem ra đã không thể nào. Trung bi là chính mình còn chưa đủ mạnh. Huyền Vũ siết chặt nắm đấm, hai mắt trợ to. Nhanh lên, nhanh hơn chút nữa. Không thể, không thể lại trơ mắt nhìn đồng bạn chết tại trước mặt. Thương Thiên, ban thưởng ta một trận kỳ tích. Thanh Long quỳ trên mặt đất, tay trái của hắn chống đỡ mặt đất, tay phải duỗi về phía trước. Hắn muốn phải bắt được Liễu Mạc Nhi, đưa nàng cứu trở về. Nhưng là không thể. Hắn hiện tại, bản thân bị trọng thương, sinh mệnh như là nến tàn trong gió, đứng lên đều làm không được. Thế nào cứu người? Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Mạc Nhi bị Ma Chi Tiên đánh chết. Nhưng vào lúc này, rầm rầm rầm, một thân ảnh đột nhiên theo Thanh Long cùng Huyền Vũ sau lưng chạy tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền theo Thanh Long cùng Huyền Vũ ở giữa lướt qua, nhanh đến lưu lại một mảnh tàn ảnh. Tại Ma Chi Tiên vừa mới rơi xuống một nửa thời điểm, đạo thân ảnh kia liền đã đến. Hắn đưa tay trái ra, bắt lại rơi xuống Ma Chi Tiên. Tay cùng Ma Chi Tiên đụng vào trong nháy mắt, thời gian khôi phục bình thường. Oeng, cường hãn khí lãng theo tay cùng Ma Chi Tiên ở giữa bộc phát, giáng khắp nơi, quét sạch toàn trường. Rầm rầm rầm, mặt đất bị tạc ra tốt vài vết rách. Còn tại chạy Huyền Vũ, đối diện đụng phải một đạo khí lãng. A, hắn tại chỗ bị tạc bay ra ngoài, chật vật rơi vào vài mét có hơn. Thanh Long cũng bị khí lãng tác động đến, té ngã trên đất. Rầm rầm rầm, bên cạnh cự thạch bị khí lãng đánh nát, đá vụn lăn lộn, rơi lả tả trên đất. Xa xa cây cối bị khí lãng nổ tung, lá cây phun ra lấy bay lên trời đi, sau đó giống tuyết rơi như thế rơi xuống. Máy bay vận tải bên trên cháy hừng hực liệt hỏa đang giận sóng xung kích bên trong lão đảo muốn ngã, cuối cùng liên miên dập tắt, liền khói đen đều bị đánh tan. Sấu Quốc nam tử cầm Ma Chi Tiên, khiếp sợ nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Cái này quen thuộc bộ dáng, sẽ không sai. Thiên hạ đệ nhất. Trên mặt đất, Lâm Thần trái tay vịn chặt Liễu Mạc Nhi, phải tay nắm lấy Ma Chi Tiên, tay phải nhất chuyển. Oeng, khí lãng bộc phát, Ma Chi Tiên bị chấn khai. Sấu Quốc nam tử cũng khó nhận chịu cỗ lực lượng này, tại chỗ bị tạc đến lảo đảo rút lui. Mỗi lui về sau một bước, mặt đất đều sẽ nổ một chút. Một liên lùi lại 6-7 bước, hắn mới khó khăn lắm đứng vững. Liễu Mạc Nhi trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn xem gần tại trước mặt khuôn mặt. Lâm Thần, thật chính là thiên hạ thứ nhất. Thần tượng của nàng, còn sống động lực. Cuối cùng cả đời cũng nghĩ nhìn thấy người. Lâm Thần đỡ dậy Liễu Mạc Nhi, nhường nàng ngồi dưới đất, sau đó mới buông tay ra, chậm rãi đứng dậy. Vung tay lên, Lâm Thần đánh vác tay phải, quay người nhìn về phía Sấu Quốc nam tử. Rầm rầm, phất tay trong nháy mắt, chung quanh cuồng phong gào thét, giống như khí thế bao phủ bốn phía. Trên mặt đất cắt bay đá chạy, bụi mù đều bị thổi tan, xa xa cây cối cũng bị thổi làm lay động. Sấu Quốc nam tử thần sắc nghiêm trọng, bị cỗ này gió thổi vô ý thức lui về sau một bước, đây chính là đệ nhất thiên hạ uy áp sao? Mạnh, sát thực cường đại, còn không có giao thủ. Trong lòng của hắn, vậy mà liền sinh ra một loại mong muốn quỳ xuống xúc động. Lâm Thần hướng bốn phía nhìn thoáng qua, thương vong thảm trọng, còn có thể đứng, nơi này liền ba người, một cái là Lâm Thần, một cái là Sấu Quốc nam tử, còn có một cái chính là Mộng Tiên Trúc. Mộng Tiên Trúc chạy tới, đem Liễu Mạc Nhi đỡ lên, sau đó mang nàng xa cách nơi này, miễn cho bị đến tiếp sau chiến đấu lan đến gần. Lâm Thần hỏi Sấu Quốc nam tử, đến giật đồ, còn hại chết hại tổn thương nhiều người như vậy, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Sấu Quốc nam tử siết chặt trong tay Ma Chi Tiên, ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Hiện tại ta có vương cấp trang bị, hôm nay ngươi cũng phải trở thành bại tướng dưới tay ta rồi. Hắn cầm Ma Chi Tiên, lập tức hướng Lâm Thần xông lại, roi vung đẩy, mạnh mẽ hướng Lâm Thần cổ rút đi. Tới gần, Lâm Thần đưa tay, bắt lại Ma Chi Tiên. Ngươi biết đây là vương cấp trang bị. Vậy ngươi biết, cái này vương cấp trang bị là thế nào tới sao? Sấu Quốc nam tử nhíu mày hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Lâm Thần từ tốn nói, ta muốn nói, cái này vương cấp trang bị nguyên sinh chủ nhân, bị ta giết. Là ta, chế tạo cái này vương cấp trang bị. Ngươi dùng ta chế tạo trang bị tới đối phó ta. Ma Chi Tiên vốn là con trai của xạ tạng cái đôi. Lâm Thần một chiêu đem Ma Chi Tiên cùng Ma Chi vậy đánh rớt, nhường chi trở thành hai kiện vương cấp trang bị. Con trai của xạ tạng trời sinh hai kiện vương cấp trang bị, nhưng đều chịu không được Lâm Thần một chiêu. Hiện tại nam nhân này cầm Ma Chi Tiên, vậy mà liền muốn đánh bại Lâm Thần. Sấu Quốc nam tử trong nháy mắt ý thức được điểm này, con ngươi của hắn khẽ chấn động, thân thể run rẩy ở sâu trong nội tâm có một tia khủng cụ. Trả lại a! Lâm Thần tay phải nắm Ma Chi Tiên, tay phải cách không một trường. Với anh, không khí chấn động, trực tiếp đánh vào Sấu Quốc nam tử phần bụng. A! Một tiếng hét thảm. Sấu Quốc nam tử bị đánh đến hai chân cách mặt đất, cả người đều bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào hơn 30 mét bên ngoài trên một thân cây. Xoạt xoạt đại thụ bẻ gãy. Sấu Quốc nam tử bắn đến trên mặt đất, sau đó nằm dạp trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Lâm Thần tay trái hất lên. Ma Chi Tiên ở giữa không trung xoay tròn, chuẩn xác không sai rơi xuống Mộng Thiên Trúc dưới chân. Liễu Mạc Nhi túi đầu nhìn thoáng qua Ma Chi Tiên, có chút muốn khóc. Cái này đánh bại vua của các nàng cấp trang bị để các nàng tay chân luống cuống vương cấp trang bị. Vậy mà liền như thế bị Lâm Thần cầm về. Nhẹ nhõm đơn giản, tựa như là hô hấp như thế. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Thần bóng lưng, một đôi xinh đẹp trong đôi mắt giống như có tinh hồng, lập lòe tỏa sáng. Bên cạnh vị nàng Mộng Thiên Trúc nói rằng, hắn rất xoáy a. Liễu Mạc Nhi theo bản năng gật đầu. Khu khu cụ. Sấu Quốc nam tử nằm rạp trên mặt đất, hai tay ôm bụng, ho kịch liệt lấy. Mỗi cục một lần, đều sẽ có máu phun đi ra. Là ai sai bảo ngươi tới? Lâm Thần đi đến trước mặt hắn, túi đầu nhìn xem hắn. Sấu Quốc nam tử không nói lời nào. Lâm Thần từ tốn nói, ngươi không nói lời nào, ta cũng có biện pháp biết. Trong lòng của hắn kêu gọi hệ thống. Tra một chút hắn, phía sau màn chủ mưu là ai? Đốt. Hệ thống lập tức trả lời, Sấu Quốc, thượng đế chi thủ. Lại là hắn. Lâm Thần túi đầu đối Sấu Quốc nam tử nói rằng, chủ tử của ngươi là thượng đế chi thủ a? Sấu Quốc nam tử con ngươi rung động. Làm sao có thể? Hắn cái này đều biết. Chẳng lẽ hắn thật thành thần? Ngươi đã không có còn sống giá trị. Lâm Thần giơ chân lên, chuẩn bị giẫm chết Sấu Quốc nam tử. Chờ một chút. Mộng Tiên Trúc thanh âm đột nhiên ở phía sau vang lên. Dưới chân Lưu Tỉnh, hắn còn hữu dụng. Chúng ta muốn điều tra hắn, tìm tới hắn phía sau màn chủ mưu. Liễu Mạc Nhi cũng nói, Ma Chi vậy bị cướp đi, có lẽ hắn biết Ma Chi vậy hạ lạc. Chương 1366. Quyền Vương, liền chỉ là như vậy. Chương 1366. Quyền Vương, liền chỉ là như vậy. Lâm Thần nói rằng, phía sau màn chủ mưu chính là Sấu Quốc thượng đế chi thủ. Mộng Thiên Trúc nhíu mày, nói rằng, lại là hắn. Nàng có bị bệnh không? Thật cho là chúng ta là dễ chơi. Là thời điểm cho bọn họ một điểm nho nhỏ lòng quốc rung động. Liễu Mạc Nhi ở bên cạnh nói rằng, hỏi một chút Ma Chi vậy hạ lạc. Mộng Thiên Trúc gật đầu. Tiếp lấy hắn hỏi thăm, đồng bạn của ngươi ở nơi nào? Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Nam tử này cắn răng, cái gì cũng không chịu nói. Mộng Thiên Trúc nhìn về phía Lâm Thần, nói rằng, có thể hay không để cho chúng ta đem người này mang đi? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, miệng của hắn cứng đến bao nhiêu. Lâm Thần gật đầu, nói rằng, tùy ngươi. Mộng Thiên Trúc tiến lên, một cước đá vào nam tử trên mặt, trực tiếp đem hắn đá ngất đi. Cộc cộc cộc. Máy bay trực thăng âm thanh âm vang lên. Mấy giá máy bay trực thăng bay tới, phía trên xuống tới cao thủ khác, tiếp theo là chữa bệnh nhân viên. Bọn hắn lập tức bắt đầu đối với nơi này thương binh tiến hành cứu rút. Liễu Mạc Nhi biết mình muốn rời đi, nàng không thôi nhìn xem Lâm Thần. Nhất rồi nói ra, Lâm Thần, cảm ơn ngươi, là ngươi cho ta sống động lực. Nàng bị mang đi tiếp nhận trị liệu. Lâm Thần nhìn xem bóng lưng của nàng, cảm giác nàng có chút không hiểu thấu. Lần thứ nhất gặp mặt mà thôi, cảm ơn cái gì? Quái. Mộng Tiên Trúc đi xác nhận một chút lần này tập kích tình huống thương vong. Rất nhanh, nàng vẻ mặt buồn thiu trở về. Tình huống lần này rất tồi tệ. Máy bay vận tải bên trong hết thảy 27 người, bao quát 5 vị bọc thép dũng sĩ, 2 vị cao thủ. Hiện tại 5 vị bọc thép dũng sĩ toàn bộ tử vong. 2 vị cao thủ, một chết một tổn thương. Máy bay vận tải bên trong sống sót 7 người, toàn bộ trọng thương. Chết 20 người. Mộng Tiên Trúc siết quả đấm, nói rằng, thượng đế chi thủ. Không. Là số quốc, thật là càng ngày càng quá mức. Thật cho là chúng ta dễ khi dễ sao? Lâm Thần nhàn nhạt hỏi, cho nên, ngươi muốn làm gì? Mộng Tiên Trúc nói nghiêm túc, chúng ta lần này chết 20 người. Lần trước, chết 41 người. Hết thể 61 cái nhân mạng, 61 cái gia đình. Ta muốn xấu quốc, chết 61 cao thủ. Nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận. Lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Chờ khi về nhà, Mộng Tiên Trúc không cùng Lâm Thần rời đi. Nàng chạy đi tìm người. Tìm có thể giết tiến xấu quốc người, cùng trang bị. Làm Mộng Tiên Trúc tìm tới nhân tuyển thích hợp lúc, có một tin tức tốt chuyển đến. Bọc thép dung sĩ vũ khí mổ đủ lệ chế tác hoàn thành. Hiện tại, bọc thép dung sĩ có thể làm dùng vũ khí. Vũ khí mổ đủ lệ là nhân viên nghiên cứu khoa học thông qua mạnh lực tương tác vật liệu, pháo điện tử, cơ giáp thợ săn chờ khoa học kỹ thuật, cộng đồng nghiên cứu ra tới trang bị. Trang bị về sau, bọc thép dung sĩ có thể tùy thời tạo ra dự đoán chế tác tốt mấy trang bị một trong, còn có thể tùy thời thay đổi. Mộng Tiên Trúc nói rằng, làm không tệ. Nàng đem bọc thép triệu hoán khí phân cho Long Quốc cao thủ, sau đó cho bọn họ mục tiêu tin tức, cuối cùng lại để bọn hắn xuất phát, tiến vào xấu quốc. Lần này phái ra trong đám người, có đương thời 10 đại cao thủ, còn có một số cao thủ người ứng cử. Mỗi người sức chiến đấu đều là tại 700 điểm trở lên. Triệu hoán bọc thép về sau, lực chiến đấu của bọn hắn có thể đột phá 1000 điểm. Xấu quốc, trời tối người yên. Rất nhiều đến từ Long Quốc cao thủ, thừa đi máy bay đáp xuống cái này đến cái khác trong đại thành thị. Cao tay cầm mục tiêu tin tức biểu, rất nhanh đã tìm được những cái kia xấu nước cường giả. Xa hoa trụy lạc phía dưới, một cái xấu nước cường giả, ôm mỹ nữ, lung la lung lay đi tới. Hắn uống nhiều rượu, tựa hồ có chút say. Nhưng là một giây sau, hô, một hồi gió rét thổi tới, đánh trên mặt của hắn, nhường hắn men say tiêu tán. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, một cái tóc đen, mắt đen, da vàng Long Quốc người, liền đứng ở phía trước 10 mét địa phương, đạm mạc nhìn xem hắn. Cường giả là sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Chỉ một cái liếc mắt, xấu nước cường giả liền ý thức được đối phương kẻ đến không thiện. Ngươi là ai? Hắn dùng tiếng Anh đặt câu hỏi. Ta là người giết ngươi. Long Quốc cao thủ dùng tiếng Trung trả lời. Sau đó, trầm mặc, không khí chung quanh đều dần dần trở nên ngột ngạt. Phu cận người đều đã nhận ra có cái gì không đúng, nhao nhao theo bản năng xa cách nơi này. Xấu nước cường giả đưa tay theo hai cái mỹ nữ vòng eo cùng trên ngực thu hồi lại. Bà bối, các ngươi hơi hơi chờ ta một chút. Ta giết một người, lập tức quay lại. Men say tiêu thất. Hắn xuất ra toàn bộ thực lực. Oeng, một cước bước ra, mặt đất vỡ ra, hắn như là một phát pháo đạn, trong nháy mắt vọt tới Long Quốc cao thủ trước mặt. Người vừa tới, nắm đấm cũng tới. Một quyền này thế đại lực trầm, phản phất muốn hủy thiên diệt địa. Long Quốc cao thủ vẻ mặt đạm mạc, cũng không kinh ngạc đông. Đột nhiên, một đạo tiếng vang nặng nề phát ra. Xấu nước cường giả con ngươi co rụt lại, nói, làm sao có thể? Long Quốc cao thủ trước mặt xuất hiện một đạo tâm chắn. Cái này tâm chắn cứng rắn vô cùng, hắn một quyền xuống dưới, vậy mà chưa từng xuất hiện nửa điểm vết rách. Trọng yếu nhất là, cái này tâm chắn là đột nhiên xuất hiện. Vừa mới đều không nhìn thấy vật này. Xấu quốc quyền vương, liền chỉ là như vậy. Nếu như chỉ là như vậy, vậy ngươi có thể đi chết. Oeng. Tâm chắn chính diện chấn động. Lực lượng cường đại, trực tiếp đem quyền vương chấn đến lảo đảo rút lui. Ngay sau đó, Long Quốc cao thủ lấy điện thoại di động ra, nhẹ nói, bọc thép hợp thể. Đai lưng xuất hiện. Xoạt xoạt điện thoại cắm vào đai lưng bên trong. Máy móc âm thanh âm vang lên, bọc thép hợp thể. Long Quốc cao thủ hóa thân bọc thép dũng sĩ. Dưới ánh đèn ông, bọc thép dũng sĩ hai mắt sáng lên hào quang màu xanh lam. Chậm rãi ngẩng đầu, lam sắc quang mang lập lòe, bất động tự uy. Quyền vương cảnh giác nhìn xem bọc thép dũng sĩ. Đây chính là Long Quốc mạnh nhất khoa học kỹ thuật, bọc thép dũng sĩ. Xoái đúng là xoái, nhưng là có thể cản ta mấy quyền. A, hô to một tiếng, hắn lần nữa hướng phía bọc thép dũng sĩ phóng đi. Bọc thép dũng sĩ không nói gì, tay phải hắn hất lên, bọc thép mồ đủ lệ khởi động, lựa chọn vũ khí, kiếm. Bang, hất lên, trực tiếp theo trên mu bàn tay vung ra một thanh trường kiếm. Quyền vương căn bản không có ngờ tới bọc thép dũng sĩ có thể trực tiếp vung ra một thanh kiếm đến, mong muốn thu tay lại đã không còn kịp rồi. Bọc thép dũng sĩ hướng phía trước bước ra một bước, trên tay trường kiếm hướng phía trước một đâm. Phốc thử, trường kiếm trong nháy mắt xuyên thủng quyền vương lồng ngực. tí tách, máu dọc theo thân kiếm mãnh liệt dọt trên mặt đất. Quyền Vương nhất mặt hãi nhiên, người chung quanh thì là bị dọa đến hét dầm lên, chạy tứ tán. Trước đó bị hắn ôm hai nữ nhân, hiện tại cũng bị dọa đến đi tiểu, ngồi dưới đất không biết làm sao. Bọc thép dũng sĩ nhấc chân, một cước đá vào Quyền Vương trên bụng. Phốc thử, Quyền Vương thân thể thoát ly trường kiếm, chật vật ném xuống đất. Bọc thép dũng sĩ ánh mắt vẫn là lóe lên lam quang. Vũ khí mồ đủ lệ khởi động, vũ khí lựa chọn, đợt lạt mà pháo. Soạn. Trường kiếm trong nháy mắt có vào, sau đó trên mu bàn tay của hắn xuất hiện một cái họng pháo, tích xúc năng lượng. Đợt lạt mạ pháo sáng lên, bên trong điện lực tại kịch liệt lên cao. Tiếp lấy, hưu, một pháo trực tiếp đánh xuyên qua Quyền Vương lồng ngực. Không đúng, là trực tiếp đem Quyền Vương thân thể nổ thành hai đoạn. Với anh, mặt đất cũng không chịu nổi cỗ năng lượng này, đã xảy ra mãnh liệt bạo tạc, nổ ra một cái sâu hơn một mét hố to. Bọc thép dũng sĩ quay người hào hào, tảng đá theo trên trời rơi xuống đến, đánh ngang bọc thép dũng sĩ trên thân, sau đó bị vô tình bắn ra. Thật dũng sĩ sẽ không quay đầu lại bạo tạc, giết chết Quyền Vương về sau, lập tức rời đi, đi tìm vị kế tiếp mục tiêu. Chương 1367. Thì ra tiểu yêu tinh là người. Chương 1367, thì ra tiểu yêu tinh là người. Một cái khác trong thành thị, một vị xấu nước cường giả, ngay tại chính mình 2000 mét vuông, mang bể bơi cùng vườn hoa siêu cấp biệt thự lớn bên trong đi ngủ. Nam chính là 3 mét dài rộng siêu cấp giường lớn. Trên giường còn có 4 nữ nhân. Ngay tại hắn còn tại làm mộng đẹp thời điểm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, làm cái biệt thự đều đột nhiên đung đưa. Trên giường 5 người đều bị làm tỉnh lại, 4 nữ nhân vẻ mặt kinh hoàng, là động đất sao? Thật là cũng không có đến tiếp sau động tĩnh. Xấu nước cường giả nói rằng, có thể là trong nhà tiến tặc, ta đi xem một chút. Hắn đi xuống giường, khoác lên y phục, mặc quần, trực tiếp đi ra phía ngoài. Xoạt xoạt. Mở cửa phòng một máy mắt, trước mắt một màn, nhường hắn sững sờ tại nguyên chỗ. Trong sáng dưới ánh trăng, một thân ảnh sừng sững đứng thẳng. Hắn đứng ở đằng xa trên nóc nhà, đang cách một vách tường cùng chính mình đối mặt đạo này trên tường, có một cái rất lớn động. Thoạt nhìn là vừa mới đánh ra tới. Chấn động mới vừa rồi, chính là nhường cái hang lớn này đưa tới. Là ai? Hắn híp mắt nhìn cái kia đạo hất lên ánh trăng thân ảnh, thấy không rõ bộ dáng. Thẳng đến một giây sau ông, bọc thép dũng sĩ con mắt lóe sáng lên, hào quang màu xanh lam. Xấu nước cường giả trong lòng giật mình, không phải người, là Long Quốc bọc thép dũng sĩ. Còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, bọc thép dũng sĩ bóp lấy cò súng. Oeng! Điện ly tử pháo phóng ra, màu lam điện quang trong nháy mắt đánh trúng xấu nước cường giả đầu. Một sát na, xấu quốc cường giả chỉ còn sót nửa người dưới. Phanh! Thi thể của hắn thẳng tắp quẳng xuống đất. Trong phòng, trên giường 4 nữ nhân toàn bộ mở to hai mắt, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tại trong mắt của các nàng, cái kia xấu nước cường giả chính là mở cửa ra ngoài nhìn thoáng qua. Sau đó, hắn liền nổ tung, đột nhiên chỉ còn lại một nửa thân thể, chết không thể tại chết. A, tiếng thét chói tai vang vọng làm cái biệt thự. Mà lúc này đây, bọc thép dũng sĩ đã quay người, đạp trên ánh trăng, yên lặng rời đi. Một ngày này trong đêm, bọc thép dũng sĩ đại sát tứ phương, rất nhiều xấu quốc nổi tiếng cao thủ bị giết chết, hơn nữa cơ hồ là đều là trong nháy mắt biểu sát. Sức chiến đấu cùng bọc thép dũng sĩ căn bản không phải một cái cấp bậc, thậm chí còn có người cùng càng nổi danh cao thủ gặp nhau. Thượng đế chi chân, một vị cùng thượng đế chi thủ nổi danh, xấu quốc cường giả đỉnh cao. Bọc thép dũng sĩ là tại một mục tiêu trong nhà gặp phải hắn. Lúc ấy, bọc thép dũng sĩ đem mục tiêu đánh giết, đang chuẩn bị rời đi, kết quả mới đi hai bước, đã nhìn thấy thượng đế chi chân đâm đầu đi tới. Lưu lại, thượng đế chi chân thân hình lóe lên, đã đi tới bọc thép dũng sĩ trước mặt. Bọc thép dũng sĩ cũng không e ngại, vũ khí mồ đủ lệ khởi động, lựa chọn vũ khí hộ thuẫn. Một cái tấm chắn xuất hiện đang bọc thép dũng sĩ trong tay, trực tiếp chính diện ngăn cản. Làm, thượng đế chi chân đá ở trên khiên, lực lượng khổng lồ, nhường không khí phát ra một đạo tiếng vang. Thanh âm này chói tai vô cùng, biệt thự thủy tinh đều nổ tung. Soạt, bọc thép dũng sĩ cùng thượng đế chi chân một khối về sau về tới. Ngươi là ai? Thượng đế chi chân lạnh lùng nhìn xem bọc thép dũng sĩ. Một cái vừa vặn đi ngang qua bọc thép dũng sĩ, ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Bọc thép dũng sĩ dự định rút lui, mục đích của hắn đã hoàn thành. Thượng đế chi chân cũng không tại mục tiêu của hắn trong hàng ngũ. Hắn muốn làm là tuân thủ mệnh lệnh, giết hết mục tiêu thì rời đi, không nên dừng lại. Một người chết, ta nhớ kỹ. Thượng đế chi chân lần nữa lấy mình vọt tới bọc thép dũng sĩ trước mặt, một cước đá ra. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ngăn cản ta mấy lần công kích. Một cước này lực lượng càng lớn. Oeng! Một cước đá tới, giống như có một chiếc xe vận tải đâm vào bọc thép dũng sĩ trên tấm chắn. Nhưng là bọc thép dũng sĩ ở nhờ cố lực lượng này, hai chân trên mặt đất đạp mạnh. Oeng! Hắn trực tiếp nhanh chóng hướng phía đằng sau bay ra ngoài. Hừ! Bọc thép dũng sĩ khinh thường lạnh hừ một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất tại trong hắc ám. Thượng đế chi chân sửng sốt, chạy. Hắn vội vàng đuổi theo, nhưng là đuổi không kịp đối diện tốc độ rất nhanh, còn mượn lực lượng của hắn, nhường hắn theo không kịp. Hồi tưởng lại vừa mới bọc thép dũng sĩ hừ lạnh. A a a! Thượng đế chi chân bị tức đến không nhẹ. Ngươi thật đáng chết a! Rầm rầm rầm. Trung quanh mặt đất bị hắn dẫm liên hoàn bạo tạc. Trời còn chưa sáng đánh giết 61 xấu nước cường giả nhiệm vụ, liền đã viên mãn hoàn thành. Tất cả bọc thép dũng sĩ đều thuận lợi rút lui, đợi đến ngày thứ hai, xấu quốc mới phản ứng được. Trong vòng một đêm, chết thảm 61 cường giả. Tin tức này chấn kinh toàn thế giới. Xấu quốc lập khắc điều động giám sát, nhìn thấy bọc thép dũng sĩ thân ảnh là Long Quốc. Bọn hắn thả ra video, sau đó lập tức ép hỏi Long Quốc, vì cái gì phái bọc thép dũng sĩ đến giết hại chúng ta cường giả? Mộng Tiên Trúc đã làm tốt chuẩn bị, nàng cũng thả ra video. bên trong là thượng đế chi thủ tập kích máy bay vận tải hình tượng. Sau đó còn có hai cái xấu quốc nam tử cấp đi vương cấp trang bị thu hình lại. Các ngươi vì cái gì phái người đến cướp đoạt đồ đạc của chúng ta? Cái này hỏi lại. Nhường xấu quốc người ngậm miệng vông nôn. Nhẫn nhịn nửa ngày. Bọn hắn nói rằng, chúng ta không biết rõ. Mộng Tiên chúc cười, đúng dịp, chúng ta cũng không biết. Xấu quốc người nói, đem những này người, còn có bọc thép đều giao ra. Mộng Tiên chúc nói rằng, đem thượng đế chi thủ, còn có vương cấp trang bị giao ra. Xấu quốc người nói, chúng ta tìm không thấy. Mộng Tiên chúc bình tĩnh nói rằng, chúng ta cũng tìm không thấy. Xấu quốc người, hoàn toàn nói không ra lời. Bởi vì vốn chính là bọn hắn đối lý. Là bọn hắn trước hết để cho thượng đế chi thủ cướp đoạt mạnh lực tương tác vật liệu hợp thành khí loại hình đồ vật. Mộng Tiên chúc thông dong ngừng đối. Nàng biết, chuyện tối ngày hôm qua chỉ là bắt đầu. Xấu quốc đối phó Long quốc lâu như vậy, hiện tại bắt đầu, Long quốc không cần tại nuốt giận vào bụng, nên phản kích. Không chỉ có muốn phản kích, còn muốn dùng độc ác hơn phương pháp đến phản kích. Chó dám cắn ta một cái, ta không chỉ có muốn cắn hắn 10 ngụm, còn muốn đem hắn nướng. Nghĩ tới những thứ này, Mộng Tiên chúc đột nhiên nghĩ đến Lâm Thần. Nếu như không có Lâm Thần, nàng không biết rõ muốn chờ tới khi nào Long quốc mới có năng lực phản kháng. Cảm ơn ngươi. Lúc này, Lâm Thần ngay tại đi dạo kinh khủng trò chơi diễn đàn, tìm kiếm mới trò chơi. Leng keng. Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Lâm Thần đi ra ngoài mở cửa. Cửa phòng mở ra, một làn gió thơm đập vào mặt, Lâm Thần lập tức ngừng thở. Hướng trước mặt nhìn lại, một đám nữ nhân đang oanh oanh yến yến đứng đấy. Có 10 cái. Các nàng mặc hở hang, có tốt mấy người mặc kimono, nhưng là ngực đều lộ ra. Mười mấy người này bên trong, có tuổi trẻ xinh đẹp, có tràn ngập vận vị, lúc này các nàng đều ánh mắt mê ly nhìn xem Lâm Thần. Giống như chỉ cần Lâm Thần mở cửa ra, các nàng liền sẽ chủ động đi vào như thế. Giờ phút này, Lâm Thần đột nhiên minh bạch Mộng Tiên Trúc trước đó nói một câu nói, "Đừng đi Hải Đảo Quốc, bên kia tiểu yêu tinh nhiều." Thì ra, tiểu yêu tinh là chỉ người. Bất quá Lâm Thần ánh mắt tiến tĩnh, nội tâm chút nào không dao động. Là lơi đưa tỉnh. Buồn nôn. Hơn nữa, hắn thường xuyên có thể trông thấy thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, Mộng Tiên Trúc, cùng Tinh Lễ. Hiện tại đám người này trong mắt hắn đều rất bình thường. Hắn chuẩn bị một người cho một bàn tay ăn quá no không có việc gì, chạy tới loạn nhấn chuông cửa đúng không? Ha ha. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một đạo tiếng cười như chuông bạc. Tiếp lấy bọn này oanh oanh yến yến tản ra, lộ ra một cái thông đạo. Bên ngoài, một người khác chậm rãi đi tới. Nàng mặc màu trắng váy, thoạt nhìn như là áo cưới, rất là hoa lệ, nhường nàng thánh khiết lại mỹ lệ. Chương 1368. Tham gia cái gì yến hội, trực tiếp đoạt liền xong việc. Chương 1368. Tham gia cái gì yến hội, trực tiếp đoạt liền xong việc. Tiểu nữ tử tên là Anh Ly, đến từ Hải Đảo Quốc. Kính đã lâu Lâm đại sư chi danh, vẫn muốn tự mình gặp một lần, hôm nay rốt cục đạt được ước muốn. Nàng khẽ mỉm cười. Nụ cười rất là đẹp mắt. Lâm Thần bình tĩnh nói, nguyện vọng của ngươi là thực hiện, nhưng ngươi biết được cái này đại giới là cái gì không? Anh Ly chậm rãi nói rằng, đường đột quấy rầy, nhiều có đắc tội. Bất quá, Anh Ly lần này đến đây, là muốn mời Lâm đại sư tham gia một cái yến hội. Lâm Thần lại nghĩ tới trước đó, có một cái Âu phục nam tử nói qua lời tương tự. Hiện tại xem ra, mời tham gia yến hội, hẳn là cùng một cái. Sau đó trước mặt cái này tên là Anh Ly nữ nhân, thân phận cũng không đơn giản đoán chừng cùng mở yến hội có quan hệ. Lâm Thần từ tốn nói, không hứng thú. Anh Ly cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng khẽ cười nói, trên yến hội sẽ có một ít vật có ý tứ. Có lẽ Lâm đại sư sẽ cảm thấy hứng thú. Lâm Thần tới mấy phần hào hứng. Hỏi, là cái gì? Anh Ly chậm rãi nói rằng, cường đại trang bị. Đương nhiên, trọng yếu nhất là một quyển sách. Nó tên là Tạo Hóa Kinh. Tạo Hóa Kinh. Lâm Thần lập tức nghĩ đến, hẳn không phải là thành phẩm, mà là Tạo Hóa Kinh tàn quyển. Tạo Hóa Kinh tàn quyển xuất hiện tại trong hiện thực, cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì lúc trước, Ngộ Thiên Trúc hãy cầm về đến một phần. Bây giờ lại có một phần xuất hiện tại Hải Đảo Quốc. Nhìn thoáng qua mình bây giờ thu thập được Tạo Hóa Kinh tàn quyển số lượng đã 7 phần. Còn kém 2 phần, liền có thể hợp thành hoàn chỉnh Tạo Hóa Kinh. Cầm tới Hải Đảo Quốc Tạo Hóa Kinh tàn quyển về sau, cũng chỉ thiếu kém một phần. Nhường Thiên Đạo đều vô cùng kiên kỵ, đến mức chia 9 phần Tạo Hóa Kinh, sắp tái hiện nhân gian. Lâm Thần nói rằng, có thể. Yến hội tại trường nào thì bắt đầu? Anh Ly khẽ cười nói, 3 ngày sau đó. Nàng có một ít lời nói không nói. Cái kia chính là Tạo Hóa Kinh nhận chứa cường đại nguyền rủa chi lực. Trước đó đụng vào qua quyển sách này người, đều trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện ngoài ý muốn, các loại tai họa bất ngờ, không chết cũng bị thương. Thương thế nhẹ nhất cái kia, cũng là cao vị liệt nửa người, chỉ còn đầu có thể động. Hải Đảo Quốc có tính toán của mình. Bọn hắn muốn dùng Tạo Hóa Kinh nguyền rủa chi lực đến suy yếu Lâm Thần. Nhưng bọn hắn lúc này căn bản không biết rõ Lâm Thần không nhìn nguyền rủa. Lâm Thần gật gật đầu, nói rằng, vậy các ngươi hiện tại có thể lăn. Dứt lời, Lâm Thần vung tay lên, hô, một hồi cuồng phong nhấc lên. A a a, đám người này bao quát Anh Ly ở bên trong toàn bộ bị thổi bay, chật vật quẳng ở trước cửa ven đường. Còn không đợi các nàng đứng lên, phanh, cửa phòng đóng lại. Anh Ly từ dưới đất bò dậy, nàng nhìn thoáng qua trên thân, còn tốt không có thụ thương, chính là quần áo có chút ô uế. Hắn vậy mà nhìn xem cửa phòng đóng chặt, Anh Ly nghiến răng nghiến lợi đưa thay sờ sờ mặt, là chính mình không tốt nhìn, làn da không đủ bạch, còn chưa đủ trưởng, hắn vậy mà đem chính mình quăng bay đi xa như vậy. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn là lần đầu tiên bị như thế đối đãi, giống như tại Lâm Thần trong mắt, nàng chính là một cái rất rưởi, có thể tùy tiện vứt bỏ đồ vật. Chúng ta đi. Nàng dầu dĩ không vui xoay người rời đi. Biệt thự ở trong, Lâm Thần một lần nữa ngồi ở trên ghế salon. Nữ nhân, dáng dấp đẹp mắt thì thế nào? Nói cho cùng không phải là nữ nhân, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. 3 ngày, vẫn rất lâu. Dứt khoát hiện tại đi đoạt tới tính toán. Lâm Thần đứng dậy, Nhưng ngay lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Cầm lên xem xét, là Mộng Thiên Trúc đánh tới. Kết nối. Mộng Thiên Trúc âm thanh âm vang lên. Là Lâm Thần sao? Lâm Thần hỏi lại, ngoại trừ ta, còn có thể là ai? Mộng Thiên Trúc nhịn không được bật cười. Cũng đúng. Điện thoại cho ngươi, là muốn nói với ngươi một tiếng, ta hai ngày này khả năng không có cách nào trở về. Xấu quốc cùng chúng ta cống lên. Ta phải nghĩ biện pháp để cho người lại nhiều giết chết mấy cái xấu quốc cường giả mới được. Lâm Thần. Chỉ có thể nói, không hổ là Mộng Thiên Trúc. Ngươi tùy ý. Mộng Thiên Trúc nói rằng, vậy trước tiên rằng này. Điện thoại của máy. Lâm Thần để điện thoại di động xuống, rời đi biệt thự. Xuất phát. Đi Hải Đảo Quốc. Đoạt tạo hóa kinh tàng quyền. Vậy anh. Lâm Thần lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua địa đồ, xác định Hải Đảo Quốc phương vị về sau, thả người bay lên, tốc độ đột phá vận tốc âm thanh, trên đường đi âm bạo thanh không ngừng 1500 điểm tốc độ. Mấy phút sau, Lâm Thần liền đi tới trên đại dương bao la. Hắn giảm xuống phi hành độ cao, vừa mới tới gần mặt biển liền bị hắn phi hành chế tạo khí lãng phá vỡ. Rầm rầm, bọt nước vẩy ra, hơi nước phiêu tán. Lại là mấy phút sau, Lâm Thần nhìn thấy Hải Đảo Quốc. Bất quá chờ trông thấy Hải Đảo Quốc thời điểm, Lâm Thần mới nhớ tới một việc. Anh Ly không nói yến hội là ở nơi nào cử hành, không nói địa điểm, cũng không nói gia tộc, chỉ nói một tòa thành thị. Đi hỏi một chút. Hắn rất nhanh liền tìm anh Ly nói tới thành thị, sau đó hạ xuống đi. Phanh. Lâm Thần đáp xuống một cái trên lầu chót. Hắn dự định xuống lầu tìm người tuân hỏi một chút địa phương nào muốn mở yến hội. Có thể xuất ra tạo hóa kinh tàn quyền yến hội, tuyệt đối không phải cái gì cỡ nhỏ yến hội. Bất quá vừa mới hạ hai tầng lâu, Lâm Thần đã nhìn thấy một người mặc kimono, ba lô ba khỏa, mái tóc dài màu đỏ nữ hài, tại hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó lén lút hướng thang lầu chạy. Nàng kimono có chút kỳ quái. Cánh tay vị trí không có ống tay áo, lộ ra nàng tuyết trắng làn da. Tiểu thâu. Bất quá là người sống, có thể hỏi một chút nàng. Lâm Thần đi ra phía trước. Trong hành lang, hai cái bảo an đi tới. Hắn trông thấy cái này tóc đỏ nữ hài hành động lộ tuyến, sẽ theo hai cái này bảo an trước mặt trải qua đoán chừng muốn bị phát hiện. Chờ ta hỏi xong lại phát hiện. Lâm Thần lập tức tiến lên, một thanh đệ xuống tóc đỏ nữ hài bà vai, đưa nàng kéo lại đột nhiên bị bắt lại bà vai, tóc đỏ nữ hài thân thể trong nháy mắt kéo căng. Bất quá một giây sau, nàng liền nghe tới hành lang bên trên truyền đến tiếng bước chân. Nàng vội vàng nín hơi ngưng thần, tựa ở bên tường. Cộc cộc cộc. Hai cái bảo an theo hành lang bên trên đi tới. Lâm Thần nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, thật sự là mù lòa. Huyễn thuật đều không cần, bọn hắn liền nhìn không thấy. Trông thấy bảo an đi xa, tóc đỏ nữ hài thở dài một hơi. Nàng cúi đầu xuống, lấy điện thoại di động ra, thâu nhập một chút văn tự, sau đó biểu hiện ra cho Lâm Thần nhìn. Tiếng Nhật. Hệ thống kèm theo phiên dịch, Lâm Thần một cái xem hiểu ý tứ phía trên. Cảm ơn ngươi. Lâm Thần hỏi, cầm điếc. Nói là tiếng Trung, bất quá hệ thống từ đó can thiệp, làm cho đối phương nghe được là tiếng Nhật. Thiếu nữ lại thâu nhập mới văn tự. Không phải. Bất quá ta không thể nói chuyện. Lâm Thần tâm muốn, không thể nói chuyện, đó không phải là câm điếc sao? Bất quá vấn đề không lớn. Lâm Thần hỏi nàng, ngươi biết gần nhất địa phương nào muốn mở yến hội sao? Thiếu nữ rõ ràng sửng sốt một chút. Ngay sau đó, nàng viết tới, không biết rõ. Đã không biết rõ, vậy thì đi tìm người kế tiếp hỏi. Lâm Thần lập tức dự định đi xuống lầu dưới. Bất quá vừa đi hai bước, hắn cũng cảm giác y phục của mình bị người kéo lại. Xoay người nhìn lại, là cái này thiếu nữ tóc đỏ, dùng tay kéo lại góc áo của mình. Thiếu nữ buông tay ra, cấp tốc viết tới, dẫn ta đi. Ta không biết đường. Lâm Thần bình tĩnh nói rằng, dẫn ngươi đi không được, nhưng là ta có thể dẫn ngươi đi tự thú. Thiếu nữ vội vàng sửa, ta là người nơi này, nhưng ta muốn rời khỏi nơi này. Ngươi là người nơi này, ngươi còn không biết đường. Cái gì chân không bước ra khỏi nhà Thiên Kim đại tiểu thư? Thật sự là nuông chiều từ bé. Nhìn xem người ta Mộng Thiên Trúc đồng dạng là đại tiểu thư. Không đúng, phải nói là một nước công chúa, kết quả một tháng 6000 đồng tiền tiền lương, mỗi ngày đi sớm về tối làm việc, còn mỗi ngày cười ha hả. Nghĩ tới đây, Lâm Thần đột nhiên cảm giác Mộng Thiên Trúc có chút ốc. Chương 1369. Không hoảng hốt, nàng khẳng định đi không xa. Chương 1369, không hoảng hốt, nàng khẳng định đi không xa. Để cho ta dẫn đường có thể. Lâm Thần bình tĩnh nói rằng, nhưng ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Thiếu nữ tóc đỏ sửng sốt một chút, một hồi sau, nàng đem phía sau bao khỏa lấy xuống, sau đó mở ra. Lâm Thần nhìn thoáng qua đồ vật bên trong, liền mấy cái con rối, liền một bộ y phục đều không có. Chớ đừng nói chi là tiền tài loại hình. Nàng quả nhiên không là kẻ trộm. Bình thường tiểu thâu, làm sao lại trộm những vật này? Lâm Thần còn trông thấy, mỗi một cái con rối bên trên đều dán tờ giấy, trên đó viết một cái tên. Lý vẽ theo đây cũng là tên của nàng, đây đều là nàng đồ chơi. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem mấy cái con rối, tuyển một hồi lâu, cuối cùng chọn chúng một cái màu trắng con thỏ con rối. Lý vẽ theo không thôi đem con thỏ con rối đưa cho Lâm Thần đồng thời nàng dùng di động biểu hiện văn tự. Đây là ta thân thiết bạn bè. Lâm Thần. Nhìn ra được, cái này con rối đối nàng rất trọng yếu. Lâm Thần tâm muốn, cô nương này có phải hay không đầu óc có chút không quá bình thường. Mở ra hệ thống quét hình một cái xưng hô, Lý vẽ theo. Chủng tộc, nhân tạo binh khí. Thể chất, 207. Lực lượng, 189. Tốc độ, 20. Tinh thần, 382. Tin tức. Hải đảo quốc Lý gia, dùng siêu cổ đại sinh vật gen chế tạo mà ra nhân tạo binh khí. Thực lực cứng hãn, chỉ nói là, cũng có thể ảnh hưởng đến chung quanh người bình thường. Bởi vậy, nàng một mực bị Lý gia phong tỏa trong nhà, cấm chỉ ra ngoài. Lý gia chuẩn bị tại không lâu sau đó đưa nàng hiến tế, để mà phục sinh siêu cổ đại sinh vật, chi phối thế giới. Trông thấy những này số liệu cùng tin tức, Lâm Thần hơi hơi trầm mặc một chút. Hôm nay ngày gì? Trên đường cái tùy tiện tìm một người, thân phận vậy mà liền như thế bạo tạc. Nhân tạo binh khí, vẫn là dùng đến phục sinh siêu cổ đại sinh vật. cái gì siêu cổ đại sinh vật, lợi hại như vậy, có thể khiến người ta tạo binh khí đều có thực lực cao như vậy. Khủng long. Thấy Lâm Thần không có đón lấy con rối, Lý Vẽ Theo có chút khẩn trương, dùng di động hỏi, không thích con thỏ sao? Nàng lại đổi một cái gấu nhỏ. Lâm Thần nói rằng, ta không cần. Hiện tại ngươi nhớ kỹ, bằng hữu là dùng đến chất quý, không phải dùng để giao dịch. Thu thập xong đồ vật, theo ta đi. Lý Vẽ Theo cặp kia xinh đẹp ánh mắt một chút phát sáng lên. Lâm Thần chú ý tới, cặp mắt của nàng cũng có chút màu đỏ. Còn thật đẹp mắt. Nàng rất mau đem bao khỏa thu thập xong, sau đó cóng, kích động nhìn Lâm Thần. Lâm Thần hướng phía dưới cầu thang đi đến. Lý Vẽ Theo không nói một lời, liền yên lặng ở phía sau đi theo, nhu thuận đến tựa như là một con mèo nhỏ. Tại đi vào lầu 2 thời điểm, Lâm Thần cùng Lý Vẽ Theo chính diện đụng phải hai cái bảo an. Lý Vẽ Theo lập tức căng thẳng thân thể. Chẳng lẽ lại muốn bị bắt về? Hai cái bảo an vẻ mặt chấn kinh, nhìn chằm chằm Lâm Thần hỏi, ngươi là ai? Ngươi muốn dẫn đại tiểu thư đi chỗ nào? Lâm Thần từ tốn nói, đừng hỏi ta ạ. Các ngươi hỏi nàng, là nàng muốn đi theo ta. Hai cái bảo an ánh mắt nghiêm trọng. Chúng ta không thể để cho ngươi mang đi đại tiểu thư. Bọn hắn cầm gậy điện, liền hướng phía Lâm Thần xông lại. Nhưng còn không đợi Lâm Thần động thủ, phía sau Lý Vẽ Theo đột nhiên mở miệng nói chuyện, quỳ xuống. Rất khinh xảo dễ nghe thanh âm. Một giây sau, phanh phanh, hai cái bảo an tại chỗ liền quỳ trên mặt đất. Lý Vẽ Theo hơi nghi hoặc một chút nhìn Lâm Thần một cái. Không biết do vì cái gì, Lâm Thần vậy mà không có chịu ảnh hưởng. Bất quá đây là chuyện tốt. Nàng rốt cuộc tìm được một cái sẽ không nhận ảnh hưởng của nàng người. Lý Vẽ Theo thử nói, chúng ta đi. Lâm Thần nhẹ gật đầu, tiếp tục đi xuống lầu dưới. Chờ Lâm Thần cùng Lý Vẽ Theo đi một hồi lâu, hai cái bảo an mới khôi phục sự tự do. Bọn hắn từ dưới đất đứng lên, đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển. Đại tiểu thư lại chạy. Đến tranh thủ thời gian nói cho gia chủ mới được. Bọn hắn chạy đi tìm gia chủ, đem Lý Vẽ Theo chạy trốn tin tức báo cáo. Lý gia gia chủ, một cái tuổi trẻ, anh tuấn nam tử, lúc này đang bình tĩnh uống vào hồng trà. Biết, lui ra đi. Bên cạnh trợ thủ nhịn không được hỏi, muốn phái người đi tìm đại tiểu thư sao? Gia chủ nói rằng, không cần. Đợi nàng đứng bên ngoài một hồi a. Lý Vẽ Theo không phải lần đầu tiên trốn, nhưng mỗi một lần, nàng đều trốn không xa, thứ nhất là không biết đường, thứ hai là không biết thế giới này. Nàng theo sinh ra bắt đầu, liền bị nhốt ở trong phòng. Có thể làm bạn nàng, chỉ có con rối, còn có trò chơi. Chạy một lần xa nhất, nàng dọc theo đường cái, đi 37 mét, đi tới một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ trước. Sau đó, nàng ngay tại cái này giao lộ đứng 6 giờ. Cuối cùng bị Lý Gia Gia chủ mang theo trở về. Hiện tại Lý Gia Gia chủ từ tốn nói, chờ mấy giờ, lại đi phụ cận tìm xem nàng là được rồi. Nhưng nàng không biết rõ. Hiện tại Lý Vẽ Theo đã đi theo Lâm Thần đi qua đèn xanh đèn đỏ, đối chúng quanh mọi thứ đều cảm thấy xa lạ. Lý Vẽ Theo một mực dùng tay nhỏ lôi kéo Lâm Thần góc áo, sợ bị mất đi qua đèn xanh đèn đỏ về sau. Lâm Thần dừng bước lại, ta đã dẫn ngươi hiện ra, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn đem Lý Vẽ Theo tay đẩy ra, chuẩn bị rời đi. Vừa mới chuyển thân, Lý Vẽ Theo lại bắt lấy góc áo của hắn. Lâm Thần lại xoay người lại nhìn xem Lý Vẽ Theo, ngươi muốn đi đâu? Lý Vẽ Theo lắc đầu, nàng cũng không biết nên đi nơi nào, nàng chỉ là muốn rời đi rời nhà, ra đến xem thế giới này. Lâm Thần tâm muốn, hiện tại tốt, hai cái không biết đường, hắn là mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây. Lý Vẽ Theo mặc dù là người địa phương, nhưng là một mực bị nhốt ở trong phòng, là người thuộc địa không quen. Mình bây giờ có tính không mặc chạy người ta Thiên Kim đại tiểu thư, người ta có thể hay không báo động? Lúc này, Lý Vẽ Theo biểu hiện ra trên điện thoại di động văn tự cho Lâm Thần nhìn, trên đó viết bốn chữ, ta sẽ rất ngoan. Lâm Thần nhìn nàng một cái, thật sự là hài tử đáng thương. Theo đản sinh một khắc kia trở đi, liền đã định trước số chết. Nàng tồn tại là vì nhường siêu cổ đại sinh vật phục sinh. Tính toán, đi khắp nơi đi. Hắn mang theo Lý Vẽ Theo, xuôi theo lên trước mặt đường cái một đi thẳng về phía trước. Hơn nửa cách giờ, Lâm Thần nhìn thấy một cái công viên trò chơi. Cho dù là theo trước cửa trải qua, cũng có thể trông thấy bên trong tàu lượn siêu tốc, còn có du khách kích động đồng thời cao hứng tiếng hoan hô. Lâm Thần cảm giác đằng sau dắt chính mình tay nhỏ dùng sức một chút, dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Hắn trông thấy Lý Vẽ Theo đang nhìn chằm chằm lấy bên trong. Muốn chơi? Vậy thì đi chơi. Lâm Thần mang nàng đi vào trong công viên giải trí. Chỗ bán vé, hắn nói thẳng, hai tấm phiếu. Mua xong phiếu, Lâm Thần thuận tiện hỏi một chút người bán vé, gần nhất chỗ nào muốn mở yến hội. Kết nếu như đối phương lắc đầu, hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Thần cầm phiếu, lại đi đối diện mua hai cái kem ly, một cái thảo dâu vị, một cái việt quất vị. Lâm Thần ăn việt quất vị, Lý Vẽ Theo ăn cỏ dâu vị. Nàng lần thứ nhất ăn kem ly, một cắn, cặp mắt đẹp lập tức mở rất lớn. Nàng buông ra Lâm Thần, đưa tay cầm điện thoại đưa vào văn tự, thật tốt ăn. Lâm Thần bình tĩnh nói rằng, ăn ngon a. Tiền toàn bộ coi như các ngươi nhà trên thân, quay lại nhớ phải trả lại tiền. Lý Vẽ Theo sửng sốt, tiếp lấy nàng lại đưa vào. Ta gọi Lý Vẽ Theo, đại ca ca ngươi tên gì? Lâm Thần. Lý Vẽ Theo viết tới, Lâm Thần, ngươi thật tốt. Lâm Thần tâm muốn, thật nhanh thẻ người tốt. Lý Vẽ Theo cao hứng ăn kem ly, sau đó hết nhìn đông tới nhìn tây, đối mọi thứ đều rất hiếu kỳ. Chương 1370. Như thế tin tức trọng yếu, các ngươi sao không nói sớm? Chương 1370. Như thế tin tức trọng yếu, các ngươi sao không nói sớm? Lâm Thần nói rằng, muốn chơi cái gì, liền đi chơi. Lý Vẽ Theo đem kem ly ăn xong, lại bắt lấy Lâm Thần góc áo, sau đó dùng điện thoại viết tới, không biết rõ. Vậy thì chơi tàu lượn siêu tốc. Lâm Thần cũng không chơi qua cái này, xuyên biệt tới thế giới này về sau, hắn thậm chí chưa từng vào công viên trò chơi. Mua phiếu, hai người ngồi lên tàu lượn siêu tốc. Xe khởi động. Phía sau, người phía trước đều tại thét lên. Chỉ có Lâm Thần vị trí này. Lâm Thần, Lý Vẽ Theo đều rất bình tĩnh. Lý Vẽ Theo hiếu kỳ trước sau nhìn xem, nàng thậm chí muốn đem dây an toàn loại hình đồ vật giải khai, sau đó đứng lên nhìn, còn tốt Lâm Thần kịp thời ngăn cản nàng. Ngồi xong tàu lượn siêu tốc, Lâm Thần lại cùng với nàng đi dạo quỹ ốc. Tiến vào quỹ ốc, nàng giống như có chút sợ, một mực dán Lâm Thần. Lâm Thần nói rằng, sợ lời nói, ngươi liền đi ra ngoài trước chờ ta. Chính mình tối thiểu đến đi dạo hai vòng, bởi vì có hai tấm phiếu. Lý Vẽ Theo lắc đầu, dùng di động viết tới, quỷ ốc rất đáng sợ, nhưng là có Lâm Thần tại, cho nên không đáng sợ. Đi đến quỷ ốc, Lâm Thần lại chạy đi chơi thuyền hải tặc, xe điện đụng, đu quay ngựa. Rất không hợp thói thường. Chơi đu quay ngựa, nàng đều muốn cùng Lâm Thần ngồi cùng một con ngựa bên trên. Chờ theo công viên trò chơi đi ra đã là chạm vào tối. Lâm Thần nhìn lên đợi không còn sớm, liền đi tìm khách sạn. Mở ra điện thoại nhìn một chút địa đồ, hắn tìm tới gần nhất khách sạn đi qua xem xét. Cái quán rượu này siêu cấp cao, tối thiểu có 50 tầng lầu. Lâm Thần đi vào nhìn, khách sạn tuyên truyền quảng cáo cũng viết, đây là toàn thành phố cao nhất lâu. Trên lầu chót còn có thế giới thụ. Bất quá chỉ có ở chỗ này nhập người ở mới có thể đi lên. Lâm Thần nhìn thoáng qua giá cả, 1 vạn khối tiền một ngày. Thế giới thụ, có chút ý tứ. Chút tiền ấy, Lâm Thần vẫn là xuất ra nổi. Trực tiếp một mạch thuê 2 ngày. Sân khấu phục vụ viên nhìn thoáng qua Lâm Thần, lại liếc mắt nhìn Lý Vẽ Theo. Soái ca mang theo mỹ nữ, lập tức ngầm hiểu. Thiên sinh, có cần, có thể bắt đánh chúng ta sân khấu điện thoại. Mặc kệ ngài cần gì, chúng ta đều sẽ trước tiên đưa lên. Lâm Thần nói rằng, không cần đánh, hiện tại ta liền phải. 2 phần cơm tối. Phục vụ viên gật đầu, nói rằng, được rồi tiên sinh, nửa giờ sau chúng ta sẽ đem cơm tối đưa lên. Lâm Thần lại hỏi một chút, nơi nào sẽ cử hành yến hội. Phục vụ viên biểu thị không biết rõ. Lâm Thần cảm giác, anh Ly nói tới yến hội, hẳn là bí mật cử hành. Trên đường đi hỏi không có 100, cũng có 20, 30 người. Từng cái cũng không biết. Rất có thể giấu. Bây giờ còn có thời gian, đi lên xem một chút thế giới thụ. Thế giới thụ thứ này, cũng không tính xa lạ. Trong tay hắn có một thanh kiếm, chính là dùng thế giới thụ nhánh cây làm. Chờ đi thang máy đi vào mái nhà. Lâm Thần nhìn thấy thế giới thụ. Cái gọi là thế giới thụ, bất quá là một gốc treo đầy đèn màu, cùng cầu nguyện phù đại dòng thụ. Mánh lưới mà thôi. Nơi này còn có mấy người đang quay chiếu cùng cầu nguyện. Lý Vẽ Theo tò mò nhìn. Về đến phòng không bao lâu, cơm tối liền đưa tới ăn cơm tối, trời đã tối. Lâm Thần tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, lúc này Lý Vẽ Theo còn đang nắm góc áo của hắn. Ngươi nên nối lòng tay. Lâm Thần đưa tay chỉ bên giường mặt đất, nói rằng, đêm nay ngươi ngủ nơi này, ta ngủ trên giường, hiểu. Lý Vẽ Theo nhẹ gật đầu. Kỳ thật nàng cũng không cần đi ngủ. Tại Lâm Thần tắm rửa thời điểm, Lý gia chủ nhìn thời gian không sai biệt lắm, nên đem Lý Vẽ Theo tìm trở về ăn cơm tối. Thế là hắn để cho người ta đi chung quanh tìm Lý Vẽ Theo. Kết quả đám người kia tìm tầm vài vòng, đều không có nhìn thấy Lý Vẽ Theo. Các ngươi nói cái gì? Lý gia gia chủ mày nhắc lại, nói rằng không tìm được. Tiếp lấy hắn lại nhận được tin tức. Kia hai cái bảo an nói, buổi trưa hôm nay có một người đàn ông đem đại tiểu thư mang đi. Kỳ thật không phải đại tiểu thư một mình rời đi. Lý gia gia chủ đông nhiên đứng dậy. Cái gì? Bị một người đàn ông mang đi? Như thế tin tức trọng yếu, các ngươi sao không nói sớm? Đến hỏi hai cái bảo an. Bảo an ủy khuất nói, là ngươi nói không cần phải để ý đến a. Lý gia gia chủ không cứu nổi, nhanh đi tra thu hình lại. Sau đó hắn liền phát hiện, có trong một đoạn thời gian thu hình lại, tất cả đều là gạch men, căn bản thấy không rõ đồ vật, giống như là một loại nào đó lực lượng cường đại can thiệp nơi này từ trường, sửa đổi quy tắc của nơi này, cưỡng ép phá hoại thu hình lại. Đoạn này bị phá hoại thu hình lại chính là Lý Vẽ Theo rời đi kia đoạn. Đáng chết, là trùng hợp, vẫn là có cao thủ. Lý gia gia chủ ngồi trên ghế lâm vào trầm tư. Có thể tạm thời phá hoại thu hình lại, loại này cấp bậc cao thủ sẽ là hải đảo quốc bên trong vị kia. Hắn lấy điện thoại di động ra thử cho Lý Vẽ Theo gọi điện thoại. Khách sạn ở trong, Lý Vẽ Theo điện thoại di động kêu lên, nàng xem xét điện báo biểu hiện là gia chủ đánh tới. Không chút nghĩ ngợi, nàng trực tiếp cúp máy. Vậy mà cúp điện thoại ta, lại đổi gửi nhắn tin. Trở về, Lý Vẽ Theo trả lời, không, ta hiện tại rất vui vẻ, rất tự do. Lý gia gia chủ trông thấy tin tức này, kém chút bị giận đi lên. Vậy mà thật nhường nàng đi xa, muốn tìm được còn ra điểm ngon chiêu. Hắn hạ lệnh để cho người ta đi quan phương bên kia tra điện thoại di động của nàng vị trí. Lý gia năng lượng rất lớn, quan phương đều có kính nhường 3 phần, lập tức hỗ trợ tay điều tra. Tra một cái, bọn hắn khiếp sợ phát hiện, tìm không thấy, nàng yếu địa chỉ giống như bị lao đi, chúng ta định vị không đến, bọn hắn cũng không biết. Lâm Thần đã sớm đem yếu địa chỉ cùng thu hình lại đều che giấu, hắn không cho. Trên thế giới này không ai có thể tra được Lý Vẽ Theo vị trí. Lý gia gia chủ cả kinh nói, tra không được, đến tột cùng là ai, là ai dám cùng chúng ta Lý gia là địch, để cho người ta đi tìm, toàn thành đi tìm. Tại Lý gia gà chó không yên thời điểm, Lâm Thần đã tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ. Lý Vẽ Theo an vị tại cái ghế bên cạnh bên trên, ngơ ngác nhìn chính mình, không núp đích. Lâm Thần đột nhiên cảm giác, nhân tạo binh khí hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề. Tựa như tinh lễ, nàng cũng là không thích đi ngủ, nhường nàng nghỉ ngơi, nàng liền đứng ở bên cạnh, không núp đích. Trừ phi mệnh lệnh nàng nằm xuống, không phải nàng không thể lại nằm xuống. Mặc dù tinh lễ không tính là nhân tạo binh khí, Lâm Thần cũng không thèm để ý Lý Vẽ Theo. Một giấc tới hướng đông, mở to mắt, Lâm Thần trông thấy Lý Vẽ Theo còn ngồi ở trên ghế salon. Lâm Thần đứng dậy, hô sân khấu đưa tới bữa sáng. Lý Vẽ Theo đột nhiên đưa di động cho Lâm Thần nhìn. Lâm Thần nhìn thoáng qua, phía trên có một bức họa. Họa đồ vật loạn thất bát tao, bất quá Lâm Thần nhãn lực hơn người, có thể miễn cưỡng nhìn ra đây là vẽ chính mình. Chính mình ngủ bộ dáng, không cứu nổi. nói là Lý vẽ theo điện thoại có thể chụp ảnh, kết quả ngươi vẽ tranh. Họa coi như xong, còn vẽ khó coi như vậy. Thần tiên khó cứu. Thật đẹp mắt, tiến bộ không gian rất lớn, tiếp tục cố gắng. Lý vẽ theo cao hứng cười, nàng cười lên cực kỳ đẹp đẽ. Nàng lại viết một chút văn tự. Thế giới bên ngoài thật lớn, hôm nay chúng ta muốn đi đâu? Lâm Thần nói, đừng hỏi ta, ngươi mới là người địa phương. Nào có nhường người bên ngoài dẫn đường. Ăn sáng xong, Lâm Thần mang Lý vẽ theo xuống lầu. Tới lầu một thời điểm, Lâm Thần nhận lấy sân khấu nhắc nhở. Thiên sinh, hiện tại đi ra ngoài, muốn cẩn thận một chút. Tối hôm qua, Lý gia giống như xảy ra chuyện rồi, bọn hắn đang tìm khắp nơi người. Dừng một chút, nàng nói bổ sung, Lý gia thật là nổi danh hắc đạo gia tộc. Bọn hắn người, ra tay vô cùng hung ác, có thể không nên đắc tội bọn hắn. Chương 1371, Lâm Thần tốt nhất rồi. Chương 1371, Lâm Thần tốt nhất rồi. Hắc đạo gia tộc, Hải đảo quốc thật loạn. Lâm Thần cảm ơn nhắc nhở, liền mang theo Lý vẽ theo đi ra ngoài. Vừa ra cửa, hô hô hô, đã nhìn thấy mấy chiếc trọng trang mô tơ, Bảo Hiếu lấy theo trước cửa trên đường cái lái qua, tốc độ cực nhanh. Trông thấy đèn xanh đèn đỏ cũng không dừng lại. Lâm Thần hỏi bên cạnh Lý Vẽ Theo, gia tộc của ngươi, bạo lực như vậy, ngươi biết không? Lý Vẽ Theo lắc đầu. Nàng lấy điện thoại di động ra, viết tới, ta không thích nơi đó. Hôm nay Lâm Thần mang theo nàng, chuyển nửa tòa thành thị. Không có tìm được cái gì muốn cử hành yến hội địa phương. Lý Vẽ Theo cũng là chơi rất vui vẻ. Nàng trông thấy trong giáo đường có người tại kết hôn. Còn ăn ven đường đồ ăn vặt. Tiến vào siêu thị. Nhìn qua người khác chèo thuyền. Lý Vẽ Theo cảm giác, hai ngày này là nàng trong cuộc đời vui sướng nhất thời gian. Trước kia không có, về sau cũng sẽ không có cuộc sống như vậy. Mãi cho đến trạng vạng tối thời điểm. Lâm Thần mang theo Lý Vẽ Theo trở về khách sạn, nhưng liền tại ở gần khách sạn thời điểm. Hô hô. Bảo Hiếu lấy xe mô tô tới gần, sau đó dừng ở Lâm Thần trước mặt. Năm chiếc mô tờ. Phía trên ngồi năm cái nam nhân, bọn hắn đều thần sắc phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Thần. Tìm tới đại tiểu thư. Bọn hắn từ trên xe bước xuống, đối Lâm Thần nói rằng, đem đại tiểu thư giao ra, tha cho ngươi một mạng. Lâm Thần nói rằng, các ngươi hiểu lầm ta. Ta nhưng không có mang đi nàng, là nàng một mực tại đi theo ta. Ha ha. Một cái trên mặt có sẹo nam tử cười lạnh. Giảo biện vô dụng. Không muốn chết, liền lập tức đem đại tiểu thư trả lại. Lâm Thần nói rằng, ta không muốn nói thêm một lần lời giống vậy. Còn có. Xoát. Lâm Thần thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt người này. Ba. Hắn vung tay, một thanh bóp lấy cổ của hắn, đem hắn xách lên. Ngươi là ai? Dám nói chuyện với ta như vậy? Bên cạnh bốn người bị một màn bất thình lình hù đến. Bọn hắn vội vàng theo trên xe xuất ra súng cùn, còn có súng tiểu liên, chuẩn bị đánh giết Lâm Thần. Bất quá Lâm Thần tốc độ càng nhanh, hắn trực tiếp theo hệ thống không gian bên trong xuất ra súng cùn. Thanh này đã từng giết mặc vào địa ngục súng cùn. Phanh 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 phanh. Liên tiếp bốn tiếng súng vang lên. Kia bốn nam nhân, toàn bộ cương tại nguyên chỗ đầu của bọn hắn đều mơ hồ. Qua vài giây đồng hồ về sau, thi thể của bọn hắn mới vô lực quẳng xuống đất. Bị Lâm Thần bắt lấy nam tử, bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phát run, vẻ mặt khủng cụ. Lúc này, Lâm Thần buông tay ra. Phanh. Nam tử này quẳng xuống đất. Hắn phản ứng rất nhanh, gấp vội vàng quỳ xuống đất, khẩn trương nói, "Đừng giết ta, đại ca, ngươi đừng giết ta." Lâm Thần từ tốn nói, "Ngươi vừa mới không phải rất phách lối sao? Ngươi lặp lại lần nữa a. Ngươi nói muốn tha ai một mạng? Ngươi nói ai muốn chết?" Ta nói, là nàng đi theo ta, nghe không hiểu tiếng người có phải hay không? Nam tử đầu đầy mồ hôi, nói rằng, ta đã biết, là đại tiểu thư đi theo đại ca ngươi. Vấn đề này cùng đại ca không quan hệ. Là ta xúc động, ta xin lỗi. Lâm Thần cười. Xin lỗi? Nếu như xin lỗi hữu dụng, còn muốn đao thương côn đồng làm gì? Hiện tại cho ngươi 10 giây, rút ra ngươi trong túi đao, đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ. Nam tử trong nháy mắt mộng ác như vậy. Hắn tê cả da đầu, rốt cục ý thức được một cái chuyện kinh khủng. Trêu chọc đến loại người hung ác đắc tội tới không nên đắc tội người. Ngần ngươi cũng coi như thời gian a. Nam tử này bị dọa đến vội vàng rút ra tiểu đao, đi cắt đầu lưỡi. Bất quá còn không đợi hắn làm xong, 10 giây đã đến. Phanh. Lâm Thần trực tiếp mở thương. Trên mặt đất nhiều hơn cổ thi thể thứ 5 đem sọt gùn thu hồi. Lâm Thần quay người, đối Lý Vẽ Theo nói rằng, nhà các ngươi người, thật sự là không thèm nói đạo lý. Lý Vẽ Theo hiện tại cũng tại chấn kinh ở trong. Nàng không nghĩ tới, Lâm Thần vậy mà lợi hại như vậy. Lý Vẽ Theo còn tưởng rằng, Lâm Thần chỉ là một người bình thường mà thôi. Bất quá ngay sau đó, nàng lại lo lắng, bởi vì nàng biết Lý gia thực lực. Mấy trăm thủ hạ, mấy trăm khẩu súng. Nếu như những người này động thủ, Lâm Thần khẳng định không phải là đối thủ. Sau đó Lý gia gia chủ, thực lực cường hãn, cũng so với mình không kém nhiều ít. Nếu như Lâm Thần bị tìm tới, nhất định sẽ bị giết chết. Nàng vội vàng lấy điện thoại di động ra, viết tới, "Ngươi chạy mau a." Lâm Thần quay người, tiếp tục hướng khách sạn đi đến, đồng thời nói rằng, "Nên chạy không phải ta." Lý Vẽ Theo yên lặng đi theo Lâm Thần. Trở lại khách sạn trong phòng thời điểm, điện thoại di động của nàng sáng lên. Là nhận được một cái tin nhắn ngắn. Lý gia gia chủ gửi tới, "Chúng ta đã tìm được ngươi. Hắn giết chúng ta 5 người." Nếu như ngươi không hy vọng hắn chết tại trong tiểu điếm, liền lập tức trở về đến. Lý Vẽ Theo trầm mặc, quả nhiên vẫn là bị phát hiện. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng là, Lâm Thần ban ngày ban mặt động thủ, Lý gia không thể lại không biết rõ. Nàng yên lặng hồi phục tới, đêm nay ta sẽ trở về. Rất tốt. Lý gia gia chủ hài lòng cười. Buổi tối đó ăn cơm tối, Lâm Thần tắm rửa qua, thật sớm đi ngủ. Lý Vẽ Theo giống nhau tối hôm qua, lặng lặng ngồi ở bên cạnh. Nàng mở ra chính mình mang ra bao khỏa, từ bên trong xuất ra một cái nhỏ bút bê gấu, nhẹ nhàng đặt ở bên giường. Sau đó lại lấy ra lời ghi chép. Ở phía trên viết mấy dòng chữ đem lời ghi chép dán tại nhỏ bút bê gấu bên trên, nàng đứng người lên, lặng yên không tiếng động rời khỏi phòng. Trong bóng tối, Lâm Thần mở hai mắt ra. Cuối cùng đã đi. xoay người, tiếp tục ngủ. Dưới lầu, Lý Vệ theo đi xuống sau lầu, đã nhìn thấy hai chiếc màu đen xe con dừng ở ven đường. Vừa mới đi qua, tiệu cửa xe mở ra, một cái tuổi trẻ anh tuấn nam tử đi xuống. Là Lý gia gia chủ. Hai ngày này trôi qua thế nào? Lý Vệ theo cầm điện thoại viết tới, rất vui vẻ. Tiếp lấy nàng lại viết tới, các ngươi không thể thương tổn hắn. Lý gia gia chủ cười nói, yên tâm, ta nói được thì làm được, sẽ không để cho hắn chết tại trong tiểu điếm. Đơn thuần Lý Vệ theo cũng không suy nghĩ nhiều. Phía sau xe con cửa xe cũng mở ra, đi xuống một người mặc màu trắng áo dài giáo thụ. Giáo thụ, làm phiền ngươi cho nàng kiểm tra một chút. Giáo thụ gật đầu, nói rằng, yên tâm, giao cho ta. Tiếp lấy hắn đối Lý Vệ theo nhếch miệng cười. Chờ Lý Vệ theo lên xe, hai chiếc xe con nhanh chóng nhanh rời đi. Sáng ngày thứ hai, Lâm Thần đứng dậy, nhìn thấy bên giường con rối gấu nhỏ. Không cần nghĩ, liền biết là Lý Vệ theo tối hôm qua trước khi đi lưu lại. Còn có tờ giấy, cầm lên xem xét. Trên đó viết, ngày 9 tháng 1, cùng Lâm Thần đi công viên trò chơi, tàu lượn siêu tốc là chơi tốt nhất hạng mục. Ngày 9 tháng 1, cùng Lâm Thần tiến vào quỹ ốc, bên trong rất đáng sợ, nhưng là có Lâm Thần tại, cho nên không đáng sợ. Ngày 9 tháng 1, cùng Lâm Thần nhìn thấy thế giới thụ, trên thế giới ấm nhất cùng địa phương tại thế giới thụ phía dưới. Ngày 10 tháng 1, cùng Lâm Thần đi giáo đường, có người ở nơi đó cử hành hôn lễ. Lâm Thần tốt nhất rồi. Lâm Thần ánh mắt thiết tĩnh, tiện tay đem con rối cùng tờ giấy thu lại. Xuống lầu. Hôm nay chính là ngày thứ 3, là yến hội muốn cử hành thời gian. Có thể trả phòng. Lui xong phòng, Lâm Thần đi ra cửa chính quán rượu. Vừa mới vừa đi tới ven đường, Lâm Thần điện thoại liền vang lên. Một cái xa lạ điện báo biểu hiện. Lâm Thần kết nối. Lâm đại sư, hôm nay là yến hội cử hành thời gian a. Anh Ly âm thanh âm vang lên. Yến hội sẽ tại Lý gia cử hành, Lâm đại sư nhớ kỹ tới a. Lâm Thần nói rằng, biết. Hắn chuẩn bị thả lại điện thoại. Nhưng ngay lúc này, vâng, một chiếc xe vận tải gào thét lên theo bên cạnh đụng tới. Nhìn giống như không kiểm soát, lại hình như là cố ý, mạnh mẽ hướng Lâm Thần nghiền ép mà đến. Chương 1372. Chưa chuẩn bị xong, ngươi mở cái gì yến hội? Chương 1372. Chưa chuẩn bị xong, ngươi mở cái gì yến hội? Lâm Thần ghé mắt, nhìn phòng điều khiển một cái, ánh mắt của hắn xuyên thấu kính chắn gió, trông thấy bên trong lái xe kia giữ tận nụ cười. Cái kia chính là muốn đem chính mình đẩy vào chỗ chết của tiếu. Lâm Thần đứng tại chỗ, không có hành động, chỉ là bình tĩnh nhìn xe hàng đánh tới. Luôn có người ngu xuẩn, coi là xe có thể đâm chết ta. Và anh, xe hàng mạnh mẽ đâm vào Lâm Thần trên thân. Trong nháy mắt, tài cụ giảm thương đại pháp bị động phát động. Xe hàng trong nháy mắt dừng lại, làm chiếc xe hàng cũng bắt đầu phát sáng. Và anh, một tiếng vang thật lớn, xe hàng trực tiếp bạo tạc, hỏa diễm xông lên thiên đi không biết rõ cao bao nhiêu. Bên trong lái xe, trước tiên bị ngọn lửa thôn phệ. A a a a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng, nhưng là không ai có thể cứu hắn. Hắn bị ngọn lửa đốt cháy, còn bị bóp méo phòng điều khiển nghiền ép. Thử vong, đem hắn thôn phệ. Cục cục cục. Lâm Thần cất bước, theo hỏa diễm bên trong chậm rãi đi ra. Ngẩng đầu, ánh mắt của hắn vượt ngang mấy ngàn mét, rơi xuống Lý gia ở trong. Sẽ là ai phái người đến đâm chết chính mình? Có lại chỉ có một cái khả năng. Lý gia. Giấu ở cách đó không xa trong một cái phòng người Lý gia viên. Trông thấy xe hàng chống rống bạo tạc, sau đó Lâm Thần an nhiên không việc gì theo trong lửa đi lúc đi ra. Tại chỗ liền trợn tròn mắt. Cái gì? Tại sao có thể có loại chuyện này? Hắn thế nào một chút sự tình đều không có? Xe hàng thế nào còn nổ tung? Bình thường mà nói, xe hàng không nên trực tiếp đem Lâm Thần nghiền thành bánh thì sao? Không có thể hiểu được a. Lâm Thần thanh âm đột nhiên tại phía sau bọn hắn vang lên. Bọn hắn toàn thân rung động đột nhiên quay đầu. Trông thấy Lâm Thần đứng ở trước mặt thời điểm, mặt của bọn hắn trong nháy mắt trợn nhìn một mảnh. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Lúc nào thời điểm? Một đám người thất kinh hướng phía giao lộ nhìn lại, nơi đó Lâm Thần không thấy. Hiện tại hắn liền đứng tại trước mặt. Ngươi là cao thủ. Bọn hắn thất kinh kêu lên. Sai. Lâm Thần nói rằng, ta là thiên hạ đệ nhất. Cách không một trường. Và anh. Gian phòng bạo tạc. Mấy cố vỡ vụn thi thể hướng phía bốn phía bay ra. Các cái khác người lúc đến nơi này, Lâm Thần đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn đang hướng Lý gia đi đến. Hôm nay là ngày tháng tốt ánh nắng tươi sáng. Trời trong gió nhẹ. Lý trong nhà, náo nhiệt bất phàm đến từ các quốc gia, cao thủ nổi danh, cùng một chút phú hào, đều tề tụ nơi này. Hôm nay không chỉ có rất nhiều thất truyền đã lâu kỹ năng sẽ xuất hiện. Còn có thần bí khó lường tạo hóa kinh tàn quyển. Mà chân chính khiến cái này người đến đây là mặt khác hai chuyện. Thứ nhất, anh Ly tới xuất giá tuổi tác, nàng muốn chọn một vị ý trung nhân. Thứ hai, Lý gia đem phục sinh trong truyền thuyết siêu cổ đại sinh vật Long. Anh Ly hôm nay đổi một thân cách ăn mặc đồng dạng là tuyết trắng áo cưới, nhưng là càng thêm đẹp mắt, đưa nàng kia mỹ hảo dáng người đều làm nổi bật lên tới. Cái này khiến đến cao thủ cùng phú hảo đều nhìn nàng không chớp mắt. Nàng thật đẹp, nếu như có thể được tới trái tim của nàng, quả nhiên là chết cũng không tiếc. Dù là không chiếm được nàng, đạt được một cái ngoái nhìn cười một tiếng cũng là rất không tệ. Nhưng là hiện tại, anh Ly căn bản không có đem lực chú ý đặt ở trên người của bọn hắn. Nàng chỉ quan tâm Lâm Thần có hay không đến. Nếu là Lâm Thần không đến, kia kế hoạch của nàng coi như thất bại. Bởi vì Lâm Thần quá cường đại, còn bị khủng bố trò chơi phong thần. Cho nên Hải Đảo Quốc muốn phải suy yếu Lâm Thần. Biện pháp chính là lợi dụng tạo hóa kinh trong tàn quyền ẩn chứa cường đại nguyền rủa chi lực đến nguyền rủa Lâm Thần. Không bao lâu, một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ hầu chạy tới, cáo chi anh Ly. Lâm Thần tới. Anh Ly con ngươi lập tức sáng lên. Nàng lập tức hướng phía cửa phương hướng đi đến, tìm kiếm Lâm Thần. Cách rất xa, nàng đã nhìn thấy Lâm Thần. Lâm đại sư, ngươi thật tới. Hoan nghênh, hoan nghênh. Nói, nàng còn định dùng hai tay ôm lấy Lâm Thần cánh tay. Bất quá Lâm Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đưa nàng cản ở bên ngoài, nhường nàng vấp phải chắc trở. A, đụng tại không khí bên trên, nàng ngậm một chút, lại đưa tay hướng phía trước sờ soạn một chút, giống tuyết. Vậy mình vừa mới đụng phải cái gì? Thật sự là kỳ quái. Lâm Thần nhìn xem anh Ly, hỏi, tạo hóa kinh đâu? Anh Ly cười nói, Lâm đại sư, đừng gấp gáp như vậy đi. Người ta đều còn không có chuẩn bị kỹ càng. Lâm Thần nói rằng, chưa chuẩn bị xong, ngươi mở cái gì yến hội? Anh Ly trên mặt nụ cười lập tức tiêu thất. Nghĩa nó, nam nhân này chuyện gì xảy ra? Sắt thép làm sao? Có vẻ giống như một chút e cờ đều không có bộ dáng. Ách ách. Cho dù là anh Ly kiến thức rộng rãi, năng ca thiệt vũ, vô cùng am hiểu trò chuyện, hiện tại cũng nhất thời nghẹn lời. Bị Lâm Thần bạo sát. Bất quá lúc này, bên cạnh đi tới một cái nam tử trẻ tuổi. Anh Ly tiểu thư, vị này là bằng hữu của ngươi sao? Hắn vừa mới một mực tại bên cạnh vừa nhìn. Nhìn thấy anh Ly chủ động tới gần Lâm Thần, còn nhiệt tình như vậy bộ dáng, trong lòng của hắn cảm thấy không lành. Chẳng lẽ anh Ly đã sớm lòng có sở thuộc, không được đến đem Lâm Thần làm hạ thấp đi. Anh Ly mỹ nữ như vậy, chỉ có thể thuộc về mình. Nhưng còn không đợi anh Ly nói chuyện, Lâm Thần liền nói, "Không phải." Hắn nhìn nam tử một cái, nói rằng, "Ưa thích liền thổ lộ. Đừng cả ngày viễn tưởng ai là tình địch của ngươi. Ngươi còn chưa xứng làm địch nhân của ta." Thật chướng mắt anh Ly loại rác rưởi này, cùng là hải đảo quốc nữ hải, Lý Vệ Theo không thể so với nàng tốt gấp một vạn lần. Ách ách ách. Lần này, nam tử cũng không nói ra lời ý nghĩ trong lòng bị vật trần, còn bị nói không xứng làm địch nhân, quá đâm tâm. Lâm Thần bước lên phía trước, hướng phía đại sảnh đi đến. Anh Ly lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo. "Lâm đại sư, ngươi nói chuyện tốt đả thương người a?" Lâm Thần từ tốn nói, "Không quan trọng, ngược lại chúng ta cũng không quen. Hơn nữa ta mục đích tới nơi này cũng không phải là vì các ngươi, hắn là vì tạo hóa kinh tàng quyển. Hiện tại mới xem như lần thứ hai gặp mặt." Anh Ly lần nữa nghẹn lời. T. Nàng cả đời thông minh lanh lợi, thế nào giờ phút này, nàng luôn cảm giác đầu óc của mình có chút phản ứng không kịp. Các phương diện đều bị Lâm Thần mạnh mẽ áp chế. Sắp không được, người muốn bị tức xỉu. Nàng luốt luốt huyệt thái dương, đối Lâm Thần nói rằng, "Lâm đại sư trước trong phòng khách ngồi một hồi a. Ta đi tiếp đại khách nhân của hắn." Tranh thủ thời gian chạy. Thực sự không đối phó được Lâm Thần a, Lâm Thần tìm chỗ ngồi xuống, sau đó bung ra thần thức, tìm tới Lý Vệ Theo. Còn sống. Bất quá bây giờ bị giam ở trong phòng của mình. Cửa đều bị đã khóa đồng thời, Lâm Thần còn nhìn thấy những vật khác ở phòng hầm bên trong, một cái giáo thụ ngay tại điều phối lấy thuốc gì nước. Tại phía trước hơn 10 mét vị trí, có một bộ khô quắt thi thể. Không phải người, thi thể đồ chơi kia mọc ra hai cánh, bốn chân, rất dài cái đuôi. Phi long, đây là phi long thi thể. Đây chính là muốn bị phục sinh siêu cổ đại sinh vật ta. Lại là long. Bất quá, cũng không phải là phương đông long, mà là phương tây long. Phương tây long, đặc điểm chính là bốn chân hai cánh, sẽ miệng phun hỏa diễm, ưa thích vàng bạc tài bảo. Giết chết dáng dấp coi như đáng yêu xinh đẹp Lý Vệ Theo, sau đó phục sinh xấu như vậy đồ vật. Lý gia, quả nhiên là không cứu nổi. Lâm Thần chuẩn bị đứng dậy động thủ. Nhưng ngay lúc này, bên cạnh đột nhiên đi tới một người, sau đó ngồi xuống. Một người trung niên nam tử. Hắn sau khi ngồi xuống, liền đối Lâm Thần nói rằng, "Huynh đệ, ngươi là nơi nào người?" Lâm Thần nhìn hắn một cái, nói rằng, "Người bên ngoài." "Ha ha ha." Nam tử trung niên nở nụ cười, nói rằng, "Ngươi thật đúng là hài hước. Vậy ngươi lại là vì cái gì mà đến?" Chương 1373. "Ta xác thực sẽ nói đùa, nhưng sẽ không đùa giỡn với ngươi." Chương 1373. "Ta xác thực sẽ nói đùa, nhưng sẽ không đùa giỡn với ngươi." Lâm Thần nói rằng, "Vì một quyển sách." "Sách?" Nam tử trung niên nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thần, nói rằng, "Nghĩ không ra, ngươi như thế thích học tập. Bất quá ngươi xem như đến đối địa phương. Lý ra, có thể là có trong tòa thành thị này lớn nhất đồ thư quán a." Lâm Thần mỉm cười nói, "Kia thật đúng là lợi hại." Nam tử trung niên hỏi, "Nói trở lại, ngươi vậy mà không phải là vì Đỏ Vương mà đến, thật là làm cho ta ngoài ý muốn." Lâm Thần hỏi, "Đỏ Vương là ai?" Nam tử trung niên nhìn Lâm Thần ánh mắt, thật giống như nhìn một cái nông dân. "Ngươi thế nào liền Đỏ Vương đâu không biết rõ? Vậy ngươi biết, hôm nay Lý gia muốn phục sinh một cái siêu cổ đại sinh vật sao?" Lâm Thần gật đầu. "Ý của ngươi là, kia siêu cổ đại sinh vật chính là Đỏ Vương?" Nam tử trung niên nói rằng, "Chính là. Truyền thuyết Đỏ Vương là một con rồng, thực lực cường đại, nắm trong tay thổ phong hỏa thủy bốn đại nguyên tố, còn có ngôn xuất pháp tùy năng lực, là thần minh tồn tại như thế." Nhắc lên Đỏ Vương, nam tử trung niên ánh mắt đều phát sáng lên, tràn đầy chờ mong cùng sùng bái. Thần minh tồn tại như thế, nói không chừng có thể dẫn đầu hải đảo quốc đám người, nhất thống thiên hạ. Từ đây mở ra nhân loại mới kỷ nguyên, thế giới sau này là hải đảo quốc thế giới. Có ý tứ. Lâm Thần nhẹ cười lên. "Hải đảo quốc không lớn, thật không biết các ngươi là từ chỗ nào tìm tới những thứ đồ ngổn ngang này." Nam tử trung niên nhíu mày. "Ngươi là có ý gì?" Lâm Thần nói rằng, "Không có ý gì. Nhường các vị đợi lâu." Một giọng nói nam vang lên. Ngay sau đó, một cái tuổi trẻ anh tuấn nam tử chậm rãi đi tới. Hắn chính là Lý gia gia chủ. Nhìn thấy hắn thời điểm, rất nhiều khách nhân nhao nhao tiến lên, nói rằng, "Gặp qua Lý gia gia chủ." "Gia chủ ngươi tốt." "Gia chủ thật sự là xuất khí." Lý gia gia chủ mỉm cười, nói rằng, "Thật cao hứng, cũng rất hoan nghênh các vị đến. Hôm nay mời mọi người tới, chắc hẳn đại gia cũng biết nguyên nhân a. Đến một lần, là có một ít bảo vật muốn tặng cho đại gia. Thứ hai, là cho anh Ly chọn một như ý lang quân. Thứ ba, là mời các vị cùng một chỗ chứng kiến thần long phục sinh." Vừa dứt tiếng, tất cả mọi người kích động lên. Thứ một chuyện có thể không nhìn, thứ hai, chuyện thứ ba thật là đại sự. Vì tranh thủ thêm cơ hội nữa, một đám người nhao nhao tiến lên, đưa ra quả của mình. "Đây là giá trị 1 triệu ngọc bội, đây là ngàn năm nhân sâm, đây là xấu quốc mới nghiên chế dược vật." Lý gia gia chủ cũng không khách khí, thu sạch hạ. Anh Ly thì đứng ở bên cạnh, giả bộ như xấu hổ thẹn thùng mà cười cười. chờ lễ vật đều tặng không sai biệt lắm, Lâm Thần cũng chậm rãi đi đến Lý gia gia chủ trước người. Vị bằng hữu này, ngươi muốn đưa cái gì? Lý gia gia chủ hỏi. Lâm Thần vươn tay, nói rằng, đem tạo hóa kinh cho ta. Lý gia gia chủ sững sờ. Tất cả mọi người ở đây đều đột nhiên cương tại nguyên chỗ, vẻ mặt rung động nhìn xem Lâm Thần. Ai cũng không nghĩ tới, Lâm Thần cũng dám như thế cùng Lý gia gia chủ nói chuyện. Không muốn sống nữa. Tại ngắn ngủi sững sờ về sau, Lý gia gia chủ lấy lại tinh thần. Ha ha ha. Hắn cười to ba tiếng, sau đó nhìn Lâm Thần, nói rằng, ngươi là nói cười sao? Lâm Thần nói rằng, ta xác thực sẽ nói đùa, nhưng sẽ không đùa giỡn với ngươi. Tay hắn xoay chuyển, chống rông rung động. Oanh. Khí lãng cuộn cuộn, trực tiếp rung động Lý gia gia chủ. Ách. Gia chủ không chịu nổi đạo này uy lực, bị chấn động đến lảo đảo rút lui, trong tay lễ vật đều rơi đầy đất. Giao ra tạo hóa kinh. Nếu không, Lý gia hôm nay xóa tên khỏi trên đời. Lâm Thần thanh âm vang vọng toàn bộ Lý gia. Lý gia gia chủ, còn có mọi người chung quanh, đều đột nhiên ý thức được, người này không phải nói cười. Hắn đến thật. Người này, vậy mà chạy tới Lý gia bên trong giật đồ. Điên rồi. Nhưng có mấy người, hai mắt sáng lên. Có người nháo sự. Vậy cái này là ra tay Dương phát hiện mình cơ hội tốt nhất ta. Nếu như biểu hiện được tốt, nói không chừng có thể trực tiếp thắng được anh Lý Phương Tâm. Cơ hội ngàn năm một thở, sao có thể bỏ lỡ? Lớn mật. Ba đạo trách móc âm thanh, đồng thời tại Lâm Thần sau lưng vang lên. Lâm Thần quay người, nhìn thấy ba cái nam tử trẻ tuổi. Lúc này, ba cái nam tử trẻ tuổi liếc mắt nhìn nhau, đều bằng bản sự. Bọn hắn đã đem Lâm Thần cho rằng con mồi, hiện tại liền xem ai biểu hiện được tốt nhất. Soát. Ba người bọn họ cùng một chỗ hướng phía Lâm Thần phóng đi, tốc độ toàn diện bộc phát, sợ mình chậm một bước, từ đó bỏ lỡ cơ hội biểu hiện. Lâm Thần chắp hai tay sau lưng, dưới chân nhẹ nhàng uốn éo. Oanh. Hùng hậu chất khí, lập tức theo Lâm Thần trước mặt mặt đất bạo phát đi ra, bay thẳng ba cái này nam tử trẻ tuổi. Bọn hắn đều là cao thủ nổi danh. Nhưng lúc này, bọn hắn liền một giây đồng hồ đều ngăn cản không nổi. A a a. Tại chỗ bị đánh đến xoay tròn bay ngược, bay ra ngoài hơn 30 mét, ngã ở sân phía ngoài bên trong. Cái gì? Những người ở chỗ này, trong lòng lại là giật mình. Thực lực thật là mạnh đều không cần ra tay, vậy mà liền đem ba vị cao thủ đánh bay. Thực lực thế này, nhân gian hiếm thấy. Cuối cùng là vị kia cường giả. Lý gia gia chủ cũng hỏi, ngươi là ai? Chúng ta Lý gia, khi nào trêu chọc đến ngươi cao thủ như vậy? Lâm Thần nhìn về phía hắn, chậm rãi nói rằng, các ngươi có làm tòa thành thị lớn nhất đồ thư quán, điều tra thêm ta là ai? Gia chủ trên mặt xuất hiện mấy đạo mồ hôi lạnh. Anh Lý ý thức được đại sự không ổn, vội vàng đi tới, mong muốn thuyết phục Lâm Thần. Lâm đại sư, ngươi thế nào? Thế nào đột nhiên động thủ? Ngươi mong muốn tạo hóa kinh đúng không? Chúng ta đưa ngươi, cái này đưa ngươi. Lúc đầu, Lâm Thần cũng dự định cầm song sách liền đi, nhưng là có chút người tự cho là thông minh, muốn dùng hàng xe đụng chết chính mình. Bọn hắn muốn là chính mình thông minh, trả giá đắt. Gia chủ vội vàng kéo lại anh Ly tay, nói rằng, vì cái gì đưa cho hắn? Anh Ly nói rằng, hắn chính là thiên hạ đệ nhất. Cái gì? Gia chủ vẻ mặt đại biến. Nam tử này, lại chính là trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất. Chắc không được cường đại như vậy. Nhìn như vậy đến, thiên hạ đệ nhất thật sự có chút thực lực. Người chung quanh cũng vẻ mặt rung động. Thiên hạ đệ nhất. Trên thế giới, một mực tại lưu truyền truyền thuyết của hắn. Hôm nay rốt cục nhìn thấy cái này còn sống truyền thuyết. Xuất khí bức người. Khí thế bất phàm. Tại thế thần minh. Biết được Lâm Thần chính là thiên hạ đệ nhất, Lý gia gia chủ không tại ngăn cản anh Ly, lập tức để cho người đem sách lấy ra đồng thời, hắn hít sâu một hơi, cường nhan vui cười. Lâm đại sư, vừa mới đều là hiểu lầm. Chúng ta bằng lòng đem tạo hóa kinh cho ngươi. Chẳng bằng nói, chúng ta chính là đang chờ ngươi đến. Lâm Thần nhìn về phía hắn. Hắn tiếp tục nói, Lâm đại sư còn chưa kết hôn a. Ha ha ha, ngươi cảm thấy anh Ly thế nào? Anh Ly thật là ngưỡng mộ ngươi đã lâu. Lâm Thần nhìn đều chẳng muốn nhìn anh Ly một cái. Không hứng thú. Hắn đối anh Ly cũng không có hảo cảm gì. Lần thứ nhất gặp mặt, nàng liền mặc hở hang lại yêu diễm xuất hiện tại chính mình trước cửa. Mà bây giờ, nàng mặc càng thêm vũ mị yêu diễm. Mộng Thiên Trúc nói không sai, Hải Đảo Quốc bên này chính là thừa thai yêu tinh. Ách ách. Gia chủ nói không ra lời, quay đầu nhìn thoáng qua anh Ly. Nàng tuổi trẻ xinh đẹp, làn da tốt, dáng người cũng tốt, làm sao lại không vào Lâm Thần mắt đâu? Hắn không biết rõ. Mộng Thiên Trúc, Tinh Lễ đều so anh Ly xinh đẹp, làn da cùng dáng người cũng là treo lên đánh anh Ly. Hai người bọn họ, cho dù là bọc lấy chăn đông, chỉ lộ ra một chương mặt, như cũ có thể thắng lại nhân gian vô số. Chương 1374. Người đương thiên hạ đệ nhất rất lâu, hiện tại nên đem cái danh xưng này nhường cho bọn ta. Chương 1374. Người đương thiên hạ đệ nhất rất lâu, hiện tại nên đem cái danh xưng này nhường cho bọn ta. Rất nhanh liền có một cái người hầu mang theo một cái hộp gỗ nhỏ đi tới. Anh Ly cùng gia chủ cũng không dám đụng cái hộp này. Anh Ly nói rằng, đem hộp cho Lâm đại sư. Lâm Thần cầm qua hộp, mở ra nhìn thoáng qua đúng là tạo hóa kinh tàng quyển. Hắn đem thu vào hệ thống trong kho hàng, sau đó khép lại cái dương. Tại trong mắt người khác, thật giống như Lâm Thần đánh mở dương, sờ soạn tạo hóa kinh một chút. Sau đó liền đem cái dương đóng lại. Anh Ly cùng gia chủ đều trong lòng âm thầm thích thú. Quá tốt rồi, thành công. Lâm Thần chạm đến tạo hóa kinh, hắn nhất định nhiễm người rùa. Đệ nhất thiên hạ tử kiếp liền muốn tới. Lâm Thần cầm cái dương, đạm mạc nhìn xem Lý gia gia chủ. Gia chủ cùng hắn đối mặt. Mấy giây về sau, hắn cảm giác có chút không ổn. Lâm đại sư, còn có chuyện gì sao? Lâm Thần nói rằng, hôm nay ta đến có ba chuyện. Thứ nhất, mang đi tạo hóa kinh tàng quyển. Thứ hai, nhường Lý Vết Theo đi ra. Lý Vết Theo. Nghe được cái tên này lúc, gia chủ toàn thân rung động, trong lòng không hiểu. Lâm Thần làm sao lại biết cái tên này? Không nên a, Lý Vết Theo là bọn hắn Lý gia bí mật. Ngoại trừ Lý gia, không có người biết Lý Vẽ theo tồn tại, bởi vì nàng là phục sinh Đỏ Vương nhu yếu phẩm. Chẳng lẽ Lâm Thần biết chuyện này? Hắn muốn ngăn cản Đỏ Vương phục sinh, bởi vì Đỏ Vương quá mạnh, sẽ uy hiếp được Lâm Thần địa vị, thậm chí là giết chết Lâm Thần. Gia chủ nói rằng, ta không thể. Lâm Thần nhìn ra ý nghĩ của hắn, nói rằng, ta biết người đang suy nghĩ gì. Ngươi cho rằng ta muốn ngăn cản Đỏ Vương phục sinh? Ta cũng không thèm để ý Đỏ Vương sống hay chết, bởi vì cái này với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đương nhiên, Lâm Thần tiếp tục nói, hiện tại cũng giống như vậy. Ngươi đồng ý cũng tốt, cự tuyệt cũng được, với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Bất quá, cái này hướng các ngươi tới, hẳn là sẽ rất trọng yếu. Lý gia gia chủ cao mày, giao ra Lý Vẽ theo. Không được, tuyệt đối không thể lấy Đỏ Vương, là bọn hắn chi phối thế giới mấu chốt. Ngươi chớ quá mức, thiên hạ đệ nhất. Trung quanh, rất nhiều cao thủ nhao nhao lên tiếng. Bọn hắn tới đây, chính là muốn chứng kiến Đỏ Vương phục sinh. Hiện khi biết Lâm Thần muốn ngăn cản Đỏ Vương phục sinh, này làm sao có thể chịu? Người khác gọi ngươi vài tiếng thiên hạ đệ nhất, ngươi liền thật sự coi chính mình là thiên hạ đệ nhất sao? Bọn hắn vẻ mặt khinh thường, căn bản không có đem Lâm Thần để vào mắt. Ngươi đương thiên hạ đệ nhất rất lâu, hiện tại nên đem cái danh xưng này nhường cho bọn ta. Cùng tiến lên, giết hắn. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, loạn quyền đánh chết lão sư phó. Bọn hắn tự tin, chỉ cần nhiều người, liền có thể đánh chết Lâm Thần. Lý gia gia chủ thừa dịp lúc này, vội vàng đối anh Ly nói rằng, đi thông chi giáo thụ, nhường hắn bắt đầu kế hoạch. Hiện tại liền hiến tế Lý Vẽ theo, sau đó phục sinh Đỏ Vương. Tốt. Anh Ly quay người, bước nhanh rời đi. Một nhóm cao thủ, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thần bay tới. Vì bản thân chi mang, muốn đối một cái tay không tấc sắt nữ hải thống hạ sát thủ. Các ngươi thật sự là bệnh trạng, không cứu nổi. Ầm ầm. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, thiểm điện rơi xuống, trực tiếp bổ ra mái nhà, ngưng tụ tại Lâm Thần trong tay. Tiếp lấy, Lâm Thần một quyền hướng mặt đất đánh tới. Oeng. Thiểm điện rót xuống dưới đất, tiếp theo từ mặt đất bạo phát đi ra. Giống như hồng hoang bộc phát, sấm sét vang dội, trong nháy mắt đem toàn bộ phòng khách nát bấy. Phòng khách cây cột đứt gãy, bàn ghế vỡ nát, trần nhà bị lật tung. Mà đám kia giết người tới, rất nhiều người bị thiểm điện đánh trúng, lập tức bị đánh xuyên, không ngừng chảy máu, đồng thời chật vật bay rất ra ngoài. Còn có người bị trà sát một chút, giống nhau bản thân bị trọng thương, ngã xuống đất không thể động đậy. Lý gia gia chủ toàn thân run rẩy. Thật mạnh. Trông thấy phòng khách sụp đổ, hắn vội vàng tránh ra ầm ầm. Phòng khách sụp đổ, một chút không kịp thoát đi người bị vùi lấp, chờ khói lửa tan đi, Lâm Thần thân ảnh vẫn đứng lặng. Hắn đứng tại phế tích phía trên, không nhốn bụi trần. Ta vừa mới nói, ta tới đây vì ba chuyện, ta chỉ nói hai kiện. Hiện tại nói cho các ngươi biết thứ ba kiện. Hôm nay ta tới đây, hủy diệt Lý gia. Gia chủ toàn thân rung động, nghẹn ngào hỏi, vì cái gì? Lâm Thần nói rằng, hôm nay ta đi ra ngoài, liền có hàng xe tới đụng ta. Còn có, tối hôm qua dùng ta đến uy hiếp Lý Vẽ theo. Ngươi thật sự cho rằng, ta không biết những chuyện này là ngươi chỉ thị? Đang đang đạp. Gia chủ há to mồm, trợn tròn hai mắt, hoảng sợ rút lui. Không có khả năng. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, mang đi Lý Vẽ theo, lại là Lâm Thần, là thiên hạ đệ nhất. Hắn vậy mà muốn dùng hàng xe đụng chết thiên hạ đệ nhất. Hắn khó mà tiếp nhận sự thật này. Tại sao có thể có loại chuyện này? Gia chủ lại nhìn kia nhóm cao thủ, ngã đầy đất. Vừa mới còn hăng hái, nói muốn thành là thiên hạ đệ nhất người, hiện tại cũng nằm trên mặt đất, bản thân bị trọng thương. Khoảng cách tử vong cũng đã không xa. Chỉ là một chiêu, liền giết tất cả cao thủ. Tí tách. Mồ hôi lạnh không cầm được theo trên mặt của hắn trượt xuống. Đây chính là đệ nhất thiên hạ thực lực chân chính sao? So với hắn mong muốn còn cường đại hơn. Rầm rầm. Nhưng vào lúc này, bên ngoài tràn vào đến rất nhiều người. Bọn hắn đều bưng thương, thương miệng nhắm ngay Lâm Thần. Những người này là Lý gia hắc đạo thủ hạ. Lâm Thần nhìn bọn hắn một cái, đa số đều rất trẻ trung. Các ngươi đứng sai địa phương. Lâm Thần nói rằng, Hải Đảo Quốc thật sự là thất bại. Gia chủ hô to, mở thương. Cộc cộc cộc. Thương tiếng nổ lớn. Tay thương, tán đạn thương, công kích thương, toàn bộ khai hỏa xạ kích đạn phô thiên cái địa, giống như mưa to gió lớn, hướng phía Lâm Thần quét sạch mà đi. Nhìn xem gào thét mà đến đạn, Lâm Thần không hề động đương đương đương. Đạn đánh ở trên người hắn, phát ra sắt thép va chạm thanh âm, tiếp lấy toàn bộ đạn bị bắn ra. Phanh 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 đạn rơi ở bên cạnh trên mặt đất, nổ ra cái này đến cái khác hố. Gia chủ trong mắt đều kém chút bị dọa rơi mất. Làm sao lại? Đạn không đả thương được Lâm Thần, toàn bị bắn ra. Tiếp tục mở lửa, đừng nên dừng lại. Gia chủ cuồng loạn hô to. Một đám người đổi đạn, sau đó tiếp tục mở thương. Nhìn xem đám này sẽ không ngừng người, Lâm Thần đưa tay phải ra. Thu, hóa, vận, phát, phản bản quy nguyên, gấp 5 lần hoàn trả. Hiu hiu hiu. Đạn đột nhiên theo Lâm Thần trước mặt bộc phát, gào thét lên hướng những sát thủ này bay đi. Những viên đạn này hướng phía Lâm Thần trước mặt 180 độ phạm vi bay loạn, hình quạt khuếch tán, tốc độ cực nhanh, uy lực kinh khủng. Phanh phanh phanh. Bị viên đạn đánh tới người, tại chỗ chia 5 xẻ 7 đằng sau sân nhỏ phòng ốc cùng vách tường, đều bị những viên đạn này nổ nát vụn. Toàn bộ đạn ngừng. Nơi đó một cái đứng đấy người cũng không có. Rầm rầm. Máu ngưng tụ thành sông, chậm rãi chảy xuôi. Lâm Thần theo trên thi thể đi qua, đi tới Lý gia gia chủ trước mặt. Lý gia gia chủ, toàn thân phát run. Nhìn xem gần ngay trước mắt Lâm Thần, hắn đứng không yên. Hai chân run rẩy quỳ xuống. Phanh. Hắn quỳ gối Lâm Thần trước mặt. Hôm nay, nơi này vốn nên có một trận yến hội long trọng, nhưng là, toàn cũng bị mất. Cao thủ cũng tốt, Lý gia cũng được. Toàn quân bị diệt. Hiện tại hắn hy vọng chỉ còn lại trong truyền thuyết siêu cổ đại sinh vật, Đỏ Vương. Tầng hầm bên trong, anh Ly tìm tới giáo thụ, nói rằng, "Nhanh, lập tức giết chết Lý Vẽ theo, đem Đỏ Vương phục sinh. Chúng ta bây giờ liền phải nhất thống thiên hạ." Giáo thụ gật đầu, hắn đôi sớm bị mang tới Lý Vẽ Theo nói rằng, nằm ở trên giường, để cho ta hút khô ngươi. Tại hắn sắp động thủ thời điểm, oeng, tầng hầm cửa sắt ầm vang vỡ vụn. Chương 1375, một năm kia, ta 16 tuổi. Chương 1375, một năm kia, ta 16 tuổi đột nhiên tới động tĩnh, nhường bên trong căn phòng giáo thủ cùng anh Ly đều là sức sở. Vội vàng hướng phía cửa phương hướng nhìn lại. Sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy Lâm Thần. Hắn không nhốn bụi trần, an nhiên không việc gì, chậm rãi đi tới. Nằm ở trên giường Lý Vẽ Theo, lúc này cũng nhìn thấy Lâm Thần. Nhìn thấy Lâm Thần trong nháy mắt, nàng sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Lâm Thần nhìn Lý Vẽ Theo một cái, sau đó ánh mắt dừng lại ở giáo thủ cùng anh Ly trên thân. Anh Ly căng thẳng thân thể, kêu lên, "Thiên hạ đệ nhất, ngươi chớ quá mức. Ngươi thành là thiên hạ đệ nhất cũng không bao lâu. Ngươi thật nghĩ đắc tội chúng ta sao?" Thiên hạ đệ nhất? Nghe được xưng hô thế này, giáo thủ toàn thân run rẩy, Lý Vẽ Theo thì là mở to đôi mắt đẹp. Niệm nó, thiên hạ đệ nhất làm sao lại xuất hiện ở đây? Giáo thủ sợ, hiện tại Đỏ Vương không có phục sinh, Lý gia căn bản không có người có thể cùng thiên hạ đệ nhất chống lại. Có thiên hạ đệ nhất ở chỗ này, hắn thế nào phục sinh Đỏ Vương? Thế nào cướp đoạt Đỏ Vương lực lượng, trở thành đương thời mạnh nhất? Thì ra, hắn chính là thiên hạ đệ nhất. Lý Vẽ Theo kinh ngạc nhìn Lâm Thần. Nàng chỉ nghe qua đệ nhất thiên hạ truyền thuyết, nhưng chưa bao giờ thấy qua đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Truyền thuyết thiên hạ đệ nhất, không gì làm không được. Nơi nào có tuyệt vọng, nơi đó liền sẽ có thân ảnh của hắn đồng thời, nàng cũng suy nghĩ minh bạch một vấn đề. Chắc không được Lâm Thần sẽ không nhận lực lượng của nàng ảnh hưởng, bởi vì hắn rất mạnh. Nghe anh Ly lời nói, Lâm Thần vẻ mặt đạm mạc. Thành là thiên hạ đệ nhất không bao lâu. Lâm Thần chậm rãi nói rằng, kinh khủng trò chơi xuất hiện lúc, thiên hạ đệ nhất liền đã sinh ra. Bởi vì ta chính là thiên hạ đệ nhất. Một năm kia, ta 16 tuổi. Anh Ly cùng giáo thụ, cùng Lý Vẽ Theo đều vẻ mặt rung động. 16 tuổi, vô địch thiên hạ. Anh Ly khó mà tiếp nhận sự thật này. Nàng run rẩy nói rằng, sao, làm sao có thể? Các ngươi làm không được chuyện, không có nghĩa là ta làm không được. Lâm Thần chậm rãi đến gần. Anh Ly cùng giáo thụ vội vàng kêu to, ngươi đừng tới đây. Giáo thụ còn cầm một con dao giải phẫu, hô, ngươi nếu là tới, ta liền giết nàng. Xoát. Lâm Thần thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện đang dạy dỗ trước mặt. Hắn vươn tay, một phát bắt được dao giải phẫu, sau đó đem bóp nát đốt đinh đang làm. Mảnh vỡ rớt xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Giáo thụ trợn mắt hốt mồm, kinh hãi gần chết nhìn xem một màn này. Sức mạnh mạnh cỡ nào? Nghiền ép tất cả. Đây chính là thiên hạ đệ nhất. Lâm Thần một thanh bóp lấy giáo thụ cổ, đem hắn cầm lên đến. Con người của ta, không thích nhất chính là bị người khác uy hiếp, nhưng rất là tiếc nuối, luôn có đồ đần làm như vậy. Phanh. Lâm Thần đem hắn ném ra ngoài. A. Giáo thụ hoảng sợ kêu to, thẳng tắp về sau bay, cuối cùng đâm vào trên vách tường đông. Gian phòng bên trong một tiếng vang trầm. Giáo thụ chậm rãi theo trên vách tường tuột xuống, vừa mới rơi trên mặt đất. Phốc. Nhìn không được một ngụm máu phun tới. Lâm Thần lại nhìn về phía anh Ly. Anh Ly hai chân như nhũn ra, đứng không yên, chậm rãi quỳ gối Lâm Thần trước mặt. Đừng đánh ta, chỉ cần buông tha ta cái gì đều nguyện ý làm. Liền xem như phục hầu ngươi, ta cũng không có vấn đề. Nói, nàng còn đưa tay chuẩn bị lay động quần áo trên người. Lâm Thần nói chuyện, cắt ngang động tác của nàng. Đừng uổng phí sức lực, ta thật chướng mắt ngươi. Đối chỗ có không tốt dụ nghi ngờ nói, không. Phanh. Lâm Thần một cước đưa nàng đạp bay ra ngoài. Tại rất nhiều người trong lòng, anh Ly là nữ thần tồn tại như thế, liền là xa xa nhìn lên một cái, cũng là hy vọng xa vời. Nhưng là hiện tại, nàng chủ động cởi áo nuôi dây lưng, còn bị Lâm Thần cự tuyệt, nói nàng không ra sao. Kết thúc còn bị Lâm Thần một cước đá văng. Anh Ly nằm dạp trên mặt đất, cả người đều có chút choáng váng. Nghĩ mãi mà không rõ, nàng đến cùng chênh lệch ở nơi nào? Lâm Thần ghé mắt, nhìn xem Lý Vẽ Theo, hỏi, ngươi còn muốn nằm tới khi nào? Chờ Lý Vẽ Theo ngồi xuống thời điểm, Lâm Thần thưởng thức ngô gấu nhỏ đem ra, đặt vào bên cạnh nàng. Ta đã nói rồi, bằng hữu là dùng đến chân quý, không phải dùng để đưa người. Huống chi, hắn không cần đem một cái con rối làm bằng hữu. Xuống tới. Nghe được Lâm Thần thanh âm, Lý Vẽ Theo ôm lấy gấu nhỏ, nhu thuận từ trên giường xuống tới. Không. Giáo thụ trông thấy Lý Vẽ Theo xuống tới, không cam lòng kêu lên, ta Đỏ Vương, ta vô địch, ta thiên hạ vô song, cũng bị mất. Lý Vẽ Theo được cứu, mất đi hiến tế đồ vật, Đỏ Vương tương không cách nào sống lại. Lâm Thần nhìn xem giáo thụ cùng anh Ly hai người. Các ngươi cứ như vậy ưa thích Đỏ Vương sao? Bất quá, ta cũng quả thật có chút hiếu kỳ cái gọi là Đỏ Vương thực lực. Liền dùng hai người các ngươi đến phục sinh Đỏ Vương. Lâm Thần tiến lên, một thanh bóp lấy cổ hai người, sau đó đem hai người đặt tại Đỏ Vương kia khô quắt trên thi thể. Bang. Hắn rút ra bách hoa kiếm, trực tiếp đem hai người đóng đinh ở phía trên. Sinh mệnh chuyển di, đem anh Ly cùng giáo thụ sinh mệnh chuyển rời đến Đỏ Vương trên thân. Hiến tế hai người kia, phục sinh Đỏ Vương. Theo sinh mệnh chuyển di, Đỏ Vương cằn xẹp thi thể, thời gian dần trôi qua khôi phục bình thường. Mà anh Ly cùng giáo thụ thân thể đang nhanh chóng khô cát. Không, anh Ly cùng giáo thụ đều hoảng sợ kêu to lên. Loại tình huống này cũng không tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Bọn hắn mong muốn chính là chứng kiến Đỏ Vương phục sinh, mà không phải trở thành Đỏ Vương phục sinh chất dinh dưỡng. Nhất là giáo thụ, tại hắn trong dự đoán là Lý Vẽ Theo bị hút khô, sau đó thân thể biến khô quắt cứng rắn. Không phải mình a? Nhưng ngay sau đó Đỏ Vương trên thân thể xuất hiện anh Ly cùng giáo thụ bộ phận thân thể đặc thù. Hai người kia ngay tại trở thành Đỏ Vương một bộ phận. Rất nhanh, anh Ly cùng giáo thụ thân thể chết đi. Tính mạng của bọn hắn trở thành Đỏ Vương sinh mệnh, linh hồn cũng tiến vào Đỏ Vương trong thân thể. Phanh phanh, hai bộ thi thể quẳng xuống đất, tại chỗ vỡ ra. Lâm Thần nhìn thoáng qua Đỏ Vương, còn đang khôi phục. Hắn quay người liền đối Lý Vẽ Theo nói rằng, chúng ta đi ra ngoài trước. Lý Vẽ Theo nghe lời gật đầu đuổi theo. rời đi trên đường. Lâm Thần nói rằng, ngươi có thể nói chuyện bình thường, lại không muốn nói, ngươi muốn dạng này cả một đời. Lý Vệ Theo lắc đầu. Nàng muốn nói chuyện, nhưng là thực lực của nàng quá mạnh, trên người huyết mạch thuộc về Đỏ Vương huyết mạch. Nàng tựa như là Đỏ Vương hậu duệ, kế thừa một chút ngôn xuất pháp tùy năng lực, cho nên nàng không thể tùy tiện nói. Lâm Thần nói rằng, ta có thể phong ấn ngươi bộ phận lực lượng, để ngươi giống một người bình thường như thế sinh hoạt. Lý Vệ Theo hai con ngươi lập tức phát sáng lên. Nàng kích động gật đầu. Bằng lòng. Nàng vô cùng bằng lòng. Nam Ngộng cũng nhớ vượt qua cuộc sống của người bình thường. Kia chờ một lát, lại phong ấn ngươi bộ phận lực lượng. Hiện tại, còn có một chuyện khác muốn làm. Vừa dứt tiếng, Lâm Thần mang theo Lý Vệ Theo đi ra tầng hầm. Ngay tại lúc đó, oeng, tầng hầm ầm vang nổ tung. Một đạo hồng sắc quang trụ thẳng tắp xông lên thiên đi. Phương viên trăm dặm đều có thể rõ ràng trông thấy đạo này thô to quang trụ. Hô hô hô. Lý gia phế tích bên trên, cùng phong gào thét, yêu phong gào rít giận dữ, Lâm Thần áo bào bị thổi làm bay phất phới. Lý Vệ Theo trông thấy cái này đạo hồng quang, trong nháy mắt căng thẳng thân thể ánh sáng màu đỏ chiếu vào Lý gia gia chủ trên mặt. Trong chớp nhoáng này, gia chủ kia nguyên bản hoảng sợ trên mặt, chậm rãi xuất hiện một đạo nụ cười. Giống như là nhìn thấy hy vọng, ánh sáng màu đỏ. Đỏ Vương. Ha 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 ha. Gia chủ lên tiếng, vặn mèo cười ha hả. Tốt, quá tốt rồi. Đỏ Vương, sống lại. Chúng ta Lý gia vô địch. Chương 1376. Thiên hạ đệ nhất đúng không? Tiếp ta ba chiêu, bất tử coi như ngươi có bản lĩnh. Chương 1376. Thiên hạ đệ nhất đúng không? Tiếp ta ba chiêu, bất tử coi như ngươi có bản lĩnh. Dầm dầm ánh sáng màu đỏ thu liễm. Thiên địa ở trong xuất hiện một đạo thân ảnh màu đỏ, đây là một cái loại người hình sinh vật. Nhưng là phía sau hắn mọc ra một đôi to lớn màu đỏ cánh, phía dưới còn có cái đuôi. Trên đầu một cặp sừng nhọn. Tay là sắc bén long trảo. Lui là thon dài chân rồng. Toàn thân che kín vảy màu đỏ. Mặt của hắn làm người ta sợ hãi nhất, bởi vì hắn một trương mặt bên trên có ba cái khuôn mặt. Bên trái là anh ly nửa trương mặt, ở giữa là Đỏ Vương mặt, bên phải là giáo thủ mặt. Bản Vương, rốt cục sống lại. Đỏ Vương mở miệng, thanh âm vang vọng bốn phía. Lâm Thần ngẩng đầu, mở ra hệ thống nhìn lướt qua Đỏ Vương số liệu xưng hô. Đỏ Vương, chủng tộc yêu, thể chất 999, lực lượng 875, tốc độ 99, tinh thần 596. Tin tức: siêu thời kỳ cổ đại một vị bá chủ có gần như không giới hạn thực lực, cuối cùng bị nhân tộc cường giả liên thủ đánh bại. Hiện tại một lần nữa phục sinh, thực lực chưa từng cắt giảm. Cẩn thận, hắn biết làm người ở giữa mang đến yêu họa thiên kiếp. Lâm Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Thực lực này, sắp thực cường đại, cơ hồ không giới hạn. Cũng chính là bốn hạng số liệu, toàn bộ tiếp cận cực đại nhất, 999, tốc độ 99 đối thủ như vậy, cũng không thấy nhiều. Cho đến ngày nay, Lâm Thần chỉ gặp được hai cái đối thủ như vậy. Cái thứ nhất, Tà Thần thủ hạng, sứ đồ đang không ngừng phục sinh về sau, sứ đồ các hạng số liệu đều đạt đến cực đại nhất. Cái thứ hai, chính là trước mắt Đỏ Vương. Mặc dù hắn còn không có toàn mãn Đỏ Vương túi đầu, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Lâm Thần trên thân. Trông thấy Lâm Thần, anh Ly còn có giáo thụ trên mặt đều lộ ra thần sắc tức giận. Lâm Thần, tử kỳ của ngươi tới. Hai cánh rung động, hô hô hô, một hồi cuồng phong lập tức phô thiên cái địa mà đến, sức gió chi lớn, trên đất phế tích đều bị lật ngược, mấy trăm cân cốt thép xi măng đều bị tùy tiện thổi lật, dùng sức hướng phía Lâm Thần đánh tới. Nhưng cùng lúc đó, ong ong ong, Lâm Thần trên thân quang mang lấp lóe, sức gió quá lớn, truy phong quyết bị phát động, Lâm Thần trực tiếp thu được 50% giảm tổn thương. Những cái kia cốt thép xi măng đâm vào Lâm Thần trên thân, ầm vang vỡ vụn, mà Lâm Thần một chút việc đều không có. Lâm Thần đối Lý Vệ Theo nói rằng, lui ra. Lý Vệ Theo vội vàng chạy đi. Nàng biết rõ Đỏ Vương cường đại. Bây giờ nhìn thấy Đỏ Vương, nàng đều cảm giác có chút run chân, kia là huyết mạch trong cơ thể lại nghĩ nhường nàng quỳ xuống. Lại còn có thể đứng. Đỏ Vương kích động cánh, lơ lửng ở giữa không trung. Hiện tại, hắn nói rằng, tiếp ta ba chiêu, còn sống, coi như bản lãnh của ngươi không kém. Chiêu thứ nhất, Đỏ Vương tay phải hướng lên bầu trời giơ ra, tay trái hướng mặt đất đè xuống. Thiên chi cấm thiệt. Địa chi hoang cực, lôi hỏa hội tụ, thiên thần sấm hỏa tuyệt. Oanh! Trên trời một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy một đạo cự đại thiểm điện bổ xuống dưới, đánh vào trên tay phải của hắn. Xoạt 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 xoạt. Thiểm điện chưa từng tiêu thất, liền nối liền bầu trời cùng tay phải của hắn. Cùng lúc đó, mặt đất chấn động, sau đó vỡ ra, nham tương cùng hỏa diễm dâng trào, vọt tới tay trái của hắn bên trong. Một nháy mắt Đỏ Vương hảo giống liên thông trời cùng đất. Cường hãn thiểm điện cùng hỏa diễm trở thành lực lượng của hắn. A! Hắn dùng sức kéo một cái, đem thiểm điện cùng hỏa diễm kéo đứt. Hắn nắm lấy hai loại sức mạnh, sau đó đem mạnh mẽ dung hợp một chỗ. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thiên hạ đệ nhất, tiếp ta một chiêu. Và anh. Hắn cầm trong tay một nửa màu lam, một nửa năng lượng màu đỏ cầu ném ra. Trong chốc lát, không gian chấn động, mặt đất băng liệt, phương viên hơn 10 dặm đều cảm nhận được mặt đất rất nhỏ chấn động. Năng lượng cầu cực tốc mà đến, mang theo cuồng phong cùng sóng nhiệt, còn không có đến, mặt đất một chút tảng đá, ngay tại chỗ bị nghiền thành bột mịn, đây là dùng chuyển trời đất một chiêu. Siêu thời kỳ cổ đại, không ít nhân tộc cao thủ chính là chết ở dưới một chiêu này. Đỏ Vương tự tin. Lâm Thần ngăn không được một chiêu này, trung quy là hèn mọn nhân tộc, như thế nào cùng chúng ta thần tộc so? Bởi vì trời sinh cường đại, cho nên bọn hắn yêu tộc một mực đem chính mình coi là thần tộc. Rầm rầm rầm, năng lượng cầu càng ngày càng gần đại địa, không chịu nổi cố lực lượng này, Lý gia phế tích ở trong liên tiếp bạo tạc. Lâm Thần nhìn xem năng lượng cầu đập vào mặt, hô, hắn áo bào ở đây bị thổi lên, tóc đều bị thổi làm hướng sau phiêu tán. Tới gần, Lâm Thần đưa tay phải ra, hướng phía trước cách đỡ, quang chi bình chướng. Vô hình, năng lượng cầu đánh vào quang chi bình chướng bên trên, toàn bộ đại địa vì đó rung động. Trung quanh phòng ốc không ngừng lay động. Lý ra tường vây liên miên nổ tung. Phía ngoài đường cái trực tiếp đứt gãy, sau đó lệch vị trí, lộ diện còn xuất hiện lại thâm sâu vừa rộng vết rách. Năng lượng cầu bị quang chi bình chướng ngăn cản, nhưng cũng không có như vậy ngừng. Bởi vì cái này năng lượng cầu, vậy mà tại gia tốc. Nhị đoạn gia tốc, ba đoạn gia tốc, tứ đoạn gia tốc, ngũ đoạn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Lâm Thần, từ bỏ chống lại a, một chiêu này, ngươi không tiếp nổi. Cảm nhận được năng lượng cầu bên trên truyền đến càng ngày càng mạnh lực lượng. Lâm Thần hiện tại biết Đỏ Vương vì cái gì tự tin như vậy. Một chiêu này, quả thật có chút thủ đoạn. Ta thừa nhận, ngươi một chiêu này không kém. Nhưng là, mong muốn đánh bại ta, vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Ngươi không nếu nói là, căn bản không có khả năng. Oanh. Quang chi bình chướng nổ tung, mảnh vỡ vẩy ra, Lâm Thần tay xuyên qua mảnh vỡ, bắt lấy năng lượng cầu. Tiếp lấy bóp. Năng lượng cầu đột nhiên bạo tạc, biến mất không thấy gì nữa. Trung quanh tứ tán mảnh vỡ, lại lơ lửng ở giữa không trung, sau đó toàn bộ gào thét lên hướng Đỏ Vương phi đi. Cái gì? Đỏ Vương trong lòng giật mình. Chặn. Không đúng. Bị bóp nát. Tại sao có thể có loại này không hợp thói thường chuyện? Không kịp nghĩ nhiều, trông thấy mảnh vỡ gào thét mà đến, hắn lập tức vận dụng cánh, đem chính mình bao vây lại đường đường đường. Mảnh vỡ đánh vào trên cánh, chỉ để lại một chút vết máu, cũng không có trọng thương Đỏ Vương. Ngăn trở toàn bộ công kích về sau, Đỏ Vương trên cánh vết thương bắt đầu cấp tốc khôi phục. Lâm Thần nói rằng, ngươi còn có hai chiêu. Đỏ Vương nhìn chằm chằm Lâm Thần. Lý Vết Theo, còn có gia chủ, cũng đều rung động nhìn xem Lâm Thần. Cũng dám như thế cùng Đỏ Vương nói chuyện. Đây chính là thần tồn tại như thế. Kinh khủng nhất là, Lâm Thần nhẹ nhàng như vậy liền chặn Đỏ Vương một chiêu, đây thật là nhân lực có thể làm được sao? Một chiêu này, trước kia thật là giết chết qua rất nhiều nhân tộc cao thủ. Không có việc gì. Đỏ Vương nói rằng, hai chiêu, bạn ngươi là đủ. Hai tay của hắn đồng thời hướng hai bên rối ra. Vâng. Hư không rung động. Màu đỏ, màu đen khí tức, theo bốn phương tám hướng vào tới, hội tụ đến trên tay của hắn. Thiên nhan sắc đều bởi vậy cải biến. Biến mở tối, đỏ lên. Giống như một trận gió tanh mưa máu, tức sắp đến. Diệt thế kinh thiên. Hư không giết hết. Long hoàng tuổi thần kích. Lực lượng ngưng tụ tại hai tay của hắn bên trên, hai tay của hắn múa, sau đó đem hai cố lực lượng hợp hai là một. Trên tay của hắn, nhiều hơn một cái màu đỏ thấm đại cầu. Thiên hạ đệ nhất. Chết đi. Hô to một tiếng, Đỏ Vương phải tay nắm lấy năng lượng cầu, hai cánh rung động, cực tốc hướng phía Lâm Thần lướt đến. Tốc độ của hắn siêu cấp nhanh, một giây 99m, chớp mắt liền đến tới Lâm Thần trước mặt. Lâm Thần nâng tay phải lên, một trường vô ra. Oeng. Lâm Thần bàn tay cùng năng lượng cầu mạnh mẽ va chạm. Thoáng chốc đông đông đông. Năng lượng tứ tán, từng đạo mắt trần có thể thấy khí lãng bộc phát, quất chung quanh mặt đất, lay động đất trời. A a a a. Lý gia gia chủ kêu thảm, cơ hồ đứng không yên. Lý Vệ Theo cũng muốn bị lấy đồ vật, khả năng miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng. Chương 1377. Trời ạ, ngươi dám đối địch với ta. Chương 1377. Trời ạ, ngươi dám đối địch với ta. Ta là Đỏ Vương. Ta nên trấn áp thế gian tất cả địch. Đỏ Vương hai cánh kích động, bắt đầu nhị đoạn gia tốc, tốc độ cùng lực lượng đều thẳng tắp tăng vọt. Xoạt 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 xoạt. Lâm Thần dưới chân mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng là, Lâm Thần chưa từng bởi vậy lui lại nửa bước. Còn chưa đủ. Đỏ Vương đại giống, như thế vẫn chưa đủ a. Lực lượng, tốc độ, thân thể của hắn tán phát hồng quang. Anh Ly, giáo thụ, còn có Đỏ Vương mặt, đều nổi gân xanh, vặn vẹo dọa người. Cho ta đột phá. Lực lượng của ta là có thể đột phá chân trời lực lượng. Đỏ Vương dùng sức để ép năng lượng cầu. Trong chốc lát, rầm rầm rầm. Lâm Thần sau lưng mặt đất, một đường bạo tạc ra ngoài, nổ hơn 20m mới dừng lại. Năng lượng cầu phát sáng, vô cùng ánh sáng chói mắt đến mức toàn bộ thế giới đều có vẻ hơi hắc ám. Lý gia gia chủ cùng Lý Vệ Theo nhao nhao ngăn trở ánh mắt, bởi vì không chịu nổi cỗ này hào quang chói sáng. Quang mang bên trong, cuồng phong gào thét, nguyên tố hỗn loạn, năng lượng bốn phía. Lâm Thần cùng Đỏ Vương bên người cốt thép xi măng, vậy mà bắt đầu sa hóa. Nơi này năng lượng quá kinh người, mẫn diệt tất cả. Oeng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, khí lãng quét ngang toàn bộ Lý gia phế tích. A a a. Gia chủ bị xung kích xong đánh trúng, vượt bay ra ngoài. Lý Vệ Theo cũng bị khí lãng tác động đến, bị chấn lui ra ngoài rất xa. Xoạt 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 xoạt. Vết rạn trên mặt đất lan tràn, trong chớp mắt, phương viên trăm mét che kín vết rách. Nhìn tựa như là khô quắt hồ nước. Hỏa diễm cùng khói lửa chậm rãi tăng lên thiên đi. Gia chủ cùng Lý Vệ Theo đứng lên, trước tiên hướng bạo tạc phát sinh địa phương nhìn lại. Lâm Thần cùng Đỏ Vương đô biến mất không thấy. Hắn phải chết a. Gia chủ lẩm bẩm, cường đại như vậy một kích, Lâm Thần chỉ là một cái nhân loại, hắn hẳn là ngăn cản không nổi a. Một kích này, hắn chỉ là nhìn xem, đều cảm thấy đáng sợ vô cùng. Nhân gian khẳng định tìm không thấy có thể tiếp được một kích này nhân loại. Hô hô hô. Cánh kích động âm thanh âm vang lên. Tiếp lấy có gió theo khói lửa bên trong thổi ra, xua tán đi những này khói đặc. Nghe được thanh âm này, gia chủ lập tức lộ ra nụ cười. Là Đỏ Vương cánh. Quá tốt rồi. Nhất định là Đỏ Vương thắng. Chỉ có Đỏ Vương có thể phát ra âm thanh, Lâm Thần khẳng định đã chiến bại, thậm chí là chết thảm. Hiện tại bắt đầu, thiên hạ đệ nhất đội chủ. Chúng ta Lý gia mới thật sự là thiên hạ đệ nhất. Lý Vệ Theo khẩn trương nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Lâm Thần, chẳng lẽ hắn thật thất bại sao? Đỏ Vương, thật là không cách nào chiến thắng sao? Nhưng vào lúc này, các ngươi muốn trở thành chân chính thứ nhất, còn kém rất xa. Lâm Thần thanh âm chậm rãi theo khói lửa bên trong truyền ra. Một giây sau đông ầm ầm, khói lửa bên trong mấy đạo khí lãng quét ngang, trực tiếp chém nát chung quanh khói lửa. Khí lãng lan lộn. Ách a. Đỏ Vương bị khí lãng ép về sau rút lui, một mực thối lui mở hơn 20 mét, mới rốt cục ổn định thân hình. Khói lửa tan đi, Lâm Thần thân ảnh xuất hiện lần nữa. Hắn như cũ đứng tại chỗ, áo trắng như tẩy, không nhuốm bụi trần. Cho dù là đón lấy Đỏ Vương cường lực một kích, Lâm Thần cũng chưa từng lui lại nửa bước. Làm sao có thể? Gia chủ bị dọa đến mộng rơi, Đỏ Vương ánh mắt cũng híp lại. Ngươi thật sự là mạnh. Hắn bồng bềnh ở giữa không trung, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Thần đón đỡ chính mình một cái tuyệt chiêu, vậy mà cũng không có bị thương, thậm chí chưa từng lui ra phía sau. Trung quanh đại địa cảnh hoàng tàn khắp nơi, dạng này cũng không thể nhường hắn thụ thương. Ta đánh giá thấp ngươi. Nhưng là, Đỏ Vương chậm rãi nói rằng, chiêu tiếp theo, ngươi cuối cùng rồi sẽ chết. Vậy sao? Lâm Thần trên thân khí thế rung động. Và anh, một đạo cuồng bạo kiếm khí bộc phát, dựng thẳng theo Đỏ Vương bên người đập tới, chém về phía xa xa tường vây. Tường vây trong nháy mắt nổ tung, mảnh vụn vẩy ra, Đỏ Vương thân thể khẽ run lên. Túi đầu, hắn trông thấy bên cạnh trên mặt đất nhiều hơn một đạo vết kiếm. Chiêu thứ ba, ngươi nếu vô pháp giết ta, chết liền sẽ là ngươi. Nghe được Lâm Thần một câu nói kia, Đỏ Vương lần nữa ngẩng đầu. Hắn nhìn xem Lâm Thần đột nhiên cười đủ. Mấy ngàn năm trước, tại hắn mạnh nhất thời kỳ, một đám người tộc cao thủ xuất hiện, liên thủ đem chính mình đánh bại. Hiện tại, chính mình phục sinh, làm lại cùng một chỗ. Kết quả vừa trở về, liền phải đối mặt nhân gian người mạnh nhất. Ha 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 ha. Đỏ Vương ngửa mặt lên trời cười to. Vì cái gì? Hắn chất vấn mở tối bầu trời, vì cái gì? Chẳng lẽ là ta đầy tay huyết tinh, cho nên ngươi muốn như vậy ngăn cản ta chi phối thế giới này? Chẳng lẽ là ta tội ác ngập trời, cho nên luôn luôn thất bại? Chẳng lẽ tất cả vận mệnh trêu cận đều là ta gieo gió gặt bão? Thiên, ngươi thật muốn tuyệt ta con đường? Thiên, ngươi thật muốn bức ta tại chết đổ? Đỏ Vương thanh âm tại thời khắc này xảy ra kịch liệt biến hóa. Anh Ly, giáo thụ, còn có Đỏ Vương bản thể thanh âm trộn lẫn cùng một chỗ, biến vô cùng phẫn nộ. Hắn vươn tay trực chỉ thương thiên. Trời ạ, ngươi dám đối địch với ta? Vừa dứt tiếng, hắn dùng sức bắc quyền. Trong chốc lát, rầm rầm rầm, Đỏ Vương chung quanh mặt đất chấn động kịch liệt, còn có mãnh liệt bạo tạc xảy ra. Hắn chậm rãi nhìn về phía Lâm Thần. Ngươi muốn nhìn ta thực lực chân chính? Ngươi muốn gặp tới chân chính Đỏ Vương? Vậy ta liền cho các ngươi chân chính Đỏ Vương rồi a. Hai tay của hắn bắc quyền, vạn ác đầu sỏ, diệt tuyệt tất cả. Chân chính Đỏ Vương. Rầm rầm rầm, bạo tạc còn chưa ngừng, Đỏ Vương thân thể lại lần nữa biến hóa. Tay chân của hắn bên trên lợi chảo càng thêm sắc bén bức người, trên đầu xương rồng cũng thay đổi lớn hơn một vòng, mà rõ ràng nhất là trên người hắn cơ bắp bạo tăng, kình tăng, cùng tăng. Chỉ thiên là địch, Đỏ Vương vì đánh bại Lâm Thần, cùng hóa nổi điên đông đông đông. Gia chủ cùng Lý Vẽ theo đứng xa xa nhìn Đỏ Vương, hai người cũng cảm giác mình tim đập rộn lên. Không phải động tâm rồi, mà khủng cụ, sợ hãi. Nhìn trước mắt Đỏ Vương, trong đầu của bọn họ chỉ có một chữ: Thần. Giờ phút này, thần minh giáng Lâm, Đỏ Vương đối Lâm Thần nói rằng: Ngươi tốt nhất có thể ngăn cản ta một chiêu này. Với anh. Hai cánh rung động, Đỏ Vương xung thượng thiên đi, bao trùm cửu thiên. Hắn chậm rãi duỗi ra hai tay. Trời sinh vật vật, làm việc cho ta. Đất nước ra trên mặt, đột nhiên phiêu khởi đại lượng kim sắc khí tức. Kim sắc khí tức theo mỗi người bên người thổi qua, bay về phía Đỏ Vương trong hai tay. Kim quang tại Đỏ Vương trong hai tay ngưng tụ. Chiêu thứ ba. Đỏ Vương mở miệng, thanh âm băng lãnh, vang vọng bốn phía, giống như thiên uy. Thần minh chi chiêu. Mưa rào phủ hàng, rửa sạch nhân gian. Hai tay của hắn đem kim quang hướng trên trời đánh ra. Với anh. Kim quang bay về phía trên bầu trời, sau đó đột nhiên ở trên trời nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng rơi xuống, giống như một trận bão tố. Nơi này mỗi một vệt kim quang đều ẩn chứa cường đại thần lực. Rầm rầm rầm, kim quang không khác biệt rơi trên mặt đất, chạm đến mặt đất trong nháy mắt, ầm vang nổ tung. Lâm Thần bình tĩnh nhìn điểm sáng rơi xuống. Chỉ là như vậy, người cái này chiêu thứ ba, coi như làm ta quá là thất vọng. Lâm Thần giỗi ra hai tay, phản bản quy nguyên, thu, hóa, vận. Dù là ẩn chứa thần lực, những năng lượng này cũng hết thảy bị Lâm Thần chuyển hóa, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Phát. Lâm Thần hai tay hướng trên trời đẩy. Vâng. Một đạo kim sắc rộng hơn 10 thước quang pháo đột nhiên bộc phát, bay thẳng thương khung. Đỏ Vương hoảng sợ nhìn xem cái này đạo quang pháo đánh tới. Không mong muốn tránh né, nhưng là quang pháo rộng hơn 10 thước, hơn nữa tốc độ cực nhanh, căn bản tránh không xong. Không có khả năng, hắn hoảng sợ lớn kêu ra tiếng. Chương 1378 xấu quốc vệ tinh kem chút bị đánh phát nổ. Chương 1378 xấu quốc vệ tinh kem chút bị đánh phát nổ. Vâng. Quang mang trực tiếp trúng đích, đồng thời theo trên người hắn sâu vào, xông lên thiên đi, biến mất không thấy gì nữa. Địa cầu bên ngoài đang vận hành vệ tinh, toàn bộ kiểm tra tới. Có một đạo kim sắc quang trụ theo hải đảo quốc bên trong bạo phát đi ra, bay về phía vũ trụ. Quang trụ tiêu thất, Đỏ Vương thân ảnh lại xuất hiện. Bất quá hắn lúc này toàn thân đẫm máu, thân thể rách dưới rất nhiều nơi đều biến thành than cốc, ngay cả máu đều lưu không ra ngoài. Thân thể của hắn từ trên không trung rơi xuống, sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Vì cái gì? Các ngươi những này phàm nhân tại sao phải kháng cự thần? Lâm Thần ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng. Bọn hắn hẳn là cũng hy vọng trên thế giới này có thần, nhưng thần minh luôn luôn để bọn hắn thất vọng. Đỏ Vương tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, thân thể của hắn trên không trung tan rã. Còn không có rơi xuống đất, liền hoàn toàn biến thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Chết. Siêu cổ đại sinh vật, Đỏ Vương, chết đi như thế. Phanh. Lý gia gia chủ, hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Hắn kinh ngạc nhìn Đỏ Vương tiêu thất địa phương. Không thể nào tiếp thu được. Làm sao có thể? Đỏ Vương, vậy mà thua. Hơn nữa, còn thua như thế hoàn toàn. Ba chiêu. Hắn thật liền thả ba chiêu. Sau đó liền bị Lâm Thần giết chết. Hơn nữa còn chết không toàn thây. Cái này, căn bản chính là bị Lâm Thần đơn phương treo lên đánh a ông. Giữa không trung Đỏ Vương tiêu thất địa phương, đột nhiên có một vệt kim quang ngưng tụ. Quang mang hóa thành một cái ngọc bội, chậm rãi hướng phía Lâm Thần bay tới, cuối cùng lơ lửng tại Lâm Thần trước mặt. Lâm Thần duỗi tay nắm lấy, lại mở ra lòng bàn tay xem xét vương cấp trang bị, Ma Long Ngọc. Hiệu quả, mặc về sau, thể chất 300 điểm đồng thời hành động lúc tiêu hao thể lực 20%. Lâm Thần mỉm cười, lại còn phát nổ vương cấp trang bị. Về phần hiệu quả, Lâm Thần cảm thấy không có tác dụng gì, ít ra với hắn mà nói, là không có một chút tác dụng nào. 300 điểm thể chất đối với hắn mà nói, cũng không có có một dạng. Sau đó giảm bớt thể lực tiêu hao, cũng là gần gà. Hiện tại hắn thể lực đã đến không dùng hết trình độ. Có thể nói như vậy, tiêu hao thể lực còn chưa đủ hắn bình thường khôi phục. Hơn nữa, hắn còn có thể lực dự thủy, vẫn là lấy về bán a. Tốt xấu cũng có thể bán mấy vạn kinh nghiệm. Đem ngọc bội thu hồi, Lâm Thần quay người, nhìn về phía Lý gia gia chủ. Hiện tại, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Gia chủ sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt khủng cụ. Thủ đoạn gì? Hiện tại mặc kệ thủ đoạn gì đều vô dụng. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Ta đã không còn có cái gì nữa, van cầu ngươi thả qua ta. Lâm Thần nói rằng, để cho người tìm xe hàng đụng ta thời điểm, ngươi liền không nghĩ tới một ngày này. Ta. Gia chủ vô ngôn lấy đối. Hắn cúi đầu, nói rằng, ta biết sai. Đây không phải có biết không sai vấn đề. Lâm Thần nói rằng, là loại này sai, liền không nên phạm vấn đề. Ngươi có thể cố ý nói 113. Nhưng là ngươi không nên, càng không thể lái xe đi đụng người. Lâm Thần một trưởng vỗ hạ. Phanh. Lý gia gia chủ, như vậy tử vong đến tận đây. Toàn bộ Lý gia, chỉ còn Lý Vết Theo còn sống. Nàng chỉ là Lý gia chế tạo binh khí. Lâm Thần nhìn về phía Lý Vết Theo. Hiện tại Lý Vết Theo có chút chật vật. Vừa mới Lâm Thần cùng Đỏ Vương chiến đấu tác động đến bốn phía, liền xem như Lý Vết Theo cũng bị xông bay nhiều lần. Ta hiện tại liền phong ấn lực lượng của ngươi. Lâm Thần một chỉ điểm ra, điểm ở trên trán của nàng. Lý Vết Theo cảm giác một cỗ ý lạnh chạy tới toàn thân các nơi. Nhịn không được run run một chút. Nhưng tiếp lấy, nàng cũng cảm giác tự thân lực lượng yếu rất nhiều. Dừng, Lâm Thần. Nàng thử nói chuyện. Tiếp lấy nhìn về phía bên cạnh một đám nước động. Lưu động. Ra lệnh. Nhưng là nước động không phản ứng chút nào. Nàng kích động nở nụ cười, đối Lâm Thần nói rằng, quá tốt rồi. Ta có thể nói chuyện bình thường. Lâm Thần gật đầu. Đã dạng này, kia hữu duyên gặp lại. Hắn quay người liền muốn rời khỏi. Bất quá một giây sau, Lâm Thần cảm giác góc áo của mình lại bị kéo lại. Nhìn lại. Lý Vết Theo khẩn trương nói rằng, mang ta rời đi. Ta hiện tại không còn có cái gì nữa. Lâm Thần nhìn xem nàng, hơi suy tư một chút, lại nghĩ nàng có làm được cái gì. Tính toán. Loại vấn đề này, vẫn là ném cho Ngộng Thiên Trúc suy nghĩ a, đối với một cái thể nội có cường đại huyết mạch lực lượng người, Ngộng Thiên Trúc nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Đi. Lâm Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mang theo nàng bay lên, hướng phía Long Quốc, Thương Cung thị, biệt thự của mình bay đi. Phanh. Lâm Thần mở ra biệt thự đại môn đi vào xem xét, liếc mắt liền thấy Ngộng Thiên Trúc đang ngồi ở trên ghế salon xem TV. Cũng không tính là xem TV, bởi vì mở TV lên, nàng lại tại nhìn điện thoại. Nghe được tiếng mở cửa, nàng quay đầu tới, trông thấy Lâm Thần sau đứng lên. Ngươi theo Hải Đảo Quốc trở về. Lâm Thần gật đầu. Nàng lại tò mò hỏi, ngươi tại Hải Đảo Quốc đã làm gì? Vừa mới chúng ta vệ tinh kiểm tra tới một đạo cường đại laser bay ra địa cầu. Số quốc vệ tinh đều kém chút bị đánh phát nổ. Là ngươi làm a? Lâm Thần gật đầu. Niệm nó. Mộng Tiên Trúc sợ hãi than nói, ngươi thật lợi hại, còn có thể thả laser. Lâm Thần cười nói, ngẫu nhiên một lần mà thôi. Là Đỏ Vương công kích tương đối cường lực, cho nên mới có thể thả laser chơi. Nếu là ngươi làm ra động tĩnh, vậy chúng ta cũng không cần luống cuống, ta báo cáo một chút. Vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại, nàng đã nhìn thấy Lâm Thần đằng sau, vẻ mặt khẩn trương Lý Vết Theo. Ừm. Mộng Tiên Trúc lập tức sửng sốt. Niệm nó. Tiểu yêu tinh, ngươi còn theo Hải Đảo Quốc mang về một cái yêu tinh. Mộng Tiên Trúc đột nhiên cảm giác được có chút ủy khuất, là chính mình không đủ tuổi trẻ xinh đẹp không, còn chưa đủ tiểu gia bích ngọc, lại muốn chạy tới Hải Đảo Quốc tìm mới nữ nhân. Lâm Thần lườm nàng một cái, nói rằng, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nàng gọi Lý Vết Theo, thể nội chạy xuôi siêu cổ đại sinh vật huyết mạch, ta thuận tay mang về, nàng liền giao cho ngươi. Nói xong, Lâm Thần đi đến trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Mộng Tiên Trúc thì là nhìn từ trên xuống dưới Lý Vết Theo. Siêu cổ đại sinh vật huyết mạch, kia nàng chẳng phải là rất mạnh? Nói không chừng, nàng còn biết một số bí mật. Chào ngươi, chào ngươi. Nàng lập tức tiến lên nắm chặt Lý Vết Theo tay, cười nói, ta gọi Mộng Tiên Trúc. Lý Vết Theo khẩn trương nói rằng, ngươi tốt. Mộng Tiên Trúc quay đầu lại hỏi Lâm Thần, nàng hình như rất sợ sinh a. Lâm Thần từ tốn nói, nàng từ nhỏ bị nhốt vào trong một cái phòng, nhốt 18 năm. Cái gì? Mộng Tiên Trúc mắng, đám người kia đầu óc có vấn đề a. Tiếp lấy nàng an ủi Lý Vết Theo, ngươi không cần sợ hãi, tại chúng ta Long Quốc, chúng ta sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nàng bắt đầu muốn dàn xếp Lý Vết Theo. Nếu như ngươi gia nhập chúng ta quan phương lời nói, kia liền có thể xử lý thẻ căn cước cùng vĩnh cửu ở lại chứng. Muốn hay không gia nhập, nàng phải nghĩ biện pháp đem Lý Vết Theo lừa gạt tiến quan phương đến, dạng này mới thuận tiện đến tiếp sau điều tra cùng nghiên cứu. Nói không chừng Lý Vết Theo trong huyết mạch lực lượng có thể khiến cho Long Quốc vũ trang trở nên càng thêm cường đại. Ta muốn gia nhập. Mộng Tiên Trúc lập tức cười nói, vậy cùng ta đi. Nói nàng liền phải lôi đi Lý Vết Theo. Nàng còn quay đầu đối Lâm Thần nói rằng, ta trước mang nàng rời đi, trễ giờ trở về. Lâm Thần nói rằng, tùy tiện. Đợi đến trạng vạng tối hơn 6 giờ thời điểm, Mộng Tiên Trúc trở về. Bất quá chỉ có nàng tự mình một người. Ta đem nàng thu xếp tốt. Về sau, nàng chính là chúng ta quan phương một thành viên. Ngươi cho chúng ta dẫn tiến nhân tài, thật sự là cảm ơn ngươi, ngươi muốn cái gì ban thưởng đâu. Lâm Thần nói rằng, ta muốn ngươi, chương 1379. Thế giới của chúng ta, không cần thần minh, diệt trừ Lâm Thần. Chương 1379, thế giới của chúng ta không cần thần minh, diệt trừ Lâm Thần. Mộng Tiên Trúc kinh ngạc chậm rãi hé miệng. Sau đó nàng liền nghe tới Lâm Thần nói tiếp lời nói. Nhanh đi nấu cơm. Mộng Tiên Trúc. Biết. Nàng chuẩn bị đi làm cơm, bất quá vừa đi hai bước, lại lui trở về. Đúng rồi. Ngươi biết không, ta vừa lấy được một cái rất kỳ quái tin tức. Lâm Thần nói rằng, cái gì? Mộng Tiên Trúc nói rằng, chính là, Hải Đảo Quốc đưa ra cảnh cáo, bất kỳ yến hội đều không cần mời ngươi. Lâm Thần nói rằng, có loại sự tình này. Mộng Tiên Trúc chăm chú nhẹ gật đầu. Ta hiện tại hiếu kỳ, ngươi khi đó đến cùng làm cái gì? Vậy mà nhường Hải Đảo Quốc phát ra loại này cảnh cáo. Lâm Thần suy nghĩ một chút, nói rằng, chính là diệt đại gia tộc, còn có giải quyết hết chỗ có khách. Mộng Tiên Trúc, ba. Chắc không được Hải Đảo Quốc sẽ phát ra loại này cảnh cáo. Ngươi là thật như bức. Nàng một bên sợ hãi thán phục, vừa đi tiến phòng bếp đi chuẩn bị bữa tối. Hải Đảo Quốc cảnh cáo, còn có trên yến hội chuyện đã xảy ra, rất nhanh liền truyền khắp toàn cầu. Quốc gia khác, vốn là còn không ít gia tộc mong muốn mời Lâm Thần. Dù sao đây chính là kinh khủng trò chơi tự mình sắc phong thần minh. Nếu như có thể kéo gần quan hệ, về sau nhất định có thể lên như diều gặp gió. Bất quá nghe được cảnh cáo về sau, bọn hắn đều bỏ đi suy nghĩ. Vẫn là thôi đi. Nói không chừng quan hệ không có rút ngắn, còn bị Lâm Thần diệt gia tộc. Còn có một số truyền ngôn xuất hiện, nói Lâm Thần đã thành thần, cho nên đã mất đi nhân tính. Trong mắt hắn, nhân mạng như là cỏ rác, muốn giết liền có thể giết. Xấu quốc đã bắt đầu kích động mọi người. Loại tồn tại này, liền là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung lựu đạn. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Thế giới của chúng ta, không cần thần minh. Thần minh, chỉ có thể nhường xấu quốc người tới làm. Các nơi trên thế giới, không ít người còn thật tin tưởng. Thần minh có hại âm mưu bàn luận, lặng lẽ lan tràn. Lúc ăn cơm tối, Lâm Thần đem Long Vương Ngọc đem ra, để lên bàn. Mộng Tiên Trúc trông thấy Long Vương Ngọc, lập tức tới hào hứng, hỏi, đây là cái gì? Đưa ta sao? Lâm Thần nói rằng, vương cấp trang bị. Đeo sau, giảm bớt 20% thể lực tiêu hao. Mộng Tiên Trúc tay run một cái. Lại là một cái vương cấp trang bị. Tốt tốt tốt. 8 vạn, chúng ta muốn, thế nào? Lâm Thần gật đầu nói, thành giao. Quá tốt rồi. Mộng Tiên Trúc cao hứng cơm cũng không ăn, lập tức cho quan phương gọi điện thoại, để bọn hắn tranh thủ thời gian đưa kinh nghiệm tới. Lại có vương cấp trang bị. Cùng quan phương nói xong, nàng lại chạy về đến, cười hì hì cùng Lâm Thần nói rằng, ta yêu ngươi. Lâm Thần vẻ mặt bình tĩnh nói, đừng yêu ta, không có kết quả. Ha ha ha. Mộng Tiên Trúc nhịn không được cười ha hả. Bất quá nàng coi như cất tiếng cười to, cũng cực kỳ đẹp đẽ. Thật xinh đẹp tới siêu phàm thoát tục 360 độ không góc chết đẹp mắt. Chờ ăn cơm tối, kinh nghiệm liền đã đưa đến. Bởi vì chỉ có 8 vạn, chuyện này đối với quan phương mà nói không tính quá nhiều, thương khung thị kinh nghiệm trong kho liền có số lượng này kinh nghiệm. Leng keng. Cửa tiếng chuông vang lên. Mộng Tiên Trúc qua đi mở cửa, nhìn thấy Lý Vẽ Theo. Lần này kinh nghiệm là Lý Vẽ Theo dẫn đầu đưa tới. Vất vả vất vả. Mộng Tiên Trúc cười cùng với nàng nắm tay. Lâm Thần lính xong kinh nghiệm, nhìn xem Lý Vẽ Theo cùng người khác rời đi. Tiểu tử ngươi, vẫn rất sẽ dùng người. Vừa mới nhập chức, liền bị bắt tới đưa kinh nghiệm. Chớ nói lung tung. Mộng Tiên Trúc nói rằng, công việc này là rất nhẹ nhàng. Mỗi tháng tiền lương cũng không ít, trọn vẹn 6000 khối tiền đâu. Còn có a. Nàng nghĩ đến một kiện khác chuyện vui. Cười hừ hừ cùng Lâm Thần nói rằng, ta tăng lương rồi. Lâm Thần hỏi, tăng tới bao nhiêu tiền? Nàng vẻ mặt đắc ý, một tháng, 8500 khối tiền. Lâm Thần. Lợi hại a. Mộng Tiên Trúc vui vẻ hỏi. Lâm Thần nói rằng, vẫn được. Khó mà tin được. Long Quốc công chúa, vậy mà bởi vì 8500 đồng tiền lương mà cao hứng đến dạng này. Mất mặt. Có thời gian, ta mời ngươi ăn siêu cấp tiệc. Mộng Tiên Trúc vừa cười vừa nói. Lâm Thần nói rằng, vậy ta nhớ kỹ. Hai người trở về trong biệt thự. Phanh. Cửa phòng đóng lại. Lâm Thần bật máy tính lên, đang lục bên trên kinh khủng trò chơi diễn đàn, nhìn xem gần nhất có cái gì mới trò chơi. Bất quá vừa đi lên, hắn đã nhìn thấy liên quan tới chính mình thiết mời, đã chiếm hết trước 3 trang. Lâm Thần không hứng thú nhìn, hướng phía sau lật. Rất nhanh, hắn liền chú ý tới mấy cái thiết mời. Các minh đệ mau đi xem, kinh thiên đại chiến, người cùng thần chiến. Khó khăn cấp trong trò chơi xuất hiện thần cấp đối thủ. Kết thúc, cái này thật có thể đánh thắng sao? Đối thủ thật là thần a. Lâm Thần tới chút hứng thú đối thủ là thần. Điểm tiến trong diễn đàn, Lâm Thần nhìn thấy một cái trực tiếp địa chỉ chia sẻ đi vào sở studio. Trên màn hình, hoàn toàn hoang lương, chỉ có phương xa có thể trông thấy mấy cây lơ lỏng đại thụ. Dưới chân là khô cạn tới vỡ ra thổ địa, một chút sinh cơ cũng không có. Lúc này, tại mảnh này cằn cỗi trên đất, đứng đấy 4 đạo nhân ảnh, 3 nam 1 nữ. 3 cái nam tử trẻ tuổi, đứng ở bên trái, bọn hắn chính là cái này trong trò chơi người chơi. Tại bọn hắn đối diện, đứng đấy một cái không tính cô gái xinh đẹp. Nàng mặc phức tạp áo bào, thoạt nhìn như là theo cổ đại trong hoàng cung đi ra quý nhân. Hơn nữa, sắc mặt của nàng tái nhợt, phảng phất là một người chết. Lâm Thần trước tiên quét hình nữ tử này tin tức xưng hô, nguy thần. Chủng tộc, người, ma. Thể chất, 462. Lực lượng, 397. Tốc độ, 50. Tinh thần, 522. Tin tức, tại mấy trăm năm trước phụ thân tại nhân thể, sau đó bố cục đến nay, rốt cục tươi sống tồn tại đáng sợ. Hắn hoàn thành thủy biến, nắm giữ một tia thần lực. Nhân lực, không cách nào chống lại. Mau trốn. Nắm giữ một tia thần lực nguy thần. Nhưng là, cuối cùng không phải chân chính thần. Chẳng qua là bố cục mấy trăm năm, sau đó thâu thiên hóa nhận, mới đánh cắp đến một tia thần lực. Biết được cái này cuối cùng bột thân phận về sau, Lâm Thần đối cái trò chơi này hứng thú không có hơn phân nửa. Trong bức tranh, 3 cái nam tử trẻ tuổi siết chặt song quyền, ánh mắt băng lãnh. Người rốt cục chịu hiện thân. Một cái trong tay cầm trường đao, có mấy sợi tóc trắng nam tử nói chuyện. Hắn tên là Ngàn Vạn Tuyết. Hôm nay, ngươi muốn vì ngươi việc đã làm, trả giá đắt. Một cái khác nam tử nói chuyện, trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm. Hắn tên là Lý Mở Mịt. Ngươi hại chết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, ta muốn ngươi chết một vạn lần cũng không đủ. Cái cuối cùng nam tử, tay hắn nắm một mặt tấm chắn, tóc đen chưa dương, khí thế dọa người, một đôi mắt bên trong lóe ra giống như đao tử hàn mang. Ha ha, Ngụy Thần khinh thường cười khẽ. Chỉ là ba tên nhân loại, cũng dám nói với ta loại lời này. Cái này mấy trăm năm qua, ta giết chết nhân loại, không có 10.000, cũng có mấy ngàn. Ba người các ngươi, lại tính là thứ gì? Nghe nói như thế, ba vị người chơi càng thêm phẫn nộ. Đến mạng đến, Ngàn Vạn Tuyết nhấc lên trường đao trong tay ông. Trường đao phát sáng, Thiên Đao Vạn Quả Quyết. Hai tay của hắn bắt được chuôi đao, một đao đánh xuống. Thoáng chốc, bên cạnh hắn hiện đại lượng đao quang, sau đó những này đao quang gào thét lên hướng Ngụy Thần chém tới. Hô hô hô, dọc đường mặt đất đều bị những này đao quang cắt đứt, vô cùng sắc bén, khó mà ngăn cản. Vô dụng công, Ngụy Thần đứng tại chỗ, chậm rãi giang hai tay ra. Trên người nàng kim sáng long lánh, một nửa hình tròn hộ thuẫn lập tức xuất hiện, đưa nàng bao ở trong đó đương đương đương. Đao quang chém vào tại cái lồng bên trên, toàn bộ bị bắn ra. Studio bên trong người xem nhau nhau kinh hô, thật mạnh. Mộng Thiên Trúc đứng tại Lâm Thần đằng sau, cũng không nhịn được che miệng nói rằng, thật là lợi hại. Chương 1380. Trong ý thức bóng người, sánh vai chân thần tồn tại, ngươi đến tuột cùng là ai? Chương 1380. Trong ý thức bóng người, sánh vai chân thần tồn tại, ngươi đến tuột cùng là ai? Làm đao quang toàn bộ bị bắn ra về sau, Ngụy Thần đem chung quanh kim quang thu liễm, sau đó dẫn nổ. Phàm nhân, lùi ra. Và anh, nàng chung quanh mặt đất mãnh liệt bạo tạc, kim quang tứ tán, những nơi đi qua liệt hỏa dậy sóng, mỗi một lần bạo tạc đều có cực nóng hỏa diễm bộc phát ánh lửa quá hừng hực đến mức toàn bộ thế giới nhìn đều có chút hắc ám. Nàng tóc dài phiêu tán, áo bào bay phất phới giống như phong ma. Ngàn Vạn Tuyết cùng Lý Mở Mịt trông thấy bạo tạc hướng bên này quyết tán mà đến, không nói lời gì, lập tức xông lên phía trước. Một người vượt đao, một người giơ kiếm, thùng thùng hai tiếng nổ mạnh, bọn hắn dùng vũ khí ngăn trở bạo tạc, nhưng lực lượng cường đại trực tiếp đem bọn hắn bước lui. Hai người hai chân đều duỗi thẳng, nhưng vẫn là bị lực lượng đẩy đi ra, trên mặt đất bị hoạch xuất ra bốn đạo vết tích. Ngàn Vạn Tuyết cùng Lý Mở Mịt theo thứ ba nam tử bên người đi qua, hắn tên là Trương Thiên Địa. Hiện tại hắn trông thấy hai vị đồng đội bị bước lui, lập tức nắm lấy cơ hội buôn lôi quyền. Trong tay của hắn tích xúc tiềm điện, rất nhanh hội tụ thành một cái lôi cầu. Ngay sau đó hắn đẩy lôi cầu, đột nhiên hướng phía Ngụy Thần phóng đi. Hơn 20 mét khoảng cách, chớp mắt vượt qua, hắn đấm ra một quyền đông. Nắm đấm của hắn dừng ở Ngụy Thần trước mặt nửa mét địa phương. Ngụy Thần trước người ánh sáng màu hoàng kim hình thành vách tường chặn một quyền này. Lôi đỉnh, có thể làm gì được ta? Nàng giơ tay lên, một trường vỗ ra. Với anh, lôi cầu nổ tung, Trương Thiên Địa bị một trường đánh lui, cả người bay lên, trong tay tấm chắn cũng đều chóc ra, cuối cùng rơi vào có ngoài hai người bên người. Ngàn Vạn Tuyết tiếp được tấm chắn, dậm chân hướng về phía trước. Xoát, hắn tay trái hất lên, tấm chắn bay ra, hướng phía Trương Thiên Địa lao đi. Trương Thiên Địa phản tay nắm lấy tấm chắn, sau đó cũng xông về phía trước. Lý Mở Mịt cực tốc đuổi theo, tốc độ của hắn nhanh nhất, trước tiên đi vào Ngụy Thần trước mặt, một kiếm đâm ra đốt. Ngụy Thần xuề bàn tay ra, dùng bàn tay tiếp được một kiếm này. Ngàn Vạn Tuyết chạy đến, một đao chém ngang. Ngụy Thần duỗi ra một cái khác tay, giống nhau dùng bàn tay tiếp được một đao kia. Lòng bàn tay của nàng lóe ra ánh sáng màu hoàng kim, là cái này một tia thần lực tại che chở lấy nàng. A, Trương Thiên Địa cuối cùng đuổi tới, hắn đem tấm chắn nâng trước người, mạnh mẽ hướng phía Ngụy Thần thân thể đánh tới. Ngụy Thần liếc mắt nhìn hai phía, bên trái là đao, bên phải là kiếm, trước mặt là tấm chắn, tay trái tay phải đều bị kiềm chế, dường như có lẽ đã không cách nào ngăn cản. Nhưng, với anh, kim sắc vách tường xuất hiện lần nữa, chính diện ngăn trở Trương Thiên Địa tấm chắn va chạm. Ba vị người chơi cắn răng, thân thể hướng phía trước như vậy, bộc phát toàn lực, muốn dùng ma lực đem Ngụy Thần phòng ngự đánh vỡ. Không biết tự lượng sức mình, Ngụy Thần cười lạnh, nàng tay trái vừa lật, tại chỗ đem Ngàn Vạn Tuyết chừng khai, tiếp lấy tay phải rung động, Lý Mở Mịt cũng bị bắn ra. Ngụy Thần hai tay hướng lên trước mặt tấm chắn, trùng điệp đánh ra đông, khí lãng cuồn cuộn. Trương Thiên Điệu tiếp nhận một kích này, cả người đều chạy đến trượt ra ngoài. Hắn cầm tấm chắn tay đang run rẩy, vì phân tán Ngụy Thần chú ý lực, Ngàn Vạn Tuyết cùng Lý Mở Mịt vừa mới đứng vững, liền thả người vọt lên, hướng phía Ngụy Thần đánh tới. Ngụy Thần không có ngẩng đầu, mà là nói rằng, đủ, các ngươi đáng chết. Trọng lực áp chế, nàng giơ tay lên, tiếp lấy hướng xuống nhấn một cái. Phanh phanh phanh. Ngàn Vạn Tuyết cùng Lý Mở Mịt nhau nhau từ giữa không trung ngã xuống khỏi đến, trùng điệp đập xuống đất. Trương Thiên Địa một chân quỳ xuống, toàn thân run rẩy. Bọn hắn muốn đứng lên, nhưng là giờ phút này, cảm giác trên thân giống như có một tòa đại sơn, căn bản không chịu nổi. Thần lực gì thế? Nàng hai tay bấm pháp quyết, kim quang tại trong tay nàng hội tụ. Trọng lực áp chế yếu bớt, ba cái người chơi nhau nhau bỏ lên. Trông thấy Ngụy Thần tại tụ lực, Trương Thiên Địa lập tức xông về phía trước, đi vào phía trước nhất, sau đó hô to, thối lui đến đằng sau ta. Lý Mở Mịt cùng Ngàn Vạn Tuyết ngầm hiểu, lập tức chạy đến phía sau hắn. Phanh. Lý Mở Mịt tay trái cầm kiếm, tay phải chống tại Trương Thiên Địa sau lưng. Phanh. Ngàn Vạn Tuyết tay trái cầm đao, tay phải chống tại Lý Mở Mịt sau lưng. Trương Thiên hai tay cầm thuẫn, ngăn khuất trước mặt. Một giây sau, phanh. Một đạo kim sắc pháo laser trực tiếp theo Ngụy Thần trong tay bộc phát, đạo này pháo laser chính diện đánh vào trên tấm chắn. Trong nháy mắt, lực lượng cường hãn vọt tới. Xoạt xoạt. Ba người dưới chân mặt đất toàn bộ vỡ vụn. Trương Thiên hai tay run rẩy, khóe miệng máu chảy. Lý Mở Mịt toàn thân rung động, máu trực tiếp theo khóe miệng báo tố đi ra, sau đó dán trên mặt của hắn. Ngàn Vạn Tuyết không tốt nhất chịu, hắn đứng tại phía sau cùng, phải thừa nhận toàn bộ lực lượng. Vâng anh. Hắn bị lực lượng va chạm, miệng mũi chảy máu. A! Một tiếng hét thảm. Ngàn Vạn Tuyết trực tiếp xoay tròn lấy bay ra ngoài. Lý Mở Mịt chấn kinh quay người, hô, Ngàn Vạn Tuyết. Studio bên trong người xem, trông thấy một màn này thời điểm, đều khẩn trương siết chặt nắm đấm, quên đi hô hấp. Thật mạnh, làm sao bây giờ? Ba vị này người chơi đều rất lợi hại, nhưng nhìn, hoàn toàn không phải thần minh đối thủ a. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cứu mạng a. Trong biệt thự, Mộng Thiên Trúc cũng khẩn trương ngồi Lâm Thần bên cạnh, sau đó ôm lấy Lâm Thần cánh tay. Thật mạnh đối thủ. Ba vị này người chơi sẽ không bị Ngụy Thần giết chết a. Trong bức tranh, Ngàn Vạn Tuyết lật bay ra ngoài, chật vật ngã tại hơn 10 mét bên ngoài. Nhưng vào lúc này, ba người ý thức đột nhiên có mấy phần mơ hồ. Ngụy Thần tinh thần tối cao, nàng rõ ràng trông thấy toàn bộ thế giới đều biến một vùng tăm tối. Bốn phía đều là đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Như thế nào? Trong nội tâm nàng ngạc nhiên, loại tình huống này, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải. Một giây sau, ừm. Nàng đột nhiên phát giác được, sau lưng có cái gì? Chậm rãi quay người, xoát xoát xoát. Bóng người kích động. Kia là một thân ảnh mờ ảo, chỉ có màu trắng quang mang chiếu ra hắn hình dáng, nhìn không thấy mặt mũi của hắn. Lại nói tiếp đạo thân ảnh này sau lưng hai bên, lại xuất hiện ba đạo thân ảnh. Chính là Trương Thiên Địa, Lý Mở Mịt cùng Ngàn Vạn Tuyết. Bọn hắn đứng tại đạo này thần bí thân ảnh hai bên, nhìn mình cằm chằm. Ngụy Thần chú ý lực tất cả thần bí thân ảnh bên trên ánh sáng trong bóng đêm lắc lư. Ngụy Thần rốt cục nhìn thấy cái này người thứ tư bộ dáng. Một bộ áo trắng, xuất khí bức người, khí thế kinh người, thực lực không tại chân thần phía dưới. Trương Thiên Địa, Lý Mờ Mịt, còn có Ngàn Vạn Tuyết cũng chú ý tới thân ảnh trước mặt. Trông thấy bóng lưng của hắn lúc, ba người vẻ mặt rung động. Lâm Thần. Ngụy Thần mặt sắc mặt nghiêm trọng, nàng vươn tay chỉ hướng Lâm Thần, hỏi: "Ngươi là ai?" Người này vẹn vẹn nhìn xem, nàng cũng cảm giác được nguy hiểm. Loại chí mạng đó hung hiểm. "Ta là..." Trương Thiên Địa, Lý Mờ Mịt cùng Ngàn Vạn Tuyết chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một sát na này, bọn hắn lòng có cảm giác. "Kiếm." Lý Mờ Mịt mở to mắt, hắn hiện tại đối kiếm đạo lĩnh ngộ lại thằng một cấp. "Đao." Ngàn Vạn Tuyết giống nhau có tăng lên. "Thuẫn." Trương Thiên cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Tại bọn hắn sắp chiến bại lúc, bọn hắn ở trong ý thức gặp được Lâm Thần, cũng lại đạt được thăng cấp. Hắc ám thế giới tiêu thất. Lý Mờ Mịt đem kiếm hướng trên trời quang ra. "Hiu hiu hiu." Trường kiếm chia ra làm trăm, sau đó một lần nữa hợp lại là một. Hắn đón thêm ở kiếm, chống rống một trạm. "Hiu hiu hiu." Mấy đạo kiếm quang gào thét mà đi, hướng phía Ngụy Thần công kích. Ngụy Thần giang hai tay ra, lại mở hộ thuẫn đương đương đương. Kiếm quang đâm vào hộ thuẫn bên trên, nhao nhao bị bắn ra, nhưng một giây sau, kiếm quang lại điều chỉnh dáng vẻ, lần nữa đánh tới đương đương đương. Lần nữa bị bắn ra. Nhưng những ngày kiếm quang, giống như có sinh mệnh, bị bắn ra sau sẽ lập tức khôi phục cân bằng, sau đó đổi chỗ khác tiếp tục đâm đi, vĩnh viễn sẽ không dừng. Chương 1381. Cùng thần giằng co, không hổ là dừng thần. Chương 1381. Cùng thần giằng co, không hổ là dừng thần. Tại Lý Mở Mịt kéo dài Ngụy Thần bước chân thời điểm, Ngàn Vạn Tuyết dùng đến chống đỡ mặt đất, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. "Đao chiến ngàn phương." Hắn hô to một tiếng, thân ảnh lập tức hướng phía trước phóng đi. "Hô hô hô." Hắn vận dụng tốc độ cao nhất, theo đất hoang bên trên chạy qua thời điểm, mang theo một mảnh cắt bay đá chạy. Xoát. Hắn theo Trương Thiên Điệu bên người chạy qua. Trương Thiên Điệu cầm tầm chắn, cũng hô, tinh thần phấn chấn. "Oanh." Trương Thiên Điệu cùng nhau cất bước, cũng hướng phía Ngụy Thần phóng đi. Ngụy Thần đưa tay, một chưởng vỗ tại Ngàn Vạn Tuyết trên đao. "Làm." Thanh âm thanh thúy. Ngàn Vạn Tuyết trực tiếp bị đẩy lui. Ngay sau đó, Trương Thiên Điệu đánh tới. Ngụy Thần đấm ra một quyền, đánh ở trên thiên, giống nhau đem Trường Thiên Địa đánh lui. Còn không đợi Ngụy Thần thở một cái, Lý Mở Mịt cầm kiếm đánh tới. "Đủ." Ngụy Thần giận dữ, nàng hai tay hướng trên trời một lần hành động. Rầm rầm rầm. Bên cạnh nàng, khí lãng nhấp nô, trực tiếp đem Lý Mở Mịt, còn có lần nữa đánh tới Ngàn Vạn Tuyết, cùng Trường Thiên Địa chứng khai. "Các người đám này sâu kiến, còn muốn chống cự tới khi nào? Đều chết cho ta." Tay của nàng chậm rãi hạ thấp xuống đến. Thần quang đả kích. Vừa dứt tiếng, phong vân biến sắc. Trên bầu trời tầng mây không ngừng cuộn cuộn, nhìn xem tựa như là phong bạo nổi lên bốn phía mặt biển. Studio bên trong người xem trông thấy một màn này, nhao nhao kinh ngạc thốt lên. Nàng lại còn có lực lượng như vậy. Kết thúc, tại sao ta cảm giác không chống nổi? Sẽ không cần đoàn gì ta. Trước đó chết nhiều người như vậy, còn không thắng được, cái này quá khó khăn a. Nhìn người xem đều tuyệt vọng. Lý Mở Mịt hỏi, tất cả mọi người còn chịu đựng được sao? Trương Thiên gật đầu, nói rằng, ta còn có thể. Ngàn Vạn Tuyết cầm đao, ở phía sau nói rằng, hiện tại chỉ còn ba người chúng ta người, chúng ta muốn chung cùng tiến lùi, không thể cùng sinh, nhưng cầu cũng chết. Ầm ầm. Bầu trời chớp động lên kim sắc lôi điện. Trương Thiên sắc mặt nghiêm trọng, nói rằng, đến ta đằng sau. Hắn đem tấm chắn giơ lên. Lý Mở Mịt không núp ních, mà là nhường Ngàn Vạn Tuyết tiến lên. Phanh. Ngàn Vạn Tuyết đưa bàn tay trèo chống tại Trương Thiên địa trên lưng. Tiếp lấy. Phanh. Lý Mở Mịt đứng tại phía sau cùng, chống đỡ lấy Ngàn Vạn Tuyết. Vừa mới Ngàn Vạn Tuyết bị đánh bay một lần, hiện tại không thể để cho hắn tại bị đánh bay, nếu không tính mệnh khó đảm bảo. Lôi đình hàng thế. Ngụy Thần hét lớn một tiếng ầm ầm. Trên trời kim sắc thiểm điện điên cuồng mà đến. Ba người chung quanh mặt đất, trong nháy mắt gặp đáng sợ tàn phá. Tiếp lấy thiểm điện đánh ở trên thiên. Lực lượng khổng lồ, nhường ba người dưới chân mặt đất cũng nứt ra, chân của bọn hắn lâm vào trong đó. Ba người đồng tâm, một kháng thần lực. Nhưng mà, ách a, ba người trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Trương Thiên hai tay chống đỡ tấm chắn, hai chân cũng đã có chút tố lượng. Thần lực khó vi phạm, nhân lực có tận. Ba người chung quanh thổ địa bị thiểm điện đánh cho kịch liệt bốc cháy lên, cuộn cuộn khói đen xông lên thiên đi. Ken két, ba người đầu gối càng ngày càng thấp, mắt thấy là phải không chịu nổi. Ngàn Vạn Tuyết chật vật hô, cứu mạng a, ầm ầm. Ngụy Thần thân ảnh đột nhiên nhoáng một cái, tâm thần động đãng, bởi vì nàng nhìn thấy cái kia đạo thần bí thân ảnh, hắn lần nữa hiện thân. Hắn liền đứng tại ba người kia sau lưng, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn mình, cùng cặp kia đạm mạc hai mắt đối mặt. Không đến 0.1 giây, Ngụy Thần liền cảm thấy một hồi hoảng hốt. Không thích hợp. Ngụy Thần hoảng hốt, công kích của nàng lập tức suy yếu rất nhiều, trên mặt đất ba người có cơ hội phản kích. Ngay tại lúc này, Lý Mở Mịt hô to một tiếng, Trương Thiên Địa bộc phát toàn lực, trực tiếp đem tấm chắn đi lên vấn lên. Rầm rầm rầm, kim sắc thiểm điện bị tấm chắn bắn ra, hướng phía tứ phương kích bắn đi. Ngay sau đó, hắn hai chân trên mặt đất dùng sức giẫm mạnh. Oeng! Mặt đất nổ tung, Trương Thiên Địa giận dữ hướng phía Ngụy Thần phóng đi. Lý Mở Mịt xuất kiếm, một đạo hàn quang nổ bắn ra mà ra. Còn có ta. Ngàn Vạn Tuyết vung vẩy trường đao trong tay, sau đó cấp tốc đuổi theo. Phanh phanh phanh. Trường đao từ dưới đất xẹt qua, mặt đất không ngừng bạo tạc. Ba người đồng lòng, lại kháng thần lực. Ngụy Thần ý thức trở về, lạnh hừ một tiếng, ai cũng ngăn cản không được ta. Nàng hai tay giơ lên, năng lượng tại trong tay nàng hội tụ, biến thành một cái hỏa cầu thật lớn. Oeng! Nàng đem hỏa cầu ném ra. Hỏa cầu khổng lồ, hòa tan vật, không ai cản nổi. Trông thấy hỏa cầu đánh tới, ba người căn bản không sợ, thấy chết không sợ. Ngụy Thần trợn to hai mắt, bởi vì nàng đột nhiên trông thấy kia ba đạo thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh của bọn hắn dần dần trung điệp, cuối cùng biến thành một người, đang là trước kia cái kia đạo thần bí thân ảnh. Lâm Thần. Lâm Thần nhẹ nói, kiếm một. Oeng! Hỏa cầu nổ tung, kiếm quang trong nháy mắt xuyên qua hỏa cầu. Quá nhanh đột phá chân trời tốc độ. Ngụy Thần bị dọa đến sắc mặt đại biến, vội vàng triệu hoán hộ thuẫn. Thần quang hộ thuẫn, từng tầng đột nhiên xuất hiện tại trước người của nàng. Thần lực, đối kháng kiếm một. Oeng! Tầng thứ nhất đột nhiên nổ tung. Oeng! Tầng thứ hai lập tức nổ tung. Oeng! Tầng thứ ba cũng không kiên trì tới một giây ầm ầm. Năm tầng hộ thuẫn, tại trong khoảnh khắc, toàn bộ vỡ vụn. Phốc thử, một thanh trường kiếm xuyên thủng Ngụy Thần trái tim. Ngụy Thần trợn to hai mắt, toàn thân run rẩy, nhìn lên trước mặt Lâm Thần, sau đó cúi đầu nhìn về phía ngực. Ngực bị đâm xuyên, kim sắc máu không ngừng dâng trào. Lại chậm rãi ngẩng đầu. Lâm Thần không thấy, thay vào đó là ba vị người chơi. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, chính lại miệng thở. Ta thua. Ngụy Thần khỏe miệng máu chảy, nhưng nàng rất rõ ràng, nàng không phải bại bởi ba người này, mà là Lâm Thần. Cái kia đạo thần bí khó lường, lại mạnh mẽ vô biên thân ảnh. Thế gian này, tại sao có thể có cường đại như vậy tồn tại? Người còn không có xuất hiện, chỉ là một sợi ý chí, liền để nàng cảm thấy không cách nào phản kháng, không thể ngăn cản. Xoạt 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 xoạt. Ngụy Thần thân thể từng khúc vỡ ra. Lý Mở Mịt hô, mau lui lại. Ba người bước ra liền lui. Cơ hồ là đồng thời. Oeng. Ngụy Thần thân thể bạo tạc, lực lượng cường đại quét ngang hết thảy xung quanh, đem ba vị người chơi toàn bộ nổ bay. Cũng may thời khắc mấu chốt, Trương Thiên Địa dùng hộ thuẫn ngăn cản một chút. Ba người bị tạc bay hơn 20 mét mới quẳng xuống đất. Miễn cưỡng đứng lên. Bọn hắn khiếp sợ nhìn xem Ngụy Thần bạo tạc địa phương. Chúng ta thắng. Thắng. Quá tốt rồi, chúng ta làm được. Bọn hắn đều kích động không thôi. Ngàn Vạn Tuyết đột nhiên nói rằng, các ngươi vừa mới có nhìn thấy hay không Dương Thần? Ta giống như trông thấy Dương Thần. Lý Mở Mịt cùng Trương Thiên Địa dùng sức gật đầu. Chúng ta cũng nhìn thấy. Ta nhìn thấy hắn đứng tại trước mặt của chúng ta, cùng kia thần minh giằng co. Dương Thần nhíu bức, không có Dương Thần, ba người chúng ta nhất định phải chết. Studio bên trong người xem đều mở to hai mắt. Dương Thần vừa mới xuất hiện qua. A, ta thế nào không thấy bất cứ một thứ gì a? Ta đã hiểu, là ý chí. Dương ý chí của thần xuất hiện, còn cùng kia thần minh đối kháng, cho người chơi tranh thủ thời gian cùng cơ hội. Nghĩa nó, như bức. Dương Thần vô cùng. Trong biệt thự, Mộng Tiên Trúc mở to xinh đẹp thủy linh hai mắt, nhìn lên trước mặt Lâm Thần. Ngươi vừa mới chạy trong trò chơi đi. Lâm Thần nói rằng, không có. Ta một mực tại nơi này. Mộng Tiên Trúc sợ hãi thán nói, đó ý chí. Hoa. Ngươi không phải thật sự thần minh, nhưng thực lực lại so thần thật sáng còn muốn lợi hại hơn. Lâm Thần không có đàm luận cái này. Hiện tại có một cái chuyện trọng yếu hơn, cái kia chính là. Ngươi muốn ôm tới khi nào? Mộng Tiên Trúc cái này mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện mình ôm thật chặt Lâm Thần cánh tay. Kì hì. Liền ôm. Chương 1382. Nữ biến mê muội coi như xong, thế nào đám này lại lao ra cũng dạng này a, đáng sợ. Chương 1382. Nữ biến mê muội coi như xong, thế nào đám này đại lao ra cũng dạng này a, đáng sợ. Lâm Thần không thèm để ý nàng đều người trưởng thành rồi. Thế nào còn ngây thơ như vậy? Bất quá có sao nói vậy, sắp từ lớn, còn rất mềm ôm một hồi lâu, Mộng Tiên Trúc cảm thấy có chút ngượng ngùng, chậm rãi buông lòng ra Lâm Thần. Ta đi một chút phòng tắm. Thời điểm không còn sớm, nên đi ngủ, ngủ ngon. Nói xong, nàng vội vã rời đi. Lâm Thần rời khỏi sở studio, lại liếc mắt nhìn diễn đàn, không tìm được cái gì có ý tứ chuyện. Nhìn một chút thời gian, hơn 10 giờ đêm đi ngủ. Hắn nằm ở trên giường, hai mắt nhắm lại. Nhưng ngay lúc này, hắc ám trong phòng đột nhiên sáng lên ánh sáng màu đỏ. Lâm Thần ngồi xuống, trông thấy trên tường xuất hiện một cái bóng. Xem ra là một cái tóc thai bù xù nữ nhân. Trên tường có bóng dáng, nhưng là trong phòng lại không có thân ảnh của nàng. Cái bóng lay động, tại một chút xíu tới gần Lâm Thần. Hô. Lâm Thần cảm giác bên người có một đạo gió lạnh thổi qua. Ngay sau đó, hắn liền nghe tới thanh âm của đối phương. Khoảng cách tiến vào trò chơi còn có 60 giây. Lâm Thần, vẫn là kinh khủng trò chơi chơi tương đối hoa. Hoa văn thật nhiều. Thật một lần tái diễn đều không có một phút thời gian thoáng qua liền mất. Soát. Lâm Thần thân ảnh đột nhiên từ trong phòng biến mất không thấy gì nữa. Hơn 10 giây về sau. Phanh. Lâm Thần cảm giác chính mình giống trên mặt đất. Mở to mắt, một cái có mấy phần náo nhiệt thành trấn đập vào mi mắt. Mấy giây về sau, xoát xoát xoát, mấy đạo quang mang rơi vào Lâm Thần bên người. Lâm Thần ghé mắt, nhìn thấy mới đến tới người chơi, ba nam một nữ. Lâm Thần nhìn thoáng qua bọn hắn số liệu đầu tiên là cao lớn nhất nam tử, hắn tương đối làm người khác chú ý không chỉ có là bởi vì thân hình cao lớn, cũng bởi vì hắn có tóc dài. Rõ ràng là người nam tử, nhưng lại có đến eo tóc dài, nhìn có mấy phần phiêu giật xưng hô, Phùng Phi Long. Chủng tộc, người. Thể chất, 106. Lực lượng, 89. Tốc độ, 10. Tinh thần, 167. Rất không tệ số liệu. Lâm Thần lại nhìn về phía kế tiếp, đây là một cái có chút mập mạp nam tử, mặt rất tròn xưng hô, Tưởng Tài Tuấn. Chủng tộc, người. Thể chất, 138. Lực lượng, 62. Tốc độ, 8. Tinh thần, 121. Hắn nhất mập, cho nên thể chất cũng là cao nhất. Nhưng là lực lượng cùng tốc độ, liền không quá đủ nhìn. Nhìn về phía thứ ba nam tử. Hắn là trong đó nhất gầy, trẻ tuổi nhất, bất quá làn da trắng nõn, còn rất xuất khí xưng hô, Hàng Hướng Sáng. Chủng tộc, người. Thể chất, 88. Lực lượng, 74. Tốc độ, 12. Tinh thần, 150. Rất phẳng đều số liệu. Lâm Thần ghé mắt, nhìn về phía người cuối cùng, cũng là duy nhất người chơi nữ. Nữ nhân này nhìn cũng là rất dáng vẻ gầy yếu. Khoảng 1m50 thân cao, dáng người không tính là tốt bao nhiêu, có thể sử dụng cẳng côi để hình dung xưng hô, Thướng Thơ. Chủng tộc, người. Thể chất, 63. Lực lượng, 39. Tốc độ, 8. Tinh thần, 91. Tới 4 cái người chơi, yếu nhất chính là cái này nữ nhân. Bất quá nói tóm lại, cũng vẫn là tính không tệ. Lâm Thần còn chú ý tới, Hàng Hướng Minh Hòa Hướng Thơ trên ngón vô danh, đều có một cái chiếc nhẫn. Một đôi chiếc nhẫn. Hai người kia, hoặc là nam nữ bằng hữu quan hệ, hoặc là chính là quan hệ vợ chồng. Cái gì cấp bậc duyên phận? Vậy mà có thể đi vào cùng một cái trong trò chơi. Làm Lâm Thần đem cái này 4 cái người chơi số liệu toàn bộ sau khi xem. 4 vị người chơi cũng đều lấy lại tinh thần. Bọn hắn đầu tiên là hết nhìn đông tới nhìn tây. Sau đó nhìn thấy đứng ở bên cạnh Lâm Thần. Nhìn thấy Lâm Thần sát na, 4 cái người chơi đều lập tức cứng đờ. Dương Thần. Bọn hắn cùng kêu lên kinh hô. Niệm đó, ông trời ơi, ta không phải đang nằm mơ chứ? Tưởng Tài Tuấn kích động nhìn về phía Phùng Phi Long, hô, huynh đệ, đánh ta một quyền. Phùng Phi Long nhân cao mã đại, này sẽ cũng không cách nào bình tĩnh. Phanh. Hắn trực tiếp ra tay, một quyền đem Tưởng Tài Tuấn đánh té xuống đất. Sau đó vội vàng hỏi, có đau hay không? Tưởng Tài Tuấn bụng mặt, hô, đau. Ha 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 ha. Bị người đánh, hắn còn kích động cười to, đồng thời hét lớn, rất đau a. Vậy thì không phải là giả. Phùng Phi Long cái thứ nhất hướng Lâm Thần chạy tới, hô, Dương Thần, ta là fan của ngươi. Ta là ngươi trung thành nhất fan hâm mộ a. Lâm Thần trực tiếp thi triển tinh hà đảo chuyển, cùng hắn đổi vị trí, nhường hắn hướng phía không khí đánh tới, kém chút té ngã trên đất. Tưởng Tài Tuấn, Hàng Hướng Minh Hòa Hướng Thơ, lúc này ánh mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm lấy Lâm Thần. Lâm Thần, fan hâm mộ của mình, có thể hay không bình thường điểm? Nữ biến mê mội coi như xong. Thế nào đám này đại lao ra cũng dạng này a, rất đáng sợ. Các ngươi bình thường điểm. 4 vị người chơi sở tiêu đi ố bên trong, bắt đầu tràn vào đại lượng người xem. Nghe nói có Dương Thần, ta lập tức liền chạy tới. Thật là Dương Thần a. Cái gì vật khí, ta cũng nghĩ xứng đôi tới Dương Thần a, ghê tởm. Lúc này, kinh khủng trò chơi âm thanh âm vang lên. Hoan nên các vị người chơi, đi vào khó khăn cấp trò chơi rời đi, không nên quay đầu lại. Thị trấn bên trên xuất hiện kỳ quái tử vong sự kiện. Người bị hại toàn diện lấy trong mắt bắn nổ phương thức tử vong, nghe nói bọn hắn tại tử vong trước đó, còn gặp được không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Nhưng không có người biết bọn hắn gặp được cái gì. Tiếp xuống trong 7 ngày, mọi người chơi làm ra lựa chọn. Rời đi, không nên quay đầu lại. Hoặc là, lưu lại, vĩnh viễn dừng lại. Nghe xong kinh khủng trò chơi giới thiệu, 4 vị người chơi hai mặt nhìn nhau. Cái này cái gì giới thiệu a? Thế nào cái gì đều nghe không hiểu. Lâm Thần vốn còn muốn hỏi một chút, ai chơi qua cái trò chơi này, nhưng nhìn bộ dáng của bọn hắn liền biết, bọn hắn cũng không có vào qua. Quen thuộc liền tốt, kinh khủng trò chơi thường xuyên sẽ làm câu đấu người. Câu đấu người chính là nói chuyện không nói rõ ràng, để cho người ta đoán như mê. Tưởng Tài Tuấn hỏi, Dương Thần, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Lâm Thần nói rằng, suy nghĩ kỹ một chút vừa mới kinh khủng trò chơi nói lời a. Các ngươi là muốn đi, vẫn là lưu lại? Tưởng Tài Tuấn lúc này cười, nói rằng, cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là lưu lại, Dương Thần ở đâu, ta liền phải đi theo cái nào. Lâm Thần liếc mắt nhìn hắn, ngươi còn là tiểu hài từ sao? Tưởng Tài Tuấn đưa tay cào cái đầu, nhếch miệng cười. Phùng Phi Long cũng nói, ta cũng muốn lưu lại. Hàng Hướng Minh Hòa Hướng Thơ liếc mắt nhìn nhau, chúng ta cũng lưu lại. Lâm Thần nói rằng, các ngươi thật sự là không sợ chết. Phùng Phi Long cười khẽ, nói rằng, liền xem như sợ chết, chúng ta cũng muốn nhanh chân đi lên phía trước a. Lâm Thần nhìn hắn một cái, thật cao tư tưởng giác ngộ, thật không thể tin được, cái này là vừa vặn cái kia hô hào muốn tới ôm chính mình người chơi. Bất quá, Lâm Thần chú ý tới trong mắt của hắn có chút tầm ức. Bất quá Lâm Thần cũng lười để ý quá khứ của hắn. Lâm Thần nói rằng, đi thôi. Hắn xoay người, hướng phía thành trong trấn đi đến. Vừa đi, Lâm Thần ở một bên muốn. Thành trấn lớn như thế, hẳn là từ chỗ nào vào tay điều tra tương đối tốt đâu. Suy nghĩ kỹ một chút vừa mới kinh khủng trò chơi nói lời. Thị trấn bên trên xuất hiện kỳ quái tử vong sự kiện. Lâm Thần tâm bên trong lập tức có ý nghĩ, đã kinh khủng trò chơi đều nói như vậy. Vậy đi cục cảnh sát, hoặc là đi bệnh viện, đều hẳn là có thể tra được một chút tin tức hữu dụng. Lâm Thần lập tức tiến đến cục cảnh sát, hỏi thăm tin tức. Rất nhanh, Lâm Thần liền tuân đã hỏi tới có giá trị manh mối. Hơn nữa tại hắn thao tác phía dưới, hắn còn tìm tới người chết thân thuộc tin tức. Cái này người chết có vị tỷ tỷ, có thể làm địa bảo, đi điều tra một chút. Lâm Thần hướng tin tức bên trên địa chỉ tìm đi. Chương 1383. khi dễ chúng ta không có bạn gái có phải hay không? Chương 1383, khi dễ chúng ta không có bạn gái có phải hay không? Xuyên qua tốt mấy con phố, Lâm Thần đi tới tiểu trấn biên giới, căn cứ địa chỉ, hắn gặp được một cái hai tầng lầu cao phòng ở, bởi vì bên này khoảng cách trong tiểu trấn có chút khoảng cách, cho nên nơi này phòng ở tương đối trống trải. Vừa mới đến gần, Lâm Thần đã nhìn thấy có một nữ nhân ngay tại phòng ở trước vườn rau bên trên tưới nước. Làm Lâm Thần đi tới thời điểm, nữ nhân ngừng tay, chậm rãi đứng dậy, quay đầu xem ra. Bốn mắt nhìn nhau. Lâm Thần nói rằng, chúng ta là quan phương người, đến điều tra đệ đệ ngươi nguyên nhân cái chết. Nữ nhân buông xuống bầu nước, vội vàng đi tới. Các ngươi có phát hiện gì sao? Lâm Thần bình tĩnh nói rằng, chúng ta vừa mới tiếp nhận vụ án này, nhận được tin tức còn rất ít. Cho nên, ngươi muốn nói cho chúng ta biết, ngươi biết thứ gì? Nữ tử về suy nghĩ một chút. Sau đó nóng nảy nói rằng, đệ đệ của ta trước khi chết, đã gọi điện thoại cho ta. Hắn nói cho ta, hắn muốn chết, có người tới tìm hắn. Tiếp lấy ta liền nghe tới hắn kêu thảm. Lâm Thần hỏi, ai tới tìm hắn? Không biết rõ. Nữ tử lắc đầu nói rằng, hắn cũng không có nói, chỉ là kinh hoàng hô to, nàng tới tìm ta. Lâm Thần tâm muốn. Tốt. Chẳng những là kinh khủng trò chơi là một câu đố lời nói người. Ngay cả cái này người bị hại, cũng là một điều bí ẩn lời nói người. Lâm Thần hỏi, hắn tử trạng là dạng gì? Nữ tử nói rằng, trong mắt bạo điệu. Nói đến đây, nàng nhịn không được khóc lên. Nhớ tới đệ đệ chết thảm bộ dáng, nàng liền đau lòng không thôi. Các vị, xin các ngươi nhất định phải đem hung thủ đem ra công lý a, ta cho các ngươi quỳ xuống. Nói. Phanh. Nàng trực tiếp quỳ gối Lâm Thần trước mặt. Lâm Thần nói rằng, chúng ta tới nơi này, chính là đến điều tra chuyện này. Hắn hướng phía trong phòng đi đến. Lâm Thần tìm tới người bị hại tử vong địa phương, tại một cái trong góc tường. Hiện ở trên tường, còn có trên sàn nhà, đều còn có hay không tiêu thất vết máu. Khó có thể tưởng tượng, hắn lúc ấy phun ra nhiều ít máu. Tưởng tai Tuấn nhíu mày nói rằng, đến tột cùng là cái gì, ra tay ác độc như vậy, thật sự là quá mức. Lâm Thần ngắm nhìn một phía, mở ra hệ thống quét nhìn các ngóc ngách. Không có trông thấy cái gì có thể hố động nhắc nhở. Hung thủ không có để lại chút dấu vết. Lâm Thần đối nữ tử nói rằng, đệ đệ ngươi điện thoại đâu? Nữ tử chạy về phòng của đệ đệ, đem điện thoại di động của hắn đem ra. Ở chỗ này, bất quá tay cơ có vân tay khóa, ta không có cách nào giải tỏa. Lâm Thần cầm quá điện thoại di động, trực tiếp dùng hệ thống đem vân tay khóa đen. Màn hình giải tỏa. Nữ tử khiếp sợ trận to hai mắt. Quan phương người, đều lợi hại như vậy sao? Lâm Thần tra điện thoại di động chim cánh cụt nói chuyện phiếm ghi chép, tiểu tín nói chuyện phiếm ghi chép. Tiếp lấy lại nhìn album ảnh, trình duyệt xem ghi chép. Phát hiện hắn gần nhất không cùng người nào trò chuyện qua, cũng không có xem qua cùng hung sát án có liên quan website. Lâm Thần cuối cùng mở ra điện thoại di động sổ truyền tin, rốt cục ở chỗ này, Lâm Thần tìm tới một chút manh mối. Có một cái quay số điện thoại, một cái là cuối cùng gọi cho tỷ tỷ, còn có một cái là gọi cho một người khác. Lâm Thần thuận tay bắt gọi cú điện thoại này, kết quả không người nghe. Đây là điện thoại của ai, ngươi biết sao? Hắn hỏi nữ tử. Nữ tử lắc đầu, nói rằng ta không biết rõ. Lâm Thần ghi lại cái số này, dự định đi thông tin công ty điều tra một chút. Nơi này điều tra trước hết đến nơi đây, chúng ta đi. Lâm Thần xuống lầu, mới vừa đi ra phòng ở, liền đối diện trông thấy một cái có mấy phần anh tuấn nam tử đi tới. Hắn tò mò nhìn Lâm Thần mấy người, chờ nhìn thấy nữ tử, hắn lập tức đi qua, giữ chặt nữ tử tay. Lâm Thần đã nhìn ra, đây là nữ tử bạn trai. Đồ vật thu thập thế nào? Đêm nay liền dọn đi trong nhà của ta ở a. Nam tử nói rằng, hắn là lo lắng nữ tử một thân một mình ở chỗ này, gặp được sự tình gì. Dù sao trong phòng ly kỳ người chết, rất điểm xấu. Nữ tử nhẹ gật đầu, nói rằng, nhanh thu thập xong. Nam tử lại tò mò hỏi, mấy vị này là? Nữ tử giải thích, quan phương người, đến điều tra đệ đệ ta chuyện. Nam tử vội vàng đi lên phía trước, cho Lâm Thần dâng thuốc lá, đồng thời nói rằng, các vị đại ca, vất vả. Làm phiền các ngươi thật tốt điều tra một chút. Đến tột cùng là ai, ác độc như vậy, vậy mà giết hại ta em vợ. Lâm Thần đem khói đẩy trở về, nói rằng, trong nhà chờ tin tức đi. Nói xong, Lâm Thần rời khỏi nơi này, đi thông tin công ty tra tìm cái này thần bí điện thoại chủ nhân. Hắn trực tiếp dùng thần cấp kỹ năng Huyễn Ngộng Thiên Âm tẩy não tất cả mọi người, nhường đám người coi hắn là làm lão bản. Lâm Thần để bọn hắn tra, bọn hắn liền phải tra. Kết quả lập tức hiện ra điện thoại chủ nhân là một nữ tử, bất quá nàng đã chết. Hơn nữa, nàng vẫn là những này quỷ dị tử vong sự kiện cái thứ nhất người bị hại. Lâm Thần đi tới cục cảnh sát, lại tẩy não đám người. Sau đó tìm tới cái này người bị hại tin tức. Vụ án phát sinh lúc ấy, nàng tại cùng một cái khuê mật tại trong quán cà phê uống cà phê. Có người chứng kiến A Lâm Thần tìm tới vị này khuê mật tin tức, sau đó theo địa chỉ tìm qua đang đến gần thành trong trấn địa phương, Lâm Thần tìm tới vị này khuê mật nhà. Thùng thùng. Lâm Thần tiến lên gõ cửa. Qua đại khái một phút, bên trong truyền đến một thanh âm, ai vậy? Lâm Thần nói rằng, quan phương người, đến điều tra ngươi khuê mật nguyên nhân cái chết. Xoạt xoạt. Cửa phòng mở ra. Một cái tuổi trẻ, còn có mấy phần thiếu nữ xinh đẹp mở cửa. Mấy vị mời đến. Nàng rất hiểu chuyện, mời Lâm Thần sau khi đi vào, liền bắt đầu nấu nước pha trà. Lâm Thần ngồi ở trên ghế salon, hỏi, nói một chút ngày đó chuyện đã xảy ra. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu kể ra. Kia là một buổi chiều, nàng cùng khuê mật dạo phố, đi ngang qua một cái mới mở quán cà phê lúc, quyết định đi vào ngồi một chút. Hai người nói chuyện phiếm một hồi, đằng sau khuê mật nói một cái chuyện ma. Cái này chuyện ma, cũng là ta đoạn thời gian trước đi nghỉ phép thời điểm, nghe phục vụ viên kia nói. Rất khủng bố a. Tại cực kỳ lâu trước kia, có một cái tên là. Còn chưa nói xong, khuê mật đột nhiên cảm giác bên người nhiệt độ đang nhanh chóng hạ xuống. Lạnh nàng rung động run một cái. Nàng theo bản năng hướng chung quanh nhìn thoáng qua. Nhưng là khi nàng nhìn thấy ngoài cửa sổ cảnh tượng lúc, nàng chậm rãi mở to hai mắt, mặt mày kinh sợ đứng lên, dán tại trước cửa sổ mặt. Thế nào? Thiếu nữ hỏi. không có trả lời. Khuê mật đầu tiên là khiếp sợ nhìn ngoài cửa sổ, sau đó hoảng sợ lui lại. Phanh, nàng đụng trên ghế, lập tức té ngã trên đất. Không, Khuê mật sắc mặt tái nhợt, kinh hãi gần chết nhìn lên trước mặt cửa sổ. Ngươi thế nào? Thiếu nữ chạy tiến lên, bắt lấy Khuê mật bả vai, hỏi, ngươi bình tĩnh một chút. Khách hàng đều bị hù chạy, mà nhân viên cửa hàng là vội vàng gọi điện thoại báo động. Không được qua đây a. Khuê mật đột nhiên kêu lên thảm thiết, còn không đợi thiếu nữ tra hỏi. Phanh, Khuê mật hai mắt đột nhiên trống rỗng nổ tung, máu tươi thiếu nữ vẻ mặt. Thiếu nữ trực tiếp ngộng. Hồi tưởng kết thúc, thiếu nữ hiện tại còn rất sợ hãi, lại bởi vì máu tươi ở trên mặt, nàng hiện tại còn cảm giác trên mặt rất nóng hổi. Kia là máu giữ lại ở trên mặt cảm thụ. Mấy người nghe xong những chuyện này, Phùng Phi Long nói rằng, ánh mắt đột nhiên nổ tung, không nhìn thấy hung thủ, chẳng lẽ lần này hành hung không phải nhân loại? Tưởng Tài Tuấn gật đầu đồng ý, ta sớm đã có loại dự cảm này, hung thủ có thể là lệ quỷ. Ta thật là sợ a. Hướng Thơm mở miệng, ôm lấy Hàng Hướng Sáng cánh tay. Đừng sợ đừng sợ, có ta ở đây. Phùng Phi Long cùng Tưởng Tài Tuấn. Khi dễ chúng ta không có bạn gái có phải hay không? Ai? Phùng Phi Long nhịn không được thở dài một hơi. Chương 1384. Nguyên rủa là tên của nàng. Chương 1384. Nguyên rủa là tên của nàng. Lâm Thần từ thiếu nữ trong hồi ức tìm tới trọng yếu manh mối. Nghỉ phép. Phục vụ viên. Chuyến ma. Hắn biết được trong vũ trụ bí mật, thậm chí là đủ để cho thần mình tiêu đốt tri thức. Cho nên Lâm Thần biết, có một ít quỷ quái sẽ huyễn hóa trưởng thành, giết người làm vui. Cũng có một chút quỷ quái, chỉ cần kêu gọi tên của bọn hắn, liền sẽ để bọn hắn hiện thân giết người. Đến tột cùng là loại kia. Mục tiêu kế tiếp, tìm tới vị phục vụ viên kia. Có mục tiêu, Lâm Thần tâm thần thay đổi thật nhanh, rất nhanh chế định tiếp xuống hành động chính tự. Người Khuê mật điện thoại đâu? Thiếu nữ nói rằng, tại trong nhà nàng. Lâm Thần nói rằng, dẫn đường. Đi theo thiếu nữ, Lâm Thần đi vào người chết trong nhà, đồng thời theo cha mẹ của nàng trong tay muốn tới người chết điện thoại. Cùng trước đó như thế, thẩm tra phần mềm chat, trình duyệt. Tiếp theo là tin nhắn, cuối cùng là thông tin ghi chép. Lâm Thần nhìn thấy ba cái điện thoại liên lạc, một cái là thiếu nữ, tựa hồ là mời nàng đi ra dạo phố. Thứ hai là một vị khác người bị hại. Cái thứ ba là một cái xa lạ điện thoại. Lâm Thần đánh qua. Giọt điếu, vang lên vài tiếng về sau. Xoạt xoạt điện thoại được kết nối. Uy, điện thoại bên kia truyền đến một đạo run rẩy giọng nữ. Ngươi là? Hiển nhiên, nàng là coi là người đã chết tại gọi điện thoại cho nàng. Lâm Thần mở miệng, chúng ta là quan phương nhân viên. Hiện tại chúng ta phát hiện, người chết tại tử vong trước đó cùng ngươi từng có thông tin liên hệ. Chúng ta muốn điều tra ngươi. Đối phương thở dài một hơi. Không phải người chết đánh tới là được. Nàng nói ra vị trí của mình chỗ. Lâm Thần đưa di động trả lại người chết phụ mẫu, sau đó liền phải quay người rời đi. Nhưng ngay lúc này, trưởng quan, người chết phụ thân đột nhiên gọi lại Lâm Thần. Lâm Thần nhìn xem hắn, nói, chuyện gì? Van cầu ngươi, tìm tới hung thủ, là nữ nhi của ta báo thủ. Nói xong, cái này hơn 50 tuổi nam nhân, chậm rãi quỳ gối Lâm Thần trước mặt đều nói nam nhi dưới đầu gối là vàng. Hiện tại xem ra, hắn là thật tuyệt vọng, bị buộc tới không đường có thể đi. Ngay sau đó, người chết mẫu thân mang theo một cái rổ, lắc lắc ung dung theo trong phòng đi tới, nói rằng, một chút tâm ý, không thành kính ý. Mời trưởng quan nhận lấy. Vất vả các ngươi. Lâm Thần nhìn thoáng qua rổ. Phía trên một tầng, có một ít bánh mì quy, trứng gà, khoai lang làm loại hình đồ vật. Nhưng dấu ở phía dưới cùng nhất, là một chút tiền mặt, còn có khói. Lâm Thần nói rằng, ta không dùng được những vật này. Đều lấy về a. Đến ở nữ nhi chuyện. Chúng ta chính là đến giải quyết chuyện này. Dứt lời. Lâm Thần quay người rời đi, cũng không quay đầu lại. Tưởng Tài Tuấn vội vàng đem nam tử nâng đỡ, nói rằng, không cần cảm ơn. Nhất định phải tạ ơn. Tạ chính nghĩa. Kia đối vợ chồng, còn có thiếu nữ sửng sốt, nhịn không được lẩm bẩm hai tiếng, tạ chính nghĩa. Một máy mắt. Bọn hắn cảm giác, Lâm Thần bóng lưng giống như đang phát sáng. Vĩ đại dường nào người a quả thực liền là thiên sứ. Không. Là thiên thần. Lâm Thần căn cứ địa chỉ, tìm tới một cái mới phòng ốc, tiến lên gõ cửa. Thùng thùng. Nửa phút sau, cửa phòng mở ra. Mấy vị là quan phương người sao? Một nữ tử thò đầu ra hỏi. Lâm Thần gật đầu. Mời đến. Nàng lập tức mời Lâm Thần mấy người tiến vào phòng ở trong. Căn cứ điều tra, chúng ta sơ bộ hoài nghi, người bị hại chết, cùng các ngươi tại một cái trong khách sạn nghe giảng chuyện ma có quan hệ. Nghe được cái này, nữ tử mặt trắng ba phần. Nàng bất an nói rằng, các ngươi thật lợi hại, cái này đều có thể đoán được. Nàng khẳng định nói, cái chết của bọn hắn, xác thực cùng cái kia cố sự có quan hệ. Hoặc là nói, đây không phải là một cái cố sự, mà là một cái nguyền rủa. Lâm Thần nói rằng, nói một chút cái kia cố sự. Nữ tử hít sâu một hơi, chậm rãi nhớ lại cái kia cố sự. Một cái truyền thuyết lâu đời, vốn nên như vậy thất truyền. Nhưng là một ngày nào đó, có người tại niên đại xa xưa thư tịch bên trên tìm tới cái này truyền thuyết. Tại trước đây thật lâu, có một trời sinh dị năng nữ nhân, nàng hai tay ẩn chứa lực lượng cường đại, có thể cách không giết người. Bởi vì nàng khát máu thành tính, giết chết qua nhà hàng xóm gà vịt dê bò. Một lần cãi lộn về sau, nàng giận tím mặt, đem hàng xóm một nhà năm người ăn, bao quát một cái còn không biết bước đi hải tử, cùng một chỗ giết chết. Nữ nhân mẫu thân biết sau chuyện này, lòng tốt khuyên bảo, nhưng cũng bị nàng giết chết. Thôn dân đến cái này những chuyện này sau, đều cảm thấy nàng là ác ma chuyển thế. Nhao nhao liên thủ, tại nàng lúc ngủ, đem tay của nàng đóng xuyên. Sau đó dùng một cây dây đỏ xuyên qua song trưởng của nàng, lại buộc lên linh đan, phong ấn lực lượng của nàng đánh tiếp đoạn hai chân của nàng, đem nàng ném tới trong một cái sơn động, nhường nàng tự sinh tự diệt. Nhưng về sau một buổi tối, toàn bộ thôn tất cả mọi người đều ly kỳ tử vong. Truyền thuyết đêm ấy, trong thôn, một mực có linh đan lắc lư âm thanh âm vang lên. Cố sự nói xong, Phùng Phi Long còn có Tưởng Tài Tuấn đều vẻ mặt nghiêm trọng. Cẩn thận nghe tới, cố sự này không tính kinh khủng, chẳng qua là cảm thấy nữ nhân kia quá áp độc. Hướng Thơ cũng là ôm chặt lấy Hàng Hướng Sáng cánh tay. Hơi sợ, chớ sợ chớ sợ. Phùng Phi Long, Tưởng Tài Tuấn, các ngươi không sai biệt lắm được. Sở Tiêu Đi ở bên trong người xem đều cắn răng nghiến lợi. Quá mức, đem người xem làm chó giết đúng không? Các ngươi dạng này là không có kết cục tốt. Chúc thiên giới hữu tình người, cuối cùng thành huynh muội. Dương Thần đâu? Dương Thần cứu a, chúng ta muốn nhìn Dương Thần cùng Mộng Nữ Thần liếc mắt đưa tình. Đúng à, Dương Thần cùng Mộng Nữ Thần liếc mắt đưa tình lời nói, bạo sát cái này đôi tiểu tình nữ. Lâm Thần cẩn thận nghe xong cố sự này. Nguyên rủa, ở nơi nào? Cái này chỉ có thể coi là một cái bình thường cố sự, căn bản không có nguyên rủa. Nữ tử chậm rãi nói rằng, nguyên rủa là tên của nàng. Bất quá rất xin lỗi. Nàng kiên định nói rằng, vì an toàn của các ngươi, ta không thể đem danh tự nói ra. Không phải ta chính là hại các ngươi. Hóa ra là danh tự. Nghe được cái này, Lâm Thần đã đối cái này lệ quỷ có đại khái hiểu rõ. Cái này thuộc về loại thứ hai, chính là biết được tên của nàng, có thể đưa nàng triệu hoán tới cái chủng loại kia. Nữ tử đứng lên, nói rằng, nói lâu như vậy, đều khát nước rồi, ta đi cấp các ngươi pha trà. Nàng đi vào trong phòng bếp. Sau đó, liền không có thanh âm. Mấy phút sau, Lâm Thần đứng dậy, đi vào phòng bếp xem xét. Hắn trông thấy nữ tử hai chân cách mặt đất, treo tại trong giữa không trung. Lại ngẩng đầu, là nàng treo ngược. Lâm Thần lập tức đi qua, một tay đưa ra, đưa nàng xách xuống dưới. Phanh đem nàng thả ở phòng khách bên trên. Mấy vị người chơi đều mở to hai mắt, hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Thần nói rằng, nàng muốn lên treo cổ tự sát. Nói, hắn tiện tay xuất ra trị liệu dược thủy, xoa thành bụi phấn, tiện tay bung ra. Soạt. Trị liệu bột phấn có hiệu lực, trên người nữ tử lục sắc quang mang nhất thiểm, nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Ừm. Phát hiện mình nằm ở phòng khách, người chung quanh đều đang nhìn mình, nàng cảm giác rất kỳ quái. Ta thế nào? Đại gia vì cái gì đều đang nhìn ta? Tưởng Tài Tuấn hỏi, ngươi vừa mới tại sao phải bên trên treo cổ tự sát? A. Nữ tử vẻ mặt chấn kinh, nói rằng, ta muốn lên treo cổ tự sát. Ta sao không biết chuyện này? Lâm Thần yên lặng đi lại. Cái này lệ quỷ, không chỉ có thể xuất hiện tại biết được nàng danh tự người bên người, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng tinh thần thấp người, nhường người sinh ra ảo giác, hoặc là trong lúc vô tình làm ra chuyện nguy hiểm. Chương 1385. Bất kỳ tà ác, cuối cùng rồi sẽ đem ra công lý. Chương 1385. Bất kỳ tà ác, cuối cùng rồi sẽ đem ra công lý. Nữ tử đứng lên, đối Lâm Thần cảm kích nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lâm Thần nói rằng, ngươi thật muốn cảm tạ ta, liền nói ra tên của nàng. Chúng ta là quan phương người, chúng ta nhất định phải đem hung thủ đem ra công lý. Bất kỳ tà ác, cuối cùng rồi sẽ đem ra công lý. Nữ tử do dự một chút, nàng không muốn nói, nhưng nghĩ lại, đối phương hại chết chính mình hai vị bằng hữu, còn để mắt tới chính mình, tàn nhẫn như vậy sát thủ, xác thực muốn đem ra công lý, không thể để cho nàng tiếp tục làm sằng làm bậy. Nàng đối mấy người nói, không muốn nghe đến nàng dành tự người, mời đi ra ngoài trước ca. Không có người chơi rời đi. Nói đi. Hàng Hướng nói do nói, chúng ta đều chuẩn bị xong. Nữ tử không khỏi coi trọng những này người chơi một cái, lá gan đều thật thật lớn a, chỉ là bọn hắn cũng không biết, sau đó phải đối mặt sẽ là cái gì. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra nữ quỷ danh tự. Nước trắng. Tên của nàng gọi là Nước Trắng. Nước Trắng. Mấy cái người chơi đều yên lặng niệm mấy lần cái tên này. Lâm Thần nhìn nhỏ địa đồ một cái. Lúc này, nhỏ trên bản đồ tất cả bình thường, cũng không có điểm đỏ. Nói cách khác, nữ quỷ chưa từng xuất hiện. Tưởng Tài Tuấn càng là trực tiếp hô hai tiếng, Nước Trắng. Nước Trắng. Vẫn là không có xuất hiện. Một màn này, nhường nữ tử hai hùng kia vía. Nàng còn là lần đầu tiên trông thấy như thế dũng mãnh người, cũng dám gọi thẳng Nước Trắng tục danh. Hơn nữa còn lớn tiếng như vậy hô. Nàng vội vàng quay đầu hướng bốn phía nhìn xem, còn tốt không nhìn thấy Nước Trắng thân ảnh. Lâm Thần suy nghĩ một chút, muốn chờ Nước Trắng hiện thân, sau đó tới tự chui đầu vào lưới, vậy quá tốn thời gian. Hơn nữa chính mình hoàn toàn ở vào bị động bên trong, cho nên nhất định phải chủ động xuất kích, tiếp tục điều tra Nước Trắng chuyện. Lâm Thần truy vấn, các ngươi là ở nơi nào nghe được liên quan tới Nước Trắng truyền thuyết cố sự? Nữ tử nói rằng, một cái ôn tuyển khách sạn, vị trí ngay tại vùng ngoại ô suối nước nóng trên núi. Lâm Thần ghi lại vị trí này, tiếp lấy lại hỏi, phục vụ viên kia tên gọi là gì? Nữ tử lắc đầu, chúng ta không biết rõ tên của hắn, nhưng là chúng ta đều gọi hắn Tiểu Tùng. Đứng dậy, chuẩn bị xuất phát. Bất quá trước lúc rời đi, Lâm Thần đưa cho nữ tử ba cái dược hoàn, toàn bộ ăn. Lâm Thần nói rằng, cái này ba cái dược hoàn tổng cộng có thể cứu ngươi ba lần. Nữ tử run rẩy đem dược hoàn tiếp nhận. Cảm ơn, cảm ơn. Nàng kích động quỳ trên mặt đất cho Lâm Thần dập đầu. Nếu như có thể, nàng thật không muốn chết, càng không muốn chết tại một cái đáng sợ nữ quỷ trong tay. Mà lúc này, Lâm Thần đã quay người rời khỏi phòng, kế tiếp tiến về suối nước nóng khách sạn. Lâm Thần tại ven đường kêu một chiếc xe, trực tiếp tiến về suối nước nóng khách sạn. Tại đại khái sau một tiếng, xe chậm rãi dừng ở suối nước nóng khách sạn trong bãi đỗ xe. Xuống xe, Tưởng Tài Tuấn trả tiền. Cảm ơn sư phó đi thong thả a. Tưởng Tài Tuấn còn căn lái xe vẫy tay từ biệt. Lâm Thần nhìn từ trên xuống dưới cái này ôn tuyển khách sạn, cũng không tính đặc biệt lớn, liền hai tầng lầu cao. Bất quá nhìn xem rất dài, một tầng có ít nhất 20 cái gian phòng. Bãi đỗ xe còn có mấy chiếc xe, hẳn là khác du khách. Bởi vì bên này khoảng cách đỉnh núi rất gần, cho nên quán trọ chung quanh cây rừng, lá cây đều thất bại, lá cây rơi xuống rất nhiều. Lâm Thần đi qua, muốn ba cái gian phòng, bên trong một cái vẫn là kèm theo suối nước nóng. Lần này là Phùng Phi Long đi lên trả tiền. Giao xong tiền sau, hắn đối Tưởng Tài Tuấn, còn có Hàng Hương Sáng, Hướng Thơ nói rằng, quay lại đem tiền chuyển cho ta.
Lâm Thần,
đương nhiên là mời khách. Cho Lâm Thần dùng tiền, cao hứng cũng không kịp, làm sao có thể tìm Lâm Thần đòi tiền? Lâm Thần hỏi sân khấu phục vụ viên, các ngươi nơi này có không có một cái nào gọi Tiểu Tùng? Phục vụ viên sững sờ, tiếp lấy nhẹ gật đầu, hỏi, các ngươi là Tiểu Tùng bằng hữu sao?
Lâm Thần nói rằng, đúng vậy. Vị hôn thê của hắn đi tới thành phố này, nhưng là bị tổn thương, hiện tại đang nằm tại trong bệnh viện. Chúng ta muốn liên lạc Tiểu Tùng, nhưng là điện thoại đánh không thông, cho nên chỉ có thể đích thân tới.
Phục vụ viên vẻ mặt chấn kinh, như thế sự tình khẩn yếu, ta lập tức đem hắn gọi qua.
Nàng lập tức lật nhân viên công tác điện thoại sổ ghi chép, sau đó bấm Tiểu Tùng điện thoại.
Tiểu Tùng, đã xảy ra chuyện lớn, vị hôn thê của ngươi thụ thương nhập viện rồi, bằng hữu của ngươi tới đón ngươi đi bệnh viện, ngươi mau tới đây.
Tiểu Tùng vẻ mặt một bức, a,
hắn trực tiếp choáng váng, ta liền nữ hải tử tay đều chưa sờ qua, thế nào đột nhiên xuất hiện một vị hôn thê,
kết thúc còn ở bệnh viện,
cái này không phải là lừa gạt tiền a?
Tiểu Tùng vội vàng nói, tính sai đi, ta không có vị hôn thê.
Phục vụ viên giận dữ,
bằng hữu của ngươi đều tìm tới cửa, ngươi không thừa nhận,
tại ngươi vị hôn thê cần có nhất ngươi thời điểm, ngươi vậy mà trở mặt không quen biết,
thật không nghĩ tới, ngươi là loại người này.
Tiểu Tùng, ba,
Ngụy Tiên, ta ở đâu ra vị hôn thê a?
Hắn quyết định đi ra xem một chút, đi vào sân khấu.
Hắn một cái nhìn thấy Lâm Thần mấy người.
Tiểu Tùng khí thế hùng hổ, tìm đến Lâm Thần lý luận.
Bất quá còn không đợi hắn nói chuyện, Lâm Thần liền trước một bước mở miệng.
Đi theo ta.
Lâm Thần hướng phía gian phòng của mình đi đến.
Tiểu Tùng vốn còn muốn nói chút gì, nhưng là nghe được Lâm Thần lời nói sau, hắn theo bản năng rụt lại cổ.
Không sinh ra nửa điểm ý niệm phản kháng, cũng không dám loạn nói cái gì,
chỉ có thể cúi đầu, yên lặng theo sau.
Phục vụ viên xem xét.
Tiểu Tùng rụt cổ lại, ngoan như vậy dáng vẻ, vừa nhìn liền biết chuyện mới vừa rồi là thật.
Hơn nữa người tới, còn không phải bằng hữu bình thường.
Nói không chừng còn là đại ca loại hình.
Nghĩ không ra hắn bình thường như thế trung thực, lại nhưng đã có vị hôn thê.
Giấu quá kỹ.
Đi vào trong phòng.
Lâm Thần trực tiếp cùng Tiểu Tùng nói rằng, ngươi nhưng có biết, đã có hai người bởi vì ngươi chuyện ma mà chết đi.
Tiểu Tùng toàn thân rung động, kêu lên, cái gì?
Tại sao có thể như vậy?
Lâm Thần nói rằng, liên quan tới nước trắng, ngươi biết thứ gì?
Tiểu Tùng con ngươi rung động.
Hắn khiếp sợ nhìn xem Lâm Thần, nghẹn ngào hỏi, làm sao ngươi biết tên của nàng?
Lâm Thần nói rằng, bởi vì, chúng ta muốn điều tra chuyện này.
Như nói thật ra ngươi biết tất cả.
Nếu không,
chờ đợi ngươi chính là lao ngục thai ương.
Phanh.
Tiểu Tùng bị dọa đến lập tức quỳ trên mặt đất.
Không cần.
Ta cũng là bị bực ga.
Tại đoạn thời gian trước,
hắn giống như ngày thường, thu thập khách phòng, sau đó đi ném rác rưởi.
Nhưng là tại đống rác phía trước, hắn gặp được một người kỳ quái đại bạch tiên.
Hơn nữa mặt trời chói chang.
Người này lại mặc một thân hắc, còn hất lên áo choàng màu đen.
Mặt của hắn hoàn toàn biến mất tại bóng ma ở trong, nhìn không thấy mặt mũi của hắn.
Tiểu Tùng cảm giác kỳ quái, lại cũng không muốn để ý tới cái này người kỳ quái.
Hắn ném đi rác rưởi liền muốn rời khỏi.
Kết quả rác rưởi vừa ném,
một giây sau,
xoát,
đạo này thân ảnh màu đen trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn, còn đưa tay liền tóm lấy cổ tay của hắn.
Xì xì xì,
cổ tay bị bắt lại sát na.
Trên tay của hắn toát ra một mảnh khói đen,
còn có nước vẩy vào trên lửa, thanh âm phát ra đau. Tiểu Tùng kêu to lên,
a a a,
thả ta ra, ngươi làm gì a a a, ngươi mau buông tay.
Hắn hướng phía tay của đối phương quyền đấm cước đá,
nhưng là căn bản vô dụng.
Mặc kệ hắn thế nào dãy rủa, tay của đối phương đều không hề lay động, giống như một cái pho tượng.
Nghe ta nói cố sự.
Bóng đen mở miệng, thanh âm băng lãnh, giống như theo vô gian địa ngục bên trong truyền tới như thế.
Chương 1386,
nàng sẽ ảnh hưởng mỗi một cái biết được nàng danh tự người, cẩn thận.
Chương 1386, nàng sẽ ảnh hưởng mỗi một cái biết được nàng danh tự người, cẩn thận.
Bóng đen này đem nước trắng cố sự nói ra, đồng thời còn nói cho Tiểu Tùng,
biết được nước trắng danh tự người đều sẽ bị nước trắng tìm tới.
Đem cái tên này nói cho càng nhiều người, ngươi mới có một đường sức sống.
Tiểu Tùng sửng sốt,
hắn ngẩng đầu, vừa định nói chút gì, kết quả lại khiếp sợ phát hiện,
bóng đen không thấy.
Trước mặt hắn không có một ai.
Quay đầu hướng nhìn một phía, chỗ nào đều nhìn không thấy người, phương viên trăm mét chỉ có một mình hắn.
Người đâu?
Vừa mới kia tất cả đều là ảo giác.
Không đúng,
trên cổ tay chuyển đến đau rát.
Tiểu Tùng túi đầu xem xét, vừa mới bị bắt chỗ ở đã đen một mảnh,
nơi đó làn da giống như đã bị cháy rụi.
Hồi ức kết thúc,
Tiểu Tùng kéo tay áo, lộ ra tay cổ tay.
Lâm Thần nhìn thấy kia bị đốt cháy khét cổ tay.
Thật,
Tiểu Tùng nói rằng, ta cũng là bị buộc,
ta không muốn chết, cho nên mới sẽ đem cái kia cố sự nói cho người khác biết.
Ta đều là bị người thần bí kia chỉ điểm.
Lâm Thần bình tĩnh nói rằng, hung thủ sự tình, chúng ta sẽ phụ trách xử lý.
Mà chuyện của ngươi, cũng sẽ có người tới xử lý.
Dù nói thế nào,
hai vị kia người bị hại chết, đều là Tiểu Tùng gián tiếp đưa đến.
Thứ đây vô thân vô cố tỉ tỉ.
Còn có tuyệt vọng quỳ xuống phụ thân.
Ngươi muốn sống, lại muốn người khác thay ngươi mà chết, ngươi nhất định phải bởi vậy trả giá đắt.
Tiểu Tùng tuyệt vọng túi thấp đầu.
Biết đã chết mất hai người hắn, biết rõ mình bây giờ tội ác sâu nặng.
Chuyện cho tới bây giờ,
Tiểu Tùng chỉ có thể đối Lâm Thần mấy người nói.
Các ngươi nhất định phải cẩn thận.
Nước trắng, cái tên này là một cái nguyền rùa.
Nàng sẽ ảnh hưởng mỗi một cái biết được nàng danh tự người.
Nàng sẽ dùng nhược điểm của chúng ta đánh bại chúng ta.
Cẩn thận nước trắng.
Nửa giờ sau, cảnh sát tới, đem Tiểu Tùng mang đi.
Lâm Thần ngồi ở trên ghế salon, suy tư một chút.
Có một ít điểm đáng ngờ.
Thứ nhất,
cái kia thần bí thân ảnh là ai?
Vẹn vẹn tiếp xúc, hắn liền đem Tiểu Tùng làn da bỏng, cái này hiển nhiên không phải nhân loại bình thường.
Bởi vậy hắn vô cùng có khả năng là phi nhân loại sinh vật.
Thứ hai,
mục đích của hắn là cái gì?
Vì cái gì đột nhiên hiện thân, nói cho Tiểu Tùng có quan hệ với nước trắng cố sự?
hơn nữa còn hướng dẫn Tiểu Tùng, nhường hắn đem nước trắng cố sự nói cho càng nhiều người, từ đó hại chết đại gia. Thứ ba, nước trắng lúc nào thời điểm đến? Nước trắng có phải hay không là đi tìm những người khác? Tưởng Tài Tuấn ở bên cạnh nói rằng. Lâm Thần nói rằng, xác suất rất nhỏ. Lâm Thần, Phùng Phi Long, Tưởng Tài Tuấn, Hàng Hướng Sáng, Hướng Thơ, hết thảy năm. Chết đi hai. Còn có Tiểu Tùng, cùng sống sót khuê mật hai. Tổng cộng 9, hiện tại còn sống 7, hiện ở chỗ này có 5 người. Nước trắng tìm tới bọn hắn bên này xác suất là 72% tìm tới Tiểu Tùng, hay là khuê mật xác suất, tổng cộng là 28%. Thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên. Tưởng Tài Tuấn qua đi mở cửa, trông thấy gõ cửa chính là phục vụ viên. Xin hỏi, các ngươi cần đặt hàng bữa tối sao? Lâm Thần nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường. Hiện tại là 7 giờ đêm. Cần. Mua bữa tối, Lâm Thần nói rằng, thời điểm không còn sớm, ăn cơm tối, nên tắm rửa đi ngủ. Người chơi khác nhẹ gật đầu, nhao nhao về tới trong phòng của mình. Hiện tại manh mối được gãy. Dường như không có cách nào tiếp tục điều tra đi. Nhưng ăn xong cơm tối về sau, Lâm Thần một mình rời mở quán trọ, đi vào đống rác phụ cận, tìm kiếm camera. Tại hắn tra tìm phía dưới, quả nhiên tìm tới một cái đối với đống rác phương hướng camera. Có thể xem xét ngày đó thu hình lại. Lâm Thần tìm tới Quan Vương, vận dụng Huyễn Mộng Thiên Âm, tìm tới ngày đó thu hình lại, lật xem. Hắn rất mau tìm tới Tiểu Tùng đi ra ngoài ném rác rưởi ghi chép. Ra tốc nhìn xuống, Tiểu Tùng đi vào đống rác trước, đem rác rưởi ném ra, ngay sau đó hắn liền đột nhiên đứng ngay tại chỗ. Trong miệng hắn vị kia áo bào đen người thần bí, cũng chưa từng xuất hiện. Tiểu Tùng nâng lên tay trái, bắt lại cổ tay phải của mình. Xì xì xì, khói đen phiêu khởi. Tiểu Tùng toàn thân run rẩy, mấy giây về sau, hắn nhìn về phía ống kính, khóe miệng có chút dương lên, khinh thường cười một tiếng. Về sau hắn há mồm nói thứ gì? Nói xong, liền xoay người hướng phía quán trọ đi qua. Lâm Thần căn cứ miệng của hắn hình, đánh giá lại ra hắn lúc ấy nói lời. Tiểu Tùng lúc ấy nói, tìm tới ngươi. Hình tượng tạm dừng. Lâm Thần nhìn xem trong màn ảnh Tiểu Tùng bóng lưng, trong lòng đã đoán được một loại khả năng. Hắn biết ta sẽ đến. Hơn nữa, hắn coi như tới ta sẽ đến tra xem video, cho nên hắn sớm đối thu hình lại nhắn lại. Trọng yếu nhất là, hiện tại hắn biết hành tung của ta. Đây hết thảy đều bị phía sau màn buộc mưu đồ tốt. Hắn biết sẽ có tồn tại cường đại đi ra ngăn cản kế hoạch của hắn, nhưng là hắn không biết rõ sẽ là ai. Lúc ấy, phía sau màn buộc, Lâm Thần đều ẩn giấu trong bóng đêm, tất cả mọi người là hắc ám xâm lâm bên trong thợ săn. Nhưng là phía sau màn buộc thiết kế, nhường Lâm Thần đến điều tra thu hình lại. Phía sau màn buộc không biết rõ ai sẽ là cường địch, nhưng là hắn biết, đến điều tra thu hình lại người, nhất định chính là địch nhân. Lần này, Lâm Thần lập tức bại lộ tại ánh sáng hạ. Thượng như là tại hắc ám trong rừng rậm, Lâm Thần lấy ra đèn tin. Hắn lập tức theo thợ săn, biến thành con mồi linh linh. Lâm Thần chợt nghe linh đang tiếng vang. Hắn lập tức đứng dậy, quay người nhìn lại. Giống tuyết. Từ đâu tới linh đang âm thanh? Một giây sau, Lâm Thần lẩm bẩm, nàng đi quan trọ. Nước trắng xuất hiện. Hơn nữa mục tiêu là trong khách sạn người chơi. Đây là một cái kế điệu hổ lý sơn. Phía sau màn buộc thủ đoạn cực kỳ cao minh. Dùng một cái thu hình lại tìm tới Lâm Thần, hơn nữa còn đem hắn đẩy ra, nhường quán trọ người chơi lạc đàn. Một cái mưu kế, lại là hai cái hiệu quả. Lâm Thần lập tức hướng quán trọ phương hướng tiến đến. Cái kia Tiểu Tùng đang bị nắm trước khi đi, hắn từng nói một câu, nàng sẽ lợi dụng nhược điểm của chúng ta đánh bại chúng ta. Chính mình là không có nhược điểm, nhưng là quán trọ mấy cái kia người chơi, khó nói. Giờ này phút này, bên trong quán trọ, Phùng Phi Long ăn cơm tối, chuẩn bị đi tắm rửa đi ngủ. Nhưng khi hắn đứng dậy, đưa lưng về phía giường, hướng phía phòng tắm đi đến thời điểm, khóe mắt của hắn đột nhiên thoáng nhìn, bên giường có do một cái nhạt mái tóc dài màu xanh lam nữ hải. Chỉ một cái liếc mắt, Phùng Phi Long thân ảnh đột nhiên ngưng kết, nước mắt lập tức cầm ướt hốc mắt của hắn. Hắn run rẩy quay người, hướng bên giường nhìn lại, lại không có cái gì. Phùng Phi Long chậm rãi đi đến đối diện địa phương ngồi xuống. Hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn xem vừa mới tiểu nữ hải có do địa phương, không lúc đích. Studio bên trong người xem đều bị hắn kỳ quái cử động dọa sợ. Hắn đây là thế nào? Thế nào đột nhiên biến thành người khác dường như? Người này không có sao chứ? Không phải là nữ quỷ tìm đến, mê hoặc hắn a? Những người khác đâu? Cứu a! Đinh Linh. Linh đang âm thanh âm vang lên. Ngay tại trong phòng của hắn vang lên. Nhưng Phùng Phi Long nhưng thật giống như nghe không được như thế đột nhiên. Khu khu khu. Một hồi tiếng ho khan kịch liệt, lấn át Linh đang thanh âm, truyền vào Phùng Phi Long trong tai. Phùng Phi Long toàn thân run lên, lấy lại tinh thần. Cái này tiếng ho khan, nhường hắn nhớ tới càng nhiều chuyện hơn. Khu khu khu. Tiếng ho khan là theo sát vách truyền đến. Tựa như là Hướng Thơ. Phùng Phi Long lập tức đi ra ngoài, gõ vang hàng hướng Minh Hỏa Hướng Thơ chỗ gian phòng. Cùng lúc đó, Tưởng Tài Tuấn cũng đi ra. Ngươi cũng nghe tới tiếng ho khan. Tưởng Tài Tuấn sợ hãi thán phục nói, thật kịch liệt tiếng ho khan, cảm giác phổi đều muốn khục hiện ra. Chương 1387. Tất cả mọi người là rừng thần fan hâm mộ, tất cả mọi người là người một nhà. Chương 1387. Tất cả mọi người là rừng thần fan hâm mộ, tất cả mọi người là người một nhà. Uy. Thùng thùng. Phùng Phi Long càng dùng sức gõ hai lần cổng. Qua một hồi lâu, xoạt xoạt. Hàng Hướng Sáng đi tới, chậm rãi đem cửa phòng mở ra. Hắn hỏi, thế nào? Phùng Phi Long hỏi, chúng ta nghe tới Hướng Thơ tiếng ho khan, nghe rất lợi hại, nàng không sao chứ? Hàng Hướng Sáng lắc đầu. Sau đó Mạnh Nhan Hoan cười nói, không có việc gì, vấn đề cũ, yên tâm đi, đều quen thuộc, nàng không có chuyện gì. Tưởng Tài Tuấn không quá tin tưởng, nói rằng, thật sao? Để chúng ta vào xem. Hàng Hướng Sáng đem cửa phòng mở ra, nói rằng, vào đi. Đi tiến gian phòng, Phùng Phi Long cùng Tưởng Tài Tuấn trông thấy Hướng Thơ đang nằm ở trên giường, mặt của nàng có chút bạch. Vừa thấy mặt, khu khu cụ, Hướng Thơ lại ho kịch liệt lên. ho đến cả người đều bắn lên. Tưởng Tài Tuấn cả kinh nói, cái này thật không đi bệnh viện nhìn một chút sao?
Thiếu tiền, có thể cùng chúng ta nói.
Còn không đợi Hàng Hướng nói rõ, nằm ở trên giường Hướng Thơ, trước một bước mở miệng.
Các vị, đa tạ sự quan tâm của các ngươi. Nhưng ta đây là vấn đề cũ, khi còn bé cứ như vậy, ta không sao. Cũng liền ngẫu nhiên dạng này mà thôi.
Tưởng Tài Tuấn nhíu mày, cảm giác có điểm gì là lạ. Nhưng bây giờ một nam một nữ này đều nói như vậy, cũng không địa phương hoài nghi.
Phùng Phi Long theo trong túi xuất ra một cái hộp, đưa cho Hàng Hướng Sáng.
Cái này cho ngươi,
cho nàng ăn một chút, hẳn là có thể tốt đi một chút.
Hàng Hướng Sáng túi đầu xem xét, đây là nghiêm viên thuốc.
Đây là,
Phùng Phi Long giải thích nói, khỏi ho thuốc,
còn có thể giảm đau, sau đó trợ giấc ngủ.
Tưởng Tài Tuấn kinh ngạc nhìn Phùng Phi Long, nói rằng, ngươi tại sao có thể có vật này?
Phùng Phi Long trong mắt có một tia hoài niệm cùng hồi ức hiện lên.
Ta có một vị bằng hữu, cũng thường xuyên ho khan.
A,
Tưởng Tài Tuấn gật đầu, tin.
Hàng Hướng Sáng hướng Phùng Phi Long nói lời cảm tạ, nói rằng, cảm ơn, quá cảm tạ.
Hướng Thơ cũng nói, cảm ơn Phùng đại ca.
Phùng Phi Long lắc đầu nói rằng, không cần cảm ơn.
Tất cả mọi người là rừng thần fan hâm mộ.
Như vậy chúng ta chính là người một nhà.
Sở Tiêu Đi ố bên trong người xem nghe xong, nhao nhao phát mưa đạn.
Có thể, thuyết pháp này ta thích, tất cả mọi người là người một nhà.
Tất cả mọi người là rừng thần fan hâm mộ, tất cả mọi người là người một nhà.
Cái này đại thúc thật thiện lương a, hy vọng bằng hữu của hắn đã khỏi hẳn.
Đem viên thuốc đưa ra ngoài.
Phùng Phi Long nói rằng, ta không quấy rầy, ta đi trước.
Tưởng Tài Tuấn cũng gật đầu nói, ta cũng đi về trước.
Nếu là có vấn đề gì, kêu chúng ta là được.
Phùng Phi Long cùng Tưởng Tài Tuấn cùng rời đi.
Phanh,
cửa phòng đóng lại.
Một giây sau,
khu khu.
Hướng Thơ lần nữa ho khan, lần này càng nghiêm trọng hơn, trực tiếp ho ra máu nữa.
Soạn.
Máu vẩy vào bên giường trên mặt đất, doa Hàng Hướng Sáng nhảy một cái.
Tiểu Thi, ngươi thế nào Tiểu Thi?
Sở Tiêu Đi ố bên trong người xem cũng đều mơ hồ.
Niệm nó, thổ huyết.
Ngươi quản cái này gọi vấn đề cũ.
Nhanh đi bệnh viện a, còn đứng ngây đó làm gì?
Xe cứu thương, tranh thủ thời gian gọi xe cứu thương a.
Hướng Thơ mặt giống như giấy bạch, nói rằng, ta còn tốt,
không cần lo lắng.
Hàng Hướng Sáng ôm chặt lấy nàng, nghẹn ngào nói, ngươi để cho ta sao không lo lắng ngươi?
Ta cái này đưa ngươi đi bệnh viện.
Nói, hắn muốn ôm Hướng Thơ lên,
nhưng là Hướng Thơ nắm chắc hắn.
Không cần.
Hướng Thơ nói rằng, chúng ta những năm này đi bệnh viện số lần còn thiếu sao?
Ta rất rõ ràng ta tình huống của mình, ta không sao.
Hàng Hướng Sáng siết chặt nắm đấm, nghẹn ngào nói, ta nhất định sẽ cứu ngươi.
Chúng ta lần này một nhất định có thể được cứu,
bởi vì lần này chúng ta gặp rừng thần.
Nếu như chúng ta có thể thông quan, ban thưởng bên trong nhất định có trị liệu dược thủy, nhất định.
Hướng Thơ mỉm cười, sau đó vô lực nhẹ gật đầu.
Ừm.
Sở Tiêu Đi ố bên trong người xem đều thấy rõ.
Hỏng, đây không phải bình thường ho khan, là bệnh nan y.
Chỉ có trị liệu dược thủy khả năng cứu vớt bệnh nan y a, còn nhiều năm.
Mấy năm này bên trong, bọn hắn khẳng định đem hết toàn lực thông quan trò chơi a, chỉ là đáng tiếc, một mực không có dược thủy.
Đột nhiên, có chút có thể hiểu được bọn hắn vì cái gì như thế ưa thích vùng cầu lương.
Cũng là đối số khổ người, hy vọng có thể chịu đựng được.
Bên ngoài hành lang,
Phùng Phi Long cùng Tưởng Tài Tuấn ngay tại đi trở về.
Người vị kia sinh bệnh bằng hữu cũng đã tốt đi.
Nghe được vấn đề này,
Phùng Phi Long bước chân đột nhiên dừng một chút.
Sau một lát,
hắn nhẹ gật đầu, nói rằng, tốt.
Nàng bây giờ hẳn là rất vui vẻ a.
Nói, hốc mắt của hắn đỏ lên.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Tưởng Tài Tuấn cười nói.
Hai người vừa mới vừa đi mấy bước, bọn hắn đã nhìn thấy Lâm Thần xuất hiện ở phía trước chỗ không xa.
Dương Thần.
Phùng Phi Long cùng Tưởng Tài Tuấn chăm miệng một lời.
Lâm Thần đi tới, trên dưới dò xét hai người một cái.
Hai người các ngươi vừa mới có nhìn thấy hay không nước trắng?
Hai người sững sờ.
Nước trắng?
Nàng vừa mới xuất hiện.
Nhìn phản ứng của bọn hắn, Lâm Thần liền biết bọn hắn chưa thấy qua nước trắng.
Tiếp lấy hắn trông thấy Phùng Phi Long có chút đỏ hốc mắt.
Người đã mới vừa khóc.
Phùng Phi Long bị dọa đến vội vàng đi lau ánh mắt, nói rằng, không có.
Vừa mới trong mắt tiến vào hạt cát.
A.
Lâm Thần lên tiếng, đi đến gõ Hàng Hướng Sáng ra phòng.
Cửa phòng mở ra.
Hàng Hướng Sáng trông thấy Lâm Thần, vội vàng mở cửa.
Dương Thần, sao lại tới đây?
Lâm Thần nhìn dáng vẻ của hắn, liền biết nước trắng chưa có tới.
Nước trắng không có tới nơi này.
Kia nàng sẽ đi tìm ai?
Một máy mắt,
Lâm Thần nghĩ đến đáp án.
Tiểu Tùng.
Hắn biết nước trắng, hơn nữa còn cùng chính mình tiếp xúc qua, hơn nữa phụ trách đem Lâm Thần dẫn hướng cả bẫy.
Hiện tại Tiểu Tùng nhiệm vụ có thể tính là hoàn thành.
Nên tháo cối giết lửa.
Lâm Thần lập tức rời đi quán trọ, hướng phía Tiểu Tùng vị trí mà đi.
Thành trấn.
Mở tối trong ngõ nhỏ.
Tiểu Tùng quỳ gối thần bí người áo đen trước mặt.
Đại nhân, ta đã dựa theo ngươi nói làm.
Hiện tại ngươi có thể bỏ qua cho tiểu nhân sao?
Người áo đen không hề động,
nhưng là hắn băng lãnh thấu xương âm thanh âm vang lên.
Có thể.
Tiểu Tùng thần sắc ngạc nhiên mừng rỡ, được cứu.
Chính mình không cần lại lo lắng bị nước trắng hại chết.
Nhưng là,
người áo đen tiếng nói lại lần nữa vang lên.
Tiểu Tùng trái tim lập tức nhấc lên, khẩn trương đến nhảy lên kịch liệt lấy.
Nhưng là,
người áo đen chậm rãi nói rằng, ta bằng lòng buông tha ngươi, nàng lại không nguyện ý.
Tiểu Tùng đột nhiên ngẩng đầu.
Hắn cảm giác, người áo đen đang nhìn mình sau lưng.
Sau lưng có cái gì?
Đinh linh.
Linh đang âm thanh âm vang lên.
Tiểu Tùng trong nháy mắt cảm giác trên người mình bỏ đầy nổi da gà.
Linh đang thanh âm.
Nơi này tại sao có thể có thanh âm này?
Trong truyền thuyết, nước trắng hai tay bị dây đỏ con xuyên, phía trên buộc lên linh đang.
Cho nên, đây là nước trắng phát ra linh đang tiếng vang.
Tiểu Tùng run rẩy quay đầu.
Quả nhiên,
tại ngõ nhỏ trong bóng tối, một đạo mặc quần áo màu trắng, quần dài màu đỏ thân ảnh, lung la lung lay đứng lên.
Nàng cấp khiễng, một bước nhoáng một cái đi tới.
Tốc độ không nhanh, nhưng là cũng không tính quá chậm. Trong truyền thuyết nàng bị đánh gãy hai chân, hiện tại giống như ảnh hưởng đến biến thành lệ quỷ nàng. Nói cho ngươi một cái bí mật. Áo bào đen thanh âm của người vang lên. Tiểu Tùng nhìn trở về. Người áo đen tiếp tục nói, đừng rời nhìn ánh mắt của nàng, không phải, nàng sẽ lập tức đi vào phía sau ngươi. Vừa dứt tiếng, nước trắng đầu, chậm rãi theo Tiểu Tùng bả vai đằng sau rũ ra. Chương 1388. Ta xem như ngươi trung thực fan hâm mộ, ta thật là cố ý đi học qua làm đồ ăn a. Chương 1388. Ta xem như ngươi trung thực fan hâm mộ, ta thật là cố ý đi học qua làm đồ ăn a, thấy lạnh cả người, đột nhiên từ phía sau đánh tới. Tiểu Tùng thân thể cứng đờ, giống như bị cỗ hàn khí kia đông kết. Hắn hơi cúi đầu, sau đó run rẩy, cứng ngắc, chậm rãi quay đầu. Màu đỏ váy dẫn đầu đập vào mi mắt, ánh mắt đi lên di động. Hắn khoảng cách gần nhìn thấy nước trắng mặt, người cũng như tên. Mặt của nàng thật rất trắng, loại kia bệnh trạng tái nhợt, có thể so với giấy trắng. Nàng ngũ quan cùng nhân loại rất tương tự, khác biệt chính là một đôi mắt lớn vô cùng, trứng gà lớn như vậy ánh mắt. Hơn nữa nàng không có mí mắt, vĩnh viễn cũng sẽ không chớp mắt, trong mắt không có tròng trắng mắt, đen kịt một màu, dường như trống rỗng. Vừa mới bắt đầu nhìn thời điểm, khả năng còn sẽ cảm thấy có mấy phần đáng yêu. Tiếp theo là miệng của nàng. Miệng của nàng khô nước, còn đỏ bừng một mảnh, không biết là nàng máu của mình, còn là máu của người khác nhuộm đỏ. Vừa mới bắt đầu nhìn thời điểm, khả năng còn sẽ cảm thấy nước trắng có mấy phần đáng yêu. Nhưng tiếp tục xem tiếp, chỉ có thể khắp cả người phát lạnh, toàn thân run rẩy. Cứu ta. Tiểu Tùng quay đầu, hướng người áo đen cầu cứu. Thật là xoay người lại, hắn mới phát hiện người áo đen đã biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Tùng há to miệng, vẻ mặt hoảng sợ. Kết thúc. Thùng thùng. Hắn đột nhiên cảm giác buồng tim của mình rút mạnh một chút. Tiếp lấy, ý thức liền bắt đầu tan rã. Phanh. Một tiếng vang trầm. Tiểu Tùng hai mắt đồng thời nổ tung, máu tươi phun tung tóe. Hắn trong nháy mắt chết đi, thi thể thẳng tắp nằm trên đất đinh linh. Nước trắng thân ảnh chậm rãi tiêu thất tại trong hắc ám. Trong ngõ nhỏ, gió lạnh gào thét. Không có người biết nơi này xảy ra chuyện gì, ngoại trừ Phanh. Lâm Thần từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trong nháy mắt, hắn khí thế vượt tỏa ra bốn phía, thổi ra trên đất rác rưởi cùng bụi bặm. Ngay cả nước động cũng bị đánh tan. Hướng phía trước nhìn lại, Lâm Thần gặp được Tiểu Tùng thi thể. Ra tay vẫn rất nhanh. Lâm Thần đi qua, kiểm tra Tiểu Tùng tử trạng. Hiện tại Tiểu Tùng cũng coi là một cái hàng mẫu. Bởi vì lúc trước, Lâm Thần chỉ là nghe nói qua người chết rất thảm, nhưng còn chưa thấy qua đến cùng có nhiều thảm. Nguyên nhân cái chết không phải ánh mắt bạo liệt, mà là trái tim đột nhiên đình chỉ. Biết nước trắng giết người phương pháp, là theo dưới trái tim tay. Đúng là thủ đoạn cao cường, bệnh viện thật không có cách nào đem người cứu về rồi. Bất quá, mong muốn ở trước mặt ta giết người, ngươi hỏi qua Diêm Vương về sau, còn cần hỏi ta. Hắn xuất ra trị liệu dược thủy, hướng trên tay khẽ đảo. Soạt, dược thủy biến thành màu đỏ bột phấn. Tiếp lấy Lâm Thần đem bột phấn bung ra ông. Tiểu Tùng trên thân lục quang hiện lên. Khu khu cụ. Tiểu Tùng ho kịch liệt lên. Hắn dùng sức mở hai mắt ra, sau đó đứng lên, dùng sức hô hấp lấy. Tiểu Tùng kích động, dùng sức vuốt thân thể của mình. Hai tay, hai chân, còn có ngực, cuối cùng sờ sờ đầu. Không có thiếu cân thiếu lượng. Đây là địa phương nào? Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt ngõ nhỏ, ta tới địa ngục sao? Tạm thời còn không có. Lâm Thần thanh âm tại bên cạnh hắn vang lên. Chợt nghe Lâm Thần thanh âm, Tiểu Tùng toàn thân rung động, kinh hãi quay người. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn hiện tại là có chút sợ hãi Lâm Thần, bởi vì lúc trước giúp người áo đen làm việc, cố ý đào hố nhường Lâm Thần nhảy xuống. Ngươi hẳn là tin tưởng ta vì sao lại ở chỗ này? Lâm Thần chậm rãi nói rằng, ngươi cùng người áo đen lần thứ nhất gặp mặt cũng không phải là tại đống rác phía trước. Nói ra ngươi biết tất cả. Tiểu Tùng túi đầu trầm mặc một hồi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền để ngươi phát hiện. Ngươi cùng trước đó quan phương phái người tới cũng không giống nhau. Ngươi quá lợi hại. Hắn chậm rãi quỳ gối Lâm Thần trước mặt. Ta hiểu được, là ngươi đã cứu ta. Hiện tại hắn biết, người áo đen từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới muốn để cho hắn chạy thoát. Nếu như không phải Lâm Thần kịp thời ra tay, hắn hiện tại nhất định đã là một bộ thi thể lạnh băng. Ta đúng là tại đống rác phía trước gặp phải hắn. Ta lúc ấy vung láo, chính là tại chân thực chuyện đã xảy ra sửa chữa tới. Tiểu Tùng nói nghiêm túc. Ta không biết do hắn vì cái gì tìm tới ta, cũng không biết hắn nhường mục đích ta làm như vậy là cái gì. Bất quá ta đã từng nghe hắn nói qua cái gì, thiên kiếp của ta người muốn tới. Sau đó ta vừa mới còn nghe hắn nói, gặp phải nước trắng thời điểm, muốn một mực nhìn lấy nước trắng, không phải nàng sẽ trong nháy mắt đi vào phía sau của chúng ta. Lâm Thần nghe xong, từ đó rút ra hai cái tin tức có giá trị. Thứ nhất, thiên kiếp người. Hắn hẳn là thông qua thủ đoạn nào đó, biết được qua tương lai của mình. Đồng thời còn từ đó nhìn thấy mình trúng đích có một kiếp. Hiện tại xem ra, phía sau màn bộ tiên kiếp người, chính là mình. Cho nên hắn mới có thể dùng thu hình lại đem chính mình dẫn ra, vì xác định thân phận của mình. Từ đó chuẩn bị kỹ càng ứng kiếp. Thứ hai, gặp phải nước trắng thời điểm, nhất định phải nhìn chằm chằm nước trắng. Nếu không nước trắng sẽ lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận mục tiêu. Tiểu Tùng túi đầu, nói rằng, ta biết, cũng chỉ có những thứ này. Thật xin lỗi, ta quá vô dụng. Lâm Thần nhìn về phía hắn, nói rằng, không, người còn hữu dụng. Hắn chậm rãi nói rằng, gặp phải bạch nước sau, cho ta nhìn chằm chằm nàng, sau đó gọi điện thoại gọi ta tới. Tiểu Tùng khởi tử hoàn sinh. Phía sau màn bột khẳng định sẽ biết chuyện này, cho nên rất có thể sẽ lại để cho nước trắng giết hắn một lần. Cứ như vậy, Tiểu Tùng chính là lưới câu cùng mồi câu, nước trắng chính là muốn bị câu lên cá. Chỉ cần lại xuất hiện tại Tiểu Tùng trước mặt, nàng liền trốn không thoát. Tiểu Tùng nhãn tình sáng lên. Ta đã biết, liền xem như liều mạng, ta cũng biết nhìn xem nước trắng. Lâm Thần đem số điện thoại bảo hắn biết, theo sau đó xoay người rời đi, nhanh chân đi ra ngõ nhỏ. Tiểu Tùng hít sâu một hơi đi ra ngõ nhỏ, lạnh phong nhất tuổi, hắn lập tức thanh tỉnh không ít. ta là cái này mọi chuyện nguyên nhân gây ra. Những chuyện này nên từ ta kết thúc. Có thể nào một sai, sai ra một trận trăm năm sai lầm lớn. Tiểu Tùng quyết tâm đi tự thú đem biết được mọi chuyện, đều nói rõ sự thật, về sau lại nghĩ biện pháp đền bù thân nhân của người chết. Tận lực nỗ lực a. Nhìn xem tại nước trắng tìm tới ta trước đó, ta có thể làm nhiều ít. Tiểu Tùng hiện tại đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Lâm Thần về tới trong khách sạn, vất vả một ngày, rốt cục có thể đi ngủ. Sáng ngày thứ hai, thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Lâm Thần tỉnh lại, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua thời gian. 8 giờ sáng, hướng thơ thanh âm theo bên ngoài phòng truyền vào. Dương Thần, rời giường ăn điểm tâm rồi. Có cái gì ăn? Vậy thì không so đo đánh thức chuyện của ta. Lâm Thần đánh răng rửa mặt về sau đi ra ngoài, gặp được Hướng Thơ. Nàng xem ra khí sắc còn giống như không tệ dáng vẻ. Kỳ hỉ. Dương Thần, ta xem như ngươi trung thực fan hâm mộ, ta thật là cố ý đi học qua làm đồ ăn a. Mau tới ăn điểm tâm a. Nàng mang theo Lâm Thần đi vào nàng cùng Hàng Hướng Sáng trong phòng. Lúc này, Hàng Hướng Sáng, Tưởng Tài Tuấn cùng Phùng Phi Long đều đã tới rồi. Không qua mọi người vẫn chưa đụng đũa, mà là đang chờ lấy Lâm Thần. Trên mặt bàn có không ít mỹ vị, cháo trứng muối thịt nạc, bánh quẩy, sữa đậu nành, luộc trứng, trứng bữa ăn mặt, chủng loại phong phú, dinh dưỡng đầy đủ, có thể chọn lựa mình thích đến ăn. Hắc hắc, đẹp mắt ta. Hướng Thơ có chút tự hào mà hỏi. Lâm Thần nói rằng, thật không tệ, thử một chút hương vị. Cháo thịt nạc nhập khẩu, hương vị ngon, coi là thật không kém. Vẫn được. Hướng Thơ cười đến càng vui vẻ hơn. Bất quá, studio bên trong người xem hiện tại cũng không cười nổi. Chương 1389, các người đám này nội ứng, ta không di chuyển được các ngươi a. Chương 1389, các người đám này nội ứng, ta không di chuyển được các ngươi a. Bọn hắn đều rất rõ ràng, hiện tại hoạt bát đáng yêu Hướng Thơ, bất quá là dáng chống đỡ đi ra. Chân chính nàng đã là nỏ mạnh hết đà, không còn sống lâu nữa. Đại gia cũng không biết chuyện này a, cái này quá khó tiếp thu rồi. Trên thế giới nhất xa khoảng cách xa, không phải thiên nhai hải giác, mà là trời biết đất biết ta biết hắn biết, duy chỉ có ngươi không biết. Hy vọng nàng có thể bình an vượt qua nguy cơ lần này a. Van cầu thượng tiên, cho đứa nhỏ này một cơ hội a, ăn bữa sáng. Hướng Thơ yên lặng thu thập bàn ăn. Tưởng Tài Tuấn ngồi trên ghế, hỏi, Dương Thần, chúng ta hôm nay có tính toán gì đâu? Theo bọn hắn nghĩ, hiện tại manh mối đã gián đoạn, có thể làm chỉ có chờ nước trắng chủ động hiện thân. Lâm Thần nói rằng, nói với các ngươi một tin tức, gặp phải bạch nước sau, không nên gấp gáp, không nên kinh hoàng. Muốn một mực nhìn lấy nước trắng, nếu không nàng sẽ lập tức đi vào bên cạnh ngươi. Tưởng Tài Tuấn kinh hô, đây không phải cùng pho tượng thiên sứ rất giống sao? Pho tượng thiên sứ cũng có không sai biệt lắm năng lực à? Không nhìn lời nói, tốc độ của bọn hắn liền sẽ thay đổi rất nhanh. Thật sự là phiền toái đối thủ. Phùng Phi Long, Hàng Hướng Sáng, Hướng Thơ, còn có Tưởng Tài Tuấn, đều một mực nhớ kỹ chuyện này. Studio bên trong người xem cũng hô, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh làm bút ký a. Lâm Thần nói tiếp, trao đổi một chút số điện thoại. Đợi chút nữa đại gia phân tán hành động, gặp phải bạch nước sau, không nên gấp gáp động thủ, nhìn chằm chằm nàng, sau đó gọi ta tới. Tưởng Tài Tuấn nói rằng, phân tán hành động. Lâm Thần gật đầu, nói rằng, bốn người các ngươi một tổ, chính ta một tổ, phân hai bên cạnh hành động. Về phần làm cho tất cả mọi người đều đơn độc hành động, đó chẳng khác nào là cho phía sau màn bột tống cơ sẽ. Chỉ sợ điện thoại đều không có lấy ra, liền bị giải quyết hết. Cho nên, nhường bốn người bọn họ cùng một chỗ hành động là ổn thỏa nhất, cũng nhất phương pháp chính xác. Bốn người bọn họ còn có thể xung làm hấp dẫn phía sau màn bột hiện thân mồi nhử. Tưởng Tài Tuấn hiểu được. Thì ra là thế. Ta đã hiểu. Giao phó xong, Lâm Thần thì rời đi quán trọ. Hiện tại hắn muốn đi điều tra một chút cái này thành trấn lịch sử. Cũng có thể theo trong lịch sử, tìm tới một chút cùng nước trắng, cùng phía sau màn bột dấu vết để lại. Trong khách sạn chỉ còn lại bốn vị khác người chơi. Tưởng Tài Tuấn ngồi trên ghế, hỏi, chúng ta muốn làm gì? Hướng Thơ nói rằng, ta nghe các ngươi. Nghe được Hướng Thơ nói chuyện. Phùng Phi Long hỏi, tình huống của ngươi, khỏe chưa? Hướng Thơ gật đầu, nói rằng, cảm ơn Phùng đại ca quan tâm, vậy cũng là vấn đề cũ, ngươi nhìn ta hiện tại đã tốt. Vậy là được. Phùng Phi Long nói rằng, ta dự định đi thị trấn bên trên mua chút thuốc. Mấy người đều vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Mua thuốc? Tại sao phải mua thuốc? Thân thể ngươi không thoải mái. Phùng Phi Long lắc đầu, nói rằng, quen thuộc. Nói xong, hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Vậy chúng ta cũng đi a. Tưởng Tài Tuấn, Hàng Hướng Minh, Hòa Hướng Thơ, nhao nhao đuổi theo. Mấy người rất nhanh tại thành trấn bên trong tìm tới tiệm thuốc. Phùng Phi Long đi vào, há miệng chính là mấy loại dược vật danh tự đem phía sau Tưởng Tài Tuấn, Hàng Hướng Minh, Hòa Hướng Thơ đều nghe mộng. Ngay cả sở tiêu đi ô bên trong người xem cũng hơi kinh ngạc. Bệnh lâu thành y thì nói hắn là bác sĩ, ta cũng tin a. Cảm giác vị đại thúc này cũng là có chuyện xưa người a. Tại Phùng Phi Long mua thuốc thời điểm, Hướng Thơ đứng tại cửa ra vào bên cạnh, đứng có hơi lâu, nàng cảm thấy có chút chóng đầu, đưa tay chống đỡ vết tường, túi đầu, Hướng Thơ muốn nghỉ ngơi một chút. Nhưng ngay lúc này, một cái tái nhợt tay chậm rãi theo bên cạnh sờ tới, bắt lấy tay của nàng. Băng lãnh xúc cảm. Hướng Thơ đột nhiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu hướng trên tay nhìn lại. Cái gì cũng không có ảo giác. Không đúng. Băng lãnh xúc cảm còn tại. Là ai? Nàng quay đầu hướng chung quanh nhìn lại, nhưng là phương viên 3 mét bên trong, không có những người khác. Thế nào? Hàng Hướng Sáng phát giác được sự khác thường của nàng, đi tới quan tâm nói. Hướng Thơ lắc đầu, nói rằng, không có gì. Có lẽ thật là ảo giác. Là chính mình quá mệt mỏi. Tế bào thần kinh cũng bắt đầu xảy ra vấn đề. Hàng Hướng nói do nói, ta cũng mua cho người chút thuốc. Còn có vitamin, có thể tăng cường thân thể sức miễn dịch. Hướng Thơ mỉm cười gật đầu, nói rằng, ngươi thật tốt. Đứng ở một bên Tưởng Tài Tuấn. Các ngươi dạng này, lộ ra ta rất ngốc. Hít sâu một hơi. Tưởng Tài Tuấn hai tay đút túi. Từ giờ trở đi, làm một cái rất không người, nước ngọt uống một nửa, đi liền không quay đầu lại, đồng hồ báo thức một vang liền lên, liền cáo khác đều là hai tay đút túi, xưa nay sẽ không khổ sở, chảy nước mắt không quan trọng, con đường phía trước như thế nào chỉ là thoải mái hành động. Phùng Phi Long mua xong thuốc, nói rằng, ta làm xong, kế tiếp chúng ta muốn đi đâu? Tưởng Tài Tuấn đưa tay từ trong túi rút ra, sờ lên cằm, chăm chú suy tư. Ta cảm thấy, những cái kia lệ quỷ loại hình đồ vật đều ưa thích tại vắng vẻ không ai địa phương ra tay. Chúng ta trong thành, khẳng định không dễ dàng gặp phải hắn. Chúng ta ấm lại suối trên núi, đi khắp nơi đi thử xem. Phùng Phi Long gật đầu đồng ý phương pháp này. Hàng Hướng Minh Hòa Hướng Thơ cũng nói, có thể thử một chút. Kia đi, lên núi. Tưởng Tài Tuấn đi ở trước nhất. Khi bọn hắn đi đến giữa sườn núi thời điểm đinh linh, linh đang thanh âm, đột nhiên tại phía sau bọn hắn vang lên. Thanh âm này rất nhỏ, nhưng là bốn cái người chơi đều lập tức nghe được. Một cái mắt, bọn hắn căng thẳng thân thể, liếc mắt nhìn nhau. Quả nhiên tới. Tưởng Tài Tuấn kích động nói ý vị này suy đoán của hắn là chính xác ở trên núi, quả nhiên lại càng dễ đem nước trắng dẫn dụ đi ra. Bốn người manh xoay người, liếc mắt liền nhìn thấy 20 mét bên ngoài, trên mặt đất ngồi xổm một người mặc áo trắng váy đỏ nữ nhân. Nàng tóc hai bù xù, đưa lưng về phía đám người. Làm bốn người nhìn về phía nàng thời điểm, nàng lung la lung lay từ dưới đất đứng lên đồng thời, chậm rãi xoay người lại. Trông thấy bộ dáng của nàng lúc, mấy người cũng nhịn không được hít sâu một hơi. To lớn con mắt màu đen, khô nước màu đỏ bờ môi, còn có sắc mặt trắng bệnh. Đều cẩn thận một chút, đây là một cái lệ quỷ, nhìn chằm chằm. Tưởng Tài Tuấn hô, Phùng đại ca, nhanh cho rừng thần gọi điện thoại, nói cho hắn biết nước trắng xuất hiện. Hiện tại hắn là căn bản không dám động ánh mắt cũng không dám nháy, liền nhìn chằm chằm lấy nước trắng. Tốt. Phùng Phi Long gật đầu, lấy điện thoại di động ra liền muốn gọi điện thoại. Thúc thúc. Một đạo dễ nghe thanh âm, đột nhiên tại phía sau bọn hắn vang lên. Nghe được đạo thanh âm này trong nháy mắt, Phùng Phi Long tay đột nhiên run lên. Hắn ngốc tại chỗ, toàn thân nhẹ nhàng phát run, không dám tin chậm rãi quay người. Đừng quay đầu. Tưởng Tài Tuấn hô, muốn nhìn chằm chằm nước trắng a. Hắn muốn ngăn cản Phùng Phi Long, nhưng là không có cách nào quay đầu, một mực gắt gao nhìn xem nước trắng. Chúng ta tới gọi điện thoại. Hàng Hướng Minh Hòa Hướng Thơ cùng một chỗ nói rằng. Thật là còn không đợi hai người lấy điện thoại di động ra, Hướng Thơ liền đột nhiên kịch liệt ho khan. Phúc. Nàng ho đến máu đều phun ra. Cả người đều đứng không yên, một bộ sắp hôn mê ngã sắp xuống bộ dáng. Hàng Hướng Sáng vội vàng ôm lấy nàng, hỏi, Tiểu Thi, ngươi thế nào? Ngươi đừng dọa ta. Tưởng Tài Tuấn ánh mắt đều trừng lớn. Niệm nó. Các ngươi đám này nội ứng. Không di chuyển được ga. Căn bản không di chuyển được ga kết thúc. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hắn một bên trừng mắt nước trắng, một bên lấy điện thoại di động ra, kêu gọi Tiểu Ái, bấm dừng thần điện thoại. Chương 1390. Ngươi biết kính hoa có mấy loại cách dùng sao? Chương 1390. Ngươi biết kính hoa có mấy loại cách dùng sao điện thoại kết nối? Dừng thần. Tưởng Tài Tuấn nóng nảy hô, nước trắng xuất hiện. Chúng ta tại suối nước nóng sơn giữa sườn núi, hiện tại nước trắng ngay tại trước mặt của chúng ta. Phùng Phi Long, còn có Hàng Hướng Sáng, Hướng Thơ đều chịu ảnh hưởng. Xoạt xoạt. Biết được tin tức này, Lâm Thần cúp điện thoại, lập tức chạy đến. Phanh. Phùng Phi Long quay người, trông thấy đứng tại cách đó không xa mái tóc dài màu xanh lam nữ hài lúc, chậm rãi quỳ trên mặt đất. Cô gái này hơn một mét điểm thân cao. Nàng dung mạo tinh xảo lại đáng yêu, đang mặt mũi tràn đầy nụ cười nhìn xem Phùng Phi Long. Cỡ nào quen thuộc nụ cười. Nhưng là, chính mình là không thể bảo hộ ở. Một cái hơn 30 tuổi đại lao ra. Hắn trong phút chốc lệ rơi đầy mặt, sụp đổ khóc lên. Thật xin lỗi, là ta vô dụng. Soạt. Trong túi thuốc, toàn bộ chiếu xuống địa, nước mắt của hắn nhỏ xuống tại trên cái hộp. Ta không thể dẫn ngươi đi nhìn biển cả, cũng không thể dẫn ngươi đi nhìn tuyết lớn. Studio bên trong người xem đều mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn xem Phùng Phi Long. Bọn hắn cũng đều nhìn thấy nữ hài thân ảnh, nhưng là bọn hắn không biết rõ, Phùng Phi Long vì cái gì đột nhiên quỳ xuống, còn nghẹn ngào khóc giống. Vị đại thúc này, trước kia gặp cái gì? Hai từ thật là đáng yêu, chẳng lẽ nói, nàng chính là đại thúc nói tới vị bằng hữu nào? Đứa bé này sẽ không phải cuối cùng bởi vì bệnh nặng qua đời a? Niệm nó, thảm như vậy. Tưởng Tài Tuấn rất muốn xoay người lại xem xét tình huống, nhưng là nước trắng tại một chút xíu tới gần. Tí tách, mồ hôi lạnh theo Tưởng Tài Tuấn trên trán trượt xuống. Vì cái gì a? Thời điểm then chốt, đồng đội toàn bộ kéo sụp đổ. Niệm nó, còn tốt rừng thần có dự kiến trước, để cho ta đi theo đám bọn hắn, không phải ba người này đều phải nằm tại chỗ này. Hiện ở bên trái là Hàng Hướng Sáng tại ôm Hướng Thơ tại hô to, bên phải là Phùng Phi Long quỳ xuống đất khóc giống. T, nếu không ta đi lên cùng nước trắng liều mạng tính toán, ta thực lực này hẳn là có thể cùng với nàng đánh một hồi a. Ngay tại Tưởng Tài Tuấn muốn chịu không được, chuẩn bị xông lên phía trước thời điểm, với anh Lâm Thần từ trên trời giáng xuống, khí lãng dậy sóng, trực tiếp làm vỡ nát tất cả ảo ảnh. Người tại hô cái gì? Hướng Thơ kinh ngạc nhìn xem tại ôm chính mình la to Hàng Hướng Sáng. Nàng cũng không có thổ huyết, vừa mới kia tất cả đều là nước trắng chế tạo huyết tưởng, là để bọn hắn phân tâm, không cách nào tiếp tục xem nước trắng. Cái kia màu lam nữ hải thân ảnh cũng chậm rãi tiêu tán không thấy. Tỉnh lại, nghe được Lâm Thần thanh âm, Hàng Hướng Minh Hòa Phùng Phi Long đột nhiên lấy lại tinh thần, lúc này mới nhớ tới vừa mới phát sinh chật vật chuyện. Dương Thần, Tưởng Tài Tuấn lập tức ngồi trên mặt đất, cứu tinh cuối cùng tới, có thể nghỉ ngơi một chút, vừa mới kém chút liền xảy ra chuyện lớn. Lâm Thần quay người nhìn về phía nước trắng, không có lùi bước, cũng không cần e ngại, Lâm Thần trực tiếp cất bước hướng phía nước trắng nhanh chân tới gần. Nước trắng nghiêng đầu, một đôi con mắt màu đen nhìn xem Lâm Thần. Hiện tại nước trắng không biết rõ Lâm Thần vì cái gì dám hướng chính mình đi tới. Tới gần, còn không đợi nước trắng động thủ, xoạt xoạt, Lâm Thần một thanh bóp lấy cổ của nàng, đưa nàng cầm lên đến. Chủ nhân của ngươi ở nơi nào? Nước trắng còn thử vùng vẫy một hồi, nhưng là không làm nên chuyện gì. Lâm Thần phát hiện nàng không có cách nào hé miệng,
bóp mặt của nàng, Lâm Thần mới phát hiện, nàng không có đầu lưỡi, bị cố ý cắt mất, phòng ngừa nàng nói chuyện. Lâm Thần trong nháy mắt minh bạch, là phía sau màn một làm. Hắn biết mình bắt lấy bạch nước sau, sẽ ép hỏi nước trắng, cho nên hắn trước một bước đem nước trắng đầu lưỡi cắt mất. Cứ như vậy, chính mình liền hỏi không ra cái gì đáp án đến. Ta không chỉ có hỏi không ra đáp án, hắn còn có thể đại khái hiểu rõ tới thực lực của ta. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện, giỏi tính toán. Bất quá, nếu như cảm thấy loại này mưu kế có thể đối với mình hữu hiệu, vậy thì mười phần sai. Bang, Lâm Thần rút kiếm, toàn thân trong suốt trường kiếm tại Lâm Thần trong tay xoay tròn, kính hoa vững vàng bắt lấy một sát na kia, phanh phanh phanh, kiếm khí tứ tán, chém nát ven đường nham thạch to lớn, cùng xa xa một cây đại thụ. Lâm Thần cầm kiếm, trực tiếp một kiếm hướng nước trắng đầu bổ tới. Nước trắng theo bản năng đưa tay cách đỡ, làm kính hoa cùng nước trắng tay va chạm lúc, một đạo quang mang hiện lên, một cái màn sáng xuất hiện, bên trong hiện lên rất nhiều hình tượng. Ban đầu là một cái đen nhánh sơn động, tiếp lấy một mảnh bình nguyên, lại sau đó là nước trắng sát hại những người khác hình tượng, cuối cùng người áo đen hiện thân. Hắn tại lẩm bẩm, tiên kiếm người, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Đứng hàng tiên ban, ở trong tầm tay. Hình tượng kết thúc. Lâm Thần theo những hình ảnh này bên trong, thu thập được rất nhiều tin tức có giá trị. Sơn động, bình nguyên, còn có người áo đen, rốt cục hiện thân. Cái sơn động này, còn có bình nguyên, có lẽ cùng người áo đen có chút quan hệ. Chỉ có điều hình tượng lóe lên quá nhanh, còn không có cách nào xác định hai địa phương này tại vị trí nào. Còn có, hắn muốn giết ta, là bởi vì hắn muốn trở thành tiên. Lâm Thần khẽ miệng có chút dương lên, tìm tới nhược điểm của ngươi. Hiện tại không chỉ có là chính mình đang tìm phía sau màn buốt cũng tại đợi chờ mình. Hắn đã muốn trừ hết chính mình, vậy khẳng định muốn xuất hiện trước mặt mình. Mặc dù mình bây giờ nhìn lại bại lộ hành tung, nhưng chỉ cần hắn cần muốn đối phó chính mình, như vậy thì có biện pháp đem hắn dẫn dụ đi ra. Lâm Thần một kiếm đem nước trắng chém giết, nước trắng thi thể bị một phân thành hai, quẳng xuống đất, sau đó hóa thành khói đen phiêu tán không thấy. Giải quyết hết nước trắng, Lâm Thần xoay người lại, nhìn thoáng qua Phùng Phi Long, nói: ngươi chuyện gì xảy ra? Vừa mới liền ngươi khóc lớn tiếng nhất. Hàng Hướng Sáng ôm Hướng Thơ la to còn có thể hiểu được. Dù sao hắn chúng nào giác, coi là Hướng Thơ phải chết, mà hai người lại là tình lữ, nói không chừng đều kết hôn. Hai người này trên ngón vô danh, thật là mang theo chiếc nhẫn. Phùng Phi Long hổ thẹn cúi đầu. Tưởng Tài Tuấn cũng nhìn về phía Phùng Phi Long, nói: cho nên, đại thúc, ngươi vừa mới đến cùng là tình huống như thế nào? Ngươi thế nào khóc hung ác như thế? Ngươi đến cùng gặp được cái gì? Lâm Thần chậm rãi đi tới. Ngươi có khúc mắc, hoặc là nói, tâm ma. Ngươi không chiến thắng cái tâm ma này, ngươi sẽ chết tại nước trắng trong tay. Tưởng Tài Tuấn sững sờ, hỏi: Dương Thần, nước trắng không phải bị ngươi đánh chết à? Lâm Thần nói rằng: cái kia là giả, hình tượng không liên tục, cái kia chính là giả, bởi vì ký ức không ăn khớp, chỉ là một cái vụng về phục chế phẩm. Nếu như là hàng thật, kính hoa cũng sẽ không trọng phóng ra một chút đứt quãng hình tượng. Giả. Tưởng Tài Tuấn trong lòng chấn kinh, sau đó nhìn về phía Phùng Phi Long. Đại thúc, ngươi thật không thể cất giấu. Ta trước đó cũng cảm giác ngươi có tâm sự, ngươi cùng đoàn người nói một câu a, không phải ngươi sẽ chết tại nước trắng trong tay. Lâm Thần hiện tại cũng là có chút hiếu kỳ, vị đại thúc này trước đó đến cùng gặp cái gì, vậy mà có thể khiến cho hắn sinh ra tâm ma. Phùng Phi Long cúi đầu, trầm mặc một hồi lâu sau mới lên tiếng: chúng ta về trước quán trọ, trở lại trong khách sạn. Phùng Phi Long vừa muốn mở miệng, Lâm Thần liền cắt ngang hắn muốn nói lời. Chờ một chút, dùng cái này đến. Bang. Lâm Thần triệu hoàn kính hoa kiếm, thanh kiếm này có thể hấp thu tất cả công kích, còn có thể trông thấy cổ kim tương lai, thậm chí có ảnh hưởng quá khứ cùng tương lai lực lượng cường đại. Nắm tay thả trên thân kiếm, chúng ta liền có thể trông thấy ngươi trước kia chuyện đã xảy ra. Phùng Phi Long dừng lại, sau đó chậm rãi vươn tay thả trên thân kiếm, một cái hình tượng lập tức hiện hiện. Chương 1391, ta rất nhanh liền có thể trông thấy biển rộng. Chương 1391, ta rất nhanh liền có thể trông thấy biển rộng. Kia là tại một cái trong trò chơi, mưa rào xối xả, vội vàng đi đường Phùng Phi Long tại một cái rác rưởi trống trước gặp một cái tiểu nữ hải. Nàng có một đầu nhạt tóc dài màu lam, nhìn xem chỉ có 8-9 tuổi, bất quá bây giờ nàng mặc rách dưới lại rất bẩn quần áo, ngã xuống đống rác trước. Phùng Phi Long trong lòng giật mình, gấp vội vàng đi tới kiểm tra một chút nữ hải tình huống. Còn tốt, chỉ là hôn mê. Hắn trông thấy nữ hải tay bên cạnh còn có một cái túi, bên trong chứa rất nhiều bình bình lọ lọ, còn có giấy cứng, hiển nhiên đều là nàng nhặt. Mà bên trong bắt mắt nhất là một đóa xinh đẹp hoa hướng dương. Mặc kệ, Phùng Phi Long đem nữ hải ôm lấy, mang theo nàng hướng bệnh viện tiến đến. Chờ đến bệnh viện về sau, bác sĩ cho nữ hải kiểm tra một phen, nhìn thấy kết quả sau nhịn không được mắng Phùng Phi Long vài tiếng: người cái này ra trưởng là thế nào nhìn hải tử, sốt cao, tuột huyết áp, còn bị dầm mưa thành dạng này, người muốn hại chết nàng. Phùng Phi Long vội vàng nói xin lỗi, mặc dù hắn rất muốn nói chính mình không phải cô gái này ra trưởng, nhưng cuối cùng không nói ra miệng. Chờ nữ hải bị đặt ở trên giường bệnh, một bên sâu kim châm, một bên lúc nghỉ ngơi, bác sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu tìm tới Phùng Phi Long: một cái rất tồi tệ tin tức, tình huống của nàng so với chúng ta dự đoán còn muốn chênh lệch, hơn nữa nàng còn có nhánh khí quản thở khó khè cùng tiên thiên tính bệnh tim, rất có thể sống không qua nửa năm này. Ngươi đến thường xuyên nhìn xem nàng, nếu là thở khó khè phát tác, nàng sẽ kịch liệt ho khan, sau đó dẫn phát bệnh tim. Ta cho ngươi để cử một chút thuốc. Cầm trong tay thuốc, Phùng Phi Long ngồi bên cạnh giường bệnh, lặng lặng nhìn tiểu nữ hài này. Chính mình căn bản không biết hắn, liền không có mấy ngàn khối tiền, thật là một cái hải tử đáng thương. Nhánh khí quản thở khó khè, còn có tiên thiên tính bệnh tim, nàng tuổi tác nhỏ như vậy, thế nào muốn đi nhặt đồ bỏ đi. Phùng Phi Long không dám tiếp tục nghĩ, Một ngày sau đó, tiểu nữ hài tỉnh lại, biết được là Phùng Phi Long cứu mình, nàng rất cao hứng nói, cảm ơn thúc thúc. Lập tức lại có chút khẩn trương. Cái này tiền thuốc men là bao nhiêu tiền a? Ta xem một chút ta có thể hay không đem tiền trả lại cho thúc thúc. Phùng Phi Long nói rằng, không cần tiền. Ngươi có thể nói cho ta, tên của ngươi sao? Tiểu nữ hài ngơ ngác nhìn Phùng Phi Long, sau một lúc lâu mới lên tiếng, ta không có danh tự. Phùng Phi Long. Hắn xác định đứa nhỏ này là cô nhi. Vốn còn muốn hỏi nàng tại sao phải đi nhặt đồ bỏ đi. Hiện tại xem ra, đã không cần hỏi. Phùng Phi Long suy nghĩ một chút, nói rằng, như vậy đi. Ngươi cùng ta trở về sau cùng ta sinh hoạt, thế nào? Tiểu nữ hải kia xinh đẹp đôi mắt, lập tức phát sáng lên. Thật sao? Ta thật có thể có phòng ở sao? Ánh mắt này nhìn Phùng Phi Long đau lòng, hắn gật đầu nói, đúng vậy. Trên đường trở về, Phùng Phi Long mua cái bánh gà tổ, còn nhường nhân viên cửa hàng viết lên một cái tên. Tiểu Hoa. Hoa. Là túi rác bên trong kia đóa hoa hướng dương. Trở lại trong phòng. Nữ hải nhìn xem bánh gà tổ bên trên danh tự. Tiểu Hoa. Là ai à? Phùng Phi Long nói rằng, là ngươi, về sau ngươi liền gọi Tiểu Hoa, thế nào? Tốt. Tiểu Hoa cao hứng chuyển lên một vòng đến. Ta có danh tự rồi. Ta gọi Tiểu Hoa. Nhìn nàng dáng vẻ cao hứng, Phùng Phi Long cũng lộ ra nụ cười. Chờ Tiểu Hoa thân thể tốt hơn nhiều. Phùng Phi Long mang nàng đi mua quần áo mới. Lần thứ nhất dạo phố, Tiểu Hoa còn rất sợ hãi, vẫn cho là Phùng Phi Long sẽ vứt bỏ nàng. Ta về sau sẽ thật tốt cố gắng, đừng bỏ lại ta. Phùng Phi Long đau lòng nói rằng, yên tâm đi, ta sẽ không vứt xuống ngươi. Hắn cho Tiểu Hoa mua đẹp mắt quần áo mới. Trên đường trở về, hắn còn mua một đồ dưa hấu. Tiểu Hoa xung phong nhận việc, nói muốn bắt lấy dưa hấu trở về, kết quả thử nhiều lần, đi đều đi không được. Một màn này, nhường Phùng Phi Long cùng dưa bảy lão bản dở khóc dở cười. Con của ngươi thật đáng yêu. Phùng Phi Long cười nói, cảm ơn. Về đến nhà, Phùng Phi Long lại dạy nàng ăn dưa hấu. Còn nói cho nàng, đem hạt giống nôn tới trên bùn đất, sang năm liền có thể mọc ra vừa lớn vừa tròn dưa hấu. Hai người ngồi ở dưới mái hiên, vô cùng ăn ý ăn một miếng dưa hấu, sau đó dụng lực phun ra hạt giống. Thật giống như cơ quan thương như thế. Tiểu Hoa vui vẻ cười. Chờ đến tối muốn lúc ngủ, nàng tìm tới giấy cùng bút, dùng lạo thảo bút họa, vẽ lên một bức họa. Tóc màu lam nàng, còn có mái tóc màu đen Phùng Phi Long. Mỗi người đều bày biện, lớn, chữ hình dạng. Trên giấy cười ha hả, trên giấy nàng tựa như là một cái đại ma vương. Về sau nàng bắt đầu học nấu cơm, làm đồ ăn. Vừa mới bắt đầu hương vị khó mà nuốt xuống, nhưng dần dần trở nên đến không tệ lên. Nàng còn chạy đến sát vách nhà trẻ, học lén bài tập thể dục, trở về biểu hiện ra cho Phùng Phi Long nhìn. Ngày mùa hè chói chang, Phùng Phi Long cùng với nàng cùng một chỗ ở dưới mái hiên ăn băng côn. Nàng nói muốn đi một lần nhìn biển cả, còn muốn một lần nhìn tuyết lớn. Phùng Phi Long mua được thổi phồng nhựa tợ lặt tiệp bể bơi, hướng bên trong chứa đầy nước, nhường nàng thể nghiệm một chút bơi lội khoái hoạt. Nàng vui vẻ nói rằng, chúng ta mùa hè mới vừa vặn muốn bắt đầu. Hai người cùng một chỗ sinh sống hơn một tháng thời gian. Phùng Phi Long mang Tiểu Hoa bông thả pháo hoa, cũng đi trong chùa miếu cầu phúc qua, trả lại cho nàng mua màn gạ, dạy nàng học xe đạp. Về sau Tiểu Hoa còn cưới xe đạp, chở Phùng Phi Long ra đường. Mắt thấy sinh hoạt muốn càng ngày càng tốt, nhưng ở một ngày chạm vào tối, Phùng Phi Long trên đường về nhà gặp trận này trò chơi cuối cùng bột. Cơ hội ngàn năm một thở, Phùng Phi Long lập tức cùng bột chiến đấu. Tại hắn cùng bột thời điểm chiến đấu, trong nhà Tiểu Hoa nhánh khí quản thở khò khẽ phát tác, đồng thời còn đã dẫn phát tiên thiên tính bệnh tim. Chờ Phùng Phi Long chiến thắng bột, cao hứng về nhà, chuẩn bị hướng Tiểu Hoa chia sẻ cái tin tức tốt này thời điểm, mở cửa hắn nhìn thấy lại là đã nằm trên mặt đất, thân thể đã băng lãnh Tiểu Hoa. Tiểu Hoa, hắn vội vàng chạy tới. Tiểu Hoa trong tay còn có nàng cuối cùng vẽ họa. Họa bên trong là nàng tưởng tượng ra tới biển cả. Nàng cùng Phùng Phi Long cùng một chỗ đứng tại trên bờ cát, bày biện lớn chữ. Tiểu Hoa còn tại góc dưới bên trái viết, ta rất nhanh liền có thể trông thấy biển rộng. Phùng Phi Long khóc không thành tiếng. Chúng ta mùa hè mới vừa vặn muốn bắt đầu, nhưng là vừa mới bắt đầu liền đã kết thúc. Hình tượng tiêu thất, chiếu lại kết thúc. Trong khách sạn, Tưởng Tài Tuấn, Hàng Hướng Minh, Hòa Hướng Thơ đều đã ngốc tại chỗ. Trên mặt của bọn hắn đều có hai hàng nước mắt, bây giờ còn đang không ngừng trượt xuống. Lâm Thần ngồi trên ghế, không nói gì. Mà Sở Tiêu Đi ố bên trong người xem đã sớm khóc thất bại thảm hại, quân lính tan rã. Chờ một chút, cho chúng ta một chút ta. Con mẹ nó, ngươi không thể dạng này a. Vì cái gì? Kết quả này, ta không tiếp thụ a. Vì cái gì a a a a? Lão Thiên, ngươi mở mắt ra, trả lời ta, ngươi tại sao phải làm như vậy? Soạn. Lâm Thần đứng dậy. Ngươi vẫn là sớm một chút buông tha mình a. Ngươi là người chơi, nàng là trong trò chơi nhân vật, ngươi vốn là không thể một mực đuổi bạn hắn. Hơn nữa không có ngươi, nàng tại hai tháng trước liền đã chết tại trận kia mưa to ở trong. Vài người khác tất cả đều nói không ra lời. Nói xong, bang, Lâm Thần đem kính hoa kiếm thu hồi, rời đi quán trọ. Hắn hiện tại muốn đi thị trấn bên trên trong tiệm sách, tiếp tục điều tra cái trấn này lịch sử. Chương 1392, chẳng phải một cái bình thường video sao, có thể có nhiều muốn mạng. Chương 1392, chẳng phải một cái bình thường video sao, có thể có nhiều muốn mạng. Quán trọ trong phòng chỉ còn lại 4 vị người chơi. Tưởng Tài Tuấn chậm rãi đứng dậy, đi đến Phùng Phi Long bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đại ca, nghĩ thoáng một chút ta. Hắn cũng biết, cái tâm ma này có chút khó trừ đi. Hướng Thơ đem đầu chôn ở Hàng Hướng Sáng trong lồng ngực, nhỏ giọng khóc sụt sùi. Sở Tiêu Đi ố bên trong người xem, lúc này cũng đều chậm không đến. Nếu là ta, căn bản không chịu nổi a. Ông trời à, ngươi thật vô tình, ngươi thật là lênh khốc, ngươi để cho ta đêm nay thế nào đi ngủ? Đêm nay đối rất nhiều người mà nói, chính là một cái sở liberty. Phùng Phi Long trên thân chuyện đã xảy ra, đối bọn hắn đả kích quá lớn. Một cái đáng yêu nữ hải,
như vậy tàn lụi, ai cũng cứu không được. Có lẽ giữa người và người duyên phận đều là đã định trước, đợi đến thượng thiên muốn thu về thời điểm, kết quả là lại thế nào địch nổi sinh ly tử biệt. Lúc này, Lâm Thần đang trước khi đến đồ thư quán trên đường đốt, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Kinh nghiệm đã góp nhặt 1 triệu, phải chăng kích hoạt mới công năng? Lâm Thần lơ lửng tại giữa không trung, nói rằng, kích hoạt, mời lựa chọn mới công năng. Công năng 1, nghịch chuyển đi qua. Chủ nhân có thể tùy thời đối cái nào đó đã xảy ra, hoặc là ngay tại xảy ra sự kiện khởi xướng bỏ phiếu. Người chơi cần thanh toán kinh nghiệm đến tiến hành bỏ phiếu. Bỏ phiếu kết thúc sau, sẽ căn cứ bỏ phiếu kết quả nghịch chuyển đi qua. Trông thấy chức năng này thời điểm, Lâm Thần ánh mắt lập tức sáng lên một cái. Chức năng này, coi như không tệ. Chính là cái này. Phía sau công năng, Lâm Thần thô sơ giản lược nhìn lướt qua, cũng không bằng cái này lợi hại. Kích hoạt công năng 1. Hệ thống hỏi, kích hoạt công năng lịch chuyển tương lai đem tiêu hao 1 triệu điểm kinh nghiệm số, phải chăng xác định? Lâm Thần nói rằng, xác định. Đốt. Chúc mừng chủ nhân, kích hoạt lên mới hệ thống công năng. Hiện tại chủ nhân đã có thể khởi xướng bỏ phiếu. Lâm Thần suy nghĩ một chút, có gì cần sửa kết cục chuyện đâu? Chính mình không có, cũng sẽ không có. Một giây sau, Lâm Thần nghĩ đến Phùng Phi Long. Vừa vặn, bắt hắn thử một lần. Lâm Thần nhếch miệng lên, đối hệ thống nói rằng, đối Phùng Phi Long sự kiện, sử dụng lịch chuyển đi qua. Đốt. Hệ thống lập tức hỏi, đem đối người chơi Phùng Phi Long trò chơi hộp âm nhạc khởi xướng bỏ phiếu. Xin chủ nhân thiết trí nên bỏ phiếu cần thiết kinh nghiệm. Chú ý, một khi bỏ phiếu thành công, chủ nhân có thể lựa chọn phải chăng tiến vào trong trò chơi. Cùng nên trò chơi có liên quan trọng muốn người chơi, nhất định sẽ tiến vào trong trò chơi, tỉ như lần này, Phùng Phi Long. Sau đó, sẽ còn theo bỏ phiếu tán thành người chơi, người xem ở trong, lựa chọn số lượng nhất định người tham gia tới nên trận trong trò chơi. Lâm Thần đã hiểu. Bỏ phiếu sau khi thông qua, Phùng Phi Long khẳng định sẽ bị truyền tống về hộp âm nhạc bên trong. Sau đó, sẽ còn theo bỏ phiếu tán thành người trong, ngẫu nhiên tuyển một đám người truyền tống vào trò chơi. Trực tiếp cực tăng lên trên diện rộng người chơi sức chiến đấu, mà chính mình thì có thể tự do lựa chọn có tham dự hay không tới trận này trong trò chơi, độ tự do kéo căng, coi như không tệ. Về phần bỏ phiếu giá cả, Lâm Thần suy nghĩ một chút, nói rằng trước hết định 500 kinh nghiệm khả năng bỏ phiếu. Đốt. Chế định thành công, hiện tại bắt đầu tiến vào dự bị bỏ phiếu giai đoạn, bắt đầu tiến hành tuyên truyền đưa lên. Hệ thống lập tức đem Phùng Phi Long lúc ấy trận kia trò chơi hình tượng chế tác thành video, sau đó lấy Lâm Thần danh nghĩa đưa lên tới trên internet. Một máy mắt, diễn đàn, studio bên trong, trên mạng các cái địa phương đều có thể trông thấy cái video này kết nối. Một chút không có đang nhìn Lâm Thần trực tiếp người, đột nhiên đã nhìn thấy Lâm Thần phát tiếp mời. Tiêu đề là một cái thú vị video. Tất cả mọi người có chút chấn kinh. Ừm. Dương Thần vậy mà chủ động phát video. Ông trời ơi, nhất định là Dương Thần xuất khí tự chủ, ta muốn nhìn, ta muốn nhìn. Rất nhiều người hiếu kỳ, mong muốn điểm vào xem. Không qua lại tiếp theo lần, bọn hắn đã nhìn thấy một chút nhắn lại. Cháy mau. Cái video này không có chút nào thú vị, tất cả đều là đao. Nhìn khóc điệu đó, Tiểu Hoa. Ta Tiểu Hoa. Chưa có xem người không cần ấn mở cái video này, đó là cái bất ức video à. Trông thấy những này cảnh cáo, rất nhiều người đều trong lòng khinh thường. Trên mặt tất cả đều là khinh miệt nụ cười. Không phải liền là một cái bình thường video mà thôi sao, có thể có nhiều bất ức. Nhưng 10 phút sau, xem hết video bọn hắn. Toàn bộ cầm điện thoại di động, Mục Lăng ngồi trên ghế, khuỷu tay chống đỡ đầu gối, không nhúc nhích. Trong mắt của bọn hắn che kín huyết sắc. Hốc mắt chung quanh đều đen. Cái cằm còn tốt giống mọc ra râu ria. Liên phảng phất nhịn 3 ngày 3 đêm không ngủ. Cả người đều là ngốc. 10 phút trước. Không phải liền là một bình thường video sao, có thể có cái gì đâu. 10 phút sau, linh hồn của bọn hắn còn cố ý đều giống như chết mất. Mở tối gian phòng, ngay tại phát ra video, quang mang tại trên mặt của bọn hắn lấp lóe, nhưng bọn hắn cũng sẽ không động đậy một chút. Tiểu Hoa đã từng nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, còn có mỗi một câu đều tại lấy tốc độ cực nhanh theo trong đầu của bọn hắn hiện lên. Ta sẽ cố gắng, đừng bỏ lại ta. Thích nhất ngươi, sang năm cũng muốn cùng một chỗ ăn dưa hấu. Biển cả là dạng gì đây này, chúng ta lúc nào thời điểm đi xem biển cả. Vẽ lên đây là ngươi a, rất xoáy a. Người xem, cuối cùng bỏ phiếu tổ bụt xuất hiện. Tiểu Hoa, cuối cùng có thể trông thấy biển cả sao? Tuyển hạng 1, có thể, nhất định có thể, nhất định phải có thể, không cho phép không thể. Tuyển hạng 2, không thể. Người xem nghiến răng nghiến lợi đây còn phải nói. Có thể, nhất định phải có thể, không cho phép không thể a a a. Trầm mặc, là đêm nay cảm bợ dịch đêm nay đối rất nhiều người mà nói, chính là một cái sở lì vật nhị tật. Mà lúc này đây, Lâm Thần đã đi tới thành trấn bên trong đồ thư quán. Hắn trực tiếp dùng huyễn mộng tiên âm, để trong này nhân viên cho là hắn là lão bản. Lâm Thần đi tới trọng yếu nhất tàng thư điểm, ánh mắt tùy ý quét qua. Quả nhiên, Lâm Thần nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong có một quyển sách, ngay tại lập lòe tỏa sáng, đem sách lấy xuống mở ra xem. Lâm Thần từ đó tìm tới càng nhiều cùng nước trắng có liên quan tin tức. Nước trắng đúng là trời sinh dị năng, nàng từ nhỏ đã không coi ai ra gì, ưa thích ức hiếp người trong thôn. Sau khi lớn lên, thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn. Tại nàng giết chết rất nhiều người sau, thôn dân rốt cục đưa nàng bắt lấy, đồng thời cắt ngang hai chân của nàng, dùng dây đỏ phong ấn lực lượng của nàng, đem nàng ném đến hậu sơn một cái tĩnh mịch trong sơn động, nhường nàng tự sinh tự diệt. Sơn động vị trí ngay tại suối nước nóng sơn giữa sườn núi, bên cạnh có một đầm nước đọng, rất dễ dàng tìm kiếm. Tìm tới ngươi. Sơn động, nước trắng bị lưu vong địa phương. Hiện tại nước trắng biến thành lệ quỷ, nhưng là thi thể của nàng khẳng định vẫn tồn tại. Nếu như có thể cầm tới thi thể của nàng, liền có thể làm cho nàng hiện thân, thậm chí nhường nàng hồn bay phách lạc, cũng là thật đơn giản chuyện. Lâm Thần lật hết cả quyển sách, đằng sau không có cái gì đáng giá chú ý chuyện. Hắn lập tức rời đi quán trọ. Mục tiêu mới đã xuất hiện.
tiến về sân động, tìm tới nước trắng thi thể. Nhường nàng hồn bay phách lạc đồng thời, bước người áo đen hiện thân. Xoát. Lâm Thần cực tốc từ giữa không trung lướt qua. Hắn đi vào suối nước nóng sơn, thần thức quét ngang, lập tức tìm tới cái sơn động kia. Kia một đầm nước động còn tại, thậm chí còn có diễn hóa trở thành đầm lầy xu thế. Phanh. Lâm Thần rơi xuống, đi tới cửa động. Cửa hang bị rất nhiều tảng đá ngăn chặn, hiển nhiên là phòng ngừa nước trắng đào thoát dùng. Chương 1393. Ta đã hiểu, không phải là loài người, hắn là một cái ngụy trang thành nhân loại quái vật. Chương 1393, ta đã hiểu, không phải là loài người, hắn là một cái ngụy trang thành nhân loại quái vật. Những đá này, mỗi một khối đều có so thùng nước còn muốn to lớn. Nương tựa nhân lực là không thể nào di chuyển, nhất định phải máy móc. Nhưng là một đi ngang qua đến, đường núi gập ghềnh, máy móc trên căn bản không đến đây là hoàn toàn đoạn tuyệt kẻ ngoại lai đi vào khả năng. Bất quá, những đá này ngăn không được Lâm Thần. Lâm Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút tầm ầm. Ngăn chặn cửa động nham thạch, đột nhiên nổ tung, so thùng nước còn to lớn, nặng hơn một tấn tảng đá, toàn bộ bị tạc bay ra ngoài. Có tại chỗ chia năm xẻ bảy, rơi lả tả trên đất. Khói lửa tan đi, khoáng đạt cửa hang tái hiện tại Lâm Thần trước mặt. Bên trong đen kịt một màu. Hô 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 âm lãnh gió theo sơn động chỗ sâu nhất gầy ra. Lâm Thần ánh mắt bình tĩnh, trong mắt hắn, sơn động nội bộ sáng ngời như mới. Cộc cộc. Hắn cất bước, hướng phía trong sơn động đi đến. Vừa đi vào sơn động, Lâm Thần đã nhìn thấy mạng nện, trên mặt đất còn có một số cỡ nhỏ xương cốt. Nhìn xem giống như là chuột loại hình sinh vật. Tiếp tục đi vào bên trong, Lâm Thần lại nhìn thấy một chỗ da rắn. Trước kia có rất nhiều rắn độc, ở chỗ này lột xác. Theo xâm nhập, không khí dần dần biến ở mức lên, khiến người ta cảm thấy oi bức khó nhịn. Tí tách. Lâm Thần nghe được nước nhỏ xuống thanh âm. Hai bên trên tường mọc đầy bóng loáng cỏ xỉ rêu, thậm chí còn có thể trông thấy một chút gầy cao con địa ở phía trên chậm rãi núp đích. Vô cùng dọa người. Ừm. Lâm Thần theo trên tường cỏ xỉ rêu bên trong nhìn thấy mấy cái thủ ấn, là nhân loại thủ ấn, hơn nữa thoạt nhìn là trước đây không lâu lưu lại. Nơi này còn có người, sẽ là ai? Lâm Thần dọc theo sân động tiếp tục đi vào bên trong. Vách tường khe hở bên trong, mấy con rắn độc chậm rãi leo ra, hướng phía Lâm Thần mắt cá chân tới gần. Bất quá tại khoảng cách Lâm Thần còn có 3 mét địa phương lúc, phanh phanh phanh, đầu của bọn nó toàn bộ nổ tung, chết đi như thế, chết không toàn thây. Lâm Thần đều chẳng muốn quay đầu nhìn những độc xà này một cái. Ta đã đi 50 mét, trên đất trên tảng đá cũng đầy là rêu xanh, biến vô cùng bóng loáng. Nếu như là người bình thường như vậy đem nửa bước khó đi, nhưng Lâm Thần chính là thiên hạ đệ nhất. Hắn một cước đạp xuống đi, trực tiếp trên mặt đất lưu lại một cái 3 cm sâu dấu chân. Tảng đá đều cho người đạp vỡ. Cái gì bóng loáng rêu xanh, tại áp lực cực lớn trước mặt đều là trò cười. 60 mét, còn không có trông thấy nước trắng thi thể. Nhưng là Lâm Thần nghe được chỗ sâu chuyển đến quái dị tiếng vang, sàn sạt, thanh âm càng ngày càng gần. Lâm Thần dừng bước lại, hướng phía trước nhìn lại, ánh mắt thấy một cái quái vật. Hắn mọc ra 6 đầu tinh tế gầy cao, còn có chút khô quắt cánh tay. Những cánh tay này nắm giữ lực lượng khổng lồ, nhưng hắn có thể cùng nện như thế ở trên tường nhanh chóng leo lên hành động. Hiện tại hắn liền ở trên tường, chậm rãi hướng phía chính mình bỏ đến. Hắn còn mọc ra một người đầu, cùng một khuôn mặt người, hư thối mặt người. Trương này mặt người là trái lại, miệng của hắn tại chỗ chán, ánh mắt ở dưới cầm vị trí, hơn nữa còn có 6 con mắt. Những này ánh mắt lung tung phân bố trên mặt của hắn, bên trong tròng mắt tất cả đều nhìn chằm chằm lấy Lâm Thần. Quái vật tốc độ không nhanh, bởi vì động tác của hắn rất nhẹ nhàng, tựa như là một đầu phát hiện con mồi đang chậm rãi tới gần con mồi, chuẩn bị khởi xướng chí mạng đánh lén sư tử. Nơi này là trong sơn động 60 mét địa phương, mờ tối không ánh sáng, đưa tay không thấy được 5 ngón. Quái vật nắm giữ rất mạnh hồng nhiệt cảm ứng thị giác, còn có cường đại thính giác. Hắn còn tưởng rằng Lâm Thần nhìn không thấy hắn. Lâm Thần cất bước hướng phía quái vật đi đến, tới gần. Cái quái vật này 6 cánh tay, còn có 2 chân đột nhiên bắn ra. Xoát. Hắn giang 2 cánh tay giống như một cái bàn tay khổng lồ, mạnh mẽ hướng Lâm Thần đánh tới. Đây là muốn trực tiếp dùng 6 cánh tay ôm lấy Lâm Thần, khóa kín Lâm Thần, sau đó lại cắn một cái đoạn Lâm Thần cổ, đem Lâm Thần đầu cắn rơi. Phanh. Quái vật ném xuống đất, hắn vùa hụt. Kỳ quái. Quái vật quay đầu hướng 4 phía nhìn, nhân loại kia không thấy ở đâu? Vừa mới rõ ràng đã nhìn thấy hắn tại trước mặt, thế nào đột nhiên không thấy? Là ảo ảnh? Không đúng. Quái vật bỗng nhiên ngẩng đầu, trước mắt một màn nhường hắn 6 cái ánh mắt đều đột nhiên rung động, con người run rẩy. Bởi vì hắn rõ ràng trông thấy nhân loại kia hiện tại song chân đạp trần nhà, đang treo ngược trên trần nhà, một đôi mắt ngay tại nhìn mình cằm chằm. Cái này, quái vật ngây dại. Hắn biết trước mắt cái này sinh vật tên là nhân loại, thật là tốt ăn, cũng rất nhỏ yếu giống loài, nhưng chưa hề biết bọn hắn có thể giống con rơi như thế treo ngược trên trần nhà. 4 phía một vùng tăm tối, nhưng là quái vật thật sự có loại cảm giác cái này nhân loại có thể nhìn thấy mình. Dù là nơi này là đưa tay không thấy được 5 ngón hắc ám, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy mình. Cảm giác nguy cơ đánh tới, quái vật trên người lông tơ toàn bộ theo bản năng nổ lập nên. Hắn bắt đầu một chút xíu về sau xê dịch. Không thích hợp, muốn không chạy trốn a? Có thể là quái vật về sau xê dịch một bước. Trên trần nhà, Lâm Thần liền đi lên phía trước một bước. Hắn không lọt vào mắt vật lý phát tắc, không nhìn trọng lực, treo ngược lấy đi lên phía trước. Quái vật cảm giác toàn thân đều nổi da gà. Không phải nhân loại. Trước mắt cái này sinh vật, chỉ là một cái ngụy trang thành nhân loại quái vật. Ở trước mặt hắn, chính mình không phải thợ săn, mà là con mồi. Hỏng. Chân chính cao minh thợ săn đều sẽ ngụy trang thành con mồi. Chạy. Hắn xoay người chạy, dùng cả tay chân bỏ nhanh chóng. Bất quá vừa chạy ra 2 mét, phanh, Lâm Thần thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên trái trên vách tường.
hắn hai chân dẫm ở trên vách tường, cả người đều là nằm ngang, trực tiếp cản ở phía trước. Quái vật con người rung động. Tại sao có thể có loại sinh vật này? Cặp chân kia chỉ là dẫm ở trên tường, cũng có thể bảo trì cân bằng. Cùng quỷ dường như, phía trước đi không được. Quái vật xoay người lần nữa, lần này hướng phía phương hướng lối ra chạy tới 60m. Chỉ cần chạy ra cái sơn động này, nhìn thấy Dương Quang, liền nhất định có thể được cứu a. Thật là còn không đợi hắn leo ra xa 3m, một đạo thân ảnh quen thuộc đã đứng ở phía trước hắn. Không chỉ như vậy, quái vật còn hoảng sợ phát hiện vị trí của hắn phát sinh biến hóa. Hắn vừa mới liều mạng chạy về phía trước, kết quả lại đang lui về phía sau. Quái vật không biết rõ, tinh hà đảo chuyển có thể đổi song phương vị trí. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đã tới. Lâm Thần đưa tay hướng bên cạnh một chảo, xoát một cây côn gỗ xoay tròn lấy bay tới, vừa lúc rơi xuống Lâm Thần trong tay. Cây gậy gỗ này ở mức lại và mèo. Lâm Thần tay phải đem gậy gỗ chống đỡ ở trên tường, sau đó đột nhiên bay sượt. Gấu. Gậy gỗ trong nháy mắt hóa thành một thanh đang đang thiêu đốt hừng hực thẳng tắp trường kiếm. Ma sát sinh nóng. Lâm Thần trong nháy mắt cho gậy gỗ chế tạo kinh khủng nhiệt lượng, trực tiếp đem gậy gỗ nhóm lửa, đồng thời tái tạo thành kiếm. Thiêu đốt kiếm gỗ, tại cái này hắc ám trong sơn động, tựa như là một vòng chói mắt mặt trời. Quái vật sáu cái ánh mắt đều khó có thể chịu đựng cái này đạo quan mang. TTT. Hắn phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Vừa mới hô ba tiếng. Phốc thử. Ánh lửa lóe lên. Quái vật cảm giác cảnh tượng trước mắt đang không ngừng xoay tròn. Hắn thậm chí nhìn thấy thân thể của mình. Không có đầu thân thể. Phanh. Quái vật bị Lâm Thần một kiếm chặt rơi đầu, thi thể tách rời, đột tử tại chỗ. Một giây sau cùng, quái vật trong lòng chỉ còn một cái ý nghĩ, không nên, thật không nên để mắt tới nam nhân này, hẳn là trốn đi, không phải là loài người, mà là càng thêm đáng sợ tồn tại. Lạch cạch, Lâm Thần tiện tay đem thiêu đốt lên kiếm gỗ vứt bỏ, một cước đem thi thể đá văng. Trong cái sơn động này còn cất giấu thứ gì? Để cho ta càn quét một lần. Chương 1394, mấy trăm năm trước liền biết Lâm Thần sẽ tới buột. Chương 1394, mấy trăm năm trước liền biết Lâm Thần sẽ tới buột. Tiếp tục đi vào bên trong, lại đi đến đi hơn 20m. Lâm Thần nhìn thấy bên trên nhiều hơn một chút cỡ nhỏ thạch điêu, bọn hắn đều bày biện kỳ quái tư thế, nhìn tựa như là một đám dương nhanh múa vớt quái vật. Hơn nữa tại trên người của bọn hắn còn có kỳ quái dây đỏ, những này dây đỏ dừng lại thời gian quá lâu, cơ hồ muốn dung nhập bọn hắn tượng đá trong thân thể, nhìn tựa như là từng đạo vết máu, dọa người vô cùng. Lâm Thần theo những này thạch điêu ở giữa đi qua, khi hắn xuyên qua sau lưng thạch điêu, toàn bộ chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lâm Thần, trên mặt của bọn hắn nổi lên quỷ dị nụ cười. Bất quá một giây sau, phanh phanh phanh, tất cả thạch điêu ầm vang nổ tung. Lâm Thần cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi lên phía trước. Bất kỳ tà ma đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn, càng chạy không khỏi nhỏ địa đồ dò xét. Vừa có sắc ý, lập tức liền biến thành điểm đỏ 100m. Dọc theo sơn động đi 100m về sau, Lâm Thần đi tới cái này cuối sơn động. Sơn động nội bộ có động tiên khác, cuối cùng là một cái không gian thật lớn, cao 20-30m, rộng 30-40m, một cái cự đại phòng ở đứng vững tại mảnh này trong hắc ám. Hai cây màu đỏ thắm gỗ lập tại phía trước, phía trên cột dây đỏ treo mấy người đầu khô lâu, còn chưa đến gần liền có thể cảm nhận được tà khí bức người. Lâm Thần đi vào trong phòng, trên mặt đất có một cái bồ đoàn, cái này tựa hồ là một cái đạo sĩ dùng tới tu luyện phòng ở, quan tài. Hắn ở trong phòng tìm tới một cái quan tài, vành đưa tay đem quan tài mở ra, trong nháy mắt hắc vụ phun ra hướng phía Lâm Thần đập vào mặt. Nhưng mà Lâm Thần sớm có phòng bị, húng chi hắn bách độc bất xâm, những này hắc vụ đối với hắn vô dụng. Hắc vụ về sau lại có một con rắn độc bắn ra hướng phía Lâm Thần cổ cắn tới, còn không có tới gần, phanh, rắn độc tại chỗ nằm ngang bay ra ngoài, đụng ở trên vách tường, lập tức bị trục chết. Lâm Thần hướng trong quan tài nhìn, bên trong nằm một bộ nữ thi, y phục của nàng, thân thể đều mục nát, phía trên bỏ đầy màu trắng dòi bọ, còn tản ra ác nhân mùi thối. Đáng lưu ý chính là hai tay của nàng có 6 đầu ngón tay. Lâm Thần quét nhìn tin tức của nàng, nước trắng, tìm tới ngươi, tìm tới nước trắng thi thể, hắn liền có thể dùng thi thể bức bách nước trắng hiện thân, sau đó tiêu diệt nước trắng. Hắn ý niệm hơi động một chút, chuẩn bị đem nước trắng thi thể ném ra, nhưng ngay lúc này, hiu, một tấm bùa chú gào thét lên theo Lâm Thần sau lưng đánh tới. Lâm Thần quay người, nâng tay phải lên, dùng hai ngón tay kẹp lấy lớp đến phù lục. Một giây sau, vang, phù lục nổ tung. Ngươi vậy mà lại dùng tay kẹp lấy? Khinh thường thanh âm chuyển đến. Ngươi hữu dũng vô mưu, khiến ta thất vọng. Ta không hiểu, thương thiên làm sao lại để ngươi tới làm thiên kiếp của ta người? Khói lửa tan đi, hoàn hảo không chút tổn hại Lâm Thần hiện thân. Không kẹp lấy, thế nào đem phù lục trả lại cho ngươi? Thu, hóa, vận, phát, vang. Một đạo laser đột nhiên theo Lâm Thần trong tay bộc phát, phù lục uy lực nổ tung, đều bị phản bản quy nguyên hấp thu. Sau đó 5 lần hoàn trả. Trong hắc ám, Thu Ma đạo người chấn động trong lòng, đây là thủ đoạn gì? Một nhân loại vậy mà có thể thả ra cường đại như thế pháo laser. Soạt, hắn xuất ra mấy cái phù lục, thường thường bung ra. Phù lục bay xuống, đi vào trước mặt hắn mấy cái cố định địa điểm. Tiếp lấy phù lục phát sáng, lẫn nhau liên hệ, hình thành một đạo cường hãn bình chướng. Pháo laser cùng phù lục bình chướng va chạm. Oeng, pháo laser tiêu tán, bình chướng nổ tung. Tất cả phù lục đều ở giữa không trung bốc cháy lên. Thủ đoạn cao cường. Thu Ma đạo người hừ lạnh lên tiếng, có thể trở thành đối thủ của ta. Ngươi đúng là có chút bản sự, nhưng là ngươi cuối cùng muốn thua với ta. Lâm Thần bị hắn chọc cười, không dám dùng bản thể tới gặp ta, ngươi có cái gì mặt mũi nói loại lời này? Hắn một cái đem Tu Ma đạo người tin tức xem thấu xưng hô, Tu Ma đạo người, phân thân, chủng tộc, người, Ma. Thể chất, 206. Lực lượng, 168. Tốc độ, 20. Tinh thần, 427. Tin tức, một vị cường đại đạo người phân thân. Bản thể thực lực, đã đạt tới xuất thần nhập hóa, cơ hội nhân gian vô địch tình trạng. Tại mấy trăm năm trước liền tính toán tới, tương lai gặp được một vị thiên kiếp người, ngăn cản hắn thành tiên. Nhu đồ trăm năm, phản bội sư môn, diệt tận đồng môn, dùng hơn nghìn người mệnh tới tu luyện, rốt cục luyện thành vô địch tà công. Cẩn thận, hắn đã nắm giữ bán tiên thực lực. Bán tiên? Đánh giá cao như vậy, thật sự là hiếm thấy. Thu Ma đạo người cùng Lâm Thần đối mặt, hắn có loại cảm giác, giống như toàn bộ thân thể, tất cả bí mật đều bị Lâm Thần xem thấu. Lâm Thần nói rằng, trước diệt nước trắng, lại đi tìm ngươi. Thu Ma đạo người nở nụ cười. Tùy tiện, ta đã sớm giúp nàng hoàn thành thủy biến, coi như ngươi hủy diệt nhục thể của nàng, nàng cũng sẽ không chết. Hơn nữa, một khi nhục thể của nàng bị hủy, ngươi sẽ còn cho dưới núi thành trấn mang đến một tràng tai nạn. Lâm Thần bình tĩnh nói rằng, ngươi muốn nói, thi thể của nàng liên quan lấy long mạch. Một khi thi thể bị hủy, long mạch có thiếu, sẽ khiến suối nước nóng sơn phụ cận một vùng địa chấn sao? Thu Ma đạo người nhíu mày, ngươi vậy mà cũng biết? Hẳn là, ngươi cũng là người tu đạo. Ngươi học chính là cái gì? Phi tinh, tam cung, vẫn là thiên môn. Lâm Thần nói rằng, đều không phải là. Ta đối với các ngươi những vật này, không có nửa điểm hứng thú, làm thiên thần thần thao thao. Ha ha. Thu Ma đạo người cười lạnh, là ngươi cùng đạo này vô duyên. Ngươi kiếp này đã định trước không có cách nào thành tiên. Hiện tại, ngươi có thể đi chết. Hắn mấy trăm năm trước liền đã tính toán tới Lâm Thần sẽ xuất hiện, một vị mệnh định tiên kiếp người. Hắn liệu định, Lâm Thần sẽ lại tới đây, tìm tới cái phòng này. Cho nên hắn đã sớm sớm bố trí xong cơ quan. Cùng thế giới này, nói tạm biệt ta. Vừa dứt tiếng ầm ầm, làm sơn động, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển. Khắp nơi đều tại bạo tạc. Sơn động nội bộ, mãnh liệt lay động, to lớn tảng đá giáng xuống, muốn vùi lấp nơi này tất cả. Cũng không thấy nữa. Oeng. Một khối nặng mấy tấn đáng sợ cự thạch rơi xuống, đập vào Tu Ma đạo trên thân thể người, trực tiếp đem hắn đập chết. Phân thân của hắn hóa thành một đạo hắc khí tiêu tán không thấy. Cái này chính là mới vừa rồi theo trong quan tài phun ra ngoài hắc khí. Hắn tại trước đây thật lâu, liền lưu lại đạo này phân thân. Sơn động còn tại kịch liệt lay động. Rầm rầm rầm. Khắp nơi đều tại bạo tạc. Tu Ma đạo người trong sơn động sớm chôn thuốc nổ, hiện tại toàn bộ thuốc nổ bạo tạc, hủy diệt tất cả. To lớn tảng đá hướng Lâm Thần trên đầu đập tới. Bất quá tại khoảng cách Lâm Thần còn có 10 mét thời điểm. Bang. Lâm Thần rút ra băng phách kiếm, hướng trên mặt đất cắm xuống. Hàn băng lập tức hướng bốn phía cấp tốc lan tràn. Ngay cả giữa không trung tảng đá đều bị dừng lại. Trong lúc nhất thời, làm sơn động, thời gian đều giống như bị dừng lại. Mọi thứ đều dừng lại. Ngay cả đang tại bạo tạc thuốc nổ đều bị đông lại. Ngăn trở sơn động sụp đổ về sau, Lâm Thần quay người, nhìn xem trong quan tài bị đông cứng thành băng điều thi thể. Ngươi có thể đem long mạch khóa lại tới trên người nàng, ta tự nhiên có thể đưa nàng trở lại như cũ trở về. Cái này khó không được Lâm Thần. Dùng bách hoa kiếm thanh trừ hết bạch thủy thi thể bên trên long mạch khóa lại về sau, Lâm Thần phá hủy nước trắng thi thể. Chính như Tu Ma đạo người nói tới, lệ quỷ nước trắng cũng không nhận được ảnh hưởng. Hắn còn chuẩn bị nhiều ít. Tu Ma đạo người, hắn còn lại hậu thủ gì? Còn có hắn dùng tới ngàn sinh mệnh tới tu luyện vô địch tà công, lại là cái gì tình huống? Chương 1395. Phía sau màn buột mưu đồ mấy trăm năm đáng sợ đại kế. Chương 1395, phía sau màn buột mưu đồ mấy trăm năm đáng sợ đại kế. Lâm Thần theo trong sơn động đi ra ầm ầm. Suối nước nóng trong núi truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy cả tòa núi đều lắc lư một cái. Là một nơi nào đó nổ tung, không phải mình sau lưng sơn động, là địa phương khác. Lâm Thần lập tức thả ra thần thức, phát hiện bạo tạc địa điểm là tại chân núi. Cái này bạo tạc động tĩnh không nhỏ. Quan phương người rất nhanh đến đây, đồng thời điều tra ra kết quả là mấy cái bị còn sót lại địa lôi bị lợn rừng phát động. Bạo tạc đối suối nước nóng sơn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng là tối hôm đó, rất nhiều du khách đều cảm giác ôn tuyển khách sạn suối nước nóng so bình thường nóng một chút. 9 giờ tối, Tưởng Tài Tuấn cua xong suối nước nóng, đang mặc áo tắm, uống vào sữa bò, theo trong hành lang bên trong xuyên qua, hướng gian phòng của mình đi đến. Hành lang có rộng hơn 2 mét, trên trần nhà treo một loạt đèn treo đi một hồi, Tưởng Tài Tuấn đã nhận ra dị dạng, giống như có chút không đúng. Quá an tĩnh, toàn bộ hành lang không có bất kỳ ai, ngay cả trên đầu ánh đèn cũng có chút ảm đạm. Tưởng Tài Tuấn cảnh giác lên, nhưng vào lúc này đinh linh linh. Phía trước đột nhiên chuyển đến linh đang tiếng vang. Ngay sau đó, một cái tóc dài tới eo nữ nhân theo cuối hành lang mở tối xuyên qua. Tưởng Tài Tuấn thấy rõ nữ nhân này mặc quần áo màu trắng, màu đỏ váy. Linh đang thanh âm chính là theo trên người nàng phát ra tới. Nước trắng, là nước trắng sao? Mặc rất giống, còn có linh đang tiếng vang, rất có thể là nước trắng. Nhưng là nàng không để ý đến chính mình, hơn nữa hành động tốc độ nhìn xem không chậm. Tưởng Tài Tuấn cắn răng một cái, vội vàng theo sau. Thật là còn không có đi ra ngoài mấy bước đinh linh linh, linh đang thanh âm lại từ phía sau vang lên. Tưởng Tài Tuấn đột nhiên dừng bước lại, đột nhiên quay người đạo thân ảnh kia từ phía sau cuối hành lang xuyên qua, giống như đi vào tắm suối nước nóng địa phương. Nàng muốn làm gì? Tưởng Tài Tuấn bước nhanh đi qua, tới gần, hắn nghe được một đạo kỳ quái tiếng ca. Thanh âm kia là theo tắm suối nước nóng địa phương chuyển tới. Thế nào còn có tiếng ca? Tưởng mới quân hiếu kỳ chậm rãi đi vào, nhưng khi hắn trông thấy một màn trước mắt lúc, tại chỗ cứng đờ. Bịch. Hắn rốt cuộc bắt không dừng tay bên trong sữa bò. Sữa bò cái bình quẳng xuống đất, tại chỗ nát bấy, chảy đầy đất. Tại trước mắt hắn, nữ nhân kia đang cong đối với mình, đối với suối nước nóng hừ ca. Mà ở trước mặt nàng, suối nước nóng sôi trào, giống như bị đốt lên nước, bọt khí không ngừng quần cuộn lấy. Mà tại suối nước nóng dưới đáy,
còn có ánh sáng màu đỏ lóe ra đến. Toàn bộ suối nước nóng giống như hóa thành địa ngục huyết trì. Tưởng Tài Tuấn khiếp sợ phát hiện, bên trong còn có cái gì đang lan lộn. Kia là người. Rất nhiều người theo suối nước nóng dưới đáy nổi lên, sau đó trong nước lan lộn, nhiệt khí bốc lên, giống như sắp bị đun sôi. Còn không đợi Tưởng Tài Tuấn kịp phản ứng, trong ôn tuyển người, toàn bộ mở hai mắt ra cùng miệng, đối với bầu trời ánh mắt của bọn hắn cùng trong mồm, đều có ánh sáng màu đỏ bắn ra mà ra, ánh sáng màu đỏ chiếu sáng toàn bộ ôn tuyển khách sạn. Trong khách sạn những người khác đều đã nhận ra dị thường, nhao nhao đi ra ngoài xem xét. Tưởng Tài Tuấn bị ánh sáng màu đỏ lắp tới ánh mắt, nhịn không được dùng tay ngăn trở hai mắt. Rất nhanh ánh sáng màu đỏ tiêu tán. Tưởng Tài Tuấn mở hai mắt ra, phát hiện nữ nhân biến mất, suối nước nóng cũng khôi phục bình thường bộ dáng. Hỏng. Hắn đột nhiên kịp phản ứng. Xảy ra chuyện lớn. Dương Thần. Đến nhanh đi tìm Dương Thần. Quay người lại. Tưởng Tài Tuấn lại một lần sửng sốt. Bởi vì hắn nhìn thấy Lâm Thần. Lâm Thần liền đứng tại cửa ra vào phía trước, tay trái bóp lấy nữ nhân kia cổ, đưa nàng xách lên. Dương Thần. Tưởng Tài Tuấn có chút không biết làm sao. Dương Thần, ngươi đến đây lúc nào? Hắn còn tưởng rằng người nữ nhân thần bí kia biến mất. Vạn vạn không nghĩ tới. Lại là nhường Lâm Thần bắt được. Lâm Thần từ tốn nói, ta một mực tại đi theo nàng. Nàng nên ngang đi vào trong khách sạn, còn đốt đinh đang làm, một bộ hận không thể người của toàn thế giới đều phát hiện nàng tư thế. Kết thúc còn làm động tĩnh lớn như vậy. Nhường ta xem một chút, nàng đến cùng là ai? Đi qua xem xét. Nhìn thấy dáng dấp của đối phương lúc, Tưởng Tài Tuấn toàn thân rung động. Nước trắng. Nữ nhân này, chính là nước trắng. Cái kia sẽ giết chết tất cả biết được nàng danh tự lệ quỷ. Đây là bản thể, vẫn là phân thân. Tưởng Tài Tuấn nhịn không được hỏi. Lâm Thần nói rằng, phân thân. Phanh. Hắn trực tiếp đem nước trắng bóp nát. Thu ma đạo người, đến tột cùng cho nước trắng làm nhiều ít phân thân. Dương Thần. Tưởng Tài Tuấn lại hỏi, vừa mới trong suối nước nóng động tĩnh, ngươi trông thấy sao? Những cái kia đều là cái gì? Loé ánh sáng màu đỏ suối nước nóng, giống như huyết chỉ. Còn có bên trong dương nhanh múa vớt người, ánh mắt cùng miệng cùng một chỗ thả ra ánh sáng màu đỏ người. Vừa mới trong nháy mắt đó, Tưởng Tài Tuấn cảm giác chính mình nhìn thấy địa ngục một góc. Lâm Thần nói rằng, lớn muốn tới. Nay Thiên Sơn dưới chân trận kia bạo tạc, Lâm Thần liền đã nhận ra dị dạng. Hiện tại lại trông thấy nước trắng phân thân tới đây hành động, Lâm Thần biết rõ tu ma đạo người dự định. Bước đầu tiên, dẫn nổ suối nước nóng dưới núi Nham Tương, nhường núi lửa bộc phát, phá hủy dưới núi thành trấn. Bước thứ hai, thâu thiên hóa nhật, che đậy thiên cơ. Bước thứ ba, hiến tế ngàn vạn sinh mệnh, mở ra tiên môn, thành tựu chân tiên. Chân núi bạo tạc là hắn bước đầu tiên mở ra bắt đầu. Hiện tại suối nước nóng dị biến là bước thứ hai mở ra bắt đầu. Hiện tại, tu ma đạo người chỉ cần chờ núi lửa bộc phát, chờ Nham Tương phá hủy thành trấn, giết chết tất cả mọi người, chờ khói lửa ngăn trở bầu trời cùng mặt trời. Hoàn toàn che đậy thiên cơ, lừa qua thiên đạo. Sau đó liền có thể tiến hành bước thứ ba, mở ra tiên môn, thành tựu tà đạo chân tiên. Bang, Lâm Thần rút ra thiên băng kiếm, lập tức phốc thử, một kiếm cắm trên mặt đất. Cảm giác của hắn lập tức bao trùm cả tòa suối nước nóng sơn, cùng phương viên trăm dặm. Lâm Thần thấy rõ trên núi tất cả, chân núi bạo tạc, có một vết nước trực tiếp lan tràn xuống đất, liên thông phía dưới nham tương. Suối nước nóng sơn long mạch lại bị đóng đinh, cũng không còn cách nào áp chế những này sôi trào nham tương. Căn cứ nham tương sinh động trình độ, Lâm Thần phỏng đoán, đợi đến trời tối ngày mai. Nham tương sẽ hiện lên, suối nước nóng sơn sẽ hóa thành núi lửa, phá hủy tất cả. Muốn ngăn cản tràng tai nạn này cũng không khó khăn, chỉ phải giải quyết hai cái địa phương đầu tiên, chữa trị chân núi vết rách. Sau đó, nhổ long mạch trên người cái đinh. Cuối cùng, dùng thiên băng kiếm thôi động long mạch, một lần nữa củng cố cả tòa suối nước nóng sơn. Vấn đề tại cái thứ hai chuyện bên trên, long mạch bên trên cái đinh. Thứ này khoảng cách rất xa, cách xa nhau xa nhất khoảng chừng 100 cây số, hơn nữa hết thảy có bốn phía cái đinh. Đây chính là hắn mưu đồ mấy trăm năm đại kế. 100 cây số, bốn cái địa điểm. Thời gian một ngày độ khó xác thực không nhỏ, nhưng là cái này khó không được Lâm Thần. Lâm Thần đối Tưởng Tài Tuấn nói rằng, đem những người khác gọi tới phòng ta, đêm nay không có thời gian đi ngủ. Tưởng Tài Tuấn không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng nghe đến Lâm Thần nói như vậy, hắn biết chuyện khẳng định rất nghiêm trọng. Hắn tranh thủ thời gian chạy đi, đi gõ cửa hông người. Rất nhanh, tất cả người chơi đều tụ tập tại Lâm Thần trong phòng. Phùng Phi Long hiển nhiên không có nghỉ ngơi tốt, hắn hiện ở trong mắt còn có tơ máu, hướng thơ mặt lại có chút bạch. Dương Thần, ngươi kêu chúng ta tới là có cái đại sự gì sao? Hàng Hướng sáng hỏi. Lâm Thần gật đầu, nói rằng, tới các ngươi làm việc thời điểm. Trời tối ngày mai, tòa này suối nước nóng sơn lại biến thành núi lửa, đồng thời sẽ còn bùng phát, giết chết hàng ngàn hàng vạn người. Chúng ta đến ngăn cản tràng tai nạn này. Chỉ có dạng này, khả năng cầm tới tối cao cho điểm, cầm tới nhiều nhất ban thưởng.